Võ lực tài quyết sở đại môn trong nháy mắt chấn khai, xuyên trường bảo màu đen hắc long tản ra cường thế chiến lực cùng ma khí lóe ra. Phế vật. Hắc long lạnh lùng nhìn về phía bị thương võ thi, thanh âm phảng phất thêm âm hiệu một dạng, mang theo một loạt hồi âm. Chương 59, sợ hắc long. Võ thi ám túi đầu thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy, không nói đến võ thi vốn liền bị hắc long khống chế, vẹn vẹn là trên người hai người ma khí chênh lệch liền để hắn bản năng cảm thấy e ngại. Màu xanh đậm ma khí tùy ý trương dương, trường bào mũ trùm phía dưới, hắc long mặt thoạt nhìn đều là lục sắc. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Hạo đột nhiên cười, thanh âm quanh quẩn nói: "Có chút ý tứ à, trung cực nhất ban Tô Hạo, ta hiện tại bắt đầu đối với ngươi có hứng thú." 2 vạn điểm chiến lực chỉ số xác thực khó được, cao giáo giới có bảng bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cao như vậy chiến lực cao thủ. "Tiểu tử, nếu như ngươi thần phục với ta, ta có thể không so đo ngươi giết ta võ thi sự tình. Thần phục ta, gia nhập võ lực tài quyết sở, ta có thể cho ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hắc Long, ngươi nếu là có thể đánh thắng ta, ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút gia nhập võ lực tài quyết sở." Tô Hạo khẽ cười nói: "Tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Hắc Long lạnh rên một tiếng, chiến lược chỉ số trong nháy mắt tiêu. 10.000, 20.000, 22.000. Ngươi cho rằng cái kia vừa qua khỏi 2 vạn điểm chiến lược chỉ số liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Ta thế nhưng là Hắc Long. Nói xong, cương đại chiến lược chỉ số hóa thành khí chàng bay thẳng đến Tô Hạo bà phủ. Ma khí khuấy động. Tô Hạo cười lạnh tiêu xuất chiến lược, bạch sắc khí lãng trong nháy mắt chặn lại ma khí va chạm. 19.400 chiến lược chỉ số. Nhìn đến ta đánh giá cao ngươi, phá 2 vạn chiến lược chỉ số là bởi vì ngươi chiêu thức mới lâm thời gia tăng a. Quỳ xuống, thần phục với ta. Hắc Long hai tay mở ra, khắc khắc tiếng cười to ở hồi âm phía dưới nghe đặc biệt chói tai. Hắc Long, ngươi không cảm thấy mình bộ dáng bây giờ rất tự kỷ, rất xấu hổ sao? Tô Hạo nhịn không được rêu cợt nói. Thần phục với ta, quỳ xuống. Loại này lời kịch nghe thật rất lung túng. Tốt xấu ngươi cũng là Hắc Long đại ma vương à? Hiện tại thế nhưng là ngươi đời này huy hoàng nhất thời điểm, ngươi lại không thể có điểm bức cách sao? Hắc Long xanh lét mặt biến càng xanh. Hắn là ai? Hắn nhưng là Hắc Long, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như vậy cùng hắn nói chuyện, dám như vậy chào phúng hắn. Muốn chết! Tức giận hét lớn một tiếng. Hắc Long thuấn di đi tới Tô Hạo trước mặt huy trưởng đánh tới. Lăng lệ tà ác ma khí theo trưởng phong gào thét xuyên qua Tô Hạo giữa cổ. Hắc Long ngẩn người, nhìn xem nghiêng đầu tránh thoát Tô Hạo xuất thủ lần nữa. Tô Hạo tại chỗ không động, Hắc Long công kích như cuồng phong mưa rào, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Né tránh, đón đỡ. Tô Hạo nhẹ nhõm tiếp nhận Hắc Long công kích, Hắc Long thần sắc phẫn nộ, ngưng trọng, trên người ma khí chiến lực đột nhiên bộc phát ra vọt tới Tô Hạo, nhưng lại trong nháy mắt bị Tô Hạo khí lãng ngăn lại. Hai người chiến lực va chạm, ngươi tới ta đi giằng co lên. Tiểu quỷ này chiến lực chỉ số rõ ràng so với ta thấp, vì sao có thể ngăn cản ta ma khí? Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hắc Long trong lòng kinh ngạc âm thầm suy đoán không ngừng thôi động ma khí, nhưng Tô Hạo khí lãng lại không có nửa điểm lùi bước. Không đúng, tiểu quỷ này khí có gì đó quái lạ. Khí mạnh yếu là cùng chiến lực chỉ số cao thấp móc đối, nhưng tiểu quỷ này chiến lực chỉ số không có gia tăng, khí lại so nên có trình độ mạnh hơn, chẳng lẽ tiểu quỷ này thể chất đặc thù? Cũng cùng cái kia bông đại đông một dạng có ngộ cường tắc cường thể chất. Không, không đúng, liền xem như ngộ cường tắc cường, hắn chiến lực chỉ số cũng cần phải tăng lên mới đúng. Chẳng lẽ tiểu tử này tu luyện võ công có gì đó quái lạ? Không được, tiểu quỷ này chiến lực chỉ số so với ta thấp không có bao nhiêu, võ công lại của quái, ở biết rõ ràng hắn tình huống trước đó tốt nhất vẫn là ổn thỏa chút. Chờ ta giải quyết Vương Á Sát, Vương Đại Đông mấy cái kia tiểu quỷ tăng cường mà công lại đến xử lý hắn tốt. Hắc Long nghĩ như vậy đột nhiên bộc phát chiến lực cùng hắn va chạm, một khắc sau thuận thế lui lại cùng Tô Hạo kéo dài khoảng cách. Hắc Long tao mày nói: "Tiểu quỷ, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm tạm thời bỏ qua ngươi, ngươi có thể lăn." Tô Hạo ngẩn người đột nhiên cười: "Ta nói Hắc Long a, ngươi có phải hay không sợ a?" "Sợ ngươi liền nói sợ, cùng lắm thì hôm nay không đánh, ngày mai ta lại tới tìm ngươi." Hắc Long là ai? Võ lực tài quyết sở đại bộ ta, làm sao có thể thừa nhận mình sợ? Nhìn xem Tô Hạo trong lòng đã có dự tính trêu chọc bộ dáng, Hắc Long lạnh rên một tiếng đột nhiên đưa tay, một khắc sau, trên người hắn chiến lực chỉ số trong nháy mắt tiêu thăng rốt cuộc lại chướng mấy ngàn điểm, đồng thời trong tay của hắn xuất hiện một thanh kiếm. Excalibur. "Tiểu quỷ, đây là ngươi tự tìm." Hắc Long giơ cao lên Excalibur, màu xanh đậm ma khí trong nháy mắt phóng lên tận trời. "Thiên ma hợp." Chương 60, võ thi một loại khác ứng dụng. Khiếp người hồn phách ma khí xông thẳng lên trời, bầu trời ngay sau đó âm trầm xuống. Tuy nhiên đồng dạng đều là Excalibur nhập ma, nhưng Hắc Long lại không phải Vương Á Sắt có thể so sánh. Vương Á Sắt nhập ma là Excalibur kiếm ma không chế, hắn chỉ là một vật dẫn, khôi lỗi. Hắc Long thì không phải vậy, hắn tu luyện Thiên Ma hợp tương tự hấp tinh đại pháp, Bắc Minh thần công, có thể hấp thu ma đến tăng cường bản thân, Excalibur kiếm ma đã sớm bị hắn không chế. Cho nên hắn mặc dù sẽ phái võ thi đối với Vương Đại Đông hạ tốc hoàn châm lại không có nhằm vào Vương Á Sắt áp dụng hành động gì, hắn đang đợi Vương Á Sắt bị Excalibur kiếm ma khống chế nhập ma, lại đi đoạt hắn Excalibur. Phim TV sau cùng đại chiến. Hắc Long vì sao lại bại? Bởi vì ma nhiều lắm, đã vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi cho nên mới sẽ bị phản vệ. Vương Á Sát, Vương Đại Đông, Đinh Tiểu Vũ, dẹp nhau nhau nhập ma, cường đại ma khí để Hắc Long thủ hạ võ thi không bị khống chế nhau nhau nổi lên ma công, ma khí công kích lẫn nhau dẫn đến tình huống mất khống chế cuối cùng ở Thái Ngũ Hùng Hùng Châu phía dưới tất cả mọi người ma khí tiêu tán, chiến lược mất hết. Vương Đại Đông, Đinh Tiểu Vũ, Vương Á Sát, dẹp nhau nhau mất đi chiến lược chỉ số, bị khống chế võ thi cũng bởi vậy thoát khỏi khống chế khôi phục bình thường. Về phần Hắc Long, chiến lược chỉ số biến mất, ma công hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mãi cho đến 10 năm sau, hắn chiến lược chỉ số mới chậm rãi khôi phục. Nhìn xem giờ cao hệt cả ly bùa Hắc Long, Tô Hạo tư duy phát tán đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, chế tạo võ thi phương pháp cũng không phải là Hắc Long sáng tạo, mà là có mấy loại. Đồng thời không, Hắc Long phân thân Nhật Nguyệt Vương liền đem trừ ác thiếu nữ đoàn một thành viên Tiểu Dương biến thành võ thi. 10 năm sau, trung cực nhất ban bên trong vạn quân cũng bởi vì chúng bất sinh bất tử chi chướng biến thành võ thi. Hắc Long chế tạo võ thi phương pháp tương đối tàn nhẫn, Điền Hoàng Quang, Z đều là bị Hắc Long tập kích sắp chết, sau đó bị hắn dùng đặc thù ma công phong bế cuối cùng một khí, biến thành lục thân không nhận chỉ nghe lệnh hắn cô máy giết người. Chính vì vậy, võ thi mới có thể để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Tô Hạo lại nghĩ tới võ thi một loại khác chức năng, đại chiến kết thúc sau thoát khỏi võ thi tôn thân phận Điền Hoàng Quang tuy nhiên mất đi chiến lực chỉ số nhưng thân thể cũng một dạng khôi phục khỏe mạnh, tuy nhiên không xác định khôi phục khỏe mạnh nguyên nhân là biến thành võ thi hậu thân thể tự nhiên khôi phục hay là tại trở thành võ thi trong lúc đó bị Hắc Long trị tốt, nhưng hắn xác thực từ ngay từ đầu sắp chết trạng thái khôi phục. Vậy, nếu có người thụ thương sắp chết khó có thể cứu chữa hoặc là không kịp cứu trị mà nói, hoàn toàn trước tiên có thể đem hắn biến thành võ thi, bởi vì cuối cùng ngụm khí bị phong ở thể nội cho nên sẽ không chân chính chết đi, đợi khôi phục sau lại rửa đi ma tính khôi phục bình thường không được sao? Thiết thời không ma hóa gia tộc, Diệp Hách Na Lạp gia tộc có được chấn ma tam bộ khúc bên trong tẩy hồn khúc liền có thể rửa đi ma tính để cho người ta khôi phục bình thường, coi như thế sẽ mất đi chiến lực chỉ số, nhưng chỉ cần ở đàn tấu tẩy hồn khúc 24 giờ bên trong đàn tấu chấn ma tam bộ khúc bên trong an hồn khúc liền có thể khôi phục chiến lực, coi như vượt qua 24 giờ, chỉ cần có được 8 vạn điểm trở lên chiến lực một lần nữa đàn tấu cũng có thể thành công. Hồ Duyên Giác La Tu căn cứ tẩy hồn khúc sửa đổi thí hồn chi thi cũng có thể rửa đi ma tính. Tuy nhiên làm như vậy có nguy hiểm nhất định, nhưng dù sao cũng so cứu chữa không kịp mà chết mạnh a. Tiểu quỷ, ngươi đây là muốn chết? Hắc Long hét lớn một tiếng đem Tô Hạo chú ý lực kéo lại, ngẩng đầu một cái liền thấy Hắc Long vung vẩy lên ệt cả lũ bùa hướng bản thân chém ra một đạo kinh người ma khí. Tiến tĩnh. Cảm giác được quỷ lang đao sao động, Tô Hạo hét lớn một tiếng ép trở về, thân ảnh đột nhiên biến mất lóe qua kiếm ma chi khí, tiếp theo phất tay một đạo động động ba đánh qua. Siêu. Động động ba chùm sáng bị Hắc Long dùng ệt cả lũ bùa ngăn trở, Hắc Long lảo đảo lùi lại, ma khí trì trệ, ệt cả lũ bùa kém chút tuột tay mà bay. Chương 61, sơ hở quá rõ ràng, nhịn không được. Làm sao có thể? Tiểu quỷ này chiến lực chỉ số rõ ràng bất quá 2 vạn điểm mà thôi. Vì sao lại so với ta sử dụng hệt cả lũ bùa sau còn mạnh hơn? Hắc Long chừng to mắt khó tin nhìn về phía Tô Hạo. Ba coi như tiểu quỷ này khí rất đặc biệt không thể theo lẽ thường nhìn tới, nhưng hiện tại bọn hắn chênh lệch trọn vẹn 8000 điểm chiến lược a. Dưới tình huống bình thường cho dù là mấy trăm điểm chiến lược chênh lệch đều là không thể vượt qua cái hào rộng, huống chi là 8000 điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này ghê tởm tiểu quỷ lại làm được, không đơn thuần đền bù chiến lược chênh lệch thậm chí mạnh hơn hắn, cái này khiến tự phụ Hắc Long căn bản là không có cách tiếp nhận. Ta, thế nhưng là Hắc Long. Hắc Long ở trong lòng tức giận gầm thét một tiếng. Dơ cao hệt cả lũ bùa lần nữa thúc giục ma công. Thiên ma. Hắc Long khí thế bất phàm dữ tợn hét lớn, chữ hợp còn chưa nói ra miệng cả người lại đột nhiên cứng lại rồi, biểu tình thống khổ dữ tợn, ngũ quan nhíu chặt, phần bụng chuyển tới kịch liệt đau nhức nhường hắn kém chút không tắt thở đi. Xin lỗi xin lỗi, sơ hở quá rõ ràng, nhịn không được. Tô Hạo lui lại thu hồi nằm đấm, không hề có thành ý khoát tay nói xin lỗi. Ngươi, ngươi. Hắc Long dữ tợn hướng về Tô Hạo, thân thể co quắp bốn lượn bị xuống. Leng keng. Hệt cả lũ bùa tuột tay rơi xuống đất. Vốn liền cưỡng ép thôi động ma công hắn bị Tô Hạo đột nhiên trọng quyền cắt ngang. Khí tức trong người trong nháy mắt loạn tung tung phèo, ma công phản phệ nhường hắn khí huyết cuồn cuộn, há mồm chính là một ngụm máu phun tới. Tô Hạo vội vàng nhảy ra lại vẫn là bị dính vào một chút, vừa muốn mở miệng lại cảm giác một cỗ phá vạn điểm chiến lược đột nhiên xuất hiện. Một khắc sau, một bóng người ngăn tại Hắc Long trước mặt, quanh thân tản ra màu xanh đậm khí chàng lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Võ Thi Tôn, cũng chính là Điền Hân đệ đệ Điền Hoàng Quang. Ba trong nhà phòng khách còn đặt hình của hắn, Tô Hạo ngủ căn phòng nguyên lai cũng là của hắn, cho nên Tô Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra hắn thân phận. Hắc Long, hôm nay trước hết đến đây a. Tuổi đã cao, trở về điều trị thân thể. Quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Tô Hạo hướng về còn không có tỉnh lại Hắc Long khoát khoát tay quay người chuẩn bị ly khai, ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt Điền Hoàng Quang giống như chờ lâu dã thú một dạng trong nháy mắt huy quyền đánh về phía Tô Hạo. Kình phong đánh tới. Tô Hạo không có ngừng lại bước chân, chỉ là ở nắm đấm khoảng cách sau gót của hắn gần trong gang tấc thời điểm hơi hơi hướng một bên nghiêng đầu, nắm đấm cơ hồ là lướt qua gương mặt của hắn trở tới, đồng thời Tô Hạo cánh tay phải nâng lên hời hợt hướng về phía sau đến một cái chịu kích. Ầm. Trầm muộn tiếng đập vang lên, Điền Hoàng Quang bạch 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 lui về sau mấy bước che ngực, hắn thần sắc tuy nhiên thống khổ nhưng lại làm bộ còn muốn động thủ. Dừng tay, nhường hắn đi. Hắc Long run giọng gọi lại Điền Hoàng Quang. Đi. Tô Hạo cũng không quay đầu lại nâng tay lên quơ, thân ảnh dần dần biến mất ở Hắc Long giữa tầm mắt. Gió nhẹ nhàng thổi qua. Nhánh cây chập chờn, lá cây vang xào xạc. Mở ra hệ thống bảng, Tô Hạo thật muốn đối với Hắc Long hô to một tiếng ngươi thật là người tốt. Tính danh, Tô Hạo. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17 tuổi. Chiến lược chỉ số, 19600. Chiêu thức, Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha Phong phong quyền, động động 3. Vật phẩm, Siêu thần thủy. Chiến đấu trị, 5006. Chiến lược chỉ số phương diện, trước trước sau sau động động 3 tổng cộng chuyển hóa 300 điểm cơ sở chiến lược, ấn theo tốc độ này không bao lâu liền có thể đem còn dư lại 700 điểm toàn bộ chuyển hóa, bản thân cơ sở chiến lược cũng có thể thuận lợi đột phá 2 vạn. Mà chiến đấu trị lần này có thể nói là thu hoạch lớn, chọn vẹn chướng 5000 điểm. Tô Hạo tính một cái, mỗi cái 1000 điểm chiến đấu trị mà nói, ba cái võ thi tăng thêm Hắc Long hẳn là 4000 điểm mới đúng, ngoài định mức nhiều hơn 1000 điểm. Khả năng là bởi vì chính mình giết một cái võ thi a. Đánh giết cùng đánh bại ban thưởng khác biệt. Đánh chết ban thưởng tăng gấp đôi. Nếu là dạng này mà nói liền đúng. Cảm giác là lạ. Rõ ràng là Long Châu rút thưởng hệ thống làm sao làm cùng bạt mã hệ thống một dạng. Tô Hạo lầm bầm lầu bầu một câu, lấy ra điện thoại di động cho Vương Á Sắt đánh qua hỏi bọn họ một chút ở gian nào y viện. Chương 62, binh khí tổng trạm còn bán bao cao su. Y viện, phòng bệnh. Đinh Tiểu Vũ cánh tay trái băng bó thạch cao quấn lấy băng vải, sắc mặt so bên cạnh Vương Đại Đông cùng Vương Á Sắt càng thêm nghiêm trọng. Sự tình đại khái chính là như vậy, ta giết chết một cái võ thi, đã thương Hắc Long, trong thời gian ngắn hắn hẳn là sẽ không lại tìm phiền toái, bất quá các ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, nhất là Đại Đông cùng Á Sắt. Tô Hạo nói. Vương Đại Đông xuất ra Long Văn Ngao hừ nói, ta là không sợ, nếu là cái gì võ thi, Hắc Long dám đến, ta liền cùng hắn hảo hảo đánh một trầu, ta thế nhưng là sử thượng tối cường học sinh cấp 3, trung cực nhất ban lão đại, Vương Đại Đông. Tự đại cuồng, ngươi xác định? Vương Á Sắt cười khẽ phá. Bất kể là sử thượng tối cường học sinh cấp 3 hay là trung cực nhất ban lão đại, hiện tại cũng không phải ngươi đi. Tô Hạo cười nói tiếp. Không quan hệ, sử thượng tối cường học sinh cấp 3 loại này tự kỷ xưng hô vẫn là lưu cho Đại Đông A, về phần trung cực nhất ban lão đại. Hiện tại cũng không cần phải nói những thứ này. Xác thực. Vương A sắc gật gật đầu. Lấy Tô Hạo thực lực căn bản không cần tận lực đi cường điệu có phải hay không trung cực nhất ban lão đại, đừng nói bạn cùng lớp, ngay cả mấy người bọn hắn đều ở bất chi bất giác lấy Tô Hạo làm trung tâm. Tô Hạo lúc trước tranh lão đại nguyên nhân rất đơn giản, một là vì cùng ông Đại Đông mấy người bọn hắn giao thủ, hai là vì giúp Điền Hân. Không nghĩ tới vẫn còn có mặt khác một cái hệ Calibur, ngươi nói Hắc Long đã triệt để khống chế hệ Calibur, ta cũng muốn tăng thêm tốc độ mới được. Vương A Sắt nhìn về phía Tô Hạo, ngươi có đề nghị gì sao? Trừ phi ngươi thực lực có thể ở trong ngắn hạn tăng vọt ngăn chặn hệ Calibur kiếm ma bằng không mà nói vẫn là làm từng bước tới đi, ngươi tình huống hiện tại đã rất khá. Phim TV bên trong Vương Á Sắt cũng không giống như hiện tại thoải mái như vậy, nếu không phải là Thái Ngũ Hùng Hùng Châu, Vương Á Sắt 100% nhập ma bị hệ Calibur khống chế trở thành khối lỗi. Đúng rồi, các ngươi đi qua binh khí tổng trạm sao? Ngươi nói nhà kia đồ cũ cửa hàng sao? Tòa kiếm thạch nứt ra thời điểm chúng ta đi qua một lần, nhưng Vương A Sắt lắc lắc đầu, có rảnh rỗi có thể lại đi hỏi một chút bọn họ có hay không bao cao su. Tô Hạo thuận miệng nói, bao cao su. Vương A Sắt, Vương Đại Đông cùng Đinh Tiểu Vũ biểu tình trong nháy mắt cổ quái. Vương Đại Đông nhịn không được phốc phốc cười nói, ta nói hiếu chiến của ngươi thế này thì quá mức rồi, nhân ra thế nhưng là binh khí tổng trạng a, làm sao sẽ bán loại này đồ vật? Vì sao sẽ không? Tô Hạo khẽ cười nói, bao cao su thế nhưng là dùng để bảo hộ binh khí. Đúng đúng đúng, không nghĩ tới ngươi như vậy. Hắc, binh khí xác thực yêu cầu bảo hộ. Vương Đại Đông tể mi lộng nhăn nói. Tô Hạo nhìn về phía làm quái Vương Đại Đông. Người đây là tung bay a, An Kỳ không tìm người sao? Vương Đại Đông trong nháy mắt im lặng. Ba cái này binh khí tổng trạm bao cao su là từ công nghệ cao sụp nẹt kim ti nhuyễn giáp chế thành, có thể ngăn trở hệt cả ly bùa cùng quỷ lang đao sinh ra quỷ khí, áp chế bọn chúng vương gặp vương sao động. Tuy nhiên đối với hệt cả ly bùa ma khí chưa chắc có hiệu quả, nhưng chí ít có thể nhường ngươi nhiều chút cùng hệt cả ly bùa câu thông đàm phán thẻ đánh bạc. Tô Hạo giải thích nói. Vương Á Sắt nghiêm túc gật đầu. Tốt, quay đầu ta liền đi hỏi một chút. Thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về. Tô Hạo nhìn đồng hồ đối với Đinh Tiểu Vũ nói, chớ suy nghĩ quá nhiều, hảo hảo dưỡng thương a. Ngày mai ta sẽ đi trường học, ta bị thương tay, không phải chân. Đinh Tiểu Vũ nói. Tô Hạo từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai quay người đi ra. Vương Á Sắt cùng ông Đại Đông cùng Đinh Tiểu Vũ nói một tiếng cũng đi theo đi ra. Cửa bệnh viện, chính muốn rời đi Tô Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì quay đầu đối với ông Đại Đông nói, đúng rồi, ngươi giúp ta liên lạc tu, ta có việc tìm hắn. Tốt. Ông Đại Đông lên tiếng, khoát khoát tay, Tô Hạo quay người về nhà. Ta trở về. Phòng khách. Điền Hân mặc áo chẽn cùng quần thể thao ngắn chính đang theo trên TV tiết mục nhảy thể dục thẩm mỹ, nhìn thấy Tô Hạo trở về, Điền Hân ngừng lại hơi có chút mất tự nhiên nói ra, hôm nay trở về rất sớm à, bữa tối trên bàn đây, ngươi rửa tay một cái ăn cơm đi. Tốt. Tô Hạo cười lên tiếng chuẩn bị trở về gian phòng, lánh mắt Điền Hân lại đột nhiên phát hiện hắn áo khoác bên trên vết máu. Chờ. Điền Hân gọi lại Tô Hạo vội vàng đi tới. Chương 63, Điền Hân, ngươi là 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ. Ba trông thấy Tô Hạo áo khoác bên trên vết máu, cái gì lúng túng cùng mất tự nhiên trong nháy mắt bị Điền Hân ném sau, khẩn trương gỡ ra hắn quần áo kiểm tra lên. Quần áo ngươi bên trên làm sao có vết máu, có phải hay không lại theo người đánh nhau? Có bị thương hay không? Tuy nhiên không chỉ một lần cảm nhận được Điền Hân đối với mình quan tâm cùng để ý, nhưng mỗi lần Tô Hạo đều rất cảm động. Ta không sao, cái này là máu của người khác. Tô Hạo mỉm cười nói. Điền Hân không để ý Tô Hạo, tỉ mỉ kiểm tra qua một lần xác định không có thụ thương, lúc này tức giận ở ngực của hắn vỗ một cái. Ngươi không thể để ta bất lo một chút sao? Có biết hay không ta rất không yên tâm ngươi à, ta rất sợ một ngày kia nhận được điện thoại nói ngươi xảy ra chuyện. Sẽ không, ta cam đoan ngươi đời này đều tiếp không đến cái này điện thoại. Tô Hạo nhẹ nhàng ôm Điền Hân eo bảo đảm nói ra. Điền Hân khẽ lắc đầu, ánh mắt có chút cầu khẩn. Ngươi cái dạng này để cho ta làm sao tin tưởng ngươi, Tô Hạo, ngươi có thể đáp ứng ta về sau lại cũng không đánh nhau sao? Tô Hạo lắc đầu. Ngươi xem qua ta theo dẹt đánh nhau video, ta rất mạnh, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Đánh nhau cứ như vậy được không? Ngươi liền không thể không đánh nhau sao? Nhìn thấy Tô Hạo không chịu đáp ứng, Điền Hân tức giận phát động tất sát kỹ. Tiểu quyền quyền nệ ngươi ngực. Hoa quyền như mưa rơi xuống, Tô Hạo trấn an bảo đảm vài câu chẳng những không có để Điền Hân tỉnh táo lại ngược lại để cho nàng càng thêm kích động. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Hạo đột nhiên đem Điền Hân ôm vào trong ngực. Điền Hân ngây người dùng sức xô đẩy, thế nhưng Tô Hạo hai tay ôm thật chặt nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Một cứng một mềm, chặt chẽ xô đẩy hai người tựa hồ đều cảm giác được biến hóa vi diệu, bầu không khí ẩn ẩn có chút kiều diễm. Điền Hân yên tĩnh trở lại. "Thả ta ra." Nàng nhỏ giọng nói. "Ngươi có thể an tĩnh nghe ta giải thích sao?" Tô Hạo cười khẽ hỏi. "Ngươi trước thả ra." Điền Hân mặt bắt đầu nóng lên, phiếm hồng. Tô Hạo buông lòng ra Điền Hân vội vàng lui lại vùng lấy tóc cẩn giấu đi mất tự nhiên cảm xúc. Tô Hạo lôi kéo nàng tay ở trên ghế salon ngồi xuống, nghiêm túc nói: "Có một số việc, vừa vặn hôm nay nói một chút." Ba nghiêm túc ngữ khí để Điền Hân ngây người. "Ngươi phải cùng ta nói chuyện gì? Liên quan tới ngươi, liên quan tới ta, liên quan tới đệ đệ ngươi Điền Hoàng Quang, liên quan tới thế giới này. Tô Hạo mới mở miệng liền để Điền Hân động. Ta có chút hồ đồ, cái gì liên quan tới ta, liên quan tới ngươi, còn có Á Quang, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta trước tiên nói thế giới này a. Tô Hạo chuẩn bị để Điền Hân triệt để minh bạch đây rốt cuộc là thế giới gì, trước từ kim, ngân, thiết, 12 đồng cái thời không nói lên, sau đó là ma giới, chính tả hai phe đại chiến, thậm chí ngay cả hỏa diễm sứ giả tồn tại cùng sứ mệnh đều nói với nàng. Điền Hân nghe trợn mắt hốt mồm. Ngươi nói đây đều là thật. Tại sao ta cảm giác tựa như là đang nói cố sự một dạng? Nếu như đây là cố sự, ngươi ta đều là trong chuyện người. Tô Hạo nói, đại bộ phận người sinh ra chính là người bình thường, mà có một bộ phận người thiên sinh liền có được tiềm lực hoặc là dị năng, có thể thông qua tu luyện đến thu hoạch được chiến lực chỉ số. Chiến lực chỉ số càng cao, thực lực lại càng mạnh. Ta, Vương Đại Đông, Vương Á Sát, Đinh Tiểu Vũ, Z, thậm chí trung cực nhất ban một bộ phận đồng học cũng có chiến lực chỉ số. Nhưng điều này cùng ta có quan hệ gì? Điền Hân nghi hoặc hỏi. Tô Hạo cười vô Điền Hân mu bàn tay. Đương nhiên là có quan hệ, đệ ngươi Điền Hoàng Quang có được 12.000 điểm chiến lực chỉ số, có bảng nguyên lai xếp hạng đệ nhất, mà ngươi, tuy nhiên ngươi không có tu luyện qua, nhưng ngươi là 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ, có được gần như 100 vạn điểm tiềm lực. Ta, 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ? Đừng nói giỡn, điều đó không có khả năng rồi. Không có khả năng. Tô Hạo giống như cười mà không phải cười. Nếu như không có dạng này tiềm lực, ngươi cho rằng trước đó uống say thời điểm ngươi có thể đem ta túng ngã? Ngươi làm gì đột nhiên nói cái này? Điền Hân mất tự nhiên nói ra. Bởi vì ngươi phụ thân trước kia là kim thời không võ lâm minh chủ, mà ngươi cùng Điền Hoàng Quang có được tuyệt cao luyện võ thiên phú. Điền Hoàng Quang sẽ xảy ra chuyện chính là bởi vì nguyên nhân này, mà ngươi cũng sẽ trở thành mục tiêu. Chương 64, ta không muốn làm đệ đệ ngươi. Ngươi nói đều là thật. Điền Hân nửa tin nửa ngờ. Cái gì võ lâm minh chủ, võ học kỳ tài, những chuyện này nghe đều quá mức hoang đường, có thể nàng tin tưởng Tô Hạo sẽ không biên ra dạng này cố sự lừa gạt bản thân, nếu như đây đều là sự thật, như vậy, cho nên A Quang cũng không phải là bởi vì tai nạn xe cộ mới xảy ra chuyện. Điền Hân thần sắc dần dần nghiêm trọng. Tô Hạo gật đầu nói, liền muốn nói võ lực tài quyết sở nguyên bản là từ bảy đầu long sáng lập, ngay từ đầu mục đích coi như thiện lương chính nghĩa, nhưng bảy đầu long một trong hắc long tu luyện thành ma, đối với mặt khác người sáng lập ra tay bắt đầu bài trừ đối lập, độc trưởng quyền hành. Hắn sáng lập có bảng, mục đích đúng là vì chọn lựa ra cao thủ lợi hại nhất luyện chế thành võ thi, trở thành lục thân không nhận chỉ nghe lệnh hắn cô máy giết người. Nghe đến đây Điền Hân tâm lý lộ bột một tiếng, ẩn ẩn đoán được. Cho nên, A Quang bị cái kia hắc long cho. Không sai, hắn bây giờ là hắc long thủ hạ võ thi tôn. Tô Hạo kỳ thật cũng do dự có nên hay không nói cho Điền Hân chân tướng. Dù sao sự tình này không phải ai đều có thể tiếp nhận. Vốn lấy hắn đối với Hắc Long hiểu rõ, Hắc Long chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Điền Hân cái này 100 năm khó gặp võ học kỳ tài. Nếu như thừa dịp bản thân không ở phái gia tôn tiếp cận Điền Hân mà nói ngược lại sẽ càng phiền toái. Chẳng bằng nói cho Điền Hân để cho nàng kịp chuẩn bị, về sau mình cũng không cần vì chuyện đánh nhau cùng với nàng che giấu. Húng chi kim thời không cũng không như vậy an toàn. 10 năm sau Diệp Tư Đề, Độc Cô Lang, Phong Long đều so Hắc Long mạnh hơn. Cuối cùng ma hóa hỏa diễm sứ giả còn thả ra mặt nhật thời trung muốn phá hủy kim thời không. Coi như không cần Điền Hân ra mặt chiến đấu tối thiểu nhất cũng phải tu luyện tới 8.000 điểm chiến lực chỉ số trở lên có thể xuyên qua thời không chi môn đi đến mặt khác thời không mới được. Tuy nhiên 10 năm sau cái kia ma hóa hỏa diễm sứ giả sinh ra quá kéo, thực lực rút lại, nhưng Tô Hạo thật đúng là không xác định 10 năm sau bản thân chiến lực có thể đạt tới trình độ nào, lo trước khỏi hỏa. Tô Hạo đem phát tán rất xa tư duy tốn trở về, nhìn xem cầm chặt tay mình kích động tức giận Điền Hân nhẹ giọng trấn an nói. Người trước đừng có gấp, tỉnh táo lại nghe ta nói, ngươi không phải hỏi ta áo khoác bên trên vết máu là chuyện gì xảy ra sao? Cái này máu chính là Hắc Long. Hắc Long phái võ thi đánh lên ta. Cho nên ta đi võ lực tài quyết sở tìm hắn. A, ngươi đi tìm Hắc Long, ngươi không sao chứ? Điền Hân trong nháy mắt khẩn trương lên. Tô Hạo yên lặng, đương nhiên không có việc gì, ngươi không phải mới vượt đều kiểm tra qua sao? Hắc Long bị ta đả thương, trước khi đi ta gặp được đệ ngươi Điền Hoàng Quang. Ngươi nhìn thấy A Quang? Hắn thế nào? Điền Hân kích động dùng sức nắm lấy Tô Hạo tay. Tô Hạo nói, trừ bỏ không có bản thân tư duy chỉ nghe mệnh Hắc Long bên ngoài mặt khác đều rất tốt, hắn còn đả thương Đinh Tiểu Vũ đây. Hắn đả thương Đinh Tiểu Vũ? Đinh Tiểu Vũ có sao không? Điền Hân hổ thẹn lo lắng hỏi. Không có gì đáng ngại, tính dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Tô Hạo lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Mặc dù có chút phiền phức nhưng ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, nếu như thuận lợi có thể cho đệ ngươi thoát khỏi võ thi thân phận khôi phục bình thường. Thật. Điền Hân trong nháy mắt kích động đứng lên. Tô Hạo buông ra Điền Hân chân thành nói. Thật, ta giúp ngươi để Điền Hoàng Quang khôi phục bình thường coi như là hồi báo trước ngươi chiếu cô ta ân tình, từ nay về sau ta liền không nợ ngươi. Điền Hân trong nháy mắt cứng đờ, run giọng nói. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Ta cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi thiếu nợ ta cái gì. Hơn nữa ta còn muốn cảm tạ ngươi xuất hiện ở ta sinh mệnh bên trong, cho nên không muốn nói gì thiếu nợ, ta là thực tình đưa ngươi xem như đệ đệ. Nhưng ta không phải thật tâm muốn làm đệ đệ ngươi a. Tô Hạo lắc đầu, chính là ngươi coi ta là đệ đệ chúng ta quan hệ mới dừng bước ở đây a. Điền Hân muốn nói lại thôi há to miệng tựa hồ minh bạch Tô Hạo chân chính ý nghĩ. Ba tóm lại Điền Hoàng Quang sự tình ta sẽ giải quyết, mà ngươi cần bắt đầu tu hành. Tô Hạo không có ở cái này để tải quá nhiều dây dưa, Điền Hân làm sao nghĩ không trọng yếu là chính hắn trong lòng không có trở ngại. Đợt, nói đơn giản phía dưới Tô Hạo cùng mặt khác Tô thị gia tộc thành viên tính cách nhất định là không giống nhau, xem như một cái giảng tình cả người, cho nên tuy nhiên chắc chắn sẽ không đi cái gì thánh mẫu lộ tuyến, nhưng là không phải loại kia máu lạnh công danh lợi lộc tính cách. Chương 65, Điền Hân muốn tu hành. Ta cũng muốn tu hành sao? Điền Hân sững sờ mà hỏi. Đương nhiên. Tô Hạo ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ nói. Coi như ta giải quyết Điền Hoàng Quang cùng Hắc Long cũng không có nghĩa là về sau ngươi liền triệt để an toàn, giống như ngươi có được gần như 100 vạn điểm tiềm lực võ học kỳ tài cũng không phải chỉ có Hắc Long mới sẽ có chú ý với ngươi. Húng chi bình tĩnh thế giới phía dưới ẩn giấu đi ma tộc, ta biết ngươi không thích đánh nhau nhưng ít ra muốn có được năng lực tự bảo vệ mình à. Hơn nữa, Tô Hạo đột nhiên vừa cười vừa nói. Tu hành có thể cho thân thể của ngươi càng thêm khỏe mạnh, dáng người càng thêm hoàn mỹ, chậm lại già yếu, để làn da từ đầu tới cuối duy trì căng cứng, cái này có thể so sánh ngươi nhảy thể dục thẩm mỹ, làm bảo dưỡng càng có hiệu quả. Ngươi không phải muốn hào hào dẫn đầu trung cực nhất ban sao? Trung cực nhất ban học sinh đại bộ phận đều có chiến lực chỉ số tự nhiên không muốn nghe một cái người bình thường lao sư lời nói, nếu như ngươi cũng có chiến lực chỉ số hơn nữa cao hơn bọn họ, những cái kia ưa thích đánh nhau truy cầu chiến lực chỉ số học sinh nhất định sẽ nghe lời ngươi. Điền Hân đôi mắt sáng lên qua mang, nhìn đến nàng hẳn là động lòng. Bắt đầu từ ngày mai, ta liền dạy ngươi tu hành. Tô Hạo đánh nhịp quyết định nói. Tốt ta, vậy ta liền thử xem. Điền Hân gật gật đầu. Tô Hạo cười cười. Vậy ta đi thay quần áo, rửa tay ăn cơm đi. Hẳn là đều lạnh a, ta lại đi cho ngươi hâm nóng. Về đến phòng Tô Hạo thay đổi ở nhà thư thích quần áo đi ra, rửa tay một cái ăn xong cơm tối. Có lẽ là cùng Điền Hân tỷ đệ quan hệ vấn đề có thể giải quyết, cũng có lẽ là từng có thân mật tiếp xúc. Tô Hạo lại nhìn Điền Hân dạng này mát mẻ cách ăn mặc liền không có trước kia như vậy bình tĩnh thuần túy, ngay cả sớm thành thói quen Điền Hân đều cảm giác được hắn ánh mắt khác biệt. Ăn xong cơm tối, nói chuyện ngủ ngon sau Tô Hạo trở về phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Điền Hân cố ý không có giống thường ngày dạng kia trang phục mà là mặc một bộ màu hồng quần áo thể thao, thiếu mấy phần gợi cảm xinh đẹp lại nhiều hơn mấy phần sức sống hào phóng. Làm nàng đi tới trung cực nhất ban chuẩn bị đi học thời điểm, trung cực nhất ban đồng học giật nảy mình. Ban đạo, ngươi không sao chứ? Hôm nay làm sao đột nhiên mặc thành dạng này? Trường học là muốn mở đại hội thể dục thể thao sao? Điền Hân hé miệng cười nói. Lão sư không có việc gì, chỉ là từ hôm nay trở đi lão sư chuẩn bị cải biến. Tốt tốt, các ngươi cũng không cần bắt quái, chuẩn bị lên lớp. Đến, mọi người lật ra sách giáo khoa. Nhìn xem nghiêm túc giảng bài Điền Hân, Tô Hạo cảm thấy mình không cần quá lo lắng nàng. Tuy nhiên Điền Hoàng Quang biến thành võ thi là kiện để cho người ta khó có thể tiếp nhận sự tình, nhưng đối với Điền Hân mà nói vốn nên chết đệ còn sống, còn có hy vọng khôi phục bình thường, đây tuyệt đối là đáng giá vui vẻ sự tình. Về phần cái gì 12 thời không, ma tộc, chiến lực chỉ số cái gì, lấy nàng tính cách ngược lại sẽ không như vậy để ý. Tiếng trung tan học vang lên. Điền Hân nói tiếng tan học ly khai phòng học, Tô Hạo đứng dậy đi theo ra ngoài. Các ngươi đi theo ta sao? Mới vừa đi ra ngoài, Tô Hạo cũng cảm giác ông đại đồng, Vương Á Sắt cùng với quân lấy băng vải Đình Tiểu Vũ theo sau. Không phải đi sân thượng sao? Vương Á Sắt nghi ngờ hỏi. Lên xong Điền Hân khóa liền đi sân thượng, đây cơ hồ đã hình thành lệ cũ, cho dù Tô Hạo không có cố ý chào hỏi, bọn họ cũng không hẹn mà cùng đi theo ra ngoài. A, vậy đi thôi. Tô Hạo vốn định mang Điền Hân đi sân thượng tu hành, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trước soát xong Vương Á Sắt hôm nay chiến đấu chị a. Ngươi ngay từ đầu không có ý định đi sân thượng, là có chuyện sao? Đinh Tiểu Vũ hỏi. Tô Hạo thuận miệng nói, sân thượng vẫn là không tiện, ta dự định tìm một chỗ chuyên môn dùng để luận bàn, xử lý trung cực nhất ban sự tình. Hắn đột nhiên nghĩ đến 10 năm sau mới có thạng tử môn, đi vào về sau chỉ còn lại chết, không có sống. Mặc dù có chút khoa trương, nhưng đây là trung cực nhất ban dùng để giáo huấn những cái kia không phục dạy dỗ học sinh hoặc là cùng mặt khác trường cao đẳng khiêu chiến giả quyết đấu địa phương, bởi vậy cũng đã trở thành ba nhạc cao trung cấm địa, tùy tiện không ai dám đi vào hoặc là lưu lại. Có lẽ có thể sớm đem thạng tử môn lấy ra, dạng này hắn liền có thể ở sân thượng dạy Điền Hân tu hành. Chương 66, nghiêm nghị Tô Hạo, cực hạn Điền Hân. Ầm. Hệt cả lý đùa chống chọi quỷ lang đao, Vương Á Sắt cổ gân xanh nổi lên, cắn răng gào thét toàn lực chống cự. Đột nhiên Hệt cả lý đùa nhẹ một chút, bất ngờ không kịp đề phòng Vương Á Sắt chỉ cảm thấy hàn quang lóe lên, quỷ lang đao đã dừng ở bản thân cổ. Lại thua. Vương Á Sắt không cam lòng buông xuống Hệt cả lý đùa. Tô Hạo thu hồi quỷ lang đao cười nói, ngươi sẽ không muốn đánh bại ta đi. Vương Á Sắt ung dung lắc đầu. Được rồi, cùng ngươi loại này quái vật không cách nào so sánh được, chỉ cần mỗi lần thời gian có thể kiên trì lâu một chút, để cho ta mau chóng nắm vững Hệt cả lý đùa là đủ rồi. Ủng hộ. Tô Hạo vỗ Vương Á Sắt bả vai ba lần kết thúc. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Cũng tốt, vậy chúng ta đi tìm xem thích hợp địa phương, sân thượng xác thực không tiện lắm. Vương Á Sắt ngắm nhìn bốn phía nhìn một chút sân thượng, ứng thanh nói ra. Đúng rồi, tu bên kia có tin tức không? Tô Hạo nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông lắc đầu. Mấy ngày nay tu đều không ở, chờ hắn trở về ta sẽ nói với hắn. Ba chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu. Tô Hạo nói. Ta minh bạch, ta làm việc ngươi yên tâm. Vương Đại Đông bảo đảm nói. Ba người bọn hắn ly khai sân thượng đi tìm thích hợp làm thạng tử môn địa phương, Tô Hạo cho Điền Hân phát cái tin nhắn để cho nàng đi lên sau đó nhìn một chút chiến đấu trị. Còn kém 2000 điểm liền lại có thể rút thưởng. Chỉ chốc lát sau, Điền Hân đi lên. Tô Hạo không rõ lắm những người khác là thế nào tu hành, nhưng hắn chuẩn bị dựa theo lúc trước bản thân tu hành phương pháp dạy Điền Hân quy tiên phái võ thuật. Nhìn ra được Điền Hân tuy nhiên nguyện ý tu hành, nhưng đối với tu hành vẫn còn có chút khẩn trương cùng thấp vọng, bởi vậy Tô Hạo quyết định trước dạy nàng rèn luyện thân thể, tăng cường khí lực phương pháp, cũng là cơ sở trong cơ sở. Long Châu hệ thống bên trong đại bộ phận đều là lấy khai phát, cường hóa thân thể làm chủ. Làm tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định, nắm vững phương pháp, một cách tự nhiên liền có thể kích phát khống chế vốn liền tồn tại thể nội khí, thân thể càng mạnh khí càng mạnh. Khí càng mạnh thân thể lại càng mạnh, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Điền Hân vốn cho rằng tu hành sẽ rất khó khăn, dù sao mình cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua phương diện này sự tình, nhưng theo Tô Hạo dạy bảo nàng dần dần yên tâm lại. Đây chính là tu hành sao? Giống như cũng không phải rất khó a. Điền Hân dựa theo Tô Hạo dạy bảo làm lấy một chút rèn luyện thân thể vận động, cảm thấy giống như cũng không cái gì đặc biệt. Đây chỉ là cơ sở trong cơ sở, chờ ngươi thân thể tố chất quá quan mới có thể bắt đầu chân chính tu hành. Tô Hạo khẽ cười nói, ta đối với ngươi dạy dỗ còn chưa bắt đầu đây, đến lúc đó ngươi liền sẽ không cho là như vậy. Trên thực tế, không đợi bắt đầu chân chính tu hành đây Điền Hân liền đã không kiên trì nổi. Không được, ta sắp không kiên trì được nữa, nghỉ ngơi một hồi a, ta chạy không nổi rồi. Trời nắng chang chang phía dưới Điền Hân vòng quanh sân thượng đã không biết chạy bao nhiêu vòng, quần áo thể thao dính vào trên người, bên trong vận động áo ba lô đã triệt để ướt đẫm. Tô Hạo nhìn xem trên điện thoại di động thời gian lắc đầu nói 30 phút đồng hồ, lại chạy 30 phút đồng hồ vừa vặn tan học, sau đó ngươi hôm nay tu hành liền có thể kết thúc. Trời ạ, ngươi giết ta thực sự không kiên trì nổi. Điền Hân tuyệt vọng cầu khẩn nói. Tuy nhiên vì dáng người nàng bình thường cũng sẽ rèn luyện, nhưng chưa từng có giống như bây giờ cảm giác khí lực toàn thân đều bị ép khô mở dạng, từ buổi sáng đi tới sân thượng nàng cơ hồ liền không có dừng lại, một cái hạng mục kết thúc, nghỉ ngơi vài phút lập tức tiến vào cái tiếp theo hạng mục, mặc kệ nàng là cầu khẩn hay là sinh khí Tô Hạo đều không hề bị lay động, nghiêm nghị để Điền Hân cảm giác đều nhanh không biết hắn. Chân càng ngày càng nặng, chân đã tê dại không có chi giác, con mắt tuy nhiên nhìn về phía trước lại căn bản không có tập trung, thân thể cơ giới lặp lại lấy chạy động tác, phảng phất đã mất đi năng lực suy tư. Đã đến giờ, ngươi có thể dừng lại. Tô Hạo khép lại điện thoại đối với Điền Hân hô. Điền Hân lại mắt điếc hai ngơ phảng phất căn bản không nghe thấy một dạng tiếp tục chậm rãi chạy vọt về phía trước, Tô Hạo đi tới Điền Hân trước mặt, bốn mắt tương đối, Điền Hân lại thật giống như căn bản không nhìn thấy một dạng một đầu đánh tới. A. Khoan hậu bền chắc lồng ngực để Điền Hân tỉnh táo lại, nỗ lực ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, nàng không còn có một tia khí lực kiên trì, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở Tô Hạo trong ngực. Chương 67, thẳng tử môn. Tô Hạo ôm Điền Hân đứng vững, ôm lấy nàng từ từ đi bộ trong chốc lát, đợi nàng hô hấp biến bình ổn, trạng thái khôi phục, lúc này xoay người một tay nâng nàng phía sau lưng, một tay nâng nàng chân đưa nàng bế lên. Ôm công chúa tư thế để Điền Hân có chút bối rối, theo bản năng muốn đứng lên. Ngươi thả ta xuống, chúng ta có thể đi, nếu để cho người khác nhìn thấy làm sao bây giờ? Chớ lộn xộn. Tô Hạo không để ý Điền Hân yêu cầu, ôm nàng đi xuống sân thượng. Ngươi thể lực nghiêm trọng tiêu hao bản thân căn bản đi không được, coi như có thể đi, đợi đến nhà trời đã tối rồi. Đây còn không phải là bởi vì ngươi. Điền Hân tức giận phàn nàn nói. Tô Hạo cười. Sa Kế Sấm Giờ nói, đám người có thể chi phối bản thân vận mệnh, nếu chúng ta bị quản chế với người, vậy sai không ở vận mệnh, mà ở chính chúng ta. Ngươi bây giờ thừa nhận vất vả, chính là vì nhờ ngươi sẽ không bị quản chế với người. Đạo lý, Điền Hân đương nhiên hiểu. Nếu như chính nàng thật không nghĩ kiên trì, lại nghiêm nghị bức bách cũng vô dụng. Nàng chỉ là tức giận Tô Hạo biến hóa. Ba rõ ràng cho tới nay mình mới là chiếu cố hắn, dạy bảo hắn người, bây giờ lại đột nhiên trái lại bị hắn dạy bảo, hơn nữa một điểm thể diện đều không nói, loại này tương tự mạnh yếu, chủ thứ thân phận đổi để cho nàng rất không thích ứng. Ngươi biến. Điền Hân sâu kín nói ra. Ba cái này ưu oán tiểu nữ sinh ngựa khí để Tô Hạo không khỏi nhịn không được cười lên, túi đầu nhìn về phía Điền Hân. Điền Hân không phải loại kia chủ động, cường thế nữ nhân, nàng tính cách có chút mơ hồ, khuyết thiếu chủ kiến, bản tính hiền lành nàng rất dễ dàng lựa chọn đi tìm hiểu bao dung người khác, nói một cách khác nàng tính cách có chút nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ bất quá sinh hoạt cực khổ cùng ngay từ đầu hai người thân phận quan hệ, để cho nàng chưa từng có cơ hội ở trước mặt Tô Hạo hiện ra loại này tiểu nữ nhân một mặt. Một lần nữa sửa sang quan hệ chuyện này để Tô Hạo biến cũng làm cho Điền Hân biến, trung đụng hình thức cũng thay đổi. Từ sân thượng xuống tới, trường học đã không có người nào, Tô Hạo cứ như vậy một đường ôm Điền Hân ly khai ba nhạc cao trung về nhà. Về đến nhà, Điền Hân miễn cưỡng vọt vào tắm, toàn thân chua xót vô lực thay quần áo xong từ gian phòng đi ra chuẩn bị nấu cơm, Tô Hạo lại đã đem bữa tối làm xong. Đại lượng vận động cùng tiêu hao thể lực để Điền Hân căn bản không có khẩu vị, đơn giản ăn chút trở về gian phòng nghỉ ngơi. Một đêm này, Điền Hân ngủ rất say sưa, rất nặng. Hôm sau tỉnh lại thời điểm, Điền Hân phát hiện mình cũng không có loại kia thân thể tiêu hao sau khó chịu, trạng thái hoàn toàn khôi phục lại, cái này khiến nàng rất kỳ lạ, cũng đối với chính mình tình trạng cơ thể có bước đầu tìm hiểu. Bản thân khả năng thật sự có tu hành thiên phú cùng tiềm lực, nếu không thì hôm qua đại lượng vận động, hôm nay coi như có thể đứng dậy khẳng định cũng là bắp thịt toàn thân đau xót bất lực. Ăn sáng xong, Tô Hạo cùng Điền Hân ra cửa chạy bộ đi ba nhạc cao trung, khoảng cách không tính gần, Điền Hân đã có loại thành thạo nhẹ nhõm cảm giác. Ba trở lại văn phòng làm sơ nghỉ ngơi, Điền Hân đi tới trung cực nhất ban lên lớp. Như thường ngày, tan học sau Điền Hân ly khai phòng học, Tô Hạo quay đầu nhìn về Vương Á Sát bọn họ hỏi: "Thế nào? Địa phương đã tìm được chưa?" Vương Á Sát gật đầu nói: "Tìm được một cái coi như thích hợp địa phương, đi xem một chút." Tô Hạo gật đầu đứng dậy cùng bọn hắn đi xem một chút, kết quả không đơn thuần là Vương Đại Đông, Vương Á Sát, Đinh Tiểu Vũ, bạn cùng lớp vậy mà đều đi theo ra ngoài, tất cả mọi người trùng trùng điệp điệp rời đi trung cực nhất ban. Và trong sân trường, mặt khác ban cấp học sinh nhao nhao tránh như tránh bò cạp, kinh hoàng chạy trốn. Mấy phút đồng hồ sau, một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới ba nhạc cao trung hậu giáo khu. Ba cái gọi là hậu giáo khu kỳ thật liền là ở xây trường cải tạo thời điểm tiền lai giá hiệu trường keo kiệt thuộc tính phát tác, không chịu xài tiền đầu nhập cải tạo cho nên bỏ trống một chỗ phế tích. Tàn phá tương đủ, sốc xếp hoàn cảnh, coi như muốn vụng trộm hẹn hò nam nữ đều sẽ không lựa chọn nơi này. Thế nào? Vương Á Sát nhìn về phía Tô Hạo hỏi. Tô Hạo gật gật đầu. Liền nơi này đi. Hảo hảo quét dọn quét dọn, về sau nơi này liền kêu là Thạng Tử Môn. Tiến vào Thạng Tử Môn, không có sống, chỉ còn lại có chết. Thạng Tử Môn. Vương Á Sát đám người còn đang suy nghĩ cái này danh tự có cái gì đặc biệt hàm nghĩa, trung cực nhất ban các bạn học lại hưng phấn lớn tiếng hô hô lên. Thạng Tử Môn. Thạng Tử Môn. Thạng Tử Môn. Ba đối với trung cực nhất ban những cái này ưa thích đánh nhau, ưa thích đùa nghịch uy phong tự kỷ thiếu niên mà nói, Thạng Tử Môn loại này danh tự có thể tương đối phù hợp bọn họ trung cực nhất ban phong cách. Chương 68, rút thưởng, bộ đi chân. Thạng Tử Môn sinh ra để trung cực nhất ban lần thứ 2 sao động lên. Tất cả mọi người khí thế ngất trời, nhiệt tình mười phần, không đến thời gian một ngày liền đem nơi này rất rưởi, lộn xộn chất đống hòn đá dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa toàn bộ ba nhạc cao trung đều biết trung cực nhất ban đem nơi này coi là cấm địa. Thạng tử môn. Tiến vào thạng tử môn, không có sống, chỉ còn lại có chết. Câu này tự kỷ về đến nhà lời nói càng là trước tiên truyền khắp toàn trường, nghe nói có không ít học sinh còn cảm thấy rất hốc, quả nhiên là người không trung nhị uổng thiếu niên a. Tuy nhiên thạng tử môn đối với Tô Hạo mà nói chỉ là vì thuận tiện cùng Vương Á Sát luận bàn hơn nữa có thể đem sân thượng dọn ra huấn luyện Điền Hân, nhưng dù sao sự tình là hắn phát khởi, cho nên hắn cũng chỉ có thể thông chi Điền Hân hôm nay không cần tu luyện, lưu lại cùng những người khác cùng một chỗ quét dọn thạng tử môn. Hôm nay còn đánh sao? Chờ trung cực nhất ban đồng học rời đi sau, Vương Á Sát hướng Tô Hạo hỏi. Đánh a, dù sao lại hoa không được bao dài thời gian. Tô Hạo khẽ cười một tiếng, cùng Vương Á Sát luận bàn tương đương với mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày, không soát không phải lãng phí. Huống chi hôm nay soát xong hắn liền lại có thể rút thưởng. Kỳ thật ngươi không cần phải nói nhiều như vậy. Vương Á Sát bất đắc dĩ nói một câu lấy ra hệ cạ lì bừa. Ba nháy mắt ma khí bao phủ, nhập ma Vương Á Sát vùng kiếm mà lên. Một lần, hai lần, ba lần. Ba lần chiến đấu, tổng cộng thời gian sử dụng 15 phút, bình quân một lần 5 phút đồng hồ, xa xa thấp hơn Vương Á Sát tuổi tác này nam sinh tiêu chuẩn trung bình. Ba thu hồi hệ cạ lì bừa Vương Á Sát có chút để hoài, thời gian quá ngắn hẳn là mỗi một nam nhân đều buồn bực vấn đề, hắn hiện tại chỉ muốn nhiều kiên trì mấy phút đồng hồ, nhưng có lòng không đủ lực a. Cuối tuần các ngươi có sắp xếp gì không? Vương Á Sát điều chỉnh tâm tình hướng về mọi người hỏi. Ta muốn luyện đàn. Đinh Tiểu Vũ nói. Tiểu Vũ, ngươi bây giờ một tay làm sao luyện đàn? Vương Đại Đông hỏi. Đinh Tiểu Vũ lắc đầu. Một tay một dạng có thể luyện đàn. Tự Đại Cuồng, ngươi đây. Vương Á Sắt nhìn về phía Vương Đại Đông, Vương Đại Đông biểu tình có chút mất tự nhiên, muốn nói lại thôi nói. An Kỳ hẹn ta đi sân chơi, nhưng ta. Vương Đại Đông đột nhiên nhìn về phía Tô Hạo. Hiếu Chiến Cuồng, giúp ta một việc được không? Ngày mai. Không được. Tô Hạo không đợi Vương Đại Đông nói xong cũng dứt khoát cự tuyệt, nói đùa cái gì, Vương Đại Đông giá hỏa này rõ ràng là mình không dám đối mặt An Kỳ muốn người khác thay hắn đến nơi hẹn. Phim TV bên trong hắn đã làm qua sự tình này, An Kỳ hẹn hắn, hắn lại làm cho Dẹt thay thế hắn đến nơi hẹn. Dẹt sẽ sinh sôi ra nhiều như vậy đối với Vương Đại Đông bất mãn cũng chưa hẳn không có nguyên nhân này, dù sao làm lốp xe dự phòng còn chưa tính, còn muốn thay ngươi đi ước hội, nhìn xem ưa thích nữ sinh một lòng một dạ nhớ tới ngươi, đổi ai, ai cũng chịu không được. Uy, ta còn không có nói a. Vương Đại Đông bất đắc dĩ nói. Vậy vừa tốt không cần nói. Tô Hạo cự tuyệt rất thẳng thắn, dù sao rời xa An Kỳ, chân quý sinh mệnh a. Ngươi đây, cuối tuần cái gì an bài? Vương Á Sát hướng Tô Hạo hỏi. Ta cuối tuần hẳn rất bận rộn. Hắn muốn dạy dỗ Điền Hân tu hành, khả năng sẽ còn cùng Hoa Phục Long ước hội. Vậy được rồi. Vương Á Sắt kỳ thực là muốn tìm người cùng một chỗ luyện công, nhưng mọi người xem đều có sự tình cũng chỉ có thể thôi. Ba bọn họ từ thạng tử môn đi ra, riêng phần mình ly khai. Tô Hạo cho Điền Hân phát cái tin nhắn ở cửa trường học đợi nàng, sau đó mở ra hệ thống bảng chuẩn bị rút thưởng. Hệ thống, tiêu hao chiến đấu chỉ tiến hành rút thưởng. Keng. Rút thưởng kết thúc. Thu hoạch được ban thưởng, bộ đi trần. Bộ đi trần. Là cái quỷ gì? Tô Hạo nghĩ tới tương tự Lang Nha Phong Phong Quyền, động động ba loại hình chiêu thức, nghĩ tới siêu thần thủy loại hình vật phẩm, thậm chí nghĩ đến có thể sẽ rút đến cái gì đặc thù chủng tộc huyết mạch, nhưng lại căn bản không nghĩ tới sẽ rút ra cái này ngoạn ý. Bố đi trên đây coi là cái gì? Chiêu thức, chủng tộc thiên phú, siêu năng lực. Tô Hạo trong đầu theo bản năng nổi lên một cái hết xanh, tiếp theo hết xanh biến thành một cái làn da màu tím, đầu hai bên mọc ra hắc giác, làm lấy xấu hổ chuyên môn đăng tràng tư thế. Cảm ơn Dini. Chương 69, lần này rút thưởng tính phế. Dini Foster là phi đỡ từ vũ trụ chiến sĩ tinh nhuệ bên trong chọn lựa ra siêu cấp bộ đội đặc chủng, thành viên có gì nhỉ, dễ cùn, dễ sơ, vợ ở cùng Gundo, mỗi người đều có thực lực siêu cường cùng năng lực đặc thù, hơn nữa phi thường yêu thích vũ đạo, sáng tạo ra 5 người trận hình chiến đội đăng tràng vũ đạo tư thế, chính là cái này vũ đạo tư thế để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Jinni Hui là đặc chiến đội đội trưởng, sức chiến đấu cao đến 120.000, có được có thể cùng những người khác trao đổi thân thể năng lực đặc thù, mỗi lần trao đổi thân thể thời điểm đều phải la lên trao đổi, bởi vì dựa vào năng lực này cùng toàn bộ vũ trụ ưu tú chiến sĩ trao đổi qua thân thể. Cho nên cơ hồ không có người biết rõ hắn nguyên bản là cái dạng gì. Ở cái kia nạ mẹ sự kiện Dị Nị Foster cơ hồ toàn quân bị diệt, Dị Nị từng cùng Son Gỗ Cụ trao đổi qua thân thể nhưng lại không cách nào phát huy ra Son Gỗ Cụ thực lực, sau lại muốn cùng vợ ghệ tạ trao đổi thân thể, lại bị Son Gỗ Cụ ném ra hết xanh phá hư, cùng hết xanh thay đổi thân thể. Vì sao hết lần này tới lần khác là Dị Nị, vì sao hết lần này tới lần khác là Bồ Đi Trần, cho dù là bị vợ ghệ tạ chém đứt đầu mà chết gún đầu cũng tốt ta, hắn thời gian đình chỉ, kim vật thuật, siêu năng lực khống vật đều là lợi hại siêu năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác hết lần này tới lần khác là Bồ Đi Chân. Tô Hạo rất phiền muộn, tuy nhiên trên lý thuyết mà nói Bồ Đi Chân năng lực này rất buồn, có thể nói muốn trở thành ai liền có thể trở thành ai, thậm chí có thể lợi dụng phương pháp này đạt tới vĩnh sinh, nhưng đỉnh lấy người khác bộ dáng thân thể người khác sinh hoạt, Tô Hạo không tiếp thu được. Bản thân linh hồn, thân thể người khác, đây nếu là làm ít có tính hay không cho chính mình đội nón xanh. Tô Hạo suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn nôn. Lần này rút thưởng xem như phế, duy nhất khả năng dùng tới địa phương chính là hắn tao ngộ giống 10 năm sau cựu cầu cùng cô chiến như thế không biết nguyên nhân gì thay đổi thân thể về sau, lại dùng cái này năng lực đổi lại. Ngươi thật giống như thoạt nhìn không quá cao hứng bộ dáng. Điền Hân không biết lúc nào đi tới Tô Hạo bên cạnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến chút không vui vẻ sự tình. Tô Hạo lắc đầu, nhìn về phía tóc có chút ẩm ướt phảng phất mới vừa vận động xong Điền Hân cười. Bản thân luyện. Ân. Điền Hân gật gật đầu. Ba tuy nhiên ta không hiểu tu hành, nhưng hẳn là cùng giảm béo một dạng, quan trọng nhất là kiên trì bền bỉ. Không sai. ba tuy nhiên ngươi còn không cảm ứng được, nhưng ngươi thân thể tiềm ẩn khí sẽ bị động khôi phục ngươi tình trạng, chỉ có không ngừng đột phá thân thể cực hạn mới có thể kích hoạt ngươi tiềm lực. Khí giúp ngươi khôi phục cường hóa thân thể đồng thời bản thân cũng sẽ mạnh lên, chờ thân thể của ngươi cường hóa tới trình độ nhất định, tự nhiên là có thể cảm ứng được khí tồn tại. Tô Hạo giải thích nói. Thế nhưng là, Điền Hân có chút do dự, không xác định nói ra. Ta giống như đã cảm giác được khí. Ba cái gì? Tô Hạo giật mình nhìn về phía Điền Hân, nàng tiếp xúc tu hành tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 2 ngày liền có thể cảm giác được khí. Tốc độ này hơi cường điệu quá à, chính mình lúc trước thế nhưng là tu hành một đoạn thời gian quy tiên phái võ thuật sau mới bắt đầu cảm ứng được khí. Tuy nhiên tiềm lực không phải là chiến lực, cũng không khả năng toàn bộ khai phát ra tới, nhưng ít nhất nói rõ Điền Hân rất có tu hành thiên phú. Nếu như nàng từ bé bắt đầu tu hành chiến lực chỉ số tuyệt đối so với Điền Hoàng Quang cao hơn, nói không chừng đều có thể đạt tới 2-3 vạn chiến lực trình độ. Đáng tiếc a. Tô Hạo âm thầm thở dài, hắn không phải đáng tiếc Điền Hân bỏ qua cao nhất tu hành tuổi tác, mà là đáng tiếc nàng trùng quy là thế giới này người, cùng mặt khác dị năng hành giả một dạng đối với khí phản ứng rất mất cảm. Ba cái này cũng mang ý nghĩa coi như mình dạy nàng quy tiên phái võ thuật, cũng mẹn mẹn để cho nàng năng lực chiến đấu mạnh lên mà sẽ không đối với khí sinh ra chất biến, sẽ không giống bản thân khí như vậy đặc biệt, có thể lấy thấp thắng cao. Tất nhiên ngươi đã cảm ứng được khí, như vậy cuối tuần này ta liền chính thức bắt đầu dạy ngươi tu hành, trở thành trên thế giới này cái thứ hai tu luyện quy tiên phái võ thuật người. Quy tiên phái võ thuật? Đây là ngươi tu luyện võ công sao? Danh tự thật kỳ quái. Điền Hân tò mò hỏi đến, cùng Tô Hạo vừa đi vừa nói về nhà. Chương 70, lâu này tự nhiên sinh tỉnh. Trời nắng chang chang, nắng gắt như lửa. Tô Hạo nghiêm nghị dạy bảo tiếng thỉnh thoảng vang lên. Viện tử xuyên vận động quần đùi cùng áo lót Điền Hân mồ hôi đầm địa, đông tuyết đồng dạng sáng long lanh làn da đại bộ phận đều bại lộ dưới ánh mặt trời, nàng cẩn thận tỉ mỉ, mồ hôi đổ như mưa luyện tập quy tiên phái võ thuật. Ba một bên Tô Hạo đồng dạng đang tu luyện, động động ba kèm theo chiến lực chỉ số còn không có toàn bộ chuyển hóa làm cơ sở chiến lực, nó thuần thục cùng nắm vững trình độ còn chờ đề cao. Tu luyện đồng thời, Tô Hạo lưu ý lấy Điền Hân tình huống thỉnh thoảng nhắc nhở vài câu. Hôm nay là chủ nhật, Điền Hân tu hành quy tiên phái võ thuật ngày thứ hai. Không thể không nói Bông Đại Đông lão ba, bình thường ngụy trang thành mục sư, trên thực tế là kim thời không vua sát thủ Đao Phong đối với Điền Hân đánh giá tương đối tinh chuẩn, nàng đúng là một 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ, cho dù nàng đã qua cao nhất tu hành tuổi tác lại là vừa mới bắt đầu tiếp xúc tu hành, nhưng sát thực thiên phú kinh người, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn thời gian một ngày quy tiên phái võ thuật đã bị nàng đánh ra dáng, hơn nữa từ cảm ứng được khí tồn tại đến tu luyện ra chiến lực chỉ số càng là giống như không có bình chướng một dạng, nước chảy thành sông, một cách tự nhiên sẽ làm đến. Ba cái này khiến Tô Hạo thật rất hâm mộ trung cực thế giới người, bọn họ đối với khí khống chế thật giống như bẩm sinh bản sự một dạng. Bất quá thượng đế rất là công bình, mọi thứ đều có hai mặt, bọn họ chỉ có thể tu luyện khí nhiều ít, lại không cách nào so khí bản thân mạnh yếu cao thấp. Oeng. Động động ba đánh ra ngoài, nguyên bản đầy đặn mặt đất trong nháy mắt bị đánh xuyên, xuất hiện một cái cổ tay thô hô sâu. Tô Hạo quay người đem một bên trên ghế điện thoại cầm lên lật ra nhìn một chút, đối với Điền Hân nói: "Ta đi ra ngoài một chuyến, lúc nào trở về?" "Không xác định, buổi tối đại khái sẽ không về nhà ăn." Tô Hạo nói. "Tốt a, vậy ngươi đi đi, trên đường cẩn thận chút." "Ừ." Tô Hạo đơn giản thu dọn một chút từ trong nhà đi ra, nửa giờ sau, hắn đứng ở khách sạn hành lang gõ cái nào đó căn phòng cửa. Phanh phanh phanh. Mấy tiếng qua đi, cửa mở. Tô Hạo cười trêu chọc nói: "Ngươi bây giờ càng ngày càng trực tiếp a, liền tắm đều sớm tắm xong. Ta hôm nay tâm tình không tốt." Hoa Phục Long thoạt nhìn cảm xúc không cao bộ dáng, tiện tay đóng cửa lại, Tô Hạo tiến lên ôm lấy Hoa Phục Long nặng nề hôn xuống. Hai mắt nhắm chặt, răng môi giao nhau, sau một lúc lâu hai người tách ra, Tô Hạo nhẹ giọng hỏi: "Cần ta làm cái gì?" Hoa Phục Long đem đã xốc xếp khăn tắm trực tiếp lôi xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tô Hạo. "Làm ngươi muốn làm." Rất vui lòng. Tô Hạo đem Hoa Phục Long ôm dùng sức ném lên giường, đi theo nhào tới. Thiên lôi dẫn ra địa hỏa, tựa như sóng to gió lớn, một phát không thể vãn hồi. "A." Thật lâu qua đi, Tô Hạo tránh thoát Hoa Phục Long dây dưa xoay người nằm xuống, thoải mái hừ một tiếng. Đưa tay đem Hoa Phục Long ôm vào bản thân ngực, Tô Hạo nhẹ vỗ về nàng bả vai nói: "Muốn tâm sự nhờ ngươi không vui nguyên nhân sao?" Hoa Phục Long nhẹ nhàng lắc đầu: "Chỉ là trong nhà sự tình, nói cũng vô ích." "Tốt ta, vậy nghỉ ngơi một lát chúng ta đi ăn một chút gì." Nhà nàng việc tư mình quả thật không tốt nhiều lời, nói cũng chưa chắc hữu dụng, cho nên Tô Hạo nói sang chuyện khác khẽ cười nói: "Ngươi bây giờ càng ngày càng lợi hại, cũng càng ngày càng mê người. Ngươi phải cùng ta kết giao sao?" Hoa Phục Long ngẩng đầu hỏi. Tô Hạo hắc hắc cười không nói chuyện, Hoa Phục Long bĩu môi tức giận nói: "Liền biết ngươi không nguyện ý phụ trách nhiệm, Tô Hạo. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không đã có người mình thích?" "Có a." Tô Hạo cười xấu xa nói. "Ta thuộc về loại kia lâu ngày sinh tình tính cách, lâu ngày tự nhiên là thích. Ngươi quả nhiên là một hỗn đản." Hoa Phục Long xấu hổ đứng dậy nhìn về phía Tô Hạo. "Ta nhường ngươi lâu ngày sinh tình, chờ ta ép không ngươi, ta xem ngươi còn thế nào cùng người khác lâu ngày." "Sinh tình." Hoa Phục Long cắn răng nghiến lợi chậm rãi chui xuống dưới, hé miệng nuốt lấy trong mắt nàng con mồi. "Đau đau đau đau, ta dựa vào, ngươi điểm nhẹ a." Tô Hạo trong nháy mắt thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng hô lớn một tiếng. "Hoa Phục Long, đây chính là ngươi bức ta, lần này ta muốn không đi đường thường." Chương 71, Chấn Hồn Tam Bộ Khúc. Ba đường hẹp quanh có sở dĩ khó đi là bởi vì cho tới bây giờ không có người đi qua, Tô Hạo cơ hồ là nửa bước khó đi, bất quá khi hắn mồ hôi rầm rề vượt qua hiểm trở sau loại kia thành tựu cùng chinh phục cảm giác cũng là không gì sánh kịp, khó có thể dùng lời diễn tả được. Đi bản thân con đường, để người khác không đường có thể đi. Tô Hạo không đi đường thường hậu quả chính là để Hoa Phục Long liền đường đều không đi được, bài cũ lời giải thích, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Tô Hạo đã ở tiểu tỷ tỷ ánh mắt phía dưới bị thiên đao vạn quả. Reng reng reng. Điện thoại di động vang lên. Trấn An tiểu tỷ tỷ cảm xúc Tô Hạo tìm tới điện thoại nhận nghe điện thoại. "Uy, ta là Tô Hạo." "Hiếu Chiến Cuồng, là ta, Đại Đông." Trong điện thoại di động truyền đến Vương Đại Đông thanh âm. "Ta giúp ngươi liên hệ tu, ngươi bây giờ có thì giờ không?" Tô Hạo quay đầu nhìn một chút Hoa Phục Long. "Thời gian, địa điểm." Sau một tiếng, ba nhạc cao trung cửa ra vào. Vương Đại Đông hỏi: "Tốt." Tô Hạo cúp điện thoại liền nghe thấy tiểu tỷ tỷ hỏi: "Ngươi một hồi có việc?" "Ân, ta hẹn một người, bất quá không nóng nảy, nghỉ ngơi một hồi ta trước bồi ngươi ăn một chút gì." Tô Hạo vừa cười vừa nói. Hoa Phục Long nhíu môi: "Thính ngươi có lương tâm, đã trễ như vậy ngươi còn hẹn người gặp mặt hẳn là chuyện rất trọng yếu a. Đồ vật liền không ăn, ta bồi ngươi đi có thể chứ? Nhận biết lâu như vậy, ngươi bằng hữu bên cạnh ta còn một cái cũng không nhận ra đây." "Được." Tô Hạo cười đáp ứng. Nghỉ ngơi chốc lát, tắm rửa một cái mặc quần áo chỉnh tề, hai người mới từ khách sạn đi ra đi ba nhạc cao trung. Thời gian vừa vặn. Ba nhạc cao trung cửa ra vào, Vương Đại Đông cùng Hồ Duyên Giác La Tu nhìn thấy đi tới Tô Hạo cùng Hoa Phục Long. "Nha, Hiếu Chiến Cuồng, vị này xinh đẹp mỹ nữ là." Vương Đại Đông vỗ Tô Hạo bả vai, nháy mắt giá hiệu trêu chọc lên. "Ngươi lại tung bay." Tô Hạo tức giận rời đi Vương Đại Đông tay, đơn giản giới thiệu lẫn nhau một chút. "Ba đây là Vương Đại Đông, ta trung cực nhất ban đồng học, đây là Tu, Đại Đông bằng hữu. Ba đây là Hoa Phục Long. Các ngươi tốt." Hoa Phục Long dịu dàng chào hỏi. "Ngươi tốt." Vương Đại Đông cùng Hồ Duyên Giác La Tu đáp lễ. "Tu, chúng ta đi một bên tán gẫu." "Tốt." Tô Hạo cùng Hồ Duyên Giác La Tu đi đến một bên, thấp giọng nói: "Tu, ta có sự kiện muốn ngươi hỗ trợ." "Ngươi nói đi, nếu như ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ giúp một tay." Hồ Duyên Giác La Tu nói: "Ta nghĩ đi một chuyến thiết thời không." "Ngươi muốn đi? Ngươi muốn đi thiết thời không?" Hồ Duyên Giác La Tu kinh ngạc nói: "Vì sao? Ngươi đi thiết thời không làm cái gì?" "Tìm một vật." Tô Hạo nói: "Ngươi muốn tìm cái gì, ta có thể giúp ngươi tìm." Hồ Duyên Giác La Tu bản năng không muốn để cho Tô Hạo xuyên qua thời không, dù sao xuyên qua thời không rất dễ dàng ảnh hưởng thời không trật tự, hơn nữa lấy Tô Hạo tính cách cùng thực lực, Hồ Duyên Giác La Tu rất khó tin tưởng hắn ở thiết thời không cũng không sảng bậy. Chấn hồn tam bộ khúc một trong tẩy hồn khúc, có thể trợ giúp dị năng hành giả hoặc người bình thường tẩy đi trên người bị ma giao phó cho ma tính. Võ lực tài quyết sở Hắc Long khống chế võ thi bên trong có một cái gọi là Tôn, thân phận của hắn là tiền cơ bảng đệ nhất Điền Hoàng Quang, cũng là kim thời không tiền võ lâm minh chủ nhi tử, ta nghĩ dùng tẩy hồn khúc giúp hắn tẩy đi ma tính, thoát khỏi võ thi thân phận. Hắn tỷ tỷ là trung cực nhất ban đạo Điền Hân, 100 năm khó gặp kỳ tài luyện võ, ta vừa mới dạy nàng tu hành. Nàng đối với ta mà nói là người rất đặc biệt, ta đáp ứng nàng sẽ giúp nàng đệ khôi phục bình thường. Tu, ta phải đi thiết thời không. Tô Hạo thẳng tắp nhìn về phía Hồ Duyên Giác La Tu, Hồ Duyên Giác La Tu không có lập tức tỏ thái độ mà là đang cân nhắc, sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên nói: "Ba chuyện này ta không cách nào làm chủ, ta yêu cầu trở về thiết thời không hỏi thăm minh chủ sau mới có thể cho ngươi trả lời thuyết phục." "Có thể." Tô Hạo gật gật đầu, vỗ vỗ Hồ Duyên Giác La Tu bả vai nghiêm túc nói: "Tu, ta rất thưởng thức ngươi, ta cảm thấy chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Chuyện này với ta mà nói rất trọng yếu, vô luận kết quả làm sao, thiết thời không ta là nhất định phải đi." Hồ Duyên Giác La Tu thần sắc hơi có chút nghiêm trọng: "Đưa ngươi dãy số cho ta đi, trở về sau ta sẽ thông chi ngươi." "Tốt." Tô Hạo đem chính mình dãy số nói cho Hồ Duyên Giác La Tu, hai người quay người trở về nói vài câu, Vương Đại Đông cùng Hồ Duyên Giác La Tu ly khai, Tô Hạo cũng mang theo Hoa Phục Long đi. Chương 72, thiết thời không cùng nữ nhân này quả nhiên có độc. Đèn đêm mới lên, gió đêm chậm chậm. Đưa tiễn Hoa Phục Long Tô Hạo về tới nhà, vừa vào nhà liền gặp được Điền Hân nằm trên ghế salon ngủ thiếp đi. Hắn đi qua nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bờ vai thấp giọng gọi vài câu, gặp Điền Hân ngủ rất say liền xoay người đưa nàng ôm đi nàng ra phòng. Đưa nàng nhẹ nhàng buông xuống, đắp kín mền. Tô Hạo quay người vừa muốn ly khai cổ tay lại đột nhiên bị bắt. "Ngươi đã tỉnh?" Nhìn xem Thụy Nhãn mông lung Điền Hân, Tô Hạo nói khẽ: "Ta trở về, ngươi ngủ tiếp a, ngày mai còn phải đi học đây. Ngươi có thể cứu về A Quang, đúng không?" Điền Hân đột nhiên hỏi. Tô Hạo gật gật đầu. "Qua mấy ngày ta sẽ đi thiết thời không tìm có thể khiến cho hắn khôi phục thần trí, thoát khỏi võ thi thân phận đồ vật. Nếu như thuận lợi hắn sẽ khôi phục bình thường, nhưng hắn cũng sẽ mất đi chiến lực chỉ số biến thành một cái người bình thường, trong thời gian ngắn ta hẳn là không có biện pháp giúp hắn khôi phục chiến lực. Ngươi muốn đi thiết thời không?" Điền Hân ngồi dậy. "Khi nào đi? Sẽ có hay không có nguy hiểm?" "Không được, ta muốn đi chung với ngươi. Chiến lực chỉ số đạt tới 8000 điểm mới có thể xuyên qua thời không chi môn tiến về mặt khác thời không, ngươi tuy nhiên tu luyện ra chiến lực chỉ số nhưng khoảng cách 8000 điểm còn sớm đây." Tô Hạo cười giải thích nói. "Muốn 8000 điểm nhiều như vậy?" Điền Hân ngây người theo bản năng nói ra. "Ta không có cao như vậy, nhưng ngươi có a. Ngươi đem ngươi chiến lực chỉ số phân ta một chút không được sao? Ta tuy nhiên rất hy vọng A Quang có thể trở về, nhưng ta cũng không yên tâm ngươi. Ta phải đi chung với ngươi." Điền Hân thái độ rất kiên quyết. Tô Hạo nhíu mày không nói, đem chiến lược chỉ số phân cho Điền Hân. Ba cái này tựa hồ làm được. Trung cực Tam Quốc, cũng chính là ngân thời không, Lưu Bị đang cùng Quan Vũ, Trương Phi đảo viên Tam kết nghĩa thời điểm bị vượt qua thời không ông Đại Đông đưa tới cự thạch lăn xuống đập tổn thương. Hồ Duyên Giác La Tu bởi vì cùng Lưu Bị là lẫn nhau phân thân nguyên nhân ở lại ngân thời không giả trang Lưu Bị giữ gìn thời không trật tự, mà chân Lưu Bị bởi vì thụ thương dẫn đến võ lực chỉ số không đủ, ở tiếp nhận người khác truyền công để võ lực chỉ số đạt đến 8000 điểm sau mới thuận lợi. Xuyên qua thời không chi môn đi tới kim thời không chữa thương. Trừ cái đó ra trung cực hệ liệt cũng thường xuyên xuất hiện mọi người đem chiến lực chỉ số tụ tập lại một chỗ cùng đại bột đối kháng tình huống. Ba nếu như Điền Hân là không có tu luyện người bình thường phương pháp này tự nhiên không làm được, nhưng nàng đã tu luyện ra chiến lực chỉ số, tuy nhiên còn rất thấp, nhưng hẳn là có thể tiếp nhận người khác truyền công để cho nàng xuyên qua thời không chi môn. "Người theo ta đi thiết thời không mà nói, trung cực nhất ban làm sao bây giờ?" Tô Hạo đột nhiên hỏi. Điền Hân con mắt trong nháy mắt sáng. "Ý ngươi nói là ta có thể đi chung với ngươi thiết thời không rồi?" ngày mai ta liền cùng hiệu trưởng xin phép nghỉ, trung cực nhất ban. Trung cực nhất ban sẽ không có sự tình, không phải còn có Vương Đại Đồng, Vương Á Sát, Đinh Tiểu Vũ bọn họ sao? Ta sẽ xin nhờ Vương Á Sát làm tiểu lao sư thay ta dạy tiếng Anh khóa, sẽ không chậm trễ bọn họ học nghiệp chương trình học. Tốt ta, nếu như tình huống thuận lợi ta liền mang người cùng đi. Tô Hạo đáp ứng. Hắn biết rõ tẩy hồn khúc ở đâu, cho nên lần này đi thiết thời không hẳn là sẽ không đợi quá lâu, coi như là cùng Điển Hân đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa không nói trước Điển Hân có hay không yên tâm bản thân đi thiết thời không, Tô Hạo kỳ thật cũng không quá yên tâm để Điển Hân bản thân ở lại kim thời không. Tuy nhiên nàng đã bắt đầu tu hành nhưng dù sao thời gian quá ngắn, thực lực quá yếu, thật ra tình huống như thế nào sợ cũng ứng phó không được. Quá tốt, cứ quyết định như vậy đi. Đúng rồi, thiết thời không là cái dạng gì a? Cùng chúng ta thời không này giống nhau sao? Sẽ có hay không có cái gì ly kỳ cổ quái sự tình a? Điển Hân kích động liên tiếp truy vấn. Tô Hạo khẽ cười nói, chờ đến thiết thời không ngươi sẽ biết, không còn sớm, nghỉ ngơi trước đi. Tốt ta, bất quá ngươi cũng không thể đổi ý, không thể vụng trộm chạy tới thiết thời không. Điền Hân không yên lòng dặn dò. Tô Hạo bảo đảm vài câu lúc này quay người ra ngoài hồi bản thân gian phòng nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ba ngày thứ hai Điền Hân rất sớm liền tỉnh. Ban đến qua điểm tâm sau hai người chạy bộ đi ba nhạc cao trung, Điền Hân cùng Tô Hạo tách ra sau trực tiếp đi phòng hiệu trưởng tìm hiệu trưởng Tiền Lai dạ xin phép nghỉ. Tô Hạo cũng cùng ông Đại Đông bọn họ nói mình và Điền Hân muốn rời khỏi mấy ngày, để chính bọn hắn chú ý, nhất là lưu tâm võ lực tài quyết sở võ thi vô. Vô có thể dịch dung biến thành bất luận người nào bộ dáng, phim TV bên trong ông Đại Đông chính là bị vô giả trang An Kỳ đánh lén, bị đánh vào tốc hoàng châm. Nói đến An Kỳ, Tô Hạo hôm qua ngược lại là quên hỏi ông Đại Đông hắn cùng An Kỳ hẹn sẽ như thế nào. Ngươi cùng An Kỳ ước hẹn thế nào? Tô Hạo cười khẽ hỏi. An Kỳ hai chữ này phảng phất là ông Đại Đông mệnh môn trong nháy mắt để hắn biểu tình cổ quái, có thể Tô Hạo lại phát hiện biểu tình cổ quái không chỉ ông Đại Đông còn có một bên Đinh Tiểu Vũ, sẽ không như thế cầu huyết ta. Hắn nhưng là nhắc nhở qua Đinh Tiểu Vũ. Ba cái kia, ta bởi vì có sự tình không đi thành cho nên liền xin nhờ Tiểu Vũ thay ta đến nơi hẹn. Vương Đại Đông ánh mắt né tránh có chút trột dạ nói ra. Tô Hạo nhìn về phía Đinh Tiểu Vũ, hắn phản ứng có cái gì rất không đúng. Bản thân đã sớm nhắc nhở qua Đinh Tiểu Vũ rời xa An Kỳ cái này có độc nữ nhân, Đinh Tiểu Vũ trước kia cũng cự tuyệt, làm sao sự tình giống như lại đi cầu hết phương hướng phát triển. Nhìn Đinh Tiểu Vũ cái này trầm mặc phản ứng, đây là muốn thất thủ tiết tấu a. An Kỳ nữ nhân này quả nhiên có độc. Được rồi, các ngươi sự tình ta lười nhắc quản. Tô Hạo lắc đầu nhìn về phía Vương Á Sát. Á Sát, quay đầu ngươi thay Điền Hân làm mấy ngày tiếng Anh khóa tiểu lão sư. Còn có ta không ở khoảng thời gian này để cho các ngươi thổ long ba người lưu ý trung cực nhất ngay, nếu có người quấy rối mà nói liền giúp chút. Không có vấn đề. Vương Á Sát dứt khoát đáp ứng. Chương 73, truyền âm nhập mật cùng chuẩn bị xuất phát. Tiếng chuông vào học đúng hạn mà tới. Quen thuộc tiếng giày cao gót từ Điền Hân bắt đầu tu hành sau liền không còn có vang lên qua, đủ loại kiểu dáng xinh đẹp váy liền áo cũng bị màu sắc bất đồng quần áo thể thao thay thế. Đi vào phòng học Điền Hân hướng Tô Hạo phương hướng nhìn thoáng qua, cười vỗ vỗ tay đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Bắt đầu lên lớp trước đó lão sư có chuyện muốn cùng mọi người nói một chút, ta đây có kiện phi thường trọng yếu sự tình cần phải đi làm, cho nên khoảng thời gian này không cách nào lại cho mọi người lên lớp, nhưng ta có thể cùng các ngươi cam đoan rất nhanh liền trở về. Vương Á Sát đồng học, ta không ở khoảng thời gian này có thể hay không làm phiền ngươi làm tiếng Anh khóa tiểu lão sư cho mọi người lên lớp. Điền Hân hướng Vương Á Sát dò hỏi. Vương Á Sát quay đầu nhìn một chút Tô Hạo, ứng tiếng nói, không có vấn đề. Cảm ơn ngươi Vương Á Sát đồng học, lão sư cũng có thể yên tâm chút. Điền Hân an tâm không ít. Như vậy, mọi người bắt đầu lên lớp a. Điền Hân lật ra sách giáo khoa bắt đầu nói. Hiếu Chiến cùng, ngươi còn chưa nói cùng ban đạo tại sao phải đột nhiên xin phép nghỉ lý khai. Vương Á Sát thanh âm đột nhiên ở Tô Hạo trong đầu vang lên. Tô Hạo kinh ngạc nhìn về phía Vương Á Sát, phát hiện hắn chính nhìn mình, miệng lại căn bản không nhúc nhích, đây là truyền âm nhập mật ta. Trung cực hệ liệt bên trong chiến lực chỉ số 8000 điểm trở lên cao giai dị năng hành giả đều biết sử dụng một loại năng lực, bất quá trước đó không có cơ hội tiếp xúc ngược lại là để Tô Hạo không để ý đến năng lực này. Ba giống như tiểu thuyết võ hiệp truyền âm nhập mật một dạng, có thể cho đặc định một cái nào đó hoặc là mấy người nghe được, những người khác là nghe không được, ở một ít trường hợp năng lực này vẫn là rất hữu dụng. Giống như chiến lược phá vạn liền có thể tự do ẩn tàng chỉ số một dạng, truyền âm nhập mật cũng thuộc về chiến lược đạt tới sau một cách tự nhiên liền có thể khống chế năng lực. Tô Hạo tò mò nếm thử, rất nhanh liền nắm giữ truyền âm nhập mật phương pháp bắt đầu cùng Vương Á Sát hàn huyên. Hắc Long võ thi bên trong có một cái gọi là Tôn, cũng chính là đả thương tiểu vũ cái kia, hắn là ban đạo thân đệ đệ, nguyên co bảng đệ nhất Điền Hoàng Quang. Ta cùng ban đạo lần này xin phép nghỉ chính là đi tìm có thể khiến cho võ thi khôi phục bình thường thoát khỏi khống chế phương pháp. Tên kia chính là Co một, vẫn là ban đạo thân đệ đệ. Vương Á Sát kinh ngạc nhíu mày, mặc dù không có mở miệng nhưng thanh âm lại tinh chuẩn truyền vào Tô Hạo trong đầu. Ngươi có nắm chắc không? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Vấn đề không lớn, ngươi lưu lại nhìn xem trung cực nhất ban tốt, Đại Đông cùng Tiểu Vũ đoán chừng sẽ xuất vấn đề. Còn có thời gian ngươi trở về hỏi hỏi ngươi lão ba Thổ Long, hắn đã từng cũng là võ lực tài quyết sở tài quyết nhân một trong, bởi vì không biết võ công tròn nên mới không có lọt vào Hắc Long độc thủ, hắn biết rõ rất nhiều sự tình. Tốt. Vương Á Sắc không có hỏi nhiều như vậy, chỉ là từ từ gật đầu ứng thanh. Ba tiếng trung tan học vang lên, Điền Hân yên lặng nhìn xem trong lớp mỗi một cái đồng học, sau một lúc lâu mới quay người ly khai phòng học. Đi. Tô Hạo nói một tiếng đứng dậy cũng chuẩn bị đi. Vương Á Sát, Vương Đại Đông, Đinh Tiểu Vũ nhìn về phía Tô Hạo. Chờ ngươi trở về. Tô Hạo khoát khoát tay quay người đi ra phòng học. Ba tuy nhiên không biết Hồ Duyên Giác là tu bao lâu có thể có tin tức, nhưng tất nhiên nghỉ đều đã xin tốt liền dứt khoát thừa dịp khoảng thời gian này nắm chặt tu hành. Điền Hân chiến lực chỉ số có thể tăng lên bao nhiêu tính bao nhiêu, dù sao nàng chiến lực càng cao tiếp nhận bản thân truyền công lại càng an toàn càng nhẹ nhõm. Về phần Tô Hạo là tiếp tục tu luyện động độc ba, coi như không thể đem còn lại chiến lực toàn bộ chuyển hóa làm cơ sở chiến lực, cũng phải để chiến lực chỉ số đột phá 20.000 điểm a. Chỉ trước mắt, 3 ngày trôi qua, Tô Hạo rốt cục nhận được Hồ Duyên Giác La Tu điện thoại, minh chủ đồng ý hắn tiến về thiết thời không. Dọn dẹp một chút chúng ta đi tìm tu chuẩn bị đi thiết thời không. Cất điện thoại di động, Tô Hạo hướng Điền Hân hô một tiếng. Hiện tại sao? Tốt, ngươi chờ ta một chút, ta lập tức liền tốt. Điền Hân vội vàng chạy về gian phòng, chỉ chốc lát sau, nàng mở cửa đi ra. Ách, ngươi đây là tình huống gì? Nhìn xem Điền Hân dắt lấy hai cái to lớn dương hành lý, Tô Hạo yên lặng nói. Kỳ thật thiết thời không hoàn cảnh cùng nơi này không sai biệt lắm, hơn nữa chúng ta hẳn là cũng sẽ không đợi quá lâu, ngươi không cần chuẩn bị nhiều đồ như vậy. Hơn nữa ngươi chừng nào thì dọn dẹp, ta làm sao đều không biết. Ta mấy ngày nay đều đang thu thập a. Điền Hân lên tiếng, Dương Dương tự đắc nói. Ta với ngươi giảng, bên trái cái này dương hòm chứa chính là ngươi cùng ta tắm rửa quần áo, bên phải đây là trống cái gì đều không chứa. Ta nhìn một chút sách chỉ dẫn về du lịch đã nói ra ngoài du lịch mà nói tốt nhất chuẩn bị cái hòm giống, miễn cho trông thấy cái gì muốn mua đồ vật lại không có chỗ thả, không có cách nào mang về. Tô Hạo niết lên ngón tay cái nhìn về phía Điền Hân, ngữ khí cổ quái nói. Ngươi thật cơ trí, nhưng ta có cái nghi vấn. Ngươi xem sách hướng dẫn du lịch đều là đồ cổ a. Bằng không chính là những cái kêu biên tập căn bản không ra ngoài du lịch qua. Bọn họ liền không có nghĩ tới ngay tại chỗ trực tiếp mua một dương hòm chứa đồ vật sao? Tại sao phải chuẩn bị cái hòm rông dẫn đi? Mua một dương hòm đều muốn tính toán tỉ mỉ, nghèo thành như vậy thì đừng đi ra du lịch a. Hay là bọn hắn cảm thấy muốn đi du lịch địa phương lạc hậu đến liền cái dương hành lý cũng mua không được, mang một hòm rông đi qua chứa đồ vật. Thua thiệt bọn họ nghĩ ra, sao không mang mấy cái trứng luộc nước trà? Điền Hân lúng túng buông xuống bên phải dương hòm, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Quá mất mặt. Đi thôi. Tô Hạo tiếp nhận chứa đồ vật dương hành lý, kêu gọi Điền Hân đóng cửa thật kỹ. Xuất phát đi gặp Hồ Duyên Giác La Tu. Chương 74, truyền công, thời không chi môn cùng tiết thời không. Một tòa vứt bỏ công xưởng nhà máy, Tô Hạo cùng Điền Hân gặp được Hồ Duyên Giác La Tu. Hồ Duyên Giác La Tu không nghĩ tới Tô Hạo sẽ mang người khác tới, kinh ngạc đánh giá Điền Hân vài lần dò hỏi. Nàng là? Nàng chính là Điền Hân, Tiền Võ Lâm minh chủ nữ nhi, trung cực nhất ban ban đạo, cũng là Điền Hoàng Quang tỷ tỷ. Tô Hạo giới thiệu nói ra. Ta nghĩ mang nàng cùng đi tiết thời không. Điền Hân, hắn là Hồ Duyên Giác La Tu, tiết thời không thiết khắc cấm vệ quân thủ tịch chiến đấu đoàn đông thành vệ đoàn trưởng. Ngươi tốt, Hồ Duyên Giác La Tu. Lần này đã làm phiền ngươi. Điền Hân cảm kích nói ra. Trước hết chờ một chút. Hồ Duyên Giác La Tu khoát tay cau mày nhìn về phía Tô Hạo. Ngươi hẳn phải biết chiến lực chỉ số 8.000 điểm trở lên mới có thể xuyên qua thời không chi môn, nàng. Nàng chiến lực chỉ số chỉ có 1.000. Không quan hệ, ta đem chiến lực truyền cho nàng để cho nàng chiến lực chỉ số bổ túc 8.000 là có thể. Tô Hạo giải thích nói. Thế nhưng là. Hồ Duyên Giác La Tu còn có chút do dự, Tô Hạo lại vô hắn bả vai thúc giục nói. Đừng nhưng là, lên đường đi. Minh chủ tất nhiên đồng ý để Tô Hạo đi thiết thời không, cái kia. Thêm một cái Điền Hân hẳn là cũng không có ảnh hưởng gì chứ. Nàng chiến lược tuy nhiên không cao nhưng cùng Tô Hạo quan hệ không phải bình thường, nói không chừng có nàng ở đó còn có thể bảo đảm Tô Hạo sẽ không ở thiết thời không làm loạn, nhất là Tô Hạo gia hỏa này ưa thích tìm người khiêu chiến đánh nhau. Hồ Duyên Giác La Tu suy tính chốc lát cuối cùng gật đầu bất đắc dĩ. Nhà máy bên trong trống trải lờ mờ, một cái cửa đá đột ngột dựng đứng ở bọn hắn trước mắt. Ba phiến này cửa đá chính là thời không chi môn. Nó chung quanh không có cái gì, thật giống như một cái chờ đợi lắp đặt cửa bị tạm thời đặt ở nơi này. Nhìn kỹ, nó khung cửa cùng trên cửa điêu khắc không biết công dụng đường vân, cho người ta một loại cổ điện thần bí cảm giác. Liên thời không chi môn. Điền Hân kinh ngạc nhỏ giọng hướng Tô Hạo hỏi. Đúng vậy a, đây chính là thời không chi môn. Tô Hạo cười cười đem tay khoác lên Điền Hân trên vai. Vương lỏng, không nên kháng cự ta. Điền Hân liền vội vàng gật đầu chuẩn bị sẵn sàng, một khắc sau, nàng chiến lực chỉ số điên cuồng dâng lên, trong nháy mắt liền đến 8.000 điểm. Tô Hạo nhìn về phía Hồ Duyên Giác La Tu gật gật đầu. Hồ Duyên Giác La Tu hướng đi thời không chi môn đem hắn mở ra, hào quang chói sáng thuận lấy khe cửa trong nháy mắt phát sáng lên. Đi. Tô Hạo cười đối với khiếp sợ Điền Hân nói một tiếng. Sách dương hành lý mang theo nàng đi theo Hồ Duyên Giác La Tu đi vào thời không chi môn. Ẩm. Thời không chi môn đóng lại, Hồ Duyên Giác La Tu, Tô Hạo, Điền Hân, biến mất không thấy gì nữa. Thiết thời không. Mặt trời chói chang, bầu trời xanh và rậm, trong gió nhẹ mang theo từng tia oi bức. Từ thời không chi môn đi ra ba người lúc này đang đứng ở đường phố bên cạnh. Tô Hạo nhắm mắt lại nhớ lại lúc tới lộ tuyến, thời không chi môn có thể liên tiếp 12 cái thời không, bên trong lộ tuyến rắc rối phức tạp, có chút sai lầm liền sẽ lạc đường, nếu như không có Hồ Duyên Giác La Tu dẫn đường mà nói coi như vào thời không chi môn cũng rất khó tinh chuẩn tìm tới thiết thời không. Cũng may hắn đã nhớ kỹ lộ tuyến, về sau lại đến thiết thời không liền dễ dàng hơn. Người cảm giác thế nào? Hồ Duyên Giác La Tu hướng Tô Hạo hỏi. Tô Hạo mở mắt ra cười nói. Còn tốt ta. Vượt qua thời không sẽ để cho chiến lược hao tổn, áp chế rất lớn. Hồ Duyên Giác La Tu nhắc nhở. Tô Hạo gật gật đầu kiểm tra lên chiến lược. Ba trước khi đến hắn chiến lược chỉ số vừa vặn đạt tới 20.000 điểm, bây giờ lại chỉ còn lại có phá vạn điểm tà hưu, bỏ đi chuyển cho Điền Hân chiến lược. Chuyến này xuyên qua thời không chi môn đại khái hao tổn 3.000 điểm tà hưu, cũng không tính đặc biệt nhiều. Tô Hạo cũng không cảm giác được chiến lược chịu ảnh hưởng hoặc là áp chế, khả năng bởi vì hắn không phải trung cực thế giới người, không thuộc về 12 cái thời không bên trong bất kỳ một cái nào thời không, cho nên coi như vượt qua thời không cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng a. Còn tốt, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Tô Hạo đối với Hồ Duyên Giác La Tu nói. Hồ Duyên Giác La Tu hỏi, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi lại nói, đúng rồi. Tô Hạo đột nhiên đưa tay. Hồ Duyên Giác La Tu ngẩn người. Ba ý tứ gì? Tiên a, ngươi sẽ không để cho chúng ta ngủ đầu được a, hay là kim thời không tiền ở thiết thời không cũng có thể dùng? Hồ Duyên Giác La Tu im lặng xuất ra bắp tiền. Ta trên người liền chỉ có bao nhiêu thôi, nếu như các ngươi không đại thủ đại cước mà nói hẳn là đủ dùng. trở về gấp đôi trả lại ngươi. Tô Hạo nhận lấy tiện tay đưa cho Điền Hân, đối với Hồ Duyên Giác La Tu nói, cứ như vậy, quay đầu sẽ liên hệ. Tốt à, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi, không muốn ở người bình thường trước mặt sử dụng dị năng, không muốn. Hồ Duyên Giác La Tu dặn dò còn chưa nói xong liền bị Tô Hạo cắt đứt. Biết rõ, không nên phá hư thời không trật tự a, đừng nói nhiều, chúng ta đi a. Tô Hạo một tay xách dương hành lý, một tay nắm chặt Điền Hân tay tùy tiện tìm một phương hướng đi. Thiết thời không hoàn cảnh cùng kim thời không kỳ thật cơ bản giống nhau, từ lối kiến trúc đến mặc quần áo cách ăn mặc đều có thể nhìn ra hai cái thời không thời gian chụp rất gần. Hơn một giờ sau, Tô Hạo cùng Điền Hân đi vào một nhà quán trọ. Ngươi tốt, phiền phức mở hai gian phòng. Tô Hạo đứng ở quầy tiếp tân hướng bên trong lão bản nói ra. Chờ. Điền Hân viết một cái tiếp ở bên cạnh menu, vội vàng nói. Lão bản, một gian là đủ rồi. Chương 75, Diệp Hách Na Lạp tư nhân. Quán trọ tầng 2, cuối hành lang gian phòng bên trong. Giới thiệu xong gian phòng, lão bản đem chìa khóa đưa cho Tô Hạo, chớp chớp mắt cố ý lớn tiếng nói. Đúng rồi, trong ngăn kéo đồ vật là miễn phí, nếu như không đủ dùng tùy thời có thể tới tìm ta. Thứ gì a? Điền Hân tò mò đi qua muốn mở ra nhìn xem. Đồ tốt. Lão bản vô vỗ Tô Hạo bả vai, làm một cái cố gắng lên thủ thế quay người đi. Tiểu huynh đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây. A. Mở ra ngăn kéo, Điền Hân nhìn thấy đồ vật bên trong lập tức kêu một tiếng, luống cuống tay chân muốn khép lại ngăn kéo, bất quá Tô Hạo cũng đã nhìn thấy đồ bên trong. Một hộp bao cao su. Ba cái này khiến hắn không khỏi nhịn không được cười lên, thiết thời không khách sạn lão bản đều như vậy nhiệt tâm giúp người sao? Nhìn xem đỏ mặt lúng túng Điền Hân, Tô Hạo lần nữa đánh giá gian phòng. Gian phòng này ước chừng 20 mét vuông tả hữu, bố trí ngắn gọn sạch sẽ, một cái giường đôi, một cái tivi, hai cái tủ đầu giường, một bên còn có một cái giá áo. Mở ra cửa phòng vệ sinh, Tô Hạo không khỏi hơi kinh ngạc, không gian bên trong phi thường lớn, vẫn còn có một cái hai người hình trái tim bồn tắm lớn. Bồn tắm này không sai, muốn hay không ngâm một hồi. Tô Hạo quay đầu vây tay đối với Điền Hân nói. Nhìn thấy cái này bồn tắm lớn, Điền Hân con mắt trong nháy mắt sáng, kích động nói: "Ba cái này bồn tắm lớn thật xinh đẹp a, ngươi biết không? Ta lúc đầu cũng nghĩ trong nhà chứa bồn tắm, mỗi ngày ngâm một chút nhất định sẽ rất thoải mái, đáng tiếc trong nhà phòng vệ sinh quá nhỏ căn bản xây không được. Vậy không vừa vặn sao? Người trước ngâm một chút, ta đi tìm lão bản tâm sự nghe ngóng chút chuyện." Tô Hạo cười nói. "Tốt." Điền Hân bay người mở ra dương hành lý tìm đồ, Tô Hạo tùy ý nhìn thoáng qua. Ba nhớ không lầm Điền Hân nói trong cái dương này là nàng cùng bản thân tắm rửa quần áo, nhưng làm sao thoạt nhìn tựa hồ đều là của nàng đồ vật. Hơn nữa nàng gần nhất không phải đều mặc quần áo thể thao sao? Làm sao váy liền áo mang nhiều như vậy? Ngay cả giày cao gót đều mang hai cặp. Ách. Ba cái này đồ ngủ màu đen có chút trong suốt a, không biết nàng có thể hay không mặc. Liếc thêm vài lần, Tô Hạo từ gian phòng đi ra đi tìm lão bản. Tẩy Hồn Khúc xem như thiết thời không lớn nhất ma hóa gia tộc, Diệp Hách Na Lạp gia tộc sáng tạo chấn ma tam bộ khúc một trong, trước mắt người nắm giữ là vì yêu tự phế dị năng biến thành người bình thường Diệp Hách Na Lạp gia tộc đại thiếu gia, Diệp Hách Na Lạp tư nhân, lại gọi là Diệp tư nhân hoặc là Diệp tử nhân, bởi vì lúc còn trẻ ưa thích dốc ẻn dồn tổ qua gian nhạc, thường xuyên tự xưng là tử nhân đoàn trưởng. Ba tuy nhiên Diệp Hách Na Lạp tư nhân là cái miệng pháo hình lão hi bỉ, thường xuyên miệng không che lấp, nhưng cùng hắn có liên quan đều không phải người bình thường. Không nói trước bản thân Diệp Hách Na Lạp gia tộc đại thiếu gia thân phận, hắn song bảo thai đệ đệ liền là ở ngân thời không giết chân chính tôn kiên thay vào đó Diệp Hách Na Lạp tư đệ, mà hắn thế tử, chuẩn xác mà nói vợ trước hùng ca, Hạ Lan Hạnh Đức Hùng cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn nhạc phụ đại nhân Hạ Lan Hạnh Đức Lưu là có được 35.000 điểm trở lên siêu cao giai dị năng hành giả, có được vũ khí khắc ma bản, Long Văn Hảo, thiết thời không ma giới cửa vào diệt người bảo vệ, kim thời không ông đại đồng phụ thân sát thủ chi vương đao phong phân thân, ngân thời không đồng chắc phân thân, đồng thời không u vương phân thân. Hắn đồ đệ là Diệp Hách Na Lạp Vũ Hương, cũng chính là Lôi Đỉnh cùng tiểu tử phân thân, một mực sống ở ngân thời không cho rằng mình là tôn thượng hương. Diệp Hách Na Lạp tư nhân cùng Hạ Lan Hạnh Đức Hùng hài tử liền lợi hại hơn. Hạ Lan Hạnh Đức Tiên, Hạ Lan Hạnh Đức Vũ, Hạ Lan Hạnh Đức Mỹ, tên cứ gọi tắt Hạ Tiên, Hạ Vũ, Hạ Mỹ. Bởi vì Diệp Hách Na Lạp tư nhân ma hóa dị năng thể chất dẫn đến bọn hắn thể chất phát sinh biến hóa. Hạ Vũ di truyền lão ba thuần ma hóa dị năng thể chất, vừa ra đời liền bị phong bế ma tính nhường hắn biến thành người bình thường, nhưng về sau cơ duyên xảo hợp đột phá phong ấn bình thường trạng thái dưới liền có thể đạt tới 30.000 điểm chiến lực, mà bị chiến linh quỷ phượng bám thân trạng thái chiến lực chỉ số ít nhất có thể đạt tới 45.000 điểm trở lên. Hạ Mỹ, trong cơ thể nàng chiến linh có thể cho nàng ở xé toang phong long thiếp thời điểm biến thành quỷ hoa, dị năng chỉ số thấp nhất vẹn vẹn chỉ có 8.000 điểm, có thể điều khiển ma cô, chuyên môn dị năng là cấp điện thuật. Thuận tiện nhắc lên, Hạ Thiên ở kim thời không phân thân là Vương Đại Đồng, Hạ Vũ phân thân là Dẹt, mà Hạ Mỹ phân thân thì là Sát Tỷ. Chấn ma tam bộ khúc bên trong siêu hồn khúc, tẩy hồn khúc đều ở Diệp Hách Na Lạp tư nhân trên tay, mà Diệp Hách Na Lạp tư nhân cùng Hùng Ca ly hôn sau kinh doanh một nhà gọi là Lao Thí Cổ Quầy Rượu. Nhưng có thể bởi vì sinh ý quá thảm nhạt nguyên nhân, quán trọ lao bản chưa nghe nói qua còn chưa tính, lên mạng đều không tìm tới bất luận cái gì tương quan tin tức. Nhìn đến hoặc là chỉ có thể tìm vận may, hoặc là cũng chỉ có thể tìm Hồ Duyên Giác La Tu hỗ trợ. Tuy nhiên điện thoại dùng không được lại không lưu lại cái gì phương thức liên lạc, nhưng Tô Hạo tin tưởng Hồ Duyên Giác La Tu nhất định có thể tìm tới bản thân, chắc cũng sẽ chú ý bản thân tình huống. Được rồi, quay đầu trước tìm xem một chút, thực sự tìm không thấy lại để cho tu hỗ trợ tốt. Tô Hạo cùng quán trọ lão bản khoát khoát tay, xoay người lên lầu trở về phòng. Chương 76, Vương Đại Đông. Hạ Thiên, ta trở về. Về đến phòng, Tô Hạo hướng phòng vệ sinh tắm rửa Điền Hân hô một tiếng, tiện tay mở TV ở bên giường nằm xuống. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng vệ sinh mở. Điền Hân chùm khăn tắm đi ra. Người đã về rồi, thăm dò được cái gì sao? Điền Hân đi đến một bên khác ngồi xuống, nghiêng người nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo lắc đầu, ta muốn tìm một nhà gọi là Lao Thí Cổ Quầy Rượu, có thể làm ăn quá kém hoặc là không ở khu vực này, không thăm dò được tin tức gì, một hồi chúng ta ra ngoài tìm xem, nếu là tìm không thấy cũng chỉ có thể để tu hỗ trợ. Điền Hân gật gật đầu, tuy nhiên nàng bởi vì mới tới một cái khác thời không có chút hưng phấn, nhưng nàng cũng không quên đến mục đích. Nếu như tìm được mà nói sẽ động thủ sao? Tô Hạo nghĩ nghĩ lắc đầu, Diệp Hách Na Lạp tư nhân mặc dù sẽ không tùy tiện giao ra tẩy hồn khúc, nhưng động thủ còn không đến mức. Vậy là tốt rồi. Điền Hân nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi dương hành lý tìm tới quần áo lại tiến vào phòng vệ sinh. Sau một lúc lâu, thay quần áo Điền Hân đi ra. A. Tô Hạo theo bản năng nhìn Điền Hân một cái, ánh mắt lại ở trong nháy mắt bị hấp dẫn. Điền Hân xuyên màu đen bao mông váy, không có chút nào che chắn hai bờ vai mảnh khảnh, hắc sắc dây lụa thuận lấy xương quai xanh thắt ở trên cổ, váy tuy nhiên không lộ nhưng lại có chút ngắn, lại tăng thêm giày cao gót màu đỏ, để cho nàng vốn liền thon dài chân thoạt nhìn càng dài càng trắng hơn. Váy liền áo dán thật chặt ở trên người bao vây lấy nàng thân thể, đưa nàng dáng người phát họa dị thường hoàn mỹ. Thật xinh đẹp. Tô Hạo không kiềm hãm được ca ngợi nói. Điền Hân trong lòng cao hứng lại ra vẻ bình tĩnh nói, cũng không phải chưa có xem, trước kia ta không phải thường xuyên mặc như vậy sao? Được rồi, chúng ta ra ngoài a. Tô Hạo xoay người đứng lên, hai người đóng cửa đi ra khỏi phòng. Từ quán trọ đi ra hai người ở bốn phía bắt đầu đi dạo, vừa đi vừa cùng người nghe ngóng có hay không nghe qua một cái tên là Lao Thí cổ quẻ rượu, đáng tiếc đều không người biết rõ. Mặt trời chiều ngã về tây, đại điệu tắm rửa ở dư huy thải hà bên trong, đám người tam tam lưỡng lưỡng ở đường phố dạo bước, gió đêm chậm chậm đưa tới từng đợt hoa mộc sen lẫn mùi thơm, khiến người tâm thần thanh thản, chỉ cảm thấy trời chiều đẹp vô hạn. Ba dư huy chiếu vào Điền Hân trên thân, để cho nàng phảng phất phủ thêm một tầng hạ y. Tô Hạo không kiềm hãm được cầm Điền Hân tay. Điền Hân tò mò nhìn về phía Tô Hạo, đập vào mi mắt lại là cái kia tràn ngập ái mộ trong mắt màu đen, trong nháy mắt đó đối mặt để cho nàng không khỏi hoảng loạn, phù 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 tiếng tim đập giống như buồn chồn một dạng càng lúc càng nhanh, mặt của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt biến đỏ. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía một bên khác muốn hất ra Tô Hạo tay, nhưng một lần này quay đầu lại làm cho nàng kinh ngạc hô một tiếng. Vương Đại Đông. Tô Hạo, ngươi mau nhìn cái kia có phải hay không Vương Đại Đông? Hắn làm sao sẽ ở thiết thời không a? Điền Hân theo bản năng quên đi lung túng cùng khẩn trương, cơ bị Tô Hạo nắm chặt tay kéo hắn, chỉ hướng nàng phía cạnh phương hướng. Tô Hạo thuận theo nàng nói phương hướng nhìn sang, liền thấy không xa có cái xuyên nhàn nhã quần, tơ sợi, mang theo kính mắt nam sinh chính hướng đi một đầu ngõ hẻm bên trong. Nam sinh này cách ăn mặc xem xét chính là loại kia trung thực khéo léo hài tử, chỉ là hắn dáng vẻ cùng ông Đại Đông lớn lên giống như lúc. Hắn không phải ông Đại Đông, là ông Đại Đông ở thiết thời không phân thân. Tô Hạo niết mép lên. Hắn không phải ta nghĩ muốn tìm người, bất quá hắn có thể giúp chúng ta tìm tới người kia. Phân thân sao? Bất quá thật giống, căn bản chính là giống như lúc, chính là thoạt nhìn muốn so ông Đại Đông nhu thuận rất nhiều. Điền Hân kinh ngạc nói, Tô Hạo đã mang theo nàng đuổi theo. Truy vào hẻm. Tô Hạo hô một tiếng. Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe được có người kêu mình danh tự ngừng lại, quay người nhìn về phía đến gần Tô Hạo cùng Điền Hân nghi ngờ hỏi. Các ngươi là đang gọi ta sao? Ngươi không phải Hạ Thiên sao? Tô Hạo cười hỏi. Đúng vậy a, ta là gọi Hạ Thiên không sai, nhưng ta giống như không biết ngươi a. Hạ Thiên có chút ngại ngùng cười cười. Các ngươi gọi ta có chuyện gì sao? Ta nghĩ đi Lão Thí Cổ, ngươi biết ở đâu sao? Tô Hạo trực tiếp hỏi. Ngươi muốn đi Lão Thí Cổ? Làm sao ngươi biết Lão Thí Cổ a? Hạ Thiên có chút nghi hoặc. Đó không trọng yếu, nói cho ta biết ở đâu là có thể. Tô Hạo mỉm cười nói. Hạ Thiên tính cách rất hiền lành, thuần chân, bình thường lời nói cũng không nhiều, cũng không am hiểu cùng người xa lạ giao lưu. Tô Hạo trả lời cứng rắn như vậy, Hạ Thiên tựa hồ cũng không để ý, ngược lại mỉm cười chỉ về đằng trước. Lão Thí Cổ ngay ở phía trước a, ta mang các ngươi đi qua đi. Tạ ơn. Tô Hạo nói. Không quan hệ a, dù sao ta cũng muốn đi qua đi làm a. Hạ Thiên ha ha cười đi ở phía trước dẫn đường. Không đơn thuần lớn lên giống, ngay cả âm thanh đều giống như ai, ngươi nói nếu là trùng cực nhất ban Vương Đại Đông cũng có thể lễ phép như vậy liền tốt. Ngươi đều không biết, cũng bởi vì ông Đại Đông cổ chủ nhiệm bọn họ một mực cũng rất e ngại trung cực nhất ban. Đúng a, ông Đại Đông ở trong này có thân phận, vậy những người khác thì sao? Vương A Sát, Đinh Tiểu Vũ có thể hay không cũng có phân thân? Ta đây, ta sẽ có phân thân sao? Nếu như có nàng lại là làm cái gì? Điền Hân hạ giọng có chút kích động thả tư duy. Đúng rồi, còn có ngươi, ngươi ở cái này thời không có phân thân sao? Thời không này ngươi sẽ là cái dạng gì? Ngươi một chút cũng không hiếu kỳ, không muốn biết sao? Ta phân thân. Thiết thời không nếu có thể có ta phân thân mới có thể để cho ta hiếu kỳ a. Chương 77, Lão Thí Cổ Quẻ Rượu. Đèn lồng lấp loé. Tô Hạo cùng Điền Hân đi theo Hạ Thiên vào Lão Thí Cổ Quẻ Rượu. Quán ba, mấy cái ghế ngồi không có mời ai, không xa có cái cỡ nhỏ dàn nhạc diễn xuất sân khấu, phía trên lại ngay cả nhạc khí đều không có. Trong quầy ba, Diệp Hách Na Lạp tư nhân vẻ mặt buồn thiu chính đang tính sổ sách, nghe thấy có người tiến vào thanh âm ngẩng đầu lên. Hạ Thiên ngươi đã đến, hai vị này là? Diệp Hách Na Lạp tư nhân nhìn xem cùng bản thân tiểu nhi tử tiến vào Tô Hạo cùng Điền Hân còn tưởng rằng là hắn bằng hữu. À, lão ba, hai vị này là khách nhân. Bởi vì tìm không thấy quầy rượu vị trí cho nên ta liền mang bọn hắn tới. Hạ Thiên giải thích một câu mỉm cười đối với Tô Hạo cùng Điền Hân nói. Ba đây là cha ta, cũng là nhà này quầy rượu lão bản. Khách nhân A. Diệp Hách Na Lạp tư nhân từ trong quầy ba đi ra chất đống nụ cười nói. Tới tới tới, hai vị tùy tiện ngồi, xin hỏi nghĩ uống chút gì không? Nhìn xem Diệp Hách Na Lạp tư nhân tươi cười bộ dáng, Tô Hạo nghĩ tới Đoạn Tràng Nhân. Đoạn Tràng Nhân là hắn ở kim thời không phân thân, từ lần trước bản thân nói cho Đoạn Tràng Nhân đang lòng không chết rồi liền không có gặp qua hắn, cũng không biết chạy đi đâu rồi. Bia. Tô Hạo nói. Diệp Hách Na Lạp tư nhân quay đầu đối với Hạ Thiên nói, còn đứng ngay đó làm gì a, nhanh cho khách nhân lấy rượu đi a. Á Hạ Thiên lên tiếng vội vàng cầm hai bình bia tới. Hai vị mời từ từ dùng. Diệp Hách Na Lạp tư nhân nói xong chuẩn bị ly khai. Lão bản, tán gẫu hai câu. Tô Hạo nhấp một hớp bia hướng Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nói. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân hơi hơi ngẩn người, cười lấy ngồi xuống bên cạnh. "Tốt, không biết vị này khách nhân muốn trò chuyện những gì đây? Làm sao xưng hô?" Tô Hạo mỉm cười thuận miệng hỏi. "Ba bỉ nhân họ Diệp, Diệp Tư Nhân, ngươi cũng có thể gọi ta Tử Nhân đoàn trưởng. Lúc còn trẻ ta cũng là tổ qua ban nhạc, thế nhưng là chủ sướng cùng chủ âm đàn ghi ta đây." Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đắc ý nói. "Diệp Tư Nhân, tên này không đúng a?" Tô Hạo cười a a, phiết một cái nơi xa chuyên tâm quét dọn vệ sinh Hà Thiên, nói khẽ: "Ta tưởng rằng ngươi hẳn là gọi Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đây." Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cọ một lần đứng lên, biểu tình kinh hãi, thần sắc bất định nhìn về phía Tô Hạo. "Ngươi, ngồi xuống, đừng khẩn trương như vậy, vạn nhất để Hạ Thiên nghe thấy có thể sẽ không tốt." Tô Hạo mỉm cười giơ bia lên hướng Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân ra hiệu. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nhìn một chút Hạ Thiên từ từ ngồi lên, hạ giọng hướng Tô Hạo quát: "Ta không biết rõ ngươi là ai, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì, nếu như ngươi là đến uống rượu như vậy ta hoan nên, nếu như ngươi là tới quấy rối, ngươi tốt nhất rời đi cho ta. Ta cho ngươi biết, ta Diệp Tư Nhân cũng không phải dễ chơi, ngươi không ngại ra ngoài hỏi thăm một chút, ta thế nhưng là dị năng giới lớn nhất ma hóa gia tộc Diệp Hách Na Lạp gia tộc đại thiếu gia." Tô Hạo nhẹ bỗng nói tiếp. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân ra vẻ hung ác biểu tình trong nháy mắt cứng lại rồi, hắn làm sao biết ta thân phận? Hắn là ai? Có mục đích gì? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân hít một hơi thật sâu, thu hồi bất cần đời cùng ra vẻ hung ác không đứng đắn, bình tĩnh hỏi: "Ngươi là ai?" "Ta gọi Tô Hạo, xem như dị năng hành giả." Nhìn xem khôi phục Diệp Hách Na Lạp gia tộc đại thiếu gia tư thái Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân, Tô Hạo chậm rãi nói ra: "Ta tới là muốn tìm ngươi hỗ trợ, mượn một vật. Sau khi dùng qua tất trả, hơn nữa cam đoan sẽ không cho ngươi phiền toái, nhất là về mặt thân phận phiền phức." Tô Hạo nhìn xem Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nghiêm túc bảo đảm nói: "Nếu như ngươi đồng ý giúp ta một tay, về sau Hạ Thiên gặp được phiền toái ta tuyệt sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân ha ha cười khẽ: "Hạ Thiên nếu như gặp phải phiền phức cũng không nhọc các hạ hỗ trợ. Ngươi là muốn nói Hùng Ca sao? Hay là A Công, hoặc là Hạ Thiên thể nội quỷ long?" Tô Hạo phiết Hạ Thiên một cái, khẽ cười nói: "Hắn phiền toái lớn nhất chính là thể nội quỷ long a." Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nhíu mày, cái này gọi Tô Hạo ra hỏa rốt cuộc là ai, làm sao biết nhiều như vậy sự tình? "Ngươi muốn mượn cái gì?" Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân trầm giọng hỏi. "Tẩy hồn khúc." Tô Hạo nhìn một chút Điền Hân, đối với Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nói: "Nàng đệ đệ bị ma đã hóa thành võ thi, ta nghĩ dùng chấn ma tam bộ khúc bên trong tẩy hồn khúc rửa đi trên người hắn ma tính nhường hắn khôi phục bình thường. Ta biết tẩy hồn khúc ở ngươi trên tay, cũng biết tẩy hồn khúc đối với ngươi, đối với các ngươi Diệp Hách Na Lạp gia tộc tầm quan trọng, nhưng ta nhất định phải mượn. Ta chỉ là một cái tự phế dị năng người bình thường, tẩy hồn khúc vật trọng yếu như vậy làm sao có thể ở trên tay của ta?" Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân không hề nghĩ ngợi trực tiếp chối bỏ: "Không cho mượn." Tô Hạo nhìn về phía Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân: "Ta đổ không có làm sao cho ngươi mượn." Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nói: "Ta hiểu được." Tô Hạo để chai rượu xuống mỉm cười đứng dậy, Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân bất an đứng dậy: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Gia tăng chút nhường ngươi thay đổi chủ ý thẻ đánh bạc." Tô Hạo thoại âm rơi xuống đột nhiên đi tới Hạ Thiên bên người, tốc độ nhanh chóng để Hạ Thiên giật nảy mình: "Ngươi, xin lỗi, mượn bên trong cơ thể ngươi quỷ long dùng một chút." Tô Hạo nói xong trực tiếp đưa tay chộp tới Hạ Thiên cổ, chuẩn xác mà nói là trên cổ hắn dán cái kiêm màu đen giống như băng dán cá nhân một dạng đồ vật. Bá. Ba trong khoảng điện quang hỏa thạch, Hạ Thiên còn chưa kịp phản ứng phong long thiếp liền bị xé. Một khắc sau, cương đại khí tức trong nháy mắt từ Hạ Thiên trên thân bạo phát đi ra, cơ hồ chính là nháy mắt thời gian, Hạ Thiên cách gan mặc xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kính mắt biến mất không thấy gì nữa, đôi mắt tản ra tà mị liều linh thần sắc, trước đó một thân trung thực trạch nam đồng dạng quần áo cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một bộ áo da màu đen quần da. Hắn miết miệng lên, tà mị giang hai cánh tay khoa trương hô to: "A tỷ, anh." Chương 78, bị nghiền ép quỷ long. Ha ha ha. Ha 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 ha. Nhìn xem một giây thay đổi trang phục Hạ Thiên, không, phải nói là quỷ long ở đó càn rỡ cười to, Tô Hạo nhịn không được móc móc lỗ tai, người này lời dạo đầu làm sao cùng ông đại đông một dạng. "A tỷ anh." Hắn hẳn là cũng chỉ biết một câu như vậy tiếng Anh a. Quỷ long khí chẳng hoàn toàn không phải Hạ Thiên có thể so sánh, đối với thiệt lương, không nói nhiều, không, cá tính Hạ Thiên mà nói, quỷ long thì là rất dám thúi tự đại vạn người mê, biết sử dụng quỷ long đối địch, tự mang mị lực điểm thuộc tính tràn đầy, phàm là bị quỷ long hôn đến người, vô luận nam nữ đều sẽ hoa mắt gì, cười ngây ngô, mang thai bụng lớn ba ngày. Quỷ long, một lần này hỏng bét. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân lo lắng run giọng nói ra. Thật lợi hại a, hắn là làm sao làm được trong nháy mắt liền thay quần áo. Bất quá, hắn bây giờ nhìn lại so trước đó còn có mị lực. Điền Hân kinh ngạc nói. Quỷ long buông hai cánh tay xuống, ánh mắt nhìn về phía Điền Hân khiêu mi dương miệng ôm lấy ngón tay. Vị này chân dài là muội, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ khai tâm a? Ta bắt đầu có chút chán ghét ngươi. Tô Hạo híp mắt nhìn về phía Quỷ Long, gia hỏa này so Vương Đại Đông còn muốn tự đại. Vậy thì thế nào? Quỷ Long quay đầu cuồng ngạo nhìn về phía Tô Hạo, phách lối khiêu khích nói: "Ngươi có thể làm khó dễ được ta a?" Quỷ Long bề khắc xuất hiện ở hắn giữa hai ngón tay, ánh mắt của hắn đột nhiên biến lăng lệ, cổ tay hướng Tô Hạo nhẹ nhàng hất lên, trong phút chốc Quỷ Long bề khắc thẳng đến Tô Hạo bay đi. Nguyên bản cái này Quỷ Long bề khắc chỉ là một nho nhỏ đàn guitar phát phiến, nhưng lại ở bay tới trong nháy mắt dần dần biến lớn, bám vào dị năng mang theo một cổ khí tức cường đại để Tô Hạo có loại căn bản là không có cách tránh né cảm giác. Nhưng hắn cũng không cần trốn. Mắt thấy biến to lớn Quỷ Long bề khắc bay tới, Tô Hạo đưa tay một chỉ. Phá vạn điểm chiến lực chỉ số nhìn thoáng qua để Quỷ Long lộ ra khinh thường giễu cợt, chút thực lực ấy lại còn dám xé toang phong long thiếp để cho mình đi ra, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Một khắc sau, động ba từ Tô Hạo đầu ngón tay phát ra, cường đại chói mắt tia năng lượng trong nháy mắt đánh trúng Quỷ Long bề khắc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, cường đại lực trùng kích trong nháy mắt chấn động ra. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân, Điền Hân bị chấn động nhau nhau lui lại, ghế ngồi cái bàn trong nháy mắt sụp đổ, trong quầy ba trong tủ rượu bình rượu vỡ nát tan cảnh, khác biệt chủng loại rượu vãi đầy mặt đất để Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đau lòng không thôi. Quỷ Long chân trái hơi hơi lui lại nửa bước, Quỷ Long bề khắc đã khôi phục bình thường lớn nhỏ về tới trên tay của hắn, hắn kinh ngạc nhìn về phía buông xuống ngón tay hình như có bất mãn Tô Hạo. Người dị năng, rất đặc biệt, chỉ là phá vạn điểm chỉ số liền có thể ngăn trở ta Quỷ Long bề khắc, quả thật có chút môn đạo, nhưng ngươi còn kém xa lắm đây. Quỷ Long giang hai cánh tay, kiêu ngạo nói ra. Nhìn xem hắn phách lối bộ dáng, Tô Hạo thở một hơi. Xuyên qua thời không chi môn tiêu hao chiến lực còn không có khôi phục, lúc này Quỷ Long dị năng chỉ số ước chừng ở 25.000 điểm tả hữu, nương tựa còn dư lại phá vạn điểm chiến lực muốn nghiền ép Quỷ Long quả thật có chút khó khăn, nhìn đến, chỉ có thể dùng ngươi. Tô Hạo đột nhiên một tay nâng hướng đỉnh đầu, quang mang thiểm thước, Quỷ Lang đao bị hắn giữ tại trên tay. Nha, dùng binh khí. Ngươi sẽ không phải muốn nói, hiện tại mới chính thức bắt đầu đi. Quỷ Long nhếch miệng trêu chọc, hồn nhiên không có để ở trong lòng. Quỷ Lang đao chỉ hướng Quỷ Long, Tô Hạo xin lỗi nói, ta vì đã thương ngươi mà xin lỗi, hy vọng ngươi sẽ không để ý. Ha ha ha. Ha 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 ha. Đã thương ta. Đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Quỷ Long giơ lên bề khắc, khiêu khích nói, đến a, cho ta nhìn xem ngươi muốn làm sao đả thương ta. Tô Hạo tay phải cầm Quỷ Lang đao, tay trái khẽ vuốt thân đao. Quỷ Lang đao, khai phong. Khoảnh khắc, Quỷ Lang đao vỏ đao tự động giải phong, lộ ra sắc bén lại hiện ra hàn quang thân đao. Trạm Lam sắc quang mang sáng lên, Tô Hạo hướng về phía Quỷ Long vung ra Quỷ Lang đao. Trạm Lam sắc năng lượng đao khí trong nháy mắt đánh về phía Quỷ Long, Quỷ Long nhướng mày, hắn cảm giác đối phương chỉ số rốt cuộc lại chướng 4000 điểm, nhưng vậy thì thế nào, vẫn như cũ không phải ta Quỷ Long đối thủ. Quỷ Long bề khắc vung ra trong nháy mắt biến lớn, phản phất tấm chắn một dạng trong nháy mắt chặn lại đao khí. Ầm. Đao khí tiêu tán, Quỷ Long bề khắc vậy mà lạch cạch một tiếng thu nhỏ rơi trên mặt đất. Quỷ Long đặng 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 lui về sau mấy bước trong lòng kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Coi như chướng 4000 điểm chỉ số hắn cũng bất quá 14000 điểm mà thôi, làm sao có thể có uy lực mạnh như vậy? Bá. Bóng người lóe lên, Tô Hạo đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, Quỷ Long lòng có cảm giác vội vàng lui lại. Ba ngày tại hắn lui về phía sau trong nháy mắt, Quỷ Lang đao đột nhiên xuất hiện huy chạm mà đến. Quỷ Long vội vàng vận khởi dị năng nâng cánh tay chống đối. Ầm. Một đao chém xuống, Quỷ Long trong nháy mắt bay ra ngoài trực tiếp nện ở tiểu vũ đài vách tường tùy theo rạn nứt, nhiều hơn mấy cái gập ghềnh quanh co vết rách. Khụ khụ. Quỷ Long lau miệng vết máu ở khóe miệng đứng lên, giữ tợn tức giận nhìn về phía Tô Hạo. Rất tốt, ngươi thành công đem ta kích. Dẫn chữ còn chưa nói ra miệng, Tô Hạo lại lần nữa lách mình đi tới Quỷ Long trước mặt. Quy Tiên phái võ thuật dung nhập vào đao pháp bên trong, như cuồng phong mưa rào một dạng đánh út về phía Quỷ Long. Quỷ Long nhất thời không cách nào phản kích, chỉ có thể dùng dị năng tạm thời bảo vệ thân thể. Trời ạ, trời ạ, trời ạ. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân che miệng khó có thể tin nhìn xem bị nghiền ép Quỷ Long. Đây chính là Quỷ Long a. Lúc nào nhìn thấy qua Quỷ Long dĩ nhiên bị người nghiền ép, bị người đánh tới thụ thương hơn nữa bất lực phản kích. Không, không tốt. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đột nhiên kịp phản ứng. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi dạng này sẽ làm bị thương đến Hạ Thiên. Vật kia ta có thể cấp cho các ngươi, nhanh nhường hắn dừng lại. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân vội vàng hướng Điền Hân hô. Điền Hân như ở trong ngộng mới tỉnh. Tô Hạo, ngươi mau dừng lại, dạng này ngươi sẽ đánh chết hắn, chúng ta là đến tìm kiếm giúp một tay, không phải đánh nhau, ngươi không phải nói sẽ không động thủ sao? Quỷ Lang đao đột nhiên dừng lại. Tô Hạo híp mắt nhìn xem thụ thương không nhẹ lại không có nửa điểm e ngại ngược lại càng thêm tức giận Quỷ Long. Ngươi nếu là còn dám vung nữ nhân của ta, ta liền giết chết ngươi. Nghe rõ ràng, ta nói chính là giết chết ngươi Quỷ Long, đừng tưởng rằng ngươi cùng Hạ Thiên hai người một thể ta liền bắt ngươi không có cách nào. Có bản lĩnh ngươi hiện tại liền giết chết ta a. Quỷ Long không cam lòng kêu gào nói. Tô Hạo hừ một tiếng thu hồi Quỷ Lang đao, đem Phong Long Thiếp một lần nữa dính vào Quỷ Long trên cổ. Trong phút chốc, Quỷ Long biến mất, Hạ Thiên sắc mặt trắng bệnh trực tiếp ngồi liệt mặt đất. Chương 79, Phong hồi lộ chuyển, tẩy hồn khúc có hy vọng. Ba tuy nhiên sớm nói qua xin lỗi, nhưng vẫn là muốn nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Tô Hạo đem Hạ Thiên đỡ lên, xin lỗi nói, ngươi không sao chứ? Ta, khu khu cụ, ta không sao. Hạ Thiên ho khan lắc đầu, Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cùng Điển Hân vội vàng tới tiếp nhận Hạ Thiên ở tiểu vũ đài giáp danh ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn tổn thương cơ bản đều bị Quỷ Long đỡ được, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền sẽ không sao. Tô Hạo giải thích một câu để Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cùng Điển Hân yên tâm, nhìn xem sắc mặt trắng bệch Hạ Thiên hắn ngược lại là có chút áy náy. Ba dù sao Hạ Thiên cùng Quỷ Long không phải một người, tuy nhiên hắn thương không nặng nhưng cũng vô tội nhận lấy liên lụy. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân xác định Hạ Thiên không có gì đáng ngại lúc này yên tâm lại, quay người nhìn về phía Tô Hạo. Chúng ta đi một bên nói chuyện phiếm đi. Tốt. Tô Hạo gật đầu, hai người đi về phía một bên nơi hẻo lánh. Chuyện mới vừa rồi ta rất xin lỗi. Tuy nhiên ta chiến lực chỉ số còn không có khôi phục nhưng cũng không đến mức để Hạ Thiên thụ thương. Bản ý của ta là muốn cho ngươi biết coi như Quỷ Long không bảo vệ được Hạ Thiên, coi như Quỷ Long mất khống chế để Hạ Thiên gặp nguy hiểm, ta cũng có thực lực có thể áp chế Quỷ Long. Nhưng Quỷ Long tính cách thực sự có chút đáng ghét, cho nên Tô Hạo ấy náy mở miệng giải thích. Nghiêm ngặt nói đến việc này hắn làm có chút không đúng, dù sao hắn là nghĩ từ Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân mượn tẩy hồn khúc, kết quả lại đem Hạ Thiên liên lụy vào còn bị thương. Bất quá hắn cũng không hối hận, thậm chí coi như một lần nữa hắn cũng sẽ làm như vậy. Ba ai bảo Quỷ Long tự đại dám túi đi vung điền hơn đây. Cùng lắm thì Hạ Thiên về sau gặp được phiền toái thời điểm đem phần này nhân tình bù lại là được. Chiến lược chỉ số. Ngươi không phải thiết thời không người a? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân lúc đầu có chút tức giận, nhưng bây giờ càng nhiều hơn là nghi hoặc cùng chấn kinh. Tuy nhiên hắn rất sớm đã tự phế dị năng rời đi Diệp Hách Na Lạp gia tộc, nhưng dù sao hắn là Diệp Hách Na Lạp gia tộc đại thiếu gia, 12 cái thời không sự tình hắn tự nhiên biết rõ. Ta đến từ kim thời không. Tô Hạo gật đầu thừa nhận. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân trầm tư nói, khó trách ngươi dám cam đoan sẽ không cho ta tạo thành phiền phức, nhất là về mặt thân phận phiền phức. Thứ ngươi muốn xác thực ở trên tay của ta, ta cũng có thể cho ngươi mượn. Nhưng ngươi làm sao cam đoan sẽ trả trở về? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân trầm giọng nói, ta là người bình thường, cũng không có biện pháp đi kim thời không tìm ngươi, cũng không thể xin nhờ người khác đi tìm ngươi cầm lại tẩy hồn khúc. Tô Hạo khẽ nhíu mày, đây đúng là một vấn đề. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân mặc dù là một người hiền lành cũng rất dễ dàng tin tưởng người khác, ở phim TV bên trong hắn liền bị gọi là bằng hữu lừa gạt beo lên kết xù nợ nần, nhưng dính đến tẩy hồn khúc vật trọng yếu như vậy hơn nữa lại lần đầu gặp mặt mới vừa quen, hắn tự nhiên không có khả năng tín nhiệm bản thân. Ta. Ngay tại Tô Hạo cân nhắc giải quyết như thế nào thời điểm, Điền Hân lại đột nhiên đi tới. Nàng chân thành nhìn về phía Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân. Ta có thể lưu lại làm người bảo đảm. Không được. Tô Hạo không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt, liền xem như cắt đoạn, hắn cũng sẽ không để Điền Hân bản thân ở lại thiết thời không làm con tin. Điền Hân nở nụ cười xinh đẹp, kéo lại Tô Hạo cánh tay giải thích nói, ta biết ngươi không yên lòng ta một người lưu lại nơi này, ta cũng biết rõ ngươi muốn tự mình giải quyết chuyện này tâm tư, ta hiểu. Nhưng tẩy hồn khúc là dùng để cứu ta đệ đệ, ta có nghĩa vụ ra một phần lực. Điền Hân đầu tiên là nghiêm túc biểu lộ bản thân lập trường, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi đừng quên ta đã bắt đầu tu hành, ta cũng có chiến lược chỉ số, nếu quả thật gặp được phiền toái ta cũng có thể tìm ngươi bằng hữu tu a, nếu như thuận lợi, ngươi rất nhanh sẽ trở lại a. Vừa vặn ta có thể thừa dịp khoảng thời gian này dạo chơi thiết thời không, mua vật kỷ niệm, bằng không hiện tại liền trở về với ngươi chẳng phải là đi không? Nghe lên đây tựa hồ là biện pháp duy nhất, Điền Hân ở lại thiết thời không mà nói Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân hẳn là có thể yên tâm, mà dùng tẩy hồn khúc cứu trở về Điền Hoàng Quang hẳn là cũng sẽ không trì hoãn thời gian quá dài, nhưng Tô Hạo vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta sẽ không để cho một mình ngươi lưu lại. Ngươi làm sao cố chấp như vậy à, đây là biện pháp tốt nhất, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi vì sao không thể đáp ứng chứ? Điền Hân có chút lo lắng cả giận nói, ta nghĩ, ta hiểu hắn là cái gì không đáp ứng. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đột nhiên mở miệng, ta tuy nhiên không rõ ràng hai vị quan hệ nhưng là có thể đoán được mấy phần, nam nhân mà, tự nhiên là không nguyện ý để cho mình nữ nhân một mình lưu lại đối mặt khả năng sẽ phát sinh không biết nguy hiểm. Thật giống như ta, ta cũng sẽ không để Hùng ca, a, cũng chính là ta lão bà, ách, vợ trước, ta cũng sẽ không để nàng một mình lưu lại làm cái này người bảo đảm, tuy nhiên lấy nàng bản lãnh cũng không khả năng gặp được nguy hiểm, nhưng xem như nam nhân, nên có đảm đương vẫn là muốn có. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, hơi có chút giang hồ khí tư thế nói, ta rất thưởng thức ngươi, ta cũng nguyện ý tin tưởng giữa người và người là chân thành, có thể tín nhiệm. Tẩy hồn khúc ta có thể cho các ngươi mượn, nàng cũng không cần lưu lại đảm bảo. Phong hồi lộ chuyện. Tô Hạo không nghĩ tới Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân sẽ thay đổi chủ ý. Thật. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân trọng trọng gật đầu, giả bộ như lơ đãng hỏi. Đúng rồi, các ngươi mới vừa nói tu, có phải hay không cái kia cái gần nhất siêu hỏa giàn nhạc, Đông Thành vệ tu? Không sai, chính là cái kia tu. Tô Hạo nhìn một chút một mảnh hỗn độn quầy rượu, vừa cười vừa nói. Không bằng ta giới thiệu tu cùng ngươi nhận biết, nhường hắn mang theo Đông Thành vệ đến ngươi quầy rượu biểu diễn thế nào? Ta nghĩ vé vào cửa cùng rượu hẳn là đủ để bù đắp những cái này tổn thất ta. Hừm, cái này làm sao có ý tứ đây, quá khách khí, vậy ngươi lúc nào thì giới thiệu tu cùng ta nhận biết? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân khách sáo vài câu rất nhanh lộ ra nguyên hình. Ở chúng ta lấy được tẩy hồn khúc ly khai thiết thời không trước đó, thế nào? Tô Hạo nháy mắt mấy cái có ý riêng nói. Đúng rồi, tu tên đầy đủ gọi là Hô Duyên Giác La Tu, chính là ngươi biết cái kia Hô Duyên Giác La. Tuy nhiên không có khả năng phát sinh, nhưng tin tức này hẳn là có thể nhường ngươi càng an tâm chút ta. Hô Duyên Giác La gia tộc, Bạch đạo dị năng giới bên trong chiến đấu gia tộc, chuyên môn bồi dưỡng chiến sĩ hơn nữa đời đời đều là trung cực thiết khắc nhân người bảo vệ. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân không nghĩ tới Đông Thành vệ tu vậy mà xuất từ Hô Duyên Giác La gia tộc, kinh ngạc trừng to mắt gật đầu một cái. Chương 80, Điền Hân tâm tư. Hô Duyên Giác La gia tộc ở Bạch đạo dị năng giới đó là tiếng lành đồn xa, Tô Hạo nếu là Hô Duyên Giác La tu bằng hữu vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, lùi một bước giảng nếu như Tô Hạo thật đi mà không quay lại, Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cũng có thể tìm Hô Duyên Giác La tu. Chỉ là như vậy sẽ bại lộ hắn ẩn tàng nhiều năm thân phận, nhưng ít ra có thể cầm lại tẩy hồn khúc. Đúng rồi, chúng ta tới thiết thời không là minh chủ phê chuẩn. Tô Hạo đột nhiên nghĩ đến lại nói một câu. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân khoa trương vỗ tay nói, người sao không nói sớm à, nếu như nói sớm là minh chủ phê chuẩn, các ngươi tới thiết thời không còn muốn cái gì đảm bảo à, minh chủ đều tín nhiệm các ngươi, ta làm sao sẽ không tín nhiệm đây. Đúng rồi, minh chủ biết rõ các ngươi tới thiết thời không mục đích à. Khụ khụ, cái kia ta không phải hoài nghi à, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tô Hạo vừa cười vừa nói, đương nhiên biết rõ. Vậy liền không thành vấn đề, dạng này, ngày mai đây các ngươi tới ta đem đồ vật cho các ngươi có được hay không? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân một lần này triệt để yên tâm. Tốt, vậy chúng ta ngày mai lại tới. Tô Hạo quay người hướng còn đang nghỉ ngơi Hạ Thiên gật gật đầu, mang theo Điền Hân rời đi láo thí cổ quầy rượu. Tuy nhiên quá trình có chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả là tốt. Có tẩy hồn khúc liền có thể để Điền Hoàng Quang thoát khỏi võ thi thân phận khôi phục bình thường, cũng có thể cởi ra Tô Hạo trong lòng đối với Điền Hân băn khoăn khúc mắc. Bất quá còn có một vấn đề yêu cầu giải quyết, kia liền là đàn tấu tẩy hồn khúc ứng cử viên. Tô Hạo cũng không biết nhạc khí. Ba đàn tấu tẩy hồn khúc yêu cầu cao siêu nhạc khí năng lực cùng với chiến lực, người chọn lựa thích hợp nhất tự nhiên là Hô Duyên Giác La Tu cùng Đông Thành vệ, chờ nhìn thấy hắn thời điểm nói với hắn một tiếng a. Một đường trở lại quán trọ gian phòng. Vào nhà, đóng cửa. Tô Hạo quay người nhìn xem ngồi ở mép giường Điền Hân đột nhiên kịp phản ứng nàng giống như có chút không đúng, rõ ràng tẩy hồn khúc vấn đề đã giải quyết nàng cũng không cần lưu lại làm người bảo đảm, nhưng thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng không cao hứng hoặc là kích động, thậm chí có chút trầm mặc. Ngươi thế nào? Tô Hạo ở bên cạnh nàng ngồi xuống, ôm lấy nàng bờ vai hỏi. Điền Hân nhìn về phía Tô Hạo. Ta vẫn là muốn lưu lại.
Vì sao?
Tô Hạo ngạc nhiên nói. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đã nói nguyện ý mượn tẩy hồn khúc cho chúng ta, cũng không cần ngươi lưu lại làm đảm bảo. Vì sao ngươi còn muốn lưu lại?
Bởi vì chiến lược chỉ số.
Điền Hân giải thích nói ra.
Vì để cho ta đi tới thiết thời không, ngươi truyền rất nhiều chiến lược cho ta, xuyên qua thời không chi môn bản thân lại sẽ hao tổn chiến lược. Hiện tại ngươi chiến lực chỉ số còn không có khôi phục, nếu như muốn mang ta đi chúng trở về thì muốn chỉ hoãn thời gian chờ ngươi chiến lực chỉ số hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, sau khi trở về cũng vẫn là muốn chờ chiến lực lần nữa khôi phục mới có thể đi giúp A Quang, dù sao A Quang bây giờ là nghe lệnh Hắc Long võ thi, Hắc Long chắc chắn sẽ không nhường ngươi tùy tiện mang đi A Quang.
Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân tín nhiệm chúng ta, đem tẩy hồn khúc cấp cho chúng ta, ta cảm thấy hẳn là mau chóng đem tẩy hồn khúc trả lại cho hắn miễn cho để hắn lo lắng.
Hơn nữa,
Điền Hân khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo, ánh mắt nhìn thẳng.
Ta với ngươi đến thiết thời không là bởi vì ta không yên tâm ngươi. Không phải muốn trở thành ngươi liên lụy.
Ngươi dĩ nhiên không phải ta liên lụy.
Tô Hạo vô ý thức phủ nhận, Điền Hân lại đưa tay ngăn lại miệng của hắn.
Ta cái nào đều không đi liền lưu ở nơi này chờ ngươi trở về, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm, được không?
Điền Hân ánh mắt kiên định thật giống như thiêu đốt lấy hỏa diễm, loại kia thiêu đốt làm cho Tô Hạo không khỏi chuyển di ánh mắt, không cách nào cùng nàng đối mặt.
Tốt ta.
Tô Hạo bất đắc dĩ đáp ứng.
Điền Hân trong nháy mắt sán lạn cười một tiếng, cao hứng nói,
chờ ngươi trở về, chúng ta lại đi dạo phố, mua vật kỷ niệm.
Tốt.
Tô Hạo còn có thể nói cái gì?
Nếu như là bởi vì bên ngoài nhân tố hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý, nhưng rất rõ ràng lần này là Điền Hân bản thân kiên trì.
Ai?
Cuối cùng có thể yên tâm nghỉ ngơi, đột nhiên có chút không quen mang giày cao gót đây.
Đúng rồi, ngươi nhanh đi tắm rửa a, ta dễ thay quần áo.
Điền Hân đem hai chân duỗi thẳng, đạp rơi giày cao gót xô đẩy lấy Tô Hạo đi tắm rửa.
Tô Hạo cười đứng dậy.
Ngươi giúp ta tìm một kiện đi ngủ quần áo a.
Cũng không thể mặc thân này a.
Ngươi trước đi tẩy, một hồi đưa cho ngươi.
Tốt.
Tô Hạo cười đứng dậy đi phòng vệ sinh, cởi y phục xuống sau đứng ở trong bồn tắm tắm rửa. Chỉ chốc lát sau Điền Hân thanh âm truyền đến, cửa phòng vệ sinh được nhẹ nhàng kéo ra một cái khe hở, một kiện quần thể thao ngắn bị Điền Hân từ trong khe cửa ném vào.
Tắm xong, lau khô thân thể,
Tô Hạo xuyên quần đùi hai tay để chân đi ra, cửa mới vừa đẩy ra hắn liền phát hiện gian phòng bên trong có chút tối, đèn tựa hồ bị tắt đi. Ngoài cửa sổ nguyệt quang cùng nơi xa thương ra đèn lồng chiếu sáng vào đến, mơ hồ trông thấy Điền Hân tựa hồ nằm xuống. Ba cái này khiến Tô Hạo theo bản năng có chút tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập, nàng
sẽ không phải mặc món kia đồ ngủ màu đen a?
Tô Hạo đột nhiên cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô, hắn đi đến bên kia giường. Phát hiện Điền Hân che kín chăn mền cực kỳ chặt chẽ, đưa lưng về mình nằm nghiêng, nhẹ nhàng vén chăn lên, Tô Hạo con mắt đột nhiên sáng. Mặc dù chỉ là chợt lóe lên, nhưng hắn vẫn là nhìn thấy.
Điền Hân, xác thực mặc món kia có chút thấu quần áo ngủ màu đen.
Ba chương này giường đôi cũng không phải rất lớn, tuy nhiên Điền Hân nghiêng người nằm ở một bên, Tô Hạo cũng không có cố ý tới gần, nhưng nằm xuống thời điểm vẫn như cũ không khỏi có chút trên thân thể tiếp xúc. Điền Hân phảng phất đã ngủ, không có phản ứng chút nào, cái này khiến Tô Hạo không khỏi cười thầm nghĩ tới nàng uống say sau cái kia buổi sáng, nhìn đến vợ ngủ sự tình này là một lần lạ hai lần quân a.
Chương 81, đêm không ngủ.
Lờ mờ căn phòng bên trong, Tô Hạo nghiêng người từ phía sau tới gần Điền Hân, nhẹ nhàng ngửi ngửi nàng trong tóc tràn ngập mùi thơm, bàn tay ở nàng bờ vai cùng cánh tay khẽ vuốt, hắn có thể cảm giác được Điền Hân hô hấp hơi có chút có gấp, có thể cảm giác được nàng cái kia nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Nhưng Điền Hân cũng không có tỉnh, cái này khiến Tô Hạo động tác dần dần lớn lên. Nếu như nói lần trước vừa ngủ là bởi vì Điền Hân không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống đó, cho nên sợ sẽ tỉnh lại sau lúng túng cũng không biết làm như thế nào đối mặt, như vậy hiện tại liền tuyệt đối là cố ý làm. Biết rõ muốn ngủ ở một cái giường tình huống phía dưới còn cố ý đổi áo ngủ vừa ngủ, muốn nói Điền Hân cái gì đều không nghĩ đó là tán dóc. Không nói đến trước đó ở cùng chung một mái nhà lâu như vậy, vẹn vẹn là một lần nữa chỉnh lý quan hệ sau hai người ở chung lúc loại kia dắt tay ôm vai tự nhiên, trong lời nói loại kia ám chỉ liền đủ để chứng minh vấn đề. Hai người đã ở vào mập mờ kỳ. Tỷ như vừa rồi ở quán ba Tô Hạo nói Điền Hân là mình nữ nhân nàng liền không có phản bác chấp nhận, sau đó cũng không có đề cập, trước đó Điền Hân vì lưu lại thuyết phục Tô Hạo lúc lời trong lời ngoài ý tứ cũng đầy đủ chứng minh nàng tâm ý. Ba coi như Điền Hân sẽ không chủ động đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nhưng là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Tô Hạo chủ động. Ba cho nên Tô Hạo lúc này động tác vô cùng lớn mật, tay của hắn vén lên Điền Hân quần áo ngủ cầu vai vượt qua cánh tay thẳng đến lư sơn, đồng thời cái cảm gián nàng bờ vai ở nàng trên cổ hôn lên. Hai người hô hấp dần dần hỗn loạn, trong phòng nhiệt độ tựa hồ chính đang lên cao. Hốt hoảng bên trong Điền Hân sớm đã quên đi vờ ngủ chuyện này, tay của nàng không biết lúc nào đã dùng sức ôm lại Tô Hạo bản năng lại sinh ra chắc chắn đáp lại Tô Hạo tâm ý.
Kim phong ngọc lộ nhất tướng phụng, đồng môn kim thủy vi quân thai.
Một đêm này, nhất định là đêm không ngủ.
Ánh nắng huy sái, ấm áp rào rạt.
Điền Hân nằm ở Tô Hạo khuỵu tay ôm hắn, khẽ ngẩng đầu nhìn xem vẫn chưa có tỉnh lại nam nhân này, nàng nam nhân đầu tiên. Một năm trước nàng đem hôn mê Tô Hạo mang về nhà thời điểm tuyệt đối cũng không nghĩ tới hôm nay, không nghĩ tới cái này nhỏ hơn mình mấy tuổi nam sinh sẽ trở thành nàng sinh mệnh bên trong nhân vật đặc biệt nhất. Hắn ngủ say gương mặt thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, hồi tưởng đến tối hôm qua từng màn cảm thấy khó xử hình ảnh, Điền Hân mặt đỏ tới mang thai có chút ngượng ngùng.
Sớm a.
Tô Hạo thanh âm vang lên, xuất thần Điền Hân lúc này mới phát hiện hắn đã tỉnh, chính mỉm cười nhìn bản thân.
Sớm, sớm.
Điền Hân hốt hoảng lên tiếng theo bản năng muốn tránh né. Tô Hạo lại đột nhiên xoay người cười khẽ hôn đi qua.
Có đôi lời nói thế nào?
Mỹ Hảo một ngày từ luyện công buổi sáng bắt đầu. Tô Hạo không tiếc chạy đến thiết thời không nhiều lần khó khăn chắc trở mượn tẩy hồn khúc giúp Điền Hoàng Quang khôi phục bình thường, chính là vì giờ này khắc này có thể thoải mái, không cố kỵ gì đối với Điền Hân làm bản thân muốn làm sự tình. Từ đêm qua bắt đầu, Điền Hân liền không còn là cái kia cứu hắn, yêu cầu hắn báo đáp nữ nhân. Cũng không phải bình thường ở chung bên trong tỉ mỉ chú đáo,
quan tâm hắn, chiếu cố hắn tỉ tỉ, ở Tô Hạo trong lòng nàng hiện tại chỉ có một cái thân phận, đó chính là hắn nữ nhân. Không được, ta thực sự không được. Điền Hân cầu khẩn nhìn về phía Tô Hạo, thực sự không chịu nổi cái kia phảng phất vĩnh viễn không ngừng đòi hỏi. Tốt. Tô Hạo gật gật đầu, mồ hôi rầm rề xoay người nằm xuống. Hắn kỳ thật cũng mệt mỏi, tuy nhiên không nhớ rõ mấy giờ tỉnh lại, mấy giờ bắt đầu, nhưng bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, Tô Hạo còn là lần đầu tiên điên cuồng như vậy. Ba có thể là Điền Hân rất có mị lực a, nhưng hắn căn bản cầm giữ không được. Gió đêm chậm chậm, ánh bình minh rơi xuống. Tô Hạo một người đi tới quầy rượu gặp được Diệp Hách Na Lạp tư nhân, Điền Hân kỳ thật cũng muốn đến, thế nhưng có lòng không đủ lực. Tới rồi, đây là thứ ngươi muốn. Diệp Hách Na Lạp tư nhân nhìn chung quanh, thần thần bí bí, thận trọng từ trong quầy ba lấy ra một cái dương. Tô Hạo nhận lấy muốn mở ra, Diệp Hách Na Lạp tư nhân lại xuýt một tiếng. Cẩn thận một chút đừng để người trông thấy, thứ này thật không đơn giản a. Diệp Hách Na Lạp tư nhân nhỏ giọng nói. Tô Hạo lắc đầu cười khẽ. Thứ nhân đoàn trưởng, ngươi đây cũng quá thích diễn a. Diễn quá mức sao? Khụ khụ, vậy được rồi. Diệp Hách Na Lạp tư nhân cười cười xấu hổ. Mở ra dương hòm, bên trong chính là tẩy hồn khúc khúc phổ. Tạ ơn. Tô Hạo khép lại dương hòm, do dự nói ra. Liên quan tới Đông Thành vệ sự tình có thể muốn có chút biến hóa, ta cần Đông Thành vệ cùng ta hồi kim thời không đàn tấu tẩy hồn khúc, cho nên chỉ có thể chờ đợi chúng ta trở về sau lại để cho Đông Thành vệ đến nguyên nơi này biểu diễn. Không quan hệ, cái này không trọng yếu là hy vọng các ngươi có thể thuận lợi cứu trở về người kia. Diệp Hách Na Lạp tư nhân khoát tay nói. Tô Hạo gật gật đầu. Lời khách sáo ta cũng không muốn nói nhiều, ta chuyện bên kia xử lý xong có thể sẽ ở thiết thời không đợi một đoạn thời gian, đến lúc đó gặp lại a. Tốt, ta liền thích ngươi loại này thoải mái người thẳng thắn. Diệp Hách Na Lạp tư nhân vỗ tay nói. Gặp lại sau, đi. Tô Hạo mang lên tẩy hồn khúc rời đi quầy rượu. Quán trọ lầu dưới, Tô Hạo gặp được Hồ Duyên Giác La Tu cùng Đông Thành vệ, cũng nhìn thấy trước đó chưa từng thấy A Cọt. A Cọt là Đông Thành vệ chủ sướng, cá tính có chút tiểu hài tử khí, thích đối với người nói đùa, nhưng thời khắc mấu chốt cũng rất có trách nhiệm, dị năng chỉ số ở 18.000 điểm trở lên, am hiểu cảm ứng, vũ khí là quỷ chiến âm xoa. Ở thiết khắc cấm vệ quân Bắc Thành vệ đoàn trưởng hy sinh về sau, hắn rời đi Đông Thành vệ, tiếp nhận Bắc Thành vệ đoàn trưởng chức. Chương 82, trở về kim thời không cùng Đinh Tiểu Vũ câu nhị tẩu. Nha, ngươi chính là Tu nói Tô Hạo a, ngươi tốt, ta gọi A Cọt. A Cọt phảng phất không đứng thẳng một dạng nghiêng thân thể hướng Tô Hạo đưa tay vân an. Tuy nhiên hắn thái độ có chút lỗ mãng, nhưng lại không phải loại kia làm cho người ta chán ghét phách lối. Tô Hạo không có đưa tay chỉ là cười gật đầu nói: "Các ngươi tới vội vặn, tẩy hồn khúc ta đã lấy được, ta muốn để các ngươi ngày mai cùng ta hồi một chuyến kim thời không giúp ta đàn tấu tẩy hồn khúc. Ba trong này chính là chấn ma tam bộ khúc bên trong tẩy hồn khúc. Ngươi là từ chỗ nào lấy được?" Hồ Duyên Giác La Tu nhìn về phía Tô Hạo cái dương trên tay, tò mò dò hỏi: "Mưa tới, dùng xong cần phải trả." Tô Hạo đem dương hòm đưa cho Hồ Duyên Giác La Tu. Tẩy hồn khúc trước giao cho các ngươi sớm làm quen một chút, trưa mai các ngươi tới tìm ta, cùng một chỗ hồi kim phải không? Tốt. Hồ Duyên Giác La Tu nghĩ nghĩ gật đầu đáp ứng. Tô Hạo khoát khoát tay quay người vào quán trọ. Về đến phòng Tô Hạo phát hiện Điền Hân tựa hồ ngủ thiết đi, hắn rón rén cởi quần áo ra ở bên cạnh nàng nằm xuống, ôm nàng ngửi ngửi cái kia nhàn nhạt mùi thơm rất nhanh ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Hạo đối với Điền Hân nói tẩy hồn khúc cùng với Đông Thành vệ hẹn xong giữa trưa hồi kim thời không sự tình. Điền Hân ngay từ đầu còn có thể nghiêm nghị dặn dò Tô Hạo sau khi trở về phải cẩn thận, về sớm một chút, nhưng theo thời gian gần tới trưa, tuy nhiên Tô Hạo còn chưa đi nàng liền đã có tư niệm cảm giác. Nóng bỏng ôm hôn kết thúc, Tô Hạo buông ra Điền Hân. Đông Thành vệ bọn họ đã đến, ta phải đi. Ân, ta sẽ mau chóng xử lý tốt ngươi đệ đệ sự tình trở lại đón ngươi, chờ ta trở lại. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi đủ chứ? Tô Hạo nháy mắt mấy cái, cười xấu xa nói. Điền Hân mặt hơi hơi phiếm hồng lại gật đầu nói. Ngươi không cần lo lắng cho ta chờ ngươi trở về. Giờ khắc này, Tô Hạo đều có chút không muốn đi. Hắn dùng lực ôm lấy Điền Hân hôn một cái, có chút thô bạo phảng phất muốn đưa nàng nuốt như vậy. Sau một lúc lâu hắn mới buông ra Điền Hân, không ngừng nói, ta phải đi, bằng không ta liền không đi được. Một đường cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Điền Hân đỏ mặt thở hào hển nói ra. Mở cửa xuống lầu, Tô Hạo đi tới quán trọ bên ngoài hướng Đông Thành vệ nói. Đi thôi. Điền Hân đây, nàng không cùng ngươi cùng một chỗ hồi kim thời không sao? Hồ Duyên Giác là tu hỏi. Tô Hạo lắc đầu. Ta chiến lực chỉ số còn không có hoàn toàn khôi phục, mang nàng trở về có chút phiền phức, chờ sự tình xử lý xong trở về, ta lại theo nàng cùng một chỗ hồi kim thời không. Hồ Duyên Giác La Tu minh bạch Tô Hạo nói ý tứ, gật gật đầu tiến về thời không chi môn chuẩn bị trở về kim thời không. Kim thời không. Tô Hạo cùng Đông Thành vệ xuyên qua thời không chi môn, đi tới trước đó rời đi vứt bỏ công xưởng. Các ngươi phải bao lâu có thể thuần thục khúc phổ? Tô Hạo hướng Hồ Duyên Giác La Tu hỏi. Hồ Duyên Giác La Tu nghĩ nghĩ, ít nhất phải 3 ngày. Vậy 3 ngày sau ta liên hệ ngươi. Tô Hạo nói. Hồ Duyên Giác La Tu gật đầu một cái. Tô Hạo cùng Đông Thành vệ bọn họ từ vứt bỏ nhà máy ra ngoài sau liền tách ra, hắn không gấp về nhà mà là dự định đi trước trung cực nhất ban nhìn xem, lúc này trường học hẳn là còn không có tan học. Ba nhà cao trung giáo học lâu hành lang, Tô Hạo còn không có vào trung cực nhất ban liền cảm thấy có chút không đúng. Quá an tĩnh. Đi nhanh vào phòng học, Tô Hạo thấy là từng trương mệ vải suy sụp, cảm xúc đê mê mặt. Ta Hạo ca a, ngươi rốt cục trở về, nếu là không về nữa trung cực nhất ban liền muốn kết thúc. Kim Bảo Tam trông thấy đột nhiên tiến vào Tô Hạo kích động hô lớn một tiếng trong nháy mắt chạy tới, khoa trương ôm lấy Tô Hạo đuổi. Những người khác đê mê cảm xúc tựa hồ cũng quét sạch sành sanh, từng cái phấn khởi kích động hô hào Tô Hạo danh tự. Tô Hạo đưa tay nắm tay, ồn ào náo động thanh âm im bặt mà dừng. Vương Đại Đông, Vương A Sắt cùng Đinh Tiểu Vũ đây. Tô Hạo nhíu mày hất ra Kim Bảo Tam, trầm giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" "Ta Hạo ca à, từ ngươi xin phép nghỉ rời đi sau trong lớp sự tình chính là một chuyện tiếp lấy một chuyện. A đầu tiên là ạt sủa vương không giải thích được đột nhiên tiếp nhận thổ long bang bang chủ vị trí, còn tạm nghỉ học. Sau đó đông ca lại bị người đánh lén, chúng cái gì tốc hoàn châm đồ vật, trước mắt tung tích không rõ. Kim Bảo Tam cầu xin vẻ mặt gào to. Tiểu Vũ đây. Đinh Tiểu Vũ hắn câu nhị tẩu, thừa dịp đông ca thụ thương vậy mà đi ngâm An Kỳ, hắn cùng An Kỳ đều không đến trường học lên lớp. Kim Bảo Tam không kiềm hãm được tức giận nói. An Kỳ xinh đẹp như vậy, ta đều không có ý tốt đi ngâm, Đinh Tiểu Vũ vẫn là đông ca huynh đệ đây vậy mà làm ra chuyện như vậy. Phi, thật là khiến người ta khinh thường. Kim Bảo Tam, ngươi còn có ngượng ngùng thời điểm. Ta xem ngươi là không dám ngâm a. Tô Hạo tức giận cho Kim Bảo Tam bả vai một bàn tay. Được, các ngươi tiếp tục lên lớp, những chuyện khác ta sẽ xử lý. Hạo ca, ngươi và ban đạo lúc nào trở về lên lớp a? Kim Bảo Tam không thèm để ý vội vàng hỏi. Qua mấy ngày a? Tô Hạo quay người đi ra trung cực nhất ban. Không nghĩ tới mới rời khỏi mấy ngày lớp học liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, rõ ràng trước khi đi liền nhắc nhở qua bọn họ cẩn thận võ thi vô, kết quả ông đại đông vẫn là chúng tốc hoàng trầm, bất quá hắn cha mẹ đao phong đao quỷ hẳn là sẽ nhúng tay. Vương Á Sắt đột nhiên tiếp nhận thổ long bang bang chủ vị trí, hẳn là bởi vì hắn lao ba thổ long đã nhận ra hắc long ý đồ cho nên giấu đi lấy làm ứng đối. Về phần Đinh Tiểu Vũ, Tô Hạo liền không xác định hắn là cái gì tình huống, dù sao phim TV bên trong hắn thích An Kỳ sau quả thực có một giai đoạn cùng ông đại đông nháo tách ra, ngay cả Vương Á Sắt, ông đại đông cùng hắn muốn số điện thoại, hắn đều không cho. Trước khi đi Đinh Tiểu Vũ liền có chút chúng An Kỳ độc, bây giờ ông đại đông thụ thương không ở, An Kỳ chính là yêu cầu an ủi thời điểm, Đinh Tiểu Vũ chỉ sợ sẽ càng lún càng sâu a. Chương 83, võ thi vô cùng đào phong. Từ trung cực nhất ban rời đi sau Tô Hạo liền trực tiếp về nhà. Về đến nhà, Tô Hạo đứng ở cửa lại không có đi vào, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bản thân nên dọn nhà. Nơi này là Điền Hân cùng Điền Hoàng Quang nhà, trước đó Điền Hoàng Quang không ở cũng không quan trọng, nhưng chờ hắn thoát khỏi võ thi thân phận khôi phục bình thường sau khẳng định phải chuyển về đến ngụ, bản thân tiếp tục ở chỗ này cũng có chút lúng túng. Dù sao hắn cùng Điền Hân quan hệ không bình thường, coi như Điền Hoàng Quang có thể tiếp nhận chính mình cái này tỷ phu, Tô Hạo còn nghĩ qua thế giới hai người đây. Chờ những chuyện này kết thúc liền dành thời gian tìm phòng ở dọn nhà a. Tô Hạo lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, lại đột nhiên nghe thấy có người sau lưng gọi mình danh tự. Thanh âm có chút quen tai, tựa như là Vương Á Sắt. Tô Hạo nghe tiếng quay người, quả nhiên liền thấy Vương Á Sắt xuyên màu đen áo khoác ra đi tới. Sao ngươi lại tới đây? Tô Hạo khẽ nhíu mày có chút ngoài ý muốn. Vương Á Sắt vẻ mặt nghiêm túc giải thích nói: "Ta có kiện liên quan tới võ lực tài quyết sở sự tình muốn cùng ngươi nói, việc này rất trọng yếu, cho nên Kim Bảo Tam nói cho ta biết ngươi trở về, ta liền lập tức tới ngay tìm ngươi." Tô Hạo nhíu môi. Kim Bảo Tam miệng rất nhanh a, hơn nữa hiện tại hắn đều có ngươi số. "Chuyện gì? Nói đi." Vương Á Sắt cẩn thận nhìn xem bốn phía tới gần Tô Hạo, gặp Tô Hạo không có suy nghĩ, túi đầu hắn khỏe miệng lại dương lên một vòng cười tà. "Ba chuyện này chính là..." Hắn cố ý hạ giọng, thừa dịp Tô Hạo lòng thai nghe thời điểm lòng bàn tay phải lại đột nhiên lật ra một mai tốc hoàn châm đánh qua. Gần trong gang tấc khoảng cách, hắn lại là đột nhiên đánh lén xuất thủ, vốn nên 10 phần chắc chín, nhưng lại tại đánh ra tốc hoàn châm trong nháy mắt hắn không ngờ phát hiện Tô Hạo vậy mà lộ ra một vòng chế giễu. Cương đại khí lãng đột nhiên bộc phát, lực trùng kích trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài, tốc hoàn châm cũng xoạch một tiếng rơi trên mặt đất. Phù phù. Hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, bộ dáng lại quỷ dị phát sinh biến hóa, nguyên bản Vương A Sắt dáng vẻ thình lình biến thành một người đàn ông xa lạ khuôn mặt. Hắn là võ lực tài quyết sở võ thi, vô. "Ngươi, làm sao ngươi biết ta không phải Vương A Sắt?" Vô có chút khó có thể tiếp nhận, hắn làm vạn toàn chuẩn bị tự hỏi sẽ không lưu lại sơ hở. Vì sao hắn có thể xem thấu ta không phải Vương Á Sát? Ba không hổ là võ lực tài quyết sở võ thi bên trong đặc biệt nhất một cái, lại còn bảo lưu lại thần trí, tuy nhiên chiến lực không cao nhưng lại am hiểu dịch dung thành mục tiêu nhân vật người bên cạnh tiến hành ám sát, mặc dù có đề phòng cũng rất dễ dàng trúng chiêu. Vương Đại Đông chính là bị ngươi đánh lén trúng tốc hoàn châm a. Ngươi dịch dung thành ai dáng vẻ? An Kỳ sao? Tô Hạo cười khẽ mở miệng lắc đầu. Được rồi, cái này không trọng yếu, ngươi biết vì sao ta sẽ xem thấu thuật dịch dung của ngươi sao? Bởi vì ngươi chọn sai đối tượng. Nếu như vô giả trang những người khác có lẽ Tô Hạo còn không dễ dàng như vậy phát hiện, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn có thể khiến cho Quỷ Lang Đao có phản ứng Vương Á Sát. Hệt cả Lũ Bộ Kiếm Ma cùng Quỷ Lang Đao Linh Vương không gặp Vương, mỗi lần tới gần Quỷ Lang Đao Linh cũng có thể cảm giác được hệt cả Lũ Bộ Kiếm Ma khí tức từ đó biến phẫn nộ sao động, chỉ bất quá bị Tô Hạo áp chế cho nên không có ảnh hưởng thôi. Làm vô dịch dung thành Vương Á Sát đến gần thời điểm Tô Hạo liền phát hiện Quỷ Lang Đao an tĩnh dị thường, hoàn toàn không có phản ứng. "Có ý tứ gì?" Vô Dung giọng hỏi. Tô Hạo mỉm cười đáp lại, chỉ một ngón tay. "Oeng." Ba chói mắt động ba chùm sáng trong nháy mắt đánh xuyên vô trái tim, hắn thống khổ co giật nhìn về phía Tô Hạo, đến chết cũng không biết bản thân vì sao lại bị nhìn xuyên. Gia hỏa này hẳn là Hắc Long phái tới giám thị nơi này a. Cho nên ta vừa về đến hắn có thể nhanh như vậy áp dụng hành động đánh lên ta. Tô Hạo quay người mở cửa, trước đem vô thi thể lôi vào sân nhỏ, sau đó đem rơi xuống tốc hoàn châm nhặt trở về, đóng lại cửa sân. Tô Hạo trở về phòng tìm tới điện thoại, mở ra sau phát hiện có không ít tin nhắn cùng điện báo, hắn không gấp nhìn mà là tìm tới ông đại đông dãy số đánh qua. "Víu, víu, víu." "Uy." Điện thoại vang mấy tiếng tiếp thông, nhưng người nói chuyện rõ ràng không phải ông đại đông, mà là một thanh âm có chút khàn khàn, nghe ngựa khí rất hiền hòa trung niên nam nhân. Tô Hạo trong nháy mắt biết rõ hắn là ai. Vương Đại Đông phụ thân Vương Tiến Dưỡng, sát thủ chi Vương Đào Phong. "Bá phụ ngươi tốt, ta là Tô Hạo, Đại Đông hẳn là nhắc qua với ngươi ta. Ta nghe nói Đại Đông trúng tốc hoàng châm, vừa lúc ta mới vừa lấy được một mai hẳn là đồng dạng hình hào tốc hoàng châm, có thể cho bá mẫu nghiên cứu một chút nói không chừng có thể tìm tới giải trừ Đại Đông thể nội tốc hoàng châm biện pháp." Cú điện thoại này Tô Hạo vốn cũng không phải là vì gọi cho Vương Đại Đông, cho nên đi thẳng vào vấn đề nói thẳng. Điện thoại đầu kia Đao Phong trầm mặc chốc lát bỗng nhiên cười nói: Bây giờ tiểu bằng hữu thật đúng là lợi hại, Đại Đông có thể có ngươi bằng hữu như vậy là hắn phúc khí. Tất nhiên ngươi có thể được Tốc Hoàng Trầm đã nói lên cái kia võ thi đánh lén ngươi không thành công, hắn
chết.
Tô Hạo nói tiếp, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, võ lực tài quyết sở võ thi bên trong cái này vốn là đặc biệt nhất, ta nghe nói ngươi trước đó còn có nhắc nhở qua Đại Đông bọn họ, đáng tiếc à. Đao Phong cảm thán một tiếng, nói, thi thể có cần hay không hỗ trợ xử lý? Tô Hạo liếc qua mặt đất vô thi thể, cười từ chối nói, không cần, hắn từ đâu đến liền nên về đó, có qua có lại rất trọng yếu, bá phụ ngươi nói đúng hay không? Ngươi muốn đi võ lực tài quyết sở tìm Hắc Long? Đao Phong nhắc nhở, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, Hắc Long tâm ngoan thủ lạn, ma công kinh người, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Hạo cười, ta đoán Đại Đông hẳn là không đã nói với ngươi, ta đã thương qua Hắc Long sự tình a. Chương 84, là ngươi tung bay hay là ta cầm không được đao? Ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ bình tĩnh, võ lực tài quyết sở đại môn ầm vang ngã xuống đất, bụi mù nổi lên bốn phía. Vài bóng người trong nháy mắt từ võ lực tài quyết sở bên trong lách mình đi ra. Hắc Long cùng hắn võ thi, Tuân, Ám, Độc. Hắc Long biểu tình âm trầm nhìn xem ngã xuống đất đại môn cùng với đụng đổ đại môn thi thể, đó là hắn võ thi. Vô. Làm Vô đem Tốc Hoàng Trầm đánh vào gông Đại Đông thể nội sau, Hắc Long liền để hắn phụ trách giám thị điền hơn nhà, nắm vững cái kia số tiểu quỷ động thái. Ba, hiện tại cái kia xú tiểu quỷ rốt cục xuất hiện sao? Tô Hạo, lại là ngươi cái này xú tiểu quỷ. Ngươi coi võ lực tài quyết sở là địa phương nào? Ngươi cho ta Hắc Long là ai? Ngươi. Hắc Long thanh âm giữ tận âm trầm để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run, đè nén lửa giận càng giống là sắp bộc phát núi lửa phảng phất tùy thời có thể đốt cháy thế giới một dạng. Ba chói mắt chùm sáng ở Tô Hạo đầu ngón tay phát sáng lên cắt đứt Hắc Long lời nói. Hắc Long trong nháy mắt xuất ra hệ cả lì bừa tiêu xuất ma công. Phốc phốc. Hắc Long sau lưng tít ngoài rìa võ thi độc kêu lên một tiếng đau đớn trong nháy mắt bay ngược ngã xuống đất, quần áo trên người bị cháy tàn phá không chịu nổi. Ngực thình lình xuất hiện một cái độc lớn, đã chết không thể chết lại. Tô Hạo hời hợt buông xuống ngón tay, nhìn xem khoảng cách chỉ có hai bước xa Hắc Long. Là ngươi tung bay hay là ta cầm không được đao? Ta mới mấy ngày không có ở ngươi liền làm ra nhiều chuyện như vậy, còn phải người giám thị đánh lên ta, Hắc Long. Ngươi muốn chết sao? Tô Hạo híp mắt hướng về Hắc Long, mặc dù không có bao tố chiến lực, nhưng ẩn mà không phát chi thế lại làm cho Hắc Long vô cùng kiên kỵ. Hắc Long cắn răng nghiến lợi hướng về Tô Hạo, bản thân khổ tâm chọn lựa, tỉ mỉ bồi dưỡng võ thi ở trên tay hắn đã lộn ba cái, hủy, vô, độc đều là chết, chỉ còn lại có ám, tôn. Cùng với cái kia chưa thành công đoạn. Ba cái này số tiểu quỷ thực lực xem thường, trừ phi ta được đến vương á sắc lệ cả ly bùa kiếm ma để cho song ma hợp nhất, nếu không thì thật đúng là không làm gì được hắn. Thôi, liền để cái này số tiểu quỷ lại đắc ý mấy ngày. Hắc Long hít một hơi thật sâu đột nhiên cười. Xinh đẹp, thực sự là xinh đẹp, ngươi là trừ bỏ Đao Phong bên ngoài duy nhất có thể khiến cho ta kiêng kỵ người. Ta biết ngươi để ý cái kia gọi là Điền Hân nữ ban đạo, ta có thể từ bỏ nàng, cam đoan võ lực tài quyết sở sẽ không lại gây sự với nàng, từ nay về sau võ lực tài quyết sở cùng ngươi Tô Hạo nước giếng không phạm nước sông. Ta đầu tiên nói trước, không phải ta Hắc Long sợ ngươi, là ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Nước giếng không phạm nước sông. Tô Hạo ha ha cười lạnh. Làm ngươi xuân thu đại mộng a. Bước xa, sông quyền. Tô Hạo trực tiếp động thủ. Hắc Long thuấn di tránh ra, tức giật quát. Xú tiểu quỷ. Tô Hạo quay người tiện tay một chỉ, động động ba trong nháy mắt đánh về phía Hắc Long. Hắc Long giơ lên đệ cả lì bùa vận khởi ma công đón đỡ bị chấn động hơi hơi lui lại. Cùng lúc đó, võ thi tôn, võ thi ám đồng thời xuất thủ tấn công về phía Tô Hạo. Tô Hạo tả hữu khai cung, uy tiên phái võ thuật chiêu thức bị hắn hạ bút thành văn. Tuy nhiên lấy một chọi hai lại ở ngắn ngủi mấy chiêu sau liền tìm tới sơ hở trực tiếp một cước đem võ thi tôn lực mạnh đạp bay ra ngoài, đồng thời lách mình đi tới võ thi ám sau lưng, hai tay nắm lấy đầu của hắn hướng tả hữu dùng sức bóp. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước vang lên, võ thi ám trong nháy mắt sủi lơ ngã xuống đất. Nơi xa, võ thi tôn dãy rủa muốn đứng dậy lại bị trong nháy mắt chạy đến Tô Hạo dùng chân đạp xuống. Tô Hạo nghiêng đầu nhìn về phía xa xa Hắc Long cười lạnh một tiếng, chiến lực tiêu xuất, khí lãng quay cuồng. Chỉ nghe quanh một tiếng nổ mạnh, mặt đất trong nháy mắt lõm xuống, bị hắn dẫm ở dưới chân võ thi tôn kêu lên một tiếng đau đớn, bị cỗ này trực tiếp trùng kích chấn động ngất đi. Người cái này xú tiểu quỷ. Võ thi, hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng võ thi vậy mà toàn quân bị diệt. Không được, không thể lại theo cái này xú tiểu quỷ dây dưa tiếp, ta phải muốn dành thời gian song ma hợp nhất. Hắc Long thân thể dần dần hóa thành hư vô, vậy mà muốn tuấn di đào tẩu. Nói đến loại này tuấn di tựa hồ chỉ có ma mới có thể sử dụng. Xú tiểu quỷ, ngươi chờ, ta Hắc Long sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Long hồi âm vang lên. Đây không phải khéo léo nha. Ta cũng không định bỏ qua cho ngươi, cho nên dứt khoát đừng chờ liền hiện tại a. Đưa tay giơ cao, Tô Hạo trong nháy mắt lấy ra quỷ lang đao. Ầm. Tô Hạo trở tay dùng sức đem quỷ lang đao đứng ở mặt đất, kiên cố mặt đất trong nháy mắt bị quỷ lang đao đâm xuyên, vết rách tràn ngập. Quỷ lang đao vừa ra, nguyên bản sắp thuấn di rời đi Hắc Long chợt cảm giác ma khí hỗn loạn, đã sớm bị thuần phục hệt cả lì bùa kiếm ma vậy mà sao động lên, trong tay hệt cả lì bùa không bị khống chế mang theo hắn trực tiếp xông về phía Tô Hạo. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ dạng này? Hắc Long quá sợ hãi, kinh hãi nhìn về phía Tô Hạo trước mặt quỷ lang đao. Đao này tất có cổ quái, vậy mà có thể khiến cho hệt cả lũ bùa kiếm ma mất khống chế. Tiểu quỷ này vốn liền khó chơi, bây giờ lại lấy ra thanh này cổ quái đao sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức, không được, nhất định phải đi. Hắc Long vận chuyển ma công muốn khống chế hệt cả lũ bùa kiếm ma, nhưng hệt cả lũ bùa kiếm ma lại mất khống chế phát cuồng căn bản không nghe hiệu lệnh, trực tiếp phóng tới Tô Hạo. Tô Hạo cười lạnh một tiếng trở tay nắm chặt chuôi đao dùng sức quăng lên vùng về phía trước một cái. Oeng. Quỷ lang đao cùng hệt cả lũ bùa trong nháy mắt đụng vào nhau. Cương đại lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát, trong phút chốc, khí lãng trùng thiên, cuồn phong gào thét. Uy khí từ hệ cả lũ bùa cùng quỷ lang đao bên trong nhanh chóng tràn ngập ra, hai cỗ khí tức va chạm giao thoa, ẩn ẩn có điện quang lấp lóe. Hắc Long hai tay nắm chặt Lệ Cạ Ly Bùa dùng sức muốn ngăn cản, nhưng Lệ Cạ Ly Bùa lại cố chấp điên cuồng công kích Quỷ Lang Đao, hoàn toàn là không chết không thôi tư thế.
Ầm, ầm, ầm.
Đao kiếm tiếng bên tai không dứt, Tô Hạo cùng Hắc Long càng chiến càng mãnh liệt, nguyên bản còn muốn khống chế Lệ Cạ Ly Bùa kiếm ma rời đi Hắc Long, bất chi bất giác ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, trường bào bên trên mũ trùm dĩ nhiên rơi xuống, tâm kia cùng đoạn trưởng nhân giống nhau như lúc mặt lúc này thoạt nhìn dữ tợn khát máu, hoàn toàn chính là muốn tử chiến đến cùng, phân thắng bại, gặp sinh tử bộ dáng. Chương 85, Hắc Long thành thái giám cùng đao kiếm chi lực. Đinh đinh đinh. Quỷ Lang Đao hướng về phía Hệt Cạ Ly Bùa nhanh chóng liên chạm, Hắc Long chấn động cánh tay run lên, hổ khẩu kịch liệt đau nhức, nhưng hắn lại làm như không thấy, phảng phất giống như không biết, vẫn như cũ giữ tợn tàn nhẫn nhìn chăm chú về phía Tô Hạo. Tô Hạo trở tay một đao bước lui Hắc Long, Hắc Long lại không sợ sinh tử chủ động vùng kiếm mà lên. Ầm. Hệt Cạ Ly Bùa cùng Quỷ Lang Đao lần nữa chạm vào nhau, hai cỗ khí tức trong nháy mắt giằng co va chạm, Hắc Long cùng Tô Hạo chiến lực càng là báo tố lên.
Ầm.
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 Uy khí tràn bên trong điện quang lấp lóe, hai cỗ chiến lực va chạm để không khí phảng phất đều tùy theo bạo tạc, bốc hơi một dạng. Hai tay cầm đao Tô Hạo đột nhiên buông lỏng ra tay trái, thiếu một tay lực lượng để Quỷ Lang Đao không khỏi bị Hệt Cạ Ly Bùa áp chế dần dần ép tới, Quỷ Lang Đao trên người quang mang gấp rút lấp lóe, dường như thúc dục, trách cứ Tô Hạo một dạng, Tô Hạo lại không hề bị lay động, tay trái đầu ngón tay tỏa ra ánh sáng, ngón trỏ hướng về phía Hắc Long hướng phía dưới một điểm.
Siêu.
Chói mắt bạch sắc năng lượng trùm sáng trong nháy mắt đánh trúng Hắc Long. Hắc Long trong nháy mắt ô ngao kêu thảm một tiếng vậy mà ném xuống Hệt Cạ Ly Bùa, xoay người kẹp chân hai tay đặt ở bộ vị mấu chốt, trên cổ gân xanh đều kéo căng lên, cảm giác giống như kẹp lấy thanh âm đang nói chuyện.
Ngươi sao có thể?
Người cái này, hỗn đản. Tô Hạo không có chút nào phế bỏ Hắc Long tiểu huynh đệ hổ thẹn, dù sao hơn 10 năm sau hắn tiểu huynh đệ cũng sẽ bị hắn lão ca đoạn trưởng nhân một nhân cách khác phong long phế bỏ đi, hiện tại chỉ là thời gian sớm chút mà thôi.
Rất thống khổ a.
Không quan hệ, ta tới giúp ngươi giải thoát, rất nhanh ngươi liền sẽ không đau. Tô Hạo giơ lên Quỷ Lang Đao. Đột nhiên, Hắc Long điên cuồng giống to hướng thẳng lên trời hướng lên, ma khí sao động quay cuồng từ trên người hắn ầm vang mà ra sông thẳng lên trời. Ba lại là thiên ma hợp sao?
Ầm.
Ầm. Ba trên đất Lệ Cạ Ly Bùa tựa hồ cảm ứng được Hắc Long ma khí bắt đầu đung đưa kịch liệt, vậy mà chậm rãi từ mặt đất bay lên, Hắc Long giữ tợn thở dốc cắn răng nói: "Ngươi nghĩ lợi dụng Lệ Cạ Ly Bùa bức ta lưu lại cùng ngươi quyết đấu, thử, chính ngươi chậm rãi đâu à?"
"Đi."
Hắc Long hét lớn một tiếng chỉ hướng Tô Hạo, trong phút chốc, từ trên người hắn chui ra một cổ khí tức đột nhiên bay về phía Tô Hạo. Tô Hạo nhíu mày lại ở cảm giác được cỗ này khí tức đầu nguồn sau trong nháy mắt thả lỏng, vậy mà không trốn không né tùy ý cỗ này khí tức chui vào bản thân thân thể. "Sú tiểu quỷ ngươi chờ ta, nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ngươi cũng đừng chết ở hai cỗ này lực lượng trong tay." Hắc Long giữ tợn lớn tiếng cười lạnh, nhưng cười vài tiếng liền im bặt mà dừng, hai tay của hắn che bộ vị mấu chốt, không người vội vàng tuấn di biến mất không thấy. Tô Hạo không có ngăn cản Hắc Long ly khai, mà là đưa tay khẽ vồ Hệt Cạ Ly Bùa.
Bá.
Hệt Cạ Ly Bùa vậy mà trong nháy mắt bay đến Tô Hạo trong tay. Hắc Long giá hỏa này nếu là biết rõ Hệt Cạ Ly Bùa cùng Quỷ Lang Đao đao kiếm chi lực nếu như sát nhập thành công hơn nữa hoàn mỹ hợp nhất mà nói có thể cho chiến lực đột phá 10 vạn điểm, không biết sẽ còn hay không như vậy dứt khoát từ bỏ Hệt Cạ Ly Bùa. Vừa rồi tiến vào thân thể mình khí tức chính là Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma lực lượng. Hệt Cạ Ly Bùa cùng Quỷ Lang Đao sinh ra quỷ khí để Hắc Long mất lý trí không thể tự điều khiển, nếu như không phải thụ thương sinh ra kịch liệt đau nhức nhường hắn tỉnh táo lại chỉ sợ hắn kết cục chính là cùng Tô Hạo chiến đến chết mới thôi. Nói thực ra Tô Hạo thật có chút bội phục Hắc Long, ở tiểu huynh đệ thụ thương tình huống phía dưới hắn vậy mà có thể ở trong nháy mắt làm ra quyết định lựa chọn từ bỏ Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma, phần này dứt khoát kiên quyết xác thực khó được. Phải biết Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma khả năng giúp đỡ Hắc Long tăng lên chiến lực, hơn nữa hắn tâm tâm niệm niệm muốn có được vương á sắc Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma để song ma hợp nhất, cái này cũng hẳn là Hắc Long cuối cùng chỗ dựa lớn nhất. Đổi lại những người khác khả năng coi như cùng đường bí lối đều chưa hẳn có thể đặt xuống quyết tâm từ bỏ Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma, nhưng hắn vẫn dứt khoát từ bỏ. Nếu như Hắc Long không có lựa chọn từ bỏ Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma, coi như lần này may mắn không chết cũng tương đương với phế, dù sao vương không gặp vương, chỉ cần khẽ rửa gần có nguyện ý hay không đều muốn đánh, hết lần này tới lần khác hắn còn không đánh lại Tô Hạo, cho nên trừ phi hắn từ bỏ bản thân thành ma đại nghiệp về sau nhượng bộ lui binh, cách Tô Hạo rất xa, bằng không hắn chính là đưa tới cửa đồ ăn, nhìn Tô Hạo lúc nào muốn cắt. Cho nên từ bỏ Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma mặc dù sẽ nhường hắn thực lực bị hao tổn, song ma hợp nhất kế hoạch báo hỏng, nhưng ít ra hắn thoát khỏi Hệt Cạ Ly Bùa hạn chế, còn lợi dụng Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma lực lượng âm Tô Hạo một cái.
Ách,
chí ít Hắc Long thì cho là như vậy. Bà đáng thương Hắc Long à, không đơn thuần phía dưới không có làm không được chân chính nam nhân, còn đem Hệt Cạ Ly Bùa chắp tay nhường ra, bỏ lỡ đao kiếm chi lực loại này đồ tốt, bất quá người đáng thương tất có chỗ đáng hận, người đáng hận cũng tất có chỗ đáng thương, Tô Hạo cũng sẽ không bởi vậy liền bỏ qua Hắc Long. Bất quá trong thời gian ngắn Hắc Long hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Thu hồi Hệt Cạ Ly Bùa cùng Quỷ Lang Đao, Tô Hạo chấn áp kiếm ma cùng đao linh sao động mở ra hệ thống bảng, nếu như nhớ không lầm hắn hẳn là lại có thể rút thưởng.
Tính danh: Tô Hạo.
Giới tính: nam.
Tuổi tác: 17 tuổi.
Chiến lực chỉ số: 20.000. Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, động động 3. Thiên phú chiêu thức: Body Gen. Vật phẩm: Siêu thần thủy. Chiến đấu trị: 10.006. Quả nhiên vừa vặn đủ rút thưởng, đáng tiếc võ thi đều sắp bị bản thân giết sạch, về sau muốn ở kim thời không soát phân liền không có nhanh như vậy. Tô Hạo lẩm bẩm một câu chuẩn bị rút thưởng. Hệ thống: Tiêu hao chiến đấu chỉ tiến hành rút thưởng.
Keng.
Rút thưởng kết thúc. Thu hoạch được ban thưởng. Tô Hạo chính mong đợi nghe rút thưởng kết quả là cái gì, chợt cảm giác hai cỗ cường đại chiến lực đột nhiên xuất hiện, hắn thuận thế nhìn lại, liền thấy một nam một nữ từ đằng xa nhanh chóng mà đến.
Đây,
Hắc Long đây. Nam nhân mở miệng hỏi.
Chạy.
Tô Hạo mở miệng cười.
Bá phụ bá mẫu,
sao ngươi lại tới đây? Ba cái này có được siêu cường chiến lực một nam một nữ bất ngờ chính là Vương Đại Đông phụ mẫu, sát thủ chi vương Đao Phong, binh khí chi mâu Đao Quỷ. Chương 86, Đao Phong Đao Quỷ. Ba nhìn xem võ lực tài quyết sở bị nện lật đại môn, võ thi thi thể cùng với trung quanh rõ ràng trải qua kịch liệt chiến đấu dấu vết, Đao Phong không khỏi khiếp sợ đánh giá Tô Hạo. Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng liên quan tới hắn sự tình Đao Phong cũng biết một chút. Vương Đại Đông ở trước mặt bọn họ làm bộ bé ngoan đương nhiên sẽ không đề cập đánh nhau, chiến lực chỉ số phương diện sự tình, nhưng Tô Hạo người này lại nhắc qua rất nhiều lần, Đao Phong biết do hắn là Đại Đông ở trường học mấy cái hảo bằng hữu một trong, thế nhưng giới hạn ở đây, không có cố ý đi điều tra. Nhưng trước đó trò chuyện lúc Tô Hạo không có bất kỳ cái gì che giấu trực tiếp cho thấy giết võ thi còn chiếm được tốc hoàng trầm, bình tĩnh giống như biết rõ bọn họ liền là Đao Phong cùng Đao Quỷ một dạng, lúc này mới để Đao Phong tò mò. Cho nên hắn ở trong điện thoại chấp nhận còn chủ động đề cập có cần hay không hỗ trợ xử lý võ thi thi thể, sau đó vận dụng quan hệ điều tra Tô Hạo tình huống. Tô Hạo một năm trước bởi vì sự kiện tai nạn xe cộ bị trung cực nhất ban đạo Điển Hân mang về nhà cứu chữa, tỉnh lại sau liền cùng Điển Hân sinh hoạt ở cùng nhau hơn nữa bắt đầu bốn phía đánh nhau, ngay từ đầu thực lực cũng không mạnh nhưng lại tiến bộ nhanh chóng, ngắn ngủi không đến một năm thời gian liền đem chiến lực chỉ số tu luyện đến 8000, còn xông ra chiến thần danh hiệu. Hơn nữa hắn chiến lực cực kỳ đặc thủ, có thể lấy thấp thắng cao, coi như chiến lực chỉ số cao hơn hắn cũng sẽ bị nghiền ép. Tiến vào trung cực nhất ban, đánh bại có ba đại đông cùng Vương Á Sát, có bốn Đinh Tiểu Vũ, chiến lực chỉ số càng là tiêu thăng đến 19000 điểm trở lên, có hai dẹt chính là bị hắn đả thương sau đó tung tích không rõ. Tốc độ tăng lên như vậy cùng đặc thù chiến lực quả thực chưa từng nghe thấy, ngay từ đầu Đao Phong còn tưởng rằng điều tra sai, nhưng Đao Phong không đơn thuần là hắn danh tự cũng là tổ chức sát thủ danh tự, ảnh tử sát thủ cơ hồ trải rộng các nơi trên thế giới, thành viên vô số kể căn bản không có khả năng điều tra sai, cho nên Đao Phong cùng Đao Quỷ dự định gặp mặt Tô Hạo. Thứ nhất là hiểu rõ một chút đại đông người bạn này, thứ hai là không yên tâm hắn không phải Hắc Long đối thủ, dù sao Hắc Long thủ hạ võ thi đều không phải dễ trêu số lượng còn không ít. Hơn nữa Hắc Long dám đối với đại đông ra tay, Đao Phong cùng Đao Quỷ cặp vợ chồng tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Cho nên bọn họ cố ý điều tra võ lực tài quyết sở vị trí vội vàng chạy tới muốn hỗ trợ, nhưng chưa từng nghĩ vậy mà đánh xong. Đại Đông trong nhà thường xuyên nhắc lên ngươi, ta đã nói với hắn rất nhiều lần nhường hắn mời ngươi tới nhà ăn cơm hắn đều không biết mụ bận rộn cái gì hẳn là không nói cho ngươi, chờ chuyện này kết thúc ngươi nhất định phải tới trong nhà ăn cơm, đúng rồi, còn có các ngươi ban đạo, cũng cùng một chỗ đến nhà làm khách. Vương mụ mụ Đao Quỷ tuy nhiên kinh ngạc Tô Hạo thực lực, nhưng càng nhiều hơn là làm một cái mẫu thân tâm tính đi đối mặt bản thân nhi tử hảo bằng hữu, phi thường nhiệt tình đối với Tô Hạo phát ra mời. Đương nhiên không có vấn đề. Tô Hạo vui vẻ đáp ứng. Đao Quỷ cùng Đao Phong mặc dù không có cái gì sát thủ chi vương, chí tôn sát thủ loại hình xưng hô, nhưng xem như binh khí chi mẫu Đao Quỷ chiến lực mặc dù không bằng Đao Phong, nhưng ở nghiên cứu vũ khí bên trên lại là số 1, tốc hoàn châm chính là nàng lúc trước thiết kế bất quá về sau võ lực tài quyết sở sửa đổi, ở trung cực hệ liệt loại này thường xuyên ma sửa binh khí thế giới bên trong, Đao Quỷ cải tiến sáng tạo vũ khí thế nhưng là tương đối lợi hại. Tô Hạo còn nhớ rõ nàng về sau còn giống như nghiên cứu ra một bộ vượt qua thời không ma qua trang, tạo hình tương tự thái không du hành vũ trụ phục mở dạng. Mặc nó vào liền xem như người bình thường đều có thể xuyên qua thời không chi môn, Kim Bảo Tam liền đã từng thí nghiệm qua hơn nữa xuyên qua thời không. Ba cho nên nếu như cùng Đao Quỷ ở chung tốt về sau liền dễ dàng hơn, chủ yếu nhất là Tô Hạo còn muốn để Đao Quỷ giúp hắn đem hệt cả ly bùa thăng cấp một lần. Bây giờ hệt cả ly bùa quá lớn, tạo hình cũng quá lão, hoàn toàn không có 10 năm sau Vương Á Sát trở lại trung cực nhất ban trực ban đạo lúc dùng thăng cấp sau hệt cả ly bùa khốc. Đao kiếm chi lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng Quỷ Lang đao là 10 năm sau Quỷ Lang đao, hệt cả ly bùa lại không phải 10 năm sau hệt cả ly bùa, hai thanh vũ khí tụ cùng một chỗ, hoàn toàn không đáp à. Cho nên ở hệt cả ly bùa tạo hình thăng cấp trước đó Tô Hạo cảm thấy hay là chớ cùng một chỗ sử dụng đao kiếm, có thể sẽ bị cười. Không có so sánh, liền không có thương hại. Hắc Long bị ta đả thương, hắn hệt cả ly bùa cùng kiếm ma lực lượng bây giờ tại ta chỗ này, hắn thực lực giảm đi nhiều, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại xuất hiện. Tô Hạo nghĩ nghĩ lấy ra trước đó vô đánh lén hắn tốc hoàn châm đưa cho Đao Quỷ. Bá mẫu, đây là vô tốc hoàn châm ngươi xem một chút có hữu dụng hay không, nếu là vô dụng có thể đi võ lực tài quyết sở bên trong tìm xem, nói không chừng có đầu mối gì. Ngươi nói đúng. Nghe nói cái này võ lực tài quyết sở bên trong góp nhặt thiên hạ võ học, tốc hoàn châm là bị võ lực tài quyết sở cải tiến, nói không chừng sẽ có ghi chép lưu lại. Đao Quỷ tiếp nhận tốc hoàn châm mừng rỡ nói ra. Vậy liền vào xem một chút đi, ta nghĩ Hắc Long hắn hẳn là không dám trở lại. Tô Hạo chỉ võ lực tài quyết sở phương hướng làm ra mời nói. Tốt. Đao Quỷ gật gật đầu cùng Tô Hạo chuẩn bị vào cái này danh xưng là để cho người nghe tin đã sợ mất mật võ lực tài quyết sở. Đao Phong chợt nhìn về phía xa xa Điền Hoàng Quang. Còn có một cái võ thi không chết. Chờ chờ. Tô Hạo vội vàng nói. Bá phụ, đó là ta em vợ. Đao Phong ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo cười giải thích nói, hắn là Điền Hoàng Quang, nguyên con một bảng người thứ nhất, cũng là chúng ta ban đạo Điền Hân thân đệ đệ, bọn hắn phụ thân là Tiền Võ Lâm Minh Chủ. Ta gần nhất dạy võ đến dạy võ đi chính là vì hắn, cho nên vừa rồi chỉ là đem hắn đánh ngất xỉu. Một khi biến thành võ thi liền sẽ trở thành lục thân không nhận chỉ nghe mệnh tại Hắc Long cố máy giết người, lưu hắn lại có thể sẽ phiền phức. Đao Phong nhíu mày nhắc nhở, không có việc gì, ta có để võ thi khôi phục bình thường phương pháp. Tô Hạo thuận miệng nói. Đao Phong mặc dù hiếu kỳ Tô Hạo có biện pháp nào có thể khiến cho khủng bố như vậy võ thi khôi phục bình thường, nhưng vẫn gật đầu không có nhiều lời. Dù sao trên lý thuyết mà nói võ thi cũng tốt, võ lực tài quyết sở cũng tốt, đều là Tô Hạo giải quyết, tự nhiên muốn do hắn tới xử lý. Chương 87, võ lực tài quyết sở. Nơi này không sai. Tô Hạo cùng Đao Phong Đao Quỷ vượt qua bị nệ lật đại môn cùng vô thi thể vào cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật, không rét mà run võ lực tài quyết sở. Đối với thần bí võ lực tài quyết sở, coi như Đao Phong Đao Quỷ loại này kim thời không đứng đầu nhân vật cũng không khỏi hiếu kỳ, muốn tìm tòi hư thực, nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ rất cảm thấy ngoài ý muốn, ra ngoài ý định. trống không. Võ lực tài quyết sở dĩ nhiên là trống không. Tuy nhiên rất nhiều nơi đều có sinh hoạt qua dấu vết, nhưng nghi là địa phương trọng yếu lại sạch sẽ không có cái gì. Nơi này chính là Hắc Long kinh doanh lâu như vậy, nghe nói cất chứa thiên hạ võ học võ lực tài quyết sở a, làm sao có thể cái gì đều không có. Hắc Long gia hỏa này hẳn là ở ta lần trước tới nơi này tìm hắn, đã thương hắn về sau liền sẽ cái gì cũng dọn đi rồi. Tô Hạo phản ứng lại, lấy Hắc Long giảo hỏa sớm kịp chuẩn bị cũng là bình thường. Chỉ sợ là tìm không thấy liên quan tới tốc hoàn châm ghi chép. Không quan hệ, có ngươi cung cấp tốc hoàn châm, cho ta chút thời gian hẳn là cũng có thể giải quyết. Đao Quỷ mặc dù có chút tiếc nuối nhưng là không quá để ý. Xem như binh khí chi mẫu, tốc hoàn châm nguyên sáng giả, có sẵn tốc hoàn châm ở tự nhiên không làm khó được nàng. Hắc Long trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện, võ thi cũng đều giải quyết, ngay cả võ lực tài quyết sở cũng người đi nhà chống tổn thương nguyên khí nặng nề, chỉ cần giải quyết ông đại đông thể nội tốc hoàn châm chuyện này coi như đã qua một đoạn thời gian, bởi vậy Đao Phong đối với Tô Hạo mở miệng nói: "Ngươi đánh bại Hắc Long còn giết đả thương đại đông võ thi, vì hắn báo thù, có cái gì chúng ta hai cái này đám xương giả có thể cần dùng đến địa phương, cứ mở miệng." Tô Hạo ngắm nhìn bốn phía bỗng nhiên mở miệng cười: "Ta gần nhất đang chuẩn bị tìm phòng ở dọn nhà, nơi này ngược lại là cái địa phương tốt. Trên dưới 3 tầng, gian phòng đủ nhiều, không gian đủ lớn, vị trí địa lý vắng vẻ yên tĩnh, cách âm hiệu quả không cần thử đều biết chắc không tệ, có thể hay không phiền phức bá phụ giúp ta hỏi thăm một chút phòng này tình huống?" "Không có vấn đề." Đao Phong tuy nhiên ngoài ý muốn Tô Hạo vậy mà muốn võ lực tài quyết sở căn nhà này nhưng vẫn là đáp ứng. "Bá mẫu." Tô Hạo vừa nhìn về phía Đao Quỷ: "Tất nhiên hiếm có cơ hội vậy ta sẽ không khách khí, Hắc Long Nguyệt Cạ Ly Bùa bây giờ thuộc về ta, bên trong Nguyệt Cạ Ly Bùa kiếm ma với ta mà nói vấn đề không lớn, chỉ là cái này kiếm tạo hình ta có chút không vừa ý, có thể hay không làm phiền ngươi giúp ta thăng cấp, một lần nữa cải tạo một lần?" "Chuyện nhỏ, chờ ngươi có thời gian mang Nguyệt Cạ Ly Bùa tới nhà ta giúp ngươi cải tạo, bất quá Nguyệt Cạ Ly Bùa kiếm ma đối với ngươi thật không có ảnh hưởng sao?" Đao Quỷ có chút bận tâm: "Yên tâm, không có vấn đề." Ba so sánh Quỷ Lang Đao Đao Linh cùng Vương Á Sắt Nguyệt Cạ Ly Bùa kiếm ma, Hắc Long Nguyệt Cạ Ly Bùa kiếm ma đã bị thuần phục qua, cho nên Tô Hạo cũng không có không yên tâm sẽ bị ảnh hưởng, cũng không lo lắng sẽ giống 10 năm sau Lam Tư Lạc như thế bị đao kiếm linh dạy vò đến sắc ngọng. "Vậy là tốt rồi." Đao Quỷ gật gật đầu đột nhiên tò mò hỏi: "Ngươi vừa rồi nói cái kia võ thi là ngươi em vợ, mà hắn tỷ tỷ chính là các ngươi trùng cực nhất ban đạo Điển Hân, cho nên ngươi cùng Điển Hân là?" Tô Hạo bật cười khanh khách: "Bá mẫu bắt quái như vậy a? Bắt quái là loài người bản tính." Biết rõ câu trả lời bắt quái cũng là không có ý tứ, Tô Hạo cười nói một tiếng, lời nói xoay chuyển nhảy vọt qua cái này đề tài: "Đại Đông nếu như bình phục liền để hắn mau chóng hồi trường học lên lớp, lớp học hiện tại rắn mất đầu cần phải có người trở về chiếu ứng." "Tốt, quay đầu ta giúp ngươi chuyển đạt cho Đại Đông." "Vậy chúng ta liền đi về trước à, ngươi mau chóng cởi ra Đại Đông thể nội tốc hoàng châm, miễn cho đêm dài lắm mộng." "Tốt." Tô Hạo cùng Đao Phong Đao Quỷ từ võ lực tài quyết sở đi ra, vừa tới cửa ra vào Tô Hạo liền phát hiện bị đụng đổ đại môn tựa hồ bị đã sửa xong, ngay cả phía ngoài võ thi thể cũng không thấy, chỉ còn lại có hôn mê Điền Hoàng Quang còn nằm ở cách đó không xa. Tô Hạo nhìn về phía Đao Phong, Đao Phong khẽ gật đầu cười yếu ớt. Hiển nhiên bọn họ ở võ lực tái quyết sở bên trong thời điểm Đao Phong thủ hạ ở bên ngoài xử lý hiện trường, Đao Phong chiến lực tuy nhiên rất cao, nhưng bởi vì sử dụng nguyên thần độ mệnh cứu qua khi còn bé tinh lịch từ nóc nhà nhảy xuống đại đông cho nên chiến lực chỉ số không cách nào lại trở lại đỉnh phong, hắn muốn đối phó Hắc Long tự nhiên sẽ mang lên ảnh tử sát thủ bày ra lợi hại nhất Đao Phong thương trận, những cái này ảnh tử sát thủ cực kỳ am hiểu ẩn nấp lại không có chiến lực, phim, TV bên trong Hắc Long muốn cướp đoạt vùng đại đông thời điểm đều không có phát hiện những cái này ảnh tử sát thủ. Đao Phong Đao Quỷ mang theo ảnh tử sát thủ rời đi sau, Tô Hạo kiểm tra một hồi điện hoàng quang tình huống bổ hai quyền nhường hắn nhiều choáng một hồi, sau đó lấy ra điện thoại cho Vương Á Sắt đánh qua. Điện thoại vang mấy tiếng, Vương Á Sắt thanh âm vang lên: "Hiếu Chiến Cuồng, ngươi trở về. Gần nhất xảy ra rất nhiều việc, ta cũng đã biết." Tô Hạo ngắt lời nói: "Đại Đông chúng tốc hoàng trầm, ngươi tiếp nhận thổ long bang ban chủ, Tiểu Vũ đang ngồi an kỳ, ta trước đó hồi một chuyến trung cực nhất ban kim bảo tam đều nói với ta, bất quá bây giờ sự tình đã giải quyết, Đại Đông không sao, tốc hoàng trầm vấn đề hẳn rất nhanh liền có thể giải quyết hồi đi học. Về phần ngươi, gọi ngươi lão ba trở về, ta đã giết sạch mặt khác võ thi, Hắc Long bị ta tiến, trong thời gian ngắn sẽ không lại đi ra."
Ngươi
không phải đang nói đùa a?" Vương Á Sắt cả kinh nói:
"Ta cho ngươi biết cái địa chỉ, ngươi tới nơi này tìm ta."
Tô Hạo nói một cái địa chỉ. "Ba đây là đâu?" Vương Á Sắt ghi lại sau tò mò hỏi.
"Võ lực tài quyết sở."
"Ta đã biết, ta liền tới đây."
Vương Á Sắt trầm mặc chốc lát, trầm giọng nói xong cúp điện thoại.
Cất điện thoại di động, Tô Hạo chợt nhớ tới bởi vì Đao Phong Đao Quỷ đột nhiên xuất hiện dẫn đến rút thưởng kết quả còn không có thấy thế nào, không biết lần này có thể rút đến cái gì, có thể tuyệt đối đừng lại là bổ đi chén loại kia gân gà vô dụng năng lực. Tô Hạo cầu nguyện mở ra hệ thống bảng.
"Tính danh: Tô Hạo.
Giới tính: Nam.
Tuổi tác: 17 tuổi.
Chiến lực chỉ số: 20.000.
Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, Động Độc Ba, Vũ Không thuật.
Thiên phú chiêu thức: Bồ Đề Chân.
Vật phẩm: Siêu thần thủy.
Chiến đấu trị: 6.
Chương 88: Vũ Không thuật.
Vũ Không thuật.
Tô Hạo con mắt trong nháy mắt sáng, kích động nắm tay vung dậy.
"Ha ha ha ha, Vũ Không thuật, dĩ nhiên là Vũ Không thuật, ta có thể bay."
Vũ Không thuật là một loại có thể khiến cho tu hành giả trên không trung tự do di động, không nhận sức hút trái đất hạn chế phi hành bí thuật, sớm nhất là Hạc Tiên phái chiêu thức. Về sau diễn biến thành cơ hồ tất cả mọi người đều biết sử dụng bắt buộc chiêu thức, nhất là ở hậu kỳ, cơ hồ chỉ cần đánh nhau liền sẽ sử dụng vũ không thuật. Tuy nhiên vũ không thuật không phải chủ công chiến đấu chiêu thức nhưng ở trong chiến đấu lại ác không thể thiếu, dù cho sử dụng sau sẽ không cho Tô Hạo gia tăng chiến lực chỉ số thậm chí còn có thể kéo dài tiêu hao khí, nhưng ở chiến đấu, sinh hoạt bên trong tác dụng lại phi thường rõ rệt. So sánh lần trước rút đến bộ đi trận, vũ không thuật quả thực tốt cực kỳ a. Tô Hạo bắt đầu không kịp chờ đợi thử nghiệm tu luyện vũ không thuật. Ba lần lượt thử nghiệm nhường hắn dần dần tìm tới khiếu môn, tuy nhiên còn không thuần thục, giống như tiểu hài tử học bước đi một dạng lảo đảo, vừa đi vừa nghỉ, nhưng khi hai chân của hắn cách mặt đất dần dần lơ lửng lúc, hắn vẫn như cũ vui vẻ kêu la om sòm. Thể nội khí tuy nhiên đang kịch liệt tiêu hao, hắn lại căn bản không có để ý tới, khống chế thân thể chậm rãi lên không, trong nháy mắt cũng đã vượt qua võ lực tài quyết sở lầu chót. Ba tiếng gió rít gào, Tô Hạo có thể cảm giác ồn ào náo động gió thổi qua thân thể mình loại kia mạnh mẽ. Tầm mắt bao quát non sông phong quang nhường hắn không khỏi hùng tâm vạn trượng, nhiệt huyết sôi trào. Ánh mắt trông về phía xa, Tô Hạo đống nhiên trông thấy một chiếc xe sang trọng ở không gần không xa địa phương dừng lại, Vương Á Sắt cùng thủ hạ từ trên xe đi xuống. Tô Hạo khẽ miệng giơ lên, ý niệm khẽ động trong nháy mắt bay đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, không có ta phân phó không cho phép ly khai, không cho phép khiến người khác tới gần. Vương Á Sắt đưa lưng đối với thủ hạ bàn giao, thủ hạ lại sững sờ nhìn xem hắn không có trả lời, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không nghe thấy sao? Thiếu gia, có người. Thủ hạ run run rẩy rẩy nói. Vương Á Sắt ngắm nhìn bốn phía cau mày nói, ngươi là con mắt có vấn đề sao? Nơi này chung quanh ta đều nhìn qua, nơi nào có người a? Thiếu gia, là phía trên. Thủ hạ chỉ Vương Á Sắt sau lưng đỉnh đầu. Ngươi lại nói đùa ta sao? Nếu như phải, vậy cho đùa cũng không buồn cười, tại sao có thể có người ở phía trên, chẳng lẽ ngươi nói cho ta biết hắn biết bay hả? Vương Á Sắt cảm thấy thủ hạ đang trêu đùa bản thân, không vui quay đầu nhìn về không chúng nói, nếu là ta không nhìn thấy có người đang bay, ngươi liền chết. Chết. Định. Vương Á Sắt trừng to mắt há to mồm nhìn xem không chúng bay. Bay tới Tô Hạo theo bản năng nhẹ giọng nỉ nó nói, làm sao có thể, là ta hoa mắt, nhất định là ta hoa mắt. Hắn rủi rủi con mắt liền thấy Tô Hạo đã bay đến hắn phụ cận chậm rãi chậm lại, ước chừng ở 3-4 mét độ cao dừng lại, quỷ dị ngưng lại trên không trung căn bản không có rơi xuống. Ngươi làm sao biết bay? Làm sao làm được? Vương Á Sắt thất kinh hỏi. Ba nếu như Tô Hạo chiến lực chỉ số lại tăng lên hoặc là hắn học xong cái gì lợi hại chiêu thức, Vương Á Sắt cũng sẽ không kinh ngạc, có thể phi hành loại này coi như ở dị năng giới đều tính vượt qua lẽ thường nhận thức sự tình liền quá bất khả tư nghị, quá khó có thể tin. Ta đẹp trai không? Tô Hạo đột nhiên hỏi. Vương Á Sắt theo bản năng gật gật đầu, bay lượn cơ hồ là mỗi người cũng đã có mộng tưởng, có thể bay đương nhiên xoái. Ta khóc sao? Tô Hạo lại hỏi. Vương Á Sắt lần nữa gật đầu, nhìn thấy Tô Hạo trên không trung tự do phi hành, hắn nghĩ không đến còn có chuyện gì so với cái này khóc hơn. Ta cũng cho rằng như vậy. Nhìn xem ngay cả bình thường có chút tự đại dám thúi Vương Á Sắt đều bị bản thân vũ không thuật chấn kinh đến cùng gà con mổ thóc một dạng chỉ có thể gật đầu. Tô Hạo cười hắc hắc ngẩng đầu trong nháy mắt ra tốc bay về phía không trung, tiếp theo ở trên không bên trong dạo qua một vòng mới bay trở về võ lực tài quyết sở phương hướng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vương Á Sắt khiếp sợ cùng thủ hạ thông báo một câu nhanh chóng tiến đến võ lực tài quyết sở. Bá. Võ lực tài quyết sở cửa ra vào, Vương Á Sắt ngừng lại nhìn về phía mới từ giữa không trung hạ xuống Tô Hạo, rõ ràng hắn tốc độ càng nhanh, nhưng vì cái gì đã có loại tâm tắc cảm giác. Hô, cảm giác này quá tuyệt vời. Ba rơi xuống đất Tô Hạo kích động thở một hơi đối với Vương Á Sắt nói, trông thấy bên kia nằm võ thi sao? Hắn liền là Điền Hân đệ Điền Hoàng Quang, ba ngày sau ta sẽ giúp hắn thoát khỏi võ thi thân phận khôi phục bình thường, ba ngày này làm phiền ngươi tìm một chỗ an trí một lần hắn. Tốt. Vương Á Sắt gật gật đầu nhìn về phía sau lưng võ lực tài quyết sở. Ngươi nói ngươi đem Hắc Long Thiến, không phải là thật à? Không phải là. Ta nghĩ loại kia thiến a. Chính là ngươi nghĩ loại kia. Tô Hạo hắc hắc cười vỗ Vương Á Sắt bả vai chỉ võ lực tài quyết sở nói, ta chuẩn bị đem nơi này xem như ta nhà mới, ở người ta quen biết bên trong ngươi thế nhưng là chỉ riêng ngươi có tiền, cho nên muốn hay không trợ giúp ta. Vương Á Sắt im lặng nói, nếu như ngươi dùng tiền ta ngược lại là có thể đem trên người đồng hồ, giới chỉ loại hình bán, nhưng nếu như ngươi muốn mua xuống nơi này sửa chữa mà nói, số tiền này căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Mua xuống nơi này tạm thời không nói, vẹn vẹn là một lần nữa tiền công lắp ráp chính là một bút thiên văn sổ tự. Nghĩ gì thế? Tô Hạo lắc đầu cười khẽ, ta là nhường ngươi trợ giúp ta một chút nhà người tiểu đệ đến quét dọn vệ sinh, thuận tiện có hay không nhận biết nhà thiết kế giới thiệu mấy cái. Dù sao ta tạm thời cũng không dùng đến địa phương lớn như vậy, có thể cách đi ra sửa sang a. Tốt, chờ nơi này thuộc về ngươi, những chuyện này ta tới xử lý. Vương Á Sắt cười đáp ứng. Đúng rồi, ngươi nói cho ta một chút đến cùng xảy ra chuyện gì, còn có ngươi vì sao đột nhiên biết bay? Đó là vũ không thuật, ta mới vừa học được một loại chiêu thức. Về phần xảy ra chuyện gì, Tô Hạo nghĩ đem tiến về thiết thời không cầm tới tẩy hồn khúc sự tình cùng Vương Á Sắt nói. Dù sao thì coi như hắn không nói Vương Á Sắt hẳn là cũng từ cha hắn thổ long nơi đó biết không ít chuyện, đối với còn có mặt khác thời không cũng ẩn có suy đoán. Chúng chi lấy Vương Đại Đồng cùng Hô Duyên Giác La Tu giao tình, mấy người bọn họ quan hệ, xuyên qua thời không sự tình rất nhanh liền không phải là bí mật gì, hơn nữa, việc này cũng không cái gì cần giấu giếm. Chương 89, tẩy hồn khúc thành công cùng Điền Hoàng Quang khôi phục. Ta có nghiên cứu qua, không nghĩ tới thật có mặt khác thời không, hơn nữa lại có 12 cái. Vương Á Sắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạo, rất muốn hỏi ngươi là làm sao biết những chuyện này. Ngươi chiến lực cùng chiêu thức đặc biệt như vậy lại biết nhiều như vậy sự tình, ngươi có phải hay không đến từ mặt khác thời không? Nhưng nghĩ, hắn cũng không có mở miệng. Làm huynh đệ, phải mở nghĩa khi giúp đỡ là đủ rồi. Mặt khác cũng không trọng yếu. Điền Hoàng Quang liền giao cho ngươi, hai ngày này ta muốn dành thời gian khôi phục chiến lực liền không trở về lớp học. Tô Hạo đối với Vương Á Sắt nói. Tốt, ta chờ ngươi điện thoại. Ân. Tô Hạo gật gật đầu hắc hắc cười phóng thích vũ không thuật trong nháy mắt đằng không bay lên, không trung, hắn hướng Vương Á Sắt khoát khoát tay tiếp theo quay người siêu một tiếng bay thẳng đi. Thối khoe khoang. Vương Á Sắt ghen ghét lầm bầm một câu, mang lên hôn mê Điền Hoàng Quang rời đi. Về đến nhà Tô Hạo kiềm chế lại luyện tập vũ không thuật tâm tư, bắt đầu dành thời gian khôi phục chiến lực chỉ số. Ba ngày sau. Một cái vắng vẻ vứt bỏ kiến trúc, Đông Thành vệ đã riêng phần mình bày xong nhạc khí, chủ âm đàn guitar tu, tiết tấu đàn guitar giới, guitar bạc đăng, tay chống minh, bởi vì là muốn đàn tấu tẩy hồn khúc, cho nên chủ sướng A Quật lần này cũng không có cùng đi đến Kim Thời Không. Ba nơi này là bình thường các ngươi cùng ông đại đông luyện đoàn tăng lên chiến lược địa phương a. Tô Hạo thuận miệng hướng Hồ Duyên Giác La Tu hỏi. Hồ Duyên Giác La Tu gật gật đầu nhìn về phía một bên bị khóa trên ghế Điền Hoàng Quang, đối với Tô Hạo cùng Vương Á Sát nói, làm chúng ta đàn tấu tẩy hồn khúc thời điểm hắn có thể sẽ bởi vì không chịu nổi tẩy đi ma tính thống khổ mà phát cuồng, các ngươi nhất định muốn coi chừng hắn, miễn cho phí công nhọc sức. Yên tâm. Tô Hạo gật gật đầu đi về phía Vương Á Sát bên người, cùng một chỗ đứng ở Điền Hoàng Quang sau lưng. Điền Hoàng Quang cũng sớm đã tỉnh, trên người ma khí cùng sát khí không ngừng phóng thích, cực lực dãy rủa, bất quá trói chặt hắn dây thường là Vương Á Sát từ binh khí tổng trạm làm ra chuyên môn khóa lại ma, cho nên Điền Hoàng Quang căn bản không tránh thoát. Bắt đầu đi. Hồ Duyên Giác La Tu trầm giọng nhắc nhở, ngón tay nhẹ nhàng ở đàn guitar dây đàn bên trên chuyển động, theo Hồ Duyên Giác La Tu bắt đầu đàn đấu, toàn bộ Đông Thành vệ theo nhau mà lên. Du dương rung động tiếng âm nhạc tùy theo thoải mái phập phồng vang lên. Ba cái này tiếng âm nhạc. Vương Á Sắt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tô Hạo, truyền âm nhập mật nói ba cái này tiếng âm nhạc để cho ta thể nội hết cả lý bùa kiếm ma có loại e ngại tức giận cảm giác, Đông Thành vệ, tẩy hồn khúc. Quả nhiên lợi hại. Tô Hạo khẽ gật đầu, hắn hết cả lý bùa kiếm ma cũng tương tự có cảm giác này chỉ là cũng không mấy liệt, dù sao Đông Thành vệ đàn tấu tẩy hồn khúc chủ yếu đối tượng vẫn là Điền Hoàng Quang. Tẩy hồn khúc lực lượng tiến vào Điền Hoàng Quang thể nội nhường hắn biến tựa như là bị vây ra thú, không ngừng phát ra ý vị không rõ gào thét, giống như ngoan cố chống cự, điên cuồng thôi động chiến lực cùng ma khí muốn tránh thoát. Nguyên bản anh tuấn mặt lúc này giữ tợn cùng bố, cặp mắt buốc lên hồng quang phảng phất muốn nhắm người mà phệ. Tẩy hồn khúc tiếng âm nhạc hóa thành sóng âm lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Điền Hoàng Quang, theo chương nhạc dần dần tiến nhập nửa đoạn sau, Điền Hoàng Quang trên người ma khí dần dần biến mất, dãy rủa lực đạo cũng trở nên hư nhược lên. Keng. Hồ Duyên Giác La Tu đàn xong tẩy hồn khúc cái cuối cùng âm phủ, cánh tay không ức chế được run nhẹ nhẹ, thở dài một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Điền Hoàng Quang. Làm cái cuối cùng âm phù hạ xuống xong, Điền Hoàng Quang đã hôn mê bất tỉnh. Thế nào, các ngươi không có sao chứ? Tô Hạo lách mình đi tới Hồ Duyên Giác La Tu trước mặt hỏi. Hồ Duyên Giác La Tu lắc đầu. Chúng ta không có việc gì, tẩy hồn khúc hẳn là thành công. Tô Hạo quay người nhìn về phía Điền Hoàng Quang, Điền Hoàng Quang rũ đầu hơi hơi giơ lên, hai mắt mở ra, ánh mắt mê mang nhìn chung quanh lại nhìn một chút bị khóa lại bản thân. Các ngươi, ta đây là ở đâu? A, ta đầu đau quá. Ta nghĩ ra rồi, đều nghĩ tới. Điền Hoàng Quang nhíu mày toét miệng nhìn về phía Tô Hạo, lại nhìn một chút những người khác. Cảm ơn các ngươi cứu ta. Ngươi cảm giác thế nào? Tô Hạo hỏi. Điền Hoàng Quang cảm ứng đến bản thân trạng thái, nói: "Ta ma tính đã triệt để rửa đi, ta chiến lực chỉ số cũng không có. Chiến lực chỉ số sự tình sau này hay nói, thoát khỏi võ thi thân phận liền tốt." Tô Hạo âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đáp ứng Điền Hân sự tình cuối cùng làm được. Hồ Duyên Giác La Tu thu hồi tẩy hồn khúc đưa cho Tô Hạo, hỏi: "Chúng ta ngày mai trở về?" "Tốt. Vậy liền ngày mai thời không chi môn gặp a." Hồ Duyên Giác La Tu nói một tiếng, quay người cùng những người khác thu thập nhạc khí rời đi. "Ngươi tốt, ta là Co Ba Vương Á Sát." Vương Á Sát đối với Điền Hoàng Quang cái này phía trước con một vẫn là có chút hiếu kỳ, hắn hiện tại mất đi chiến lực chỉ số chỉ sợ về sau đều không có giao thủ cơ hội, không thể cùng hắn đánh một chầu thật đúng là có chút tiếc nuối. Ngươi tốt, ta là Điền Hoàng Quang. Điền Hoàng Quang đầu tiên là đối với Vương Á Sát mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Hạo. Có thể hay không tâm sự? Tốt. Tô Hạo gật đầu. Vương Á Sát vừa cười vừa nói. Vậy các ngươi tán gẫu, ta liền đi trước. Nói xong, hắn hướng Tô Hạo nháy mắt truyền âm nhập mật nói. Ta rất hiếu kỳ ngươi làm sao cùng hắn giải thích ngươi và ban đạo sự tình. Tuy nhiên Tô Hạo không cùng Vương Á Sắt nói qua bản thân cùng Điển Hân sự tình, nhưng Vương Á Sắt lại không ngốc tự nhiên có thể đoán được mấy phần. Tô Hạo liếc một cái quay người rời đi Vương Á Sắt sau đó cùng Điển Hoàng Quang hàn huyên, chủ yếu tán gẫu vẫn là Điển Hoàng Quang trở thành võ thi sau trong khoảng thời gian này Điển Hân sự tình, đương nhiên cũng đã nói bản thân cùng Điển Hân là thế nào quen biết, nói vì hắn khôi phục bình thường đi thiết thời không mượn tẩy hồn khúc, Điển Hân bây giờ còn ở thiết thời không sự tình. Về phần cùng Điển Hân quan hệ Tô Hạo cũng không có nói, không phải hắn không có đảm đương hoặc là không có ý tứ, chỉ là loại này sự tình vẫn là để Điển Hân cái này làm tỷ tỷ cùng đệ đệ nói càng tốt hơn một chút. Hai người vừa đi vừa nói về tới nhà. Nhìn xem trong nhà hoàn cảnh quen thuộc bài trí, phòng khách để mình và tỷ tỷ anh chụp, Điền Hoàng Quang chỉ bản thân gian phòng hướng Tô Hạo hỏi: "Ta có thể vào xem sao?" "Đương nhiên có thể, bất quá ngươi lúc đầu cái gì đã bị Điền Hân thu lại, đợi nàng trở về lại giúp ngươi tìm đi." "Đúng rồi, hôm nay ngươi liền ngủ gian phòng này a?" Tô Hạo nói. "Ngươi đây?" Điền Hoàng Quang hỏi. "Ta ngủ Điền Hân căn phòng." Tô Hạo thuận miệng nói. Điền Hoàng Quang ánh mắt cổ quái nhìn xem Tô Hạo, sau một lúc lâu lại chả cười một tiếng. "Ta hiểu được." Chương 90, hôn nhầm người. Ngươi là Hàn Khắc Lạp Mã Hàn. Tuy nhiên Điền Hoàng Quang cùng Tô Hạo tuổi tác tương tự, liền có chút lúng túng quan hệ để cho hai người cũng không có trò chuyện nhiều, nói đơn giản một lát Điền Hân sự tình liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau Tô Hạo liên hệ Đông Thành vệ rời đi Kim Thời Không. Thiết Thời Không. Quán trọ lầu dưới, Tô Hạo đối với Hồ Duyên Giác La Tu cùng Đông Thành vệ nói: "Ngày mai các ngươi có chuyện gì sao?" Hồ Duyên Giác La Tu nghĩ lắc đầu. "Vậy ngày mai giữa trưa các ngươi tới tìm ta, ta mang các ngươi đi gặp một người." Tô Hạo vừa cười vừa nói: "Ba người nào a?" Hồ Duyên Giác La Tu tò mò hỏi. "Một người tốt." Tô Hạo cười khoát khoát tay không có giải thích thêm, quay người vào quán trọ. Phanh phanh phanh. Tô Hạo nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân từ bên trong từ xa mà đến gần chuyển đến. Cửa mới vừa mở một cái khe hở liền bị không kịp chờ đợi Tô Hạo dùng sức kéo mở, trực tiếp ôm lấy mở cửa bóng hình xinh đẹp túi đầu hôn xuống. "Nô." Tô Hạo vội vàng để cho nàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt chừng to mắt cả người đều cứng lại rồi. Bốn mắt tương đối. Tô Hạo cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, nàng không phải Điền Hân, nàng là ai? Điền Hân đi đâu? Tô Hạo đầu có chút chết máy, tiếp lấy liền bị đối phương dùng sức đẩy ra. Một khắc sau, đối phương trên tay đột nhiên xuất hiện hai cái cổ đồng, cường đại chiến lực trong nháy mắt bộc phát, nàng cổ đồng chỉ hướng Tô Hạo phẫn nộ lạnh giọng quát. Phục Lôi Mỗ Thương Đức, Ô Lạp Ba Cáp. Và trong phút chốc, một đạo sét đánh từ cổ đồng bên trong phát ra đánh về phía Tô Hạo. Tô Hạo vội vàng nghiêng người né tránh, theo bản năng hướng đối phương nhìn lại. Lôi kích thuật, ngươi là Hàn Khắc Lạp Mã Hàn. Làm sao ngươi biết tên của ta, vẫn là ta dị năng gia tộc danh tự? Hàn Khắc Lạp Mã Hàn dừng lại công kích, hai tay giơ cổ đồng kinh lôi lạnh lùng hỏi. Quả nhiên là ngươi. Tô Hạo nhìn xem Hàn Khắc Lạp Mã Hàn rất bất ngờ. Hàn Khắc Lạp Mã Hàn xuất thân từ thiết thời không chuyên môn bồi dưỡng nữ chiến sĩ Hàn Khắc Lạp Mã gia tộc, cùng Hô Duyên Giác La gia tộc là kẻ thù trực tiếp, trong huyết dịch cừu hận để hai cái gia tộc người vừa thấy mặt đã thù địch lẫn nhau, không khống chế được muốn giết chết đối phương, không chết không thôi. Ba nàng là Kim Thời Không Thái Vân Hàn phân thân, cũng là Ngân Thời Không Đại Tiểu phân thân. Nhưng là nàng vì sao lại ở chỗ này? Ba lúc này, cửa phòng vệ sinh bỗng nhiên mở. Hàn, ta vừa vặn giống có nghe thấy tiếng đập cửa. A, Tô Hạo, ngươi đã về rồi. Điền Hân lời còn chưa nói hết liền gặp được Tô Hạo, trong nháy mắt kích động muốn đi qua. Có thể mới vừa đi hai bước liền phát hiện Hàn cùng Tô Hạo có chút không đúng, vội vàng giải thích nói: "Các ngươi đây là muốn đánh nhau sao?" "A, đúng a, các ngươi còn không nhận biết đây." "Hàn, đây là ta đã nói với ngươi Tô Hạo." "Tô Hạo, đây là Hàn, ta hôm qua ra ngoài mua đồ thời điểm nhận biết, ta đã nói với ngươi nàng thật đáng thương, bởi vì chủ thuê nhà trên nàng buồn chồn quá ổn liền muốn đuổi nàng đi, ta xem nàng đáng thương không địa phương đi lại tạm thời tìm không thấy phòng ở cho nên liền mang về." Điền Hân còn cho là bọn họ lẫn nhau không biết cho rằng đối phương là người xấu đây, vội vàng giúp bọn hắn giới thiệu lẫn nhau. Tô Hạo im lặng âm thầm lắc đầu. Điền Hân tâm cũng quá lớn a, ở xa lạ thời không lại dám mang kẻ không quen biết quay về chỗ ở, bất quá ai bảo nàng là thánh mẫu Điền Hân đây. Nếu như nàng không phải thiện lương như vậy mà nói lúc trước cũng sẽ không đem chính mình mang về nhà, chỉ là cái này hiểu lầm cũng có chút cầu huyết. Hắn nhìn về phía thu hồi kinh lôi cổ đồng Hàn Khắc Lạp Mã Hàn có chút lúng túng nói: "Ngươi tốt, ta là Tô Hạo." "Ta không tốt." Hàn Khắc Lạp Mã Hàn một điểm mặt mũi đều không có lưu, quay đầu đối với Điền Hân nói: "Hắn là bạn trai ngươi a? Bạn trai ngươi vừa mới hôn ta?" "A." Điền Hân trợn mắt hốc mồm ngây ngẩn cả người, "Tô Hạo hôn Hàn?" "Ta tưởng rằng ngươi đây." Tô Hạo im lặng hướng Điền Hân giải thích nói. Điền Hân minh bạch, Tô Hạo không biết gian phòng bên trong còn có người khác cho rằng mở cửa chính là mình, cho nên khả năng không thấy rõ ràng liền hôn. "Hàn, đây cũng là một hiểu lầm, cái kia hắn." "Cái kia a? Chúng ta?" Điền Hân muốn theo Hàn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào, tuy nhiên đó là cái hiểu lầm nhưng dù sao Hàn đều bị hôn. "Không cần nói." Hàn Khắc Lạp Mã Hàn quay người cầm lấy bản thân túi đối với Điền Hân nói. "Rất cảm tạ trước ngươi thu lưu ta, nhưng ta nghĩ ta phải đi." "Ta không phải ý tứ này, ta..." Điền Hân lúng túng muốn giải thích cùng giữ lại. Hàn Khắc Lạp Mã Hàn cũng đã đi về phía cửa ra vào. Làm nàng vượt qua Tô Hạo thời điểm hơi hơi dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Về sau đừng để ta lại nhìn thấy ngươi." Nói xong, Hàn Khắc Lạp Mã Hàn đi ra ngoài, đóng cửa lại. Ầm. Tô Hạo có chút khó chịu hướng Điền Hân nói: "Coi như ta hôn nàng, có thể nàng bị người khác chứa chấp thời điểm có người gõ cửa, có phải hay không nên hỏi một chút lại mở cửa?" được rồi, nhân gia xinh đẹp như vậy nữ sinh đột nhiên bị ngươi hôn, sinh khí cũng là bình thường. Lại nói, người gõ cửa thời điểm cũng không lên tiếng a." Điền Hân kéo Tô Hạo cánh tay an ủi: "Thế nào, sự tình thuận lợi không?" "A quan hắn. Hắn ở nhà đây." Tô Hạo tạm thời buông xuống Hàn Khắc Lạp Mã Hàn sự tình, đối với Điền Hân nói: "Hôm qua Đông Thành vệ đối với hắn đàn tấu tẩy hồn khúc nhường hắn khôi phục bình thường, ta mang hắn về nhà ngủ ở hắn trước kia gian phòng, cùng hắn đại khái nói hắn trở thành võ thi sau phát sinh sự tình." "Hô, quá tốt." Điền Hân thở dài ra một hơi, kích động cảm kích nhìn về phía Tô Hạo. "Ngươi biết không, ta đây mấy ngày một mực đều không yên tâm. Ba lo lắng tẩy hồn khúc vô dụng, lo lắng ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ta hiện tại rốt cục có thể yên tâm." "Tô Hạo, thật rất cảm ơn ngươi. Không có ngươi ta thực sự không dám tưởng tượng có một ngày A Quang còn có thể sống sót. Ngươi dự định làm sao cám ơn ta?" Tô Hạo cười xấu xa mà hỏi. "Ai nha, ta đang cùng ngươi nói nghiêm chỉnh đây, ngươi thật là..." "Nô." "Ngươi điểm nhẹ." Điền Hân hờn dỗi lời còn chưa nói hết liền bị Tô Hạo kéo vào trong ngực dùng sức hôn một cái. Gian phòng bên trong nhanh chóng nóng lên, nóng hai người rất nhanh cởi quần áo ra, trận trận khuấy động chập trùng thanh âm vang lên theo. Chương 91, tiểu nữ nhân Điền Hân. "Ngô ngô nô." Điền Hân thật chặt ngậm miệng đẩy ra Tô Hạo lảo đảo chạy vào phòng vệ sinh, tí tách tiếng nước vang lên theo. Chỉ chốc lát sau, rửa xong miệng ra đến Điền Hân trở lại Tô Hạo bên người vô lực nằm xuống, tức giận nói ra: "Ngươi xấu lắm, sao có thể đưa tới trong miệng? Cho nên ngươi ghét bỏ rồi?" Tô Hạo ôm Điền Hân hỏi: "Không phải rồi, chỉ là không thể dạng này a, dạng này là không đúng." Điền Hân lắc đầu có chút khó có thể mở miệng. Tô Hạo hôn một chút Điền Hân, ôn nhu nói: "Ta biết, nhưng ta khống chế không nổi cũng không muốn khống chế, ai bảo ngươi trước kia muốn làm ta tỷ tỷ bây giờ còn là ta ban đạo, cái này khiến ta không kiểm hãm được muốn chinh phục ngươi, muốn nhường ngươi minh bạch ta không phải ngươi đệ đệ cũng không phải ngươi học sinh, ta là ngươi nam nhân, mà ngươi là ta nữ nhân. Chỉ là quan hệ như vậy mà thôi." Điền Hân biểu tình êm ái hướng Tô Hạo trong ngực nhích lại gần, nói khẽ: "Ngươi không ngại ta so ngươi lớn hơn mấy tuổi sao? Đó cũng là ngươi nằm ở trong ngực của ta, mà không phải ta nằm ở trong ngực của ngươi." Tô Hạo khẽ cười nói. Điền Hân phảng phất là nghĩ đến Tô Hạo nằm ở trong lồng ngực của mình dáng vẻ, không khỏi cười khúc khích: "Ngươi nha, xấu lắm. Kỳ thật mấy ngày nay ta cũng có nghĩ qua, ngươi đúng lúc là đối với nữ sinh khát khao nhất, tò mò nhất thời điểm cũng là hormone mãnh liệt nhất thời điểm, cho nên nhiều khi nhất định sẽ tương đối xung động à, chúng ta sớm chiều chung đụng ở cùng một chỗ nhất định sẽ nhường ngươi đối với ta sinh ra một chút không rõ tình cảm, hơn nữa ngươi cái tuổi này nam sinh bình thường đều sẽ ưa thích lớn hơn mình một chút nữ sinh, đây chính là có khoa học căn cứ, cho nên Điên Hân, ta không nghĩ tán gẫu cái này đề tài. Tô Hạo sắc mặt có chút khó coi, bởi vì bình thường nam nữ ở giữa nếu là ở hiện giả thời gian cho tới cái này đề tài, 89/10 là phải kết thúc một đoạn quan hệ thời điểm. Điên Hân lắc đầu, Ôn Nhu tiếp tục nói, ta là muốn nói tuy nhiên ngươi không ngại, nhưng dù sao ta là lão sư ngươi là học sinh, tuy nhiên chúng ta không giống tiểu thuyết Dương Quá cùng tiểu Long nữ gian nan như vậy, nhưng trở lại kim thời không chúng ta lúc ở bên ngoài vẫn là muốn thu liễm một chút, về phần tại trong nhà. Điền Hân hôn một chút Tô Hạo lồng ngực. Ta chỉ là nằm ngươi lồng ngực tiểu nữ nhân. Nhìn xem Điền Hân nhu thuận định nọt dáng vẻ, Tô Hạo tâm tình lúc này chuyển biến tốt đẹp. Hắn có thể lý giải cùng tôn trọng nữ sinh ý nghĩ cùng ý nguyện, nhưng trong xương cốt kỳ thật vẫn là đại nam tử chủ nghĩa. Ngươi nói ngươi chỉ là nằm ở ta trong ngực tiểu nữ nhân. Tô Hạo nhẹ vỗ về Điền Hân mái tóc hỏi. Ân. Điền Hân gật gật đầu. Cái kia. Tô Hạo tiến tới ở bên thai nàng nhỏ giọng nói một câu. Điền Hân trong nháy mắt thẹn thùng lắc đầu nhìn về phía Tô Hạo, Tô Hạo nâng lên một ngón tay mắt không chấp cùng nàng đối mặt. Sau một lúc lâu, Điền Hân bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, "Liên một hồi a." Tô Hạo cười hắc hắc không nói gì nhìn xem Điền Hân từ từ chui xuống dưới, "Một hồi." Ta một ngón tay có ý tứ là một mực. Đêm lặng lẽ trôi qua. Buổi sáng tỉnh lại Tô Hạo không có đánh thức Điền Hân, rón rén tắm rửa một cái thay quần áo lấy ra tẩy hồn khúc cùng điện thoại. Tuy nhiên kim thời không điện thoại di động ở thiết thời không không có tín hiệu, nhưng những chức năng khác cũng không nhận được ảnh hưởng, hắn mở ra tẩy hồn khúc đem chương nhạc vỗ xuống. Tuy nhiên hắn sẽ không nhạc khí đàn tấu không được tẩy hồn khúc nhưng vỗ xuống đến lo trước khỏi hòa nhà, vạn nhất đem đến cần dùng thời điểm cũng tiết kiệm lại chạy thiết thời không cùng Diệp Hách Na làm tư nhân mượn. Chụp xong về sau, Tô Hạo liền dựa vào ở giường vừa suy nghĩ tiền sự tình. Võ lực tài quyết sở ngôi nhà kia hắn là càng nghĩ càng hài lòng, dự định hồi kim thời không sau liền hỏi một chút Đao Phong giải quyết hay không. Sửa chữa sự tình có thể tạm thời thả một chút, nhưng ít ra nhường hắn có thể mau chóng vào ở, hắn cũng không muốn cùng Điền Hân cùng Điền Hoàng Quang sinh hoạt ở cùng chung một mái nhà, quá lung túng cũng quá không tiện. Húng chi hắn luôn mồm để Điền Hân làm bản thân tiểu nữ nhân, kết quả lại ngay cả bản thân phòng ở đều không có, còn ngủ ở trong nhà của nàng, đây cũng quá không mặt mũi, quá mất mặt. Ba một phân tiền làm khó anh hùng hán. Xem như xuyên việt giả, vượt mức quy định ánh mắt chính là Tô Hạo lớn nhất tài phú, mà hắn cần làm chính là đem tài phú biến thành tốt nhất trợ lực. Ánh nắng ấm áp, gió nhẹ hợp lòng người. Giờ ngọ, Tô Hạo cùng Điền Hân gặp được Đông Thành vệ, sau đó cùng đi lão thí cổ quầy rượu. Lão thí cổ quầy rượu. Hồ Duyên Giác La Tu nhìn xem quầy rượu chiêu bài đi theo Tô Hạo đi vào, có chút hiếu kỳ hắn nói cái kia người tốt rốt cuộc là ai. Quán ba vẫn như cũ lanh lanh thanh thanh, Diệp Hách Na Lạp tư nhân ngồi ở đại sảnh ghế ngồi bên trên tính sổ sách. "Đừng tính, ngươi kiếm nhiều tiền cơ hội tới." Tô Hạo cười hô một tiếng. Diệp Hách Na Lạp tư nhân giật nảy mình, nhìn xem Tô Hạo cao hứng nói, "Ta liền biết ngươi sẽ trở lại, thế nào? Thuận lợi không?" Tô Hạo gật gật đầu nghiêng người nói, "Ta đem Đông Thành vệ cho ngươi mang đến." "Ôi ôi ôi, vậy mà thật là đại danh đỉnh đỉnh Đông Thành vệ a, các ngươi tốt, ta là lão thí cổ quẩy rượu lão bản, ta gọi Diệp tư nhân, các ngươi có thể gọi ta tử nhân đoàn trưởng." "Ngươi tốt, ta là Tu." Hồ Duyên Giác La Tu cười gật gật đầu nhìn về phía Tô Hạo. Tô Hạo khẽ cười nói, "Tử nhân đoàn trưởng chính là ta đã nói với ngươi người tốt, mặc dù có chút không nghiêm túc, nhưng may mắn mà có hắn ta mới có thể cầm tới tẩy hồn khúc, cho nên ta đáp ứng hắn mang các ngươi cùng hắn nhận biết thuận tiện giúp hắn quẩy rượu mời chào các ngươi, đến biện diễn ca nhạc hội cái gì?" Hồ Duyên Giác La Tu trong nháy mắt im lặng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạo, hắn đây là đem Đông Thành vệ xem như thẻ đánh bạc bán đi à? "Tu, muốn hay không cùng ta đánh cược? Nếu như ta thắng, trước đó thiếu ngươi tiền ta liền không trả, hơn nữa ta theo Điền Hân trước khi rời đi tất cả tiêu xài ngươi đều phải tính tiền. Nếu như ngươi thắng, diễn sướng hội sự tình liền là ta chưa nói qua." Tô Hạo nhìn xem Hồ Duyên Giác La Tu cười đề nghị, "Ba cái này không được đâu. Dù sao, ngươi nói qua, đúng không?" Hắn đúng là đã nói sẽ để cho Đông Thành vệ tới nơi này bắt đầu diễn hát, ngươi cũng nghe thấy à? Hồ Duyên Giác La Tu còn chưa mở miệng bên cạnh Diệp Hách Na Lạp tư nhân lại gấp gáp mở miệng, một bên nói một bên còn hướng Điền Hân chứng thực. Tô Hạo cười nói, "Yên tâm, ta sẽ không thua. Tốt, ta liền cùng ngươi đánh cược, ngươi muốn đánh cược gì?" Hồ Duyên Giác La Tu nói, "Ta nói một sự kiện, ngươi sau khi nghe xong sẽ cam tâm tình nguyện lưu lại nơi này bắt đầu diễn sướng hội, hơn nữa về sau sẽ còn trở thành nơi này khách quen. Nếu như ngươi có một tia không tình nguyện, liền coi như ta thua." Tô Hạo chắc chắn nói. "Tốt, ngươi nói đi." Ba chuyện này chính là chương 92, Long Trạm cùng Điền Hoàng Quang ăn bài. Đám người mong mỏi cùng trông mong nhìn về phía Tô Hạo, Tô Hạo chợt không nói. Hồ Duyên Giác La Tu nhíu mày, đột nhiên trầm giọng nói, "Ngươi xác định không có lầm. Vậy phải xem ngươi có hay không tin ta rồi." Tô Hạo khẽ cười nói, "Ta thua." Hồ Duyên Giác La Tu dứt khoát mở miệng nhận thua, từ trong ví tiền lấy ra thẻ tín dụng đưa cho Tô Hạo. "Tạ ơn." Tô Hạo cười nhận lấy quay đầu đối với Điền Hân nói, "Ngươi có thể suy nghĩ một chút quay đầu chúng ta đi đâu dạo phố mua đồ." Cái này không được đâu." Điền Hân do dự nói ra. Tô Hạo nhìn về phía Hồ Duyên Giác La Tu, Hồ Duyên Giác La Tu lắc đầu nói, "Không quan hệ, hắn nói cho ta biết sự tình quan trọng hơn." "Ba cái gì a, ta nói các ngươi có phải hay không đang đánh bí hiểm a? Việc này còn chưa nói làm sao lại nhận thua? Hay là ta vừa rồi lỗ tai xảy ra vấn đề để lọt một đoạn sao?" Diệp Hách Na Lạp tư nhân bất mãn phất phất tay. "Chuyện âm nhập mật sự tình này, người cái này người bình thường là sẽ không hiểu, tốt, chúng ta đi vào trong nói vài câu." Tô Hạo vỗ Diệp Hách Na Lạp tư nhân bả vai cố ý chỉ ra hắn người bình thường thân phận. Diệp Hách Na Lạp tư nhân trong nháy mắt dây hiểu, bất mãn đoán trách vài câu người bình thường cũng là người, cũng là có quyền hiểu rõ tình hình, sau đó cùng Tô Hạo đi vào bao xương. Tô Hạo mượn tẩy hồn khúc thời điểm đã đáp ứng Diệp Hách Na Lạp tư nhân sẽ không cho hắn gây phiền toái,
nhất là về mặt thân phận phiền phức, cho nên tuy nhiên mang Đông Thành vệ cùng hắn nhận biết cũng đã nói may mắn mà có hắn mới mượn được tẩy hồn khúc, nhưng cũng không nói tẩy hồn khúc là của hắn. Hiện tại lại cố ý chỉ ra hắn người bình thường thân phận, mặc cho ai đều sẽ theo bản năng cho rằng hắn là giúp Tô Hạo mượn được tẩy hồn khúc, mà không phải hắn đem tẩy hồn khúc cấp cho Tô Hạo. Tô Hạo đem tẩy hồn khúc trả lại Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cảm kích vài câu, sau đó đem vua xuống tẩy hồn khúc nhạc phổ sự tình nói với hắn. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cũng không ngại, dù sao Tô Hạo là kim thời không người coi như dùng tẩy hồn khúc cũng sẽ không rước lấy chú ý cùng phiền phức. Hai người ra ngoài sau Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân cùng Đông Thành vệ nhắc tới diễn sướng hội sự tình, Tô Hạo cùng Điển Hân nghe một lát quyết định đi dạo phố mua sắm, hảo hảo thể nghiệm một chút thiết thời không sinh hoạt. Ba ngày sau, Tô Hạo cùng Điển Hân lui đi quán trọ gian phòng, mang theo mấy cái dương hành lý cùng Hô Duyên Giác La Tu tiến về thời không chi môn chuẩn bị trở về kim thời không. Thời không chi môn phía trước, Tô Hạo đem thẻ tín dụng trả lại cho Hô Duyên Giác La Tu nói: "Hồi kim thời không lộ tuyến ta rất quen, chính chúng ta trở về được." Hô Duyên Giác La Tu do dự gật đầu. "Vậy được rồi, chính các ngươi cẩn thận. Yên tâm đi." Tô Hạo lên tiếng quay người cho Điển Hân truyền công chuẩn bị xuyên qua thời không chi môn. "Đúng rồi, lần trước đánh cược lúc ngươi nói tử nhân đoàn trưởng Nhi Tử Hạ Thiên có thể sẽ là trùng cực thiết khắc nhân, ta đây mấy ngày tiếp xúc Hạ Thiên phát hiện hắn chỉ là một cái không có dị năng người bình thường a." Hô Duyên Giác La Tu khó hiểu nhìn về phía Tô Hạo. "Là hắn ẩn nút quá tốt, hay là ngươi đang lừa ta?" Tô Hạo nhìn xem Hô Duyên Giác La Tu chỉ cổ, cười khoát khoát tay mang theo Điển Hân vào thời không chi môn. "Cổ? Chẳng lẽ Hạ Thiên trên cổ thiếp không phải băng dán cá nhân, mà là phong long thiếp?" Hô Duyên Giác La Tu trừng to mắt trong nháy mắt phản ứng lại. "Kim thời không." Màn đêm buông xuống, gió đêm chậm chậm. Tô Hạo ngồi ở trong đình viện ghế dựa dương lên khoe miệng, trước đây không lâu hắn và Đao Phong nói chuyện điện thoại, võ lực tài quyết sở tòa nhà hiện tại chính thức thuộc về hắn. Ba không tốn một phân tiền, càng không cần hắn ra mặt. Ba tuy nhiên Tô Hạo có chút hiếu kỳ Đao Phong là làm sao làm được, nhưng tất nhiên chỗ tốt đã được, phương pháp cũng đừng truy vấn ngọn nguồn. "Các ngươi nói chuyện tìm xong?" Nhìn xem từ trong nhà đi ra Điền Hân, Tô Hạo cười hỏi một câu. Từ trở về sau nhìn thấy Điền Hoàng Quang, Điền Hân cảm xúc vẫn rất kích động, hai tỷ đệ trong phòng khách đều trò chuyện hồi lâu. Điền Hân lừ một tiếng đi tới Tô Hạo trước mặt. Nàng con mắt đỏ ngầu rõ ràng là khóc qua, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng nàng khỏe miệng lại mang theo cao hứng cùng nụ cười hạnh phúc, chỉ là ánh mắt lại có chút do dự, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. "Muốn nói cái gì?" Tô Hạo cười hỏi. Điền Hân do dự nói ra: "Ta nghĩ đưa A Quang ra nước ngoài học, nước ngoài hoàn cảnh rất tốt, không có người biết hắn, cũng có thể rời xa những cái này đánh đánh giết giết, rời xa Hắc Long Võ Thi những chuyện này, nhường hắn bắt đầu cuộc sống mới. Chỉ là ta không biết rõ làm như vậy đúng hay không." "Hắn chính mình ý tứ đây?" Tô Hạo hỏi. "A Quang cũng muốn thay cái hoàn cảnh bắt đầu lại từ đầu, hắn còn đem cái này cho ta." Điền Hân không quá thuần thục đưa tay gãi gãi, tiếp theo chỉ thấy một cái vòng tròn hình vũ khí xuất hiện trên tay nàng. "A Quang nói cái này gọi là Long Trảm, là hắn trở thành võ thi sau vũ khí. Tất nhiên hắn đem vũ khí đều đưa cho ngươi, cũng muốn thay cái hoàn cảnh bắt đầu cuộc sống mới, ngươi còn có cái gì do dự?" "Cũng đúng, khả năng bởi vì hắn vừa trở về a, cho nên có chút không muốn." Điền Hân đem Long Trảm cất đi. "Không nói những thứ này, thời gian không còn sớm, đi vào nghỉ ngơi đi." "Ngươi nói với hắn?" Tô Hạo hỏi. Điền Hân đỏ mặt gật gật đầu. "Ân, nói, ở hắn xuất ngoại trước đó ngươi, ngươi ngủ phòng ta tốt." Tô Hạo nghĩ nghĩ lắc đầu nói. "Vẫn là thôi đi, các ngươi tỷ đệ trước kia liền sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt chung một chỗ, hiện tại đột nhiên thêm một người khẳng định không thích ứng, cũng không tiện. Vạn nhất buổi tối nếu là có điểm động tĩnh gì liền lúng túng a, ta cũng cam đoan không được cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ có thể thành thật như vậy, cho nên khoảng thời gian này ta vẫn là ở tại bên ngoài a, vừa vặn ta vừa mới chiếm được một bộ phòng ở." "Phòng ở? Ngươi tại sao sẽ đột nhiên lấy được một bộ phòng ở, là không phải cố ý gạt ta?" Điền Hân kích động nói. "Ta với ngươi giảng, trước hết nghe ta nói." Nhìn Điền Hân không tin hơn nữa còn có muốn thao thao bất tuyệt tư thế, Tô Hạo vội vàng cắt ngang. "Ta không có lừa ngươi, là võ lực tài quyết sở ngôi nhà kia, Hắc Long chạy, võ lực tài quyết sở cũng thế, cho nên ta liền tìm người đem ngôi nhà kia làm đi qua. Ta mới vừa gọi điện thoại xác nhận qua, ngôi nhà kia hiện tại đã thuộc về ta. Võ lực tài quyết sở phòng ở, vậy liệu rằng có nguy hiểm, có phiền phức à?" Điền Hân lo lắng hỏi. "Ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta dẫn ngươi đi nhìn xem liền biết, hoặc là ngươi hỏi ngươi đệ đệ, lúc trước hắn ở đó ngủ thời gian rất lâu đây." Tô Hạo trấn an giải thích nói. Điền Hân do dự nói ra. "Coi như không có vấn đề, nơi đó hiện tại cũng không biện pháp vụ a. Ngày mai chúng ta cùng một chỗ đi, có được hay không?" "Trước ngươi nói muốn để cho ta minh bạch ngươi là ta nam nhân, ta cũng muốn đệ ta biết rõ ngươi là ta nhận định nam nhân, coi như hắn về sau không ở bên cạnh ta cũng có thể yên tâm, bởi vì có người sẽ chiếu cố ta." Điền Hân ánh mắt sáng quắc nhìn xem Tô Hạo. Tô Hạo ngẩn người, mỉm cười đứng dậy ôm lấy Điền Hân eo. "Muốn hay không trước cùng một chỗ tắm rửa?" Chương 93, Băng Sơn mỹ nhân Thái Vân Hàn. Diễm dương giữa trời, gió nhẹ chậm chậm. Ấm áp ánh nắng xuyên thấu qua đông đúc lá cây rơi xuống, thành điểm điểm kim sắc còn sáng. Người đi trên đường bước chân vội vàng, tràn ngập tinh thần phấn chấn chuẩn bị bắt đầu mới một ngày làm việc, đỉnh đầu đóa đóa tầng mây bên trong lần lần có tiếng rít truyền đến, có người tò mò ngẩng đầu nhìn quanh lại không hề phát hiện thứ gì. Siêu. Phản phất kẹo đường một dạng mây trắng bỗng nhiên bị dùng sức thổi tan, Tô Hạo xác nhận lấy võ lực tài quyết sở vị trí, ôm Điền Hân chậm rãi rơi xuống từ trên không. "Ba chúng ta đến." Tô Hạo mỉm cười hướng đứng vững Điền Hân nói ra. Điền Hân theo bản năng buông ra Tô Hạo muốn chỉnh lý rối bời đầu tóc, chợt cảm giác hai chân như nhũn ra lần nữa nhào tới trên người hắn. "Trời, trời ạ. Ta bây giờ còn không thể tin được chúng ta dĩ nhiên là bay tới. Cái này so với lúc trước ngươi nói có 12 cái thời không còn muốn cho ta chấn kinh." Điền Hân khó tin nỉ non, Tô Hạo nói mang nàng đến xem võ lực tài quyết sở phòng ở, nhưng nàng nằm mơ đều không nghĩ đến dĩ nhiên là dùng phương pháp này đến. Dĩ nhiên là bay tới.
Làm Tô Hạo ôm nàng nói muốn bay qua đến thời điểm, Điền Hân còn tưởng rằng hắn đang nói đùa đây, không nghĩ tới vậy mà thật là bay tới. Ba đây chính là võ lực tài quyết sở, cũng chính là ta nói phòng ở. Tô Hạo ôm Điền Hân vào võ lực tài quyết sở giới thiệu. Ba tuy nhiên võ lực tài quyết sở hùng danh xa, nhưng trên thực tế không có mấy người biết do nó ở chỗ này, chỉ cần đem cửa ra vào võ lực tài quyết sở bảng hiệu lấy xuống hẳn là liền sẽ không có phiền phức gì, huống chi bằng vào ta thực lực cũng không lo lắng sẽ có phiền phức. Sản quyền vấn đề ngươi cũng không cần lo lắng, bất động sản chứng đã làm xong có thời gian dành thu hồi lại là được, từ trên phương diện pháp luật mà nói căn nhà này đã là của ta. Ba tuy nhiên Hắc Long đem phần lớn đồ vật đều dọn đi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nơi này cái gì cũng không thiếu. Một hồi ta để Vương Á Sắt tới trợ giúp, buổi tối ta liền ở nơi này. Điền Hân do dự nói ra. Không cần gấp gáp như vậy chuyển tới a. Không đội không được a, ta sợ chịu không được. Tô Hạo nháy mắt cười xấu xa nói. Dù sao sớm muộn đều muốn chuyển, ta không thể một mực ở tại nhà ngươi a. Điền Hân há to miệng cuối cùng vẫn đồng ý. Tô Hạo lấy ra điện thoại di động đang định gọi cho Vương Á Sắt, Vương Á Sắt điện thoại lại đột nhiên đánh vào. Hắn cười tiếp thông điện thoại. Trùng hợp như vậy, ta vừa muốn gọi cho ngươi. Ngươi trở về a. Vừa vặn, hôm nay lớp học vừa tới hai cái bạn học mới, ta cảm thấy ngươi tất yếu gặp một lần. Hai cái bạn học mới. Tô Hạo ngây người nết mép lên. Để cho ta đoán xem, là hai cái nữ đồng học sao? Đại khái là vậy. Vương Á Sắt do dự nói. Đại khái. Ngươi không nhìn thấy bạn học mới sao? Nhìn thấy, nhưng. Được rồi, chờ ngươi đến liền hiểu. Vương Á Sắt mơ hồ không rõ cúp điện thoại. Tô Hạo bĩu môi, đại khái đoán được Vương Á Sắt nói hai cái bạn học mới là ai. Lớp học đến hai cái bạn học mới, Vương Á Sắt để cho ta trở về gặp mặt. Tô Hạo đối với Điền Hân nói. Ta trước đưa ngươi về nhà đi. Điền Hân gật đầu cao hứng nói. Lớp học lại tới bạn học mới sao? Thật sự là quá tốt. Nói đến khoảng thời gian này cũng không biết bọn họ có hay không hảo hảo lên lớp, hiện tại thế nhưng là thi đại học thời kỳ mấu chốt. Không được, ta muốn dành thời gian làm tốt A Quang ra khỏi nước sự tình sau đó mau trở về lên lớp, không thể để cho bạn học mới cảm thấy trung cực nhất ban liền ban đạo đều không có. Tô Hạo cười gật đầu ôm lấy nàng, vũ không thuật phóng thích, trực tiếp siêu một tiếng từ võ lực tài quyết sở bên trong bay ra ngoài. Ba nhạc cao trung, trung cực nhất ban. Tô Hạo vừa đi vào đến chỉ nghe thấy một trận quái dị tiếng giống, thuận lấy thanh âm nhìn lại, liền thấy một cái tóc dài che mặt, xuyên giày áo da sinh vật, phản phất hầu tử hoặc là kìm cương như thế hai tay thẳng đứng, hai chân cong ngồi xổm trên ghế đối diện một bên váy đen áo sơ mi trắng lánh diễm mỹ nữ y nha nha giống như lại nói gì đó. Tô Hạo nhịn không được phốc cười. Hắn nụ cười này trong nháy mắt đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Hiếu chiến cuồng, ngươi cuối cùng đến. Vương Á Sắt thở dài một hơi, hắn thực sự không có cách nào xử lý tình huống như vậy, dạng này học sinh chuyển trường, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tô Hạo cười vừa muốn mở miệng, cái kia váy đen áo sơ mi trắng mỹ nữ chợt lách mình đi tới trước mặt hắn. Nàng lạnh lùng hướng về Tô Hạo, phản phất băng sơn một dạng tản ra để cho người ta không rét mà run khí tức. Ngươi cười cái gì, em gái ta rất buồn cười sao? Xin lỗi, nhất thời nhịn không được. Tô Hạo cũng không phải chế giễu, dù sao hắn biết rõ vị này kim cương muội chân chính bộ dáng. Tô Hạo cười nguyên nhân trừ bỏ kim cương muội tạo hình quá mức sắc bén nhất thời nhịn không được bên ngoài cũng là bởi vì trước mắt cái này băng sơn mỹ nữ, hắn trước mấy ngày mới nhìn qua gương mặt này hơn nữa còn hôn qua nàng, chẳng qua là ở mặt khác thời không, cho nên nhìn thấy nàng cùng sắc bén kim cương muội ngồi cùng một chỗ liền nhịn cười không được. 3. Tiếng vang lanh lảnh đột nhiên vang lên. Băng sơn mỹ nữ trên tay đột nhiên xuất hiện một căn roi, đồng thời nổi lên chiến lực. Băng sơn mỹ nữ chơi roi, rất dễ dàng để cho người ta ý nghĩ kỳ quái có được hay không. Hạo ca, nàng là có bảy thái vân hàn, chiến lực chỉ số 7400 điểm. Trên tay nàng roi gọi là thống bất dục sinh thực thoại tiên, tương truyền là minh triều thời kỳ, đông hán thống lĩnh tự tay mật chế hình tiên, từ hải nam nhuyễn tiếp tập kết. Cho dù là cường tráng đến đâu người chỉ cần chúng vào ba tiên liền sẽ phun ra trong lòng lời nói thật, tư ẩn là một loại cực kỳ lạ binh khí. Ba lúc này vẫn không quên lộ mặt phổ cập khoa học, cũng chỉ có kim bảo tam. Bao tố chiến lược a. Thái Vân Hàn lạnh lùng nói. Tô Hạo đối với Thái Vân Hàn khoát khoát tay quay đầu nhìn về phía Kim Bảo Tam. Kim Bảo Tam vội vàng cúi đầu, không người trốn đến Đại Lạt Tiểu Lạt sau lưng, nhỏ giọng cầu nguyện. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Kim Bảo Tam. Tô Hạo hô một tiếng. Có. Kim Bảo Tam trong nháy mắt ứng thanh, giả bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra dáng vẻ định nó nói. Hạo ca, hô tiểu nhân có gì phân phó? Làm gì cúi đầu cầu nguyện a, ta lại không tâm tình không tốt. Tô Hạo cười khẽ chỉ xa xa Kim Cương Muội. Ngươi không phải ưa thích phổ cập khoa học sao? Làm sao thiếu một cái không giới thiệu? Kim Bảo Tam nghe xong lời này thở ra khẩu khí, vênh vào hống hách đẩy ra Đại Lạt Tiểu Lạt, tựa ngực ngẩng đầu lên nói: "Các vị, vị này liền lợi hại, nàng gọi Thái Ngũ Hùng." Chương 94, Kim Cương Muội Thái Ngũ Hùng. Thái Ngũ Hùng, nàng ra đời không bao lâu liền kinh lịch tai nạn trên không, từ bé bị Nam Dương Hải Lâm Kim Cương môi dưỡng lớn lên, mai cho đến năm ngoái mới bị đội thám hiểm cứu trở về, bởi vì phần cổ từ bé treo vòng cổ bị người nhà nhận nhau, bởi vì khi còn bé tay không đánh ngã năm cái giá hùng, cho nên cứ gọi là Ngũ Hùng. Kim Bảo Tam giá hỏa này thực lực không được tốt lắm, nghe nói hắn có bảng hạng 135 vẫn là dùng tiền mua được. Xem như vạn năm cỏ mọc đầu tượng, 10 năm sau còn đang niệm trung cực nhất ban không có tốt nghiệp dài nhất học sinh cấp 3, người này tin tức lại phi thường linh thông, biết rất nhiều. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, hắn ở 10 năm sau mới có thể trở thành đời thứ 2 kim bút khách. Đáng tiếc một lòng muốn trở thành nhân vật như bức Kim Bảo Tam thật vất vả trở thành kim bút khách, hàng ngư phiên thân, kết quả lại bị phong long, hắc hóa cửu cầu không chế, cuối cùng bản thân hỏa mất kim bút bút linh, cùng đời thứ nhất kim bút khách cũng chính là ba nhạc cao trung hiệu trưởng Tiền Lai Giá so sánh kém không phải nhất tinh nửa điểm a, Tiền Lai Giá họa kim bút điểm lòng có thể biết trước quá khứ, hiện tại, tương lai. Ba giống như đã ra đến tập 7, sớm tại 30 năm trước liền vẽ ra Vương Đại Đồng, Vương Á Sắt đám người sự tình,
thế nhưng là một vị duy nhất để võ lực tài quyết sở, Đao Phong đồng thời phát ra lệnh truy sát người. Thái Ngũ Hùng cũng là bởi vì tâm tư thuần thiện cho nên từ nhỏ đã có thể nhìn kim bút điểm long, biết rõ cùng Vương Á Sắt sẽ trở thành tình lữ thậm chí là vợ chồng, cho nên nàng mới có thể mang theo viên tộc Chấn Sơn chi bảo Hùng Châu chuyển tới Trung Cực Nhất Bang, chính là vì giúp Vương Á Sắt giải quyết lệch cả lì bựa kiếm ma vấn đề, thậm chí còn đưa đến sau cùng đại chiến. Tô Hạo hướng Kim Bảo Tam khoát khoát tay, ánh mắt vượt qua báo tố lấy chiến lược mặt lạnh băng sơn nhìn về phía Kim Cương Mội Thái Ngũ Hùng. Hôm nay đã sớm trải qua cùng Kim Bút Điểm Long báo trước tương lai khác biệt, Vương Á Sắt lệch cả lì bựa kiếm ma cũng không có khống chế hắn thành ma, Hắc Long cũng thụ thương chạy trốn đại chiến cũng sẽ không phát sinh, không biết Thái Ngũ Hùng còn có thể hay không cùng Vương Á Sắt cùng một chỗ. Uy, ngươi đủ chưa? Thái Vân Hàn ngăn trở Tô Hạo thực hiện, lạnh giọng quát. Ngươi là Trung Cực Nhất Ban lão đại a, báo tố chiến lược a. Kim Cương tỷ tỷ, ta xem coi như xong đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, hơn nữa chúng ta cũng không có động thủ tất yếu. Tô Hạo thu hồi ánh mắt, cất giọng nói. Trung Cực Nhất Ban đồng học nghe, đối với Kim Cương tỷ tỷ và Kim Cương muội khách khí một chút. Ngươi, Kim Cương tỷ tỷ và Kim Cương muội danh xưng như thế này để Thái Vân Hàn rất khó chịu. Nàng vô ý thức báo tố động chiến lược muốn vung ra thống bất dục sinh thực thoại tiền, Tô Hạo trên thân lại đột nhiên tiêu xuất một cỗ cường đại chiến lực. Ba cái này chiến lực vừa ra, nguyên bản an tĩnh Thái Ngũ Hùng trong nháy mắt y y y nha nha kêu lên muốn giúp mình tỉ tỉ hướng Tô Hạo vào tới, có thể Vương A Sắt một cái lắc mình trực tiếp lấy ra hệt cả lũ bùa ngăn tại trước mặt của nàng. Y y nha nha, hô hô ha ha. Thái Ngũ Hùng giống như kim cương một dạng hù ở tay múa chân giống kêu lên, thanh âm rất gấp gáp. Uy, ngươi lão muội nói cái gì? Vương A Sắt nhíu mày nhìn về phía Kim Cương tỉ tỉ Thái Vân Hàn muốn để cho nàng phiên dịch, vào lúc đó Thái Vân Hàn lại căn bản không dành đáp lại. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt kinh hãi, thân thể cứng ngắc không cách nào động đậy, trong tay thống bất dục sinh thực thoại tiên căn bản vùng không đi ra. Nàng chiến lực chỉ số ở Tô Hạo áp chế xuống vậy mà bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn báo tố không ra ngoài. Thái Vân Hàn khó tin mở to hai mắt nhìn, đây chính là Trung Cực Nhất Ban lão đại, chỉ dựa vào lấy chiến lực khí tức liền có thể nghiền ép chính mình, thậm chí áp chế bản thân chiến lực. Báo tố kết thúc, Tô Hạo cười thu hồi chiến lực, cười khẽ hỏi: Phiên dịch ngươi lão muội lời nói a, nàng giống như rất kích động dáng vẻ. Thái Vân Hàn trầm mặc thu hồi thống bất dục sinh thực thoại tiên, biểu tình phức tạp nói ra. Nàng nói, Vương Á Sắt vì sao không có bị hệ cạ lụy bùa bên trong kiếm ma ảnh hưởng? Làm sao ngươi biết hệ cạ lụy bùa kiếm ma sự tình? Vương Á Sắt kinh ngạc nhìn về phía Thái Ngũ Hùng. Thái Ngũ Hùng y y y nha nha khoa tay múa chân. Thái Vân Hàn phiên dịch nói, nàng nói, nàng có thể giúp ngươi giải quyết hệ cạ lụy bùa kiếm ma vấn đề, cũng chỉ có nàng có thể giúp ngươi. Hống hống hống, giống. Hống hống hống. Thái Ngũ Hùng lại hô lên. Thái Vân Hàn biểu tình mất tự nhiên không có phát sinh phiên dịch. Thái Ngũ Hùng cấp bách nhảy tót lên bên người nàng, lôi kéo tay của nàng dùng sức lay động thúc giục lên. Nàng lại nói cái gì? Vương Á Sắt nhíu mày hỏi. Nàng nói, Thái Vân Hàn không chịu nổi lão muội thúc giục do dự nói ra. Nàng nói coi như ngươi hệ cả ly bùa kiếm ma bây giờ không có vấn đề, về sau cũng nhất định sẽ có vấn đề, đến lúc đó nàng có thể giúp ngươi. Hống hống hống. Thái Ngũ Hùng lại kích động hô lên, Thái Vân Hàn lại quay đầu âm thanh lạnh lùng nói, "Muội, lên lớp, trở về làm tốt ta, chờ hắn hệ cả ly bùa kiếm ma thật xảy ra vấn đề, lại nói cũng không muộn." Thái Vân Hàn nói xong lôi kéo có chút không quá tình nguyện Thái Ngũ Hùng về chỗ ngồi vị làm tốt. Thần thần thao thao, không có quy tắc. Vương Á Sắt đem hệ cả ly bùa cất đi lẩm bẩm một câu trở lại vị trí ngồi xuống. Đối với đi tới ở bên cạnh ngồi xuống Tô Hạo truyền âm nhập mật nói, ngươi sự tình đều xử lý tốt sao? Ta và Điền Hân hôm qua từ thiết thời không trở về, nàng dự định an bài Điền Hoàng Quang ra nước ngoài học, xử lý xong chuyện này mới có thể trở về Trung Cực Nhất Ban lên lớp. Võ lực tài quyết sở ngôi nhà kia cũng làm xong, ngươi một hồi dẫn người giúp ta đi quét dọn vệ sinh a, ta dự định buổi tối hôm nay liền rời đi qua ngụ. Đúng rồi, Đại Đông cùng Tiểu Vũ bọn họ còn chưa có trở lại lên lớp. Tô Hạo truyền âm nhập mật trả lời, ta có nói khả năng hỏi không có khả năng ngươi ngủ ở nơi nào, không có khả năng trả lời nói ở cái kia bất lực mộng cảnh bên trong. Ba người bọn hắn sự tình liền để ba người bọn hắn tự mình giải quyết ta. Vương A Sắt lắc đầu đáp lại nói, ba hiển nhiên Vương Đại Đông cùng Đinh Tiểu Vũ không có tới lên lớp hẳn là cùng An Kỳ sự tình có quan hệ. Một hồi tan học, ta thông chi nhà ta bảo tiêu dẫn người tới giúp ngươi quét dọn vệ sinh. Vương A Sắt nói, ba bất quá, cái này Kim Cương Muội đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao biết ta hệ cạ lụy bùa kiếm ma sự tình? Nàng xem qua Kim Bút Điểm Long. Tô Hạo hướng Thái Ngũ Hùng phương hướng viết một cái, lại hiểu phát hiện Thái Ngũ Hùng vậy mà quay đầu nhìn bọn họ, hơn nữa nhìn còn giống như không phải Vương Á Sắt mà là bản thân. Chương 95, bị cải biến tương lai cùng dọn nhà. Ba phát hiện Thái Ngũ Hùng vậy mà đang nhìn bản thân, Tô Hạo cười ở trong lòng yên lặng nói ra, Kim Cương Muội, ngươi xem ta làm gì? Ta cũng không phải ngươi từ nhỏ đã nhận định Bạch Mã Vương tử. Thái Ngũ Hùng y y y nha nha lôi kéo Thái Vân Hàn nhỏ giọng gào thét. Thái Vân Hàn quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạo, làm sao ngươi biết em gái ta sự tình? Tô Hạo nhún nhún vai, ta biết sự tình còn rất nhiều, nói cho ngươi muội đừng có gấp, nàng biết đến tương lai có thể chưa chắc đã là sẽ phát sinh tương lai. Thái Vân Hàn lông mày nhíu chặt nhìn xem Tô Hạo, sau một lúc lâu quay đầu trở lại đi. Các ngươi đang nói cái gì? Vương Á Sắt nhíu mày truyền âm nhập mật. Tô Hạo cười trả lời, Kim Cương muội chiến lực chỉ số tuy nhiên không cao, nhưng nàng biết đọc tâm thuật có thể đọc được người khác tiếng lòng, hơn nữa trong cơ thể nàng có viên tộc Chấn Sơn chi bảo Hùng Châu, Hùng Châu có thể trấn áp vệt cả lũ bùa kiếm ma. Đọc tâm thuật? Hùng Châu? Tại sao ta cảm giác gần nhất phát sinh sự tình càng ngày càng kỳ quái? Vương Á Sắt lẩm bẩm nói ra. Ngươi mới vừa nói Kim Bút Điểm Long ta cũng có nghe ta lão bà nói qua, nghe nói là một cái tên là Kim Bút Khách Kỳ nhân làm ra, lấy mạn gạ hình thức tiên đoán tương lai kỳ thư, chỉ cần mỗi lần Kim Bút Điểm Long ra phần tiếp theo liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, hơn nữa chỉ có tâm tư đơn thuần người mới có thể nhìn hiểu. Ta hỏi qua hắn phía trên có cái gì, nhưng ta lão ba lại nhìn trái phải mà nói chuyện khác, cái gì cũng không chịu nói.
Hiếu chiến cuồng, ngươi có phải hay không nhìn qua Kim Bút Điểm Long cho nên mới sẽ biết rõ nhiều như vậy chúng ta không biết sự tình.
Tô Hạo từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, Kim Bút Điểm Long hiện tại mới ra đến tập 7, nhưng hắn nhìn qua toàn bộ trung cực hệ liệt, thật muốn nói hắn so Kim Bút Điểm Long đoán trước tương lai biết đến càng nhiều. Hơn nữa Kim Bút khách rất rõ ràng không có biết trước đến bản thân tương lai, cho nên Kim Bút Điểm Long mạn gạ bên trên đoán trước tương lai đã không chính xác.
Ngươi không thừa nhận coi như xong, chuẩn bị lên lớp.
Vương Á Sắt nói xong đứng dậy đi về phía bục giảng.
Điền Hân không ở trung cực nhất ban tự nhiên không có người lên lớp, Vương Á Sắt trở lại trường học sau tiếp tục làm tiếng Anh khóa tiểu lão sư. Tuy nhiên giáo thư dục nhân bản sự so ra kém Điền Hân, nhưng hắn ở trong lớp hy vọng đủ để cho trung cực nhất ban học sinh nghiêm túc nghe giảng.
Tan học sau Vương Á Sắt thông chi nhà hắn bảo tiêu dẫn người đi võ lực tài quyết sở quét dọn vệ sinh, bản thân tiếp tục lưu lại trung cực nhất ban.
Lớp học cũng nên có người nhìn xem.
Ngươi chuyển nhà xong liền mau trở về lên lớp A, chúng ta ở lớp học đều nhanh nhảm chán chết.
Vương Á Sắt hướng Tô Hạo phàn nàn nói.
Ta mau chóng.
Tô Hạo nói.
Đi trước, có việc gọi điện thoại.
Vương Á Sắt bất đắc dĩ gật đầu.
Từ ba nhạc cao trung đi ra, Tô Hạo cho mấy hôm chưa từng thấy tiểu tử gọi điện thoại.
Tô Hạo, ngươi còn không biết xấu hổ đánh tới, trung cực nhất ngay người cho ngươi giao phí bảo hộ, nhưng ngươi cả ngày không thấy bóng dáng.
Điện thoại vừa mới kết nối, tiểu tử phàn nàn tiếng liền truyền đến.
Cho nên,
trung cực nhất ngay xảy ra chuyện sao?
Tô Hạo cười hỏi.
Là không có rồi, nhưng là.
Đừng lo lắng, ta muốn mua cái giường, ngươi có muốn hay không bồi ta đi?
Tô Hạo cắt đứt hỏi.
Tốt, nhưng ngươi muốn mời ta ăn lạp xưởng.
Ta hiện tại liền đi trung cực nhất ngay, ngươi đi ra chờ ta a.
Tô Hạo cúp điện thoại đi về phía trung cực nhất ngay.
Sau 10 phút, Tô Hạo gặp được tiểu tử.
Ở bỏ ra hai cái lạp xưởng đại giới sau tiểu tử rất nhanh giúp Tô Hạo ở trung cực nhất ngay đồ dùng trong nhà cửa hàng đặt trước một cái giường đôi, hơn nữa giúp hắn chặt tới rất ưu đãi giá cả.
Ta nói qua trả giá tìm ta chuẩn không sai a.
Tiểu tử có chút đắc ý nói.
Tô Hạo cười cười.
Không phải đã mời ngươi ăn lạp xưởng sao?
Làm người cũng không nên quá tham lam a.
Thật nhỏ mọn, ta lại không nói gì.
Tiểu tử không cam lòng nói lẩm bẩm.
Đừng nói ta hẹp hỏi, ta gần nhất muốn làm một chuyện, nếu là được mà nói ta giới thiệu một phần nhẹ nhõm, giờ làm việc ngắn, thu nhập cao công việc cho ngươi.
Thật vậy chăng?
Công việc gì a?
Tiểu tử trong nháy mắt kích động hỏi.
Đến lúc đó ngươi sẽ biết.
Tô Hạo thần thần bí bí không có nói rõ, Đông Lạp Tây Xả cùng tiểu tử lại tán gẫu vài câu lúc này rời đi trung cực nhất ngay.
Võ lực tài quyết sở.
Vương Á Sắt gọi tới người chính khí thế ngất trời khi dọn dẹp vệ sinh, đem phòng ở từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài đều quét dọn sạch sẽ, thậm chí còn hỗ trợ kiểm tra thủy điện công trình, xử lý Tô Hạo không cần còn sót lại vật phẩm, trong đó có võ lực tài quyết sở chưa bài. Trừ cái đó ra còn có mấy cái nhà thiết kế khám xét nhà hoàn cảnh cùng bày bố, cùng Tô Hạo tán gẫu nguyên tắc phong cách thiết kế, đoán chừng không cần đến mấy ngày liền có thể nhìn thấy bản thiết kế.
Không bao lâu ở trung cực nhất ngay đặt trước giường cũng đưa tới, Tô Hạo đặt ở lầu 3 lớn nhất gian phòng bên trong, đem gian phòng này coi là phòng ngủ.
Hô, cuối cùng là làm xong.
Tô Hạo đứng ở cửa chính đưa mắt nhìn Vương Á Sắt người mang theo rác rưởi ly khai, lúc này chân trời mây trắng đã biến thành lửa đỏ giáng chiều. Trước tìm địa phương ăn một chút gì, sau đó bắt đầu nghiên cứu kiếm tiền đại kế.
Tô Hạo quay người chuẩn bị khóa cửa lại đi ra ăn cơm, chợt nhìn thấy một chiếc xe taxi lái tới.
Xe ở trước mặt hắn dừng lại.
Điền Hân mở cửa từ trên xe bước xuống hô:
"Tới giúp ta lấy đồ."
"Người tại sao cũng tới?"
Tô Hạo ngoài ý muốn đi qua xách ra trong cốp sau xe hai cái dương hành lý hướng Điền Hân hỏi.
Điền Hân trả xong tiền xe cảm tạ tài xế, lúc này xoay người nói:
"Ta tới cấp cho ngươi tặng đồ à, chăn mền, bàn chải đánh răng, thay đi giặt quần áo cái gì đều không lấy ra làm sao ngủ à, hơn nữa ngươi khẳng định còn không có ăn cơm chiều à.
Ta liền cùng một chỗ cho ngươi mang đến."
Nàng lung lay trên tay cơm hộp.
"Đi vào đi, ngươi trước ăn cơm, ta giúp ngươi sửa sang một chút."
"Tốt."
Tô Hạo cười mang Điền Hân đi vào, lên lầu 3 phòng ngủ.
Điền Hân thúc giục Tô Hạo ăn trước đồ vật, nàng mở ra dương hành lý đem đồ vật bên trong nhau nhau lấy ra bày ra tốt, lại đem giường chiếu tốt, xong việc lại không yên lòng đem chọn tòa nhà đều kiểm tra qua một lần xác định là không phải thật quét sạch sẽ, lúc này trở lại phòng ngủ ở Tô Hạo một bên ngồi xuống.
"Mặc dù biết ngươi chỉ là dọn nhà cũng không phải ly khai ta, nhưng ta vẫn là không thích ứng, lúc ở nhà luôn cảm giác thiếu chút cái gì."
Nhìn thấy Tô Hạo ăn xong đồ vật đem cơm hộp cất kỹ, Điền Hân nghiêng đầu tựa ở Tô Hạo trên thân nhẹ giọng nói ra.
Chương 96, thăng cấp hệt cả lì bừa.
Nữ nhân, nhất là yêu đương bên trong nữ nhân sẽ thay đổi đặc biệt cảm tính, cảm xúc hay thay đổi mẫn cảm, biện pháp tốt nhất không phải dùng dấu ngon dấu ngọt đi lựa, đi giải thích, đi cam đoan, mà là áp dụng hành động thực tế.
Làm nàng sinh khí, u buồn, bi thương, cao hứng, kích động, phàn nàn lúc đều có thể dùng một loại phương pháp nhanh chóng nuốt lên cảm xúc, kia liền là đến một phát.
Nếu như không đủ, vậy liền lại đến một phát.
Điền Hân cái kia mang theo làm lũng thanh âm tại trống trải căn phòng bên trong dư âm còn vang vẳng bên tai, kéo dài không dứt.
Ba ghé vào Tô Hạo trong lực, Điền Hân không khỏi hồi tưởng đến vừa rồi cái kia mắc cỡ từng màn không khỏi có chút ngượng ngùng.
Dư vị lâu như vậy, muốn hay không một lần nữa?
Tô Hạo cười xấu xa mà hỏi.
Chán ghét ta ngươi, cái gì dư vị, ta là đang nghĩ lớp học mới tới hai cái đồng học, hy vọng các nàng sẽ không bởi vì ta tạm thời không trở về lên lớp mà đối với trung cực nhất ban thất vọng.
Điền Hân đỏ mặt nói ra.
Tô Hạo, ta cần phải trở về, đi ra thời điểm không cùng Á Quang nói sẽ
muộn như vậy trở về.
Ba cái gì?
Tô Hạo hỏi.
Ta cần phải trở về a?
Điền Hân theo bản năng lặp lại.
Tô Hạo cười hắc hắc nói.
Ta là nói ngươi gọi ta cái gì?
Tô Hạo.
Ta nhớ được rõ ràng người nào đó vừa vặn giống gọi ta lão.
Ai nha?
Điền Hân thẹn thùng đẩy Tô Hạo một cái, chột dạ vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào.
Một số thời khắc nữ nhân cùng nam nhân một dạng, trên giường nói lời không thể tin a, mặc xong quần áo liền phủ nhận a.
Tô Hạo hồi tưởng đến nàng vừa rồi động tình lúc hô bản thân lão công dáng vẻ hắc hắc cười, quay người tìm tới quần áo cũng mặc vào. "Ta đưa ngươi trở về." Gió đêm chậm chậm, sao lốm đốm đầy trời. Dưới bầu trời đêm, Tô Hạo ôm Điền Hân chậm rãi về tới nhà nàng. Rơi trước cửa nhà, Tô Hạo vừa cười vừa nói: "Ngươi hôm nay mệt mỏi quá sức, trở về sớm nghỉ ngơi một chút a." Điền Hân gật gật đầu có chút áy náy nói: "Ta mấy ngày nay muốn giúp A Quang khôi phục hộ tịch còn muốn làm ra khỏi nước sự tình, khả năng không có nhiều thời gian như vậy đi qua giúp ngươi." "Không quan hệ, sau này thời gian còn dài mà. Vậy ngươi lúc trở về cẩn thận một chút." "Ân, ngủ ngon." "Ngủ ngon." Nhìn xem Điền Hân quay người đi vào, Tô Hạo siêu siêu một tiếng xông thẳng lên trời, ở bầu trời đêm phía dưới phảng phất hóa thành một vòng lưu tinh. Tô Hạo về đến nhà tắm rửa một cái, tựa ở trên giường cho Đao Phong gọi điện thoại hẹn xong ngày mai tới cửa bái phòng sự tình, lúc này nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng ngày thứ hai, hắn dựa theo địa chỉ tìm tới. Đao Phong Đao Quỷ một cái là sát thủ chi vương, một cái là binh khí chi mẫu, nhất là Đao Quỷ, nàng thiết kế vũ khí giá cả có thể không rẻ hơn nữa còn là binh khí tổng trạm sau màn lão bản, theo lý thuyết hẳn rất có tiền mới đúng, bất quá bọn hắn nhà lại cùng phổ thông nhân gia không có gì khác biệt, thậm chí còn không Điền Hân nhà lớn đây. Vương Đại Đông không ở nhà, nói là hồi trung cực nhất ban lên lớp. Tô Hạo cùng Đao Phong Đao Quỷ chào hỏi khách sáo vài câu, cương điệu cảm tạ chuyện phòng ốc sau đó lấy ra hệt cả lì bùa nói: "Bá mẫu, làm phiền ngươi nhìn xem." Đao Quỷ tiếp nhận hệt cả lì bùa nghiêm túc dò xét hỏi vài câu, suy tính hồi lâu mở miệng nói: "Cho ta thời gian một tháng, cũng không có vấn đề." "Vậy liên phiền phức bá mẫu." Tô Hạo nhẹ nhàng thở ra, hệt cả lì bùa tạo hình vấn đề có thể giải quyết về sau sử dụng đao kiếm cũng không sợ không cân đối. "Bá mẫu, còn có sự kiện không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ, ta có một cái liên quan tới smartphone khái niệm không biết có thể hay không phiền phức bá mẫu giúp ta liên hệ nhìn xem có thể hay không đổi một khoản tiền, đại khái ý nghĩ là như vậy." Tô Hạo đem chính mình liên quan tới smartphone một chút ý nghĩ, ứng dụng, bao quát cải tiến tiêu thụ một chút sắp đặt các loại cùng Đao Quỷ nói. 10 năm sau smartphone khắp nơi đều có, nhưng ở lúc này cái này điện thoại vẫn là sửa chữa, không thể cảm ứng, không thể lên net, không có hệ chặt niên đại, loại này trải qua được thị trường khảo nghiệm lại phù hợp thương nghiệp theo đuổi thành thục lý niệm vẫn đủ đáng tiền. Tô Hạo không nghĩ tới bản thân làm smartphone, hắn không vô liếng, không có nhân mạch, không kỹ thuật, cũng không tinh lực như vậy cùng tâm tư đi trở thành cái gì thương nghiệp cự đầu, còn không bằng thông qua Đao Quỷ quan hệ đem phần này lý niệm bán đi đổi khoản tiền tới lắp đặt thiết bị phòng ở đây. Tối thiểu nhất không cần chờ thời gian dài như vậy. Ta có thể giúp ngươi liên hệ nhìn xem, nếu có người cảm thấy hứng thú ta để đối phương liên hệ ngươi. Đao Quỷ nhớ lại một lần Tô Hạo mới vừa nói kỳ tư diệu tưởng, xác định không có bỏ sót hoặc là nhớ lầm lúc này đáp ứng. Phiền phức bá mẫu. Tô Hạo cảm tạ nói. Đao Quỷ nhẹ nhàng cười nói. Đừng khách khí, chỉ là tiện tay mà thôi. Người với người kết giao kỳ thật chính là một loại lẫn nhau thua thiệt, ngươi tìm ta hỗ trợ, ta tìm ngươi hỗ trợ, giúp lẫn nhau càng nhiều quan hệ thì sẽ càng gần. Tô Hạo cùng Đao Phong Đao Quỷ tán gẫu trong chốc lát việc nhà, hỏi Đại Đông tình huống. Sau đó lưu lại hệt cả lì bụa cầm đi Đao Phong chuẩn bị xong bất động sản chứng cáo từ rời đi. Tô Hạo về đến nhà đem bất động sản chứng cất kỹ, đi tới lầu một phòng luyện võ tu luyện. Động động ba còn có 300 điểm chiến lực không có chuyển hóa, vũ không thuật cũng có tăng tiến không gian, còn có đao kiếm chi lực cũng có thể nghiên cứu một chút. Hệt cả lì bụa tuy nhiên lưu lại đao quỷ nơi đó, nhưng kiếm ma lực lượng vẫn còn ở hắn thể nội, hắn tùy thời có thể thông qua kiếm ma lực lượng cầm lại hệt cả lì bụa. Đao kiếm hợp nhất tiềm lực cùng uy lực đều rất lớn, bất quá muốn hoàn mỹ hợp nhất cũng không dễ dàng như vậy. Ở hệt cả lì bụa thăng cấp xong trước đó hắn không định nghiên cứu đao kiếm chi lực. Ẩm. Kịch liệt luyện công thanh âm liên tục không ngừng, mồ hôi đổ như mưa, Tô Hạo rất nhanh đắm chìm trong đó, thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Đèn đêm lấp loé. Ba luyện qua công, Tô Hạo tắm rửa một cái đi ra chuẩn bị tìm địa phương ăn đồ ăn, kết quả đi không bao xa đã nhìn thấy một cao một thấp hai cái thân ảnh quen thuộc. Mặt băng lãnh mỹ nữ Thái Vân Hàn cùng ngồi xổm đi bộ kim cương muội Thái Ngũ Hùng. Tô Hạo nhìn thấy các nàng tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Hạo, Thái Vân Hàn dắt Thái Ngũ Hùng dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Là ngươi?" Chương 97, chuẩn mất muội muội kim cương tỷ tỷ. "Dắt muội muội đi dạo a." Tô Hạo đưa tay lên tiếng chào hỏi. Thái Vân Hàn giống như băng sơn đồng dạng mặt không thay đổi, mặt trong nháy mắt càng lạnh hơn. Ngươi nói cái gì? Đây là ta muội không phải sủng vật. Tô Hạo, coi như ngươi là trung cực nhất ban lão đại thì thế nào? Ngươi lại muốn dám nói lung tung khi phụ ta muội, ta tuyệt đối không dung tha ngươi. Nhìn đến mặc kệ cái nào ngươi đều một dạng sẽ không tự bản thân tìm vấn đề. Tô Hạo bĩu môi nói. Nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ, nhìn lại người chúng quanh xem các ngươi ánh mắt, ngươi nói cho ta biết, ngươi không phải đang dắt em gái ngươi sao? Thái Vân Hàn theo bản năng nhìn về phía xa xa người đi đường, nhăn đầu lông mày hừ lạnh nói. Các ngươi nhìn cái gì vậy? Người đi đường bị hung nội vàng túi đầu, tăng nhanh rời đi bước chân. Ngũ Hùng trước kia một mực sống ở viên tộc không hiểu rõ xã hội nhân loại tình huống, cái này rất bình thường, nhưng nàng không biết người còn không biết sao. Tất nhiên nàng đã về tới xã hội loài người làm gì còn muốn làm thành bộ dạng này. Tô Hạo bĩu môi khiển trách. Thái Vân Hàn khó chịu nói. Em gái ta ưa thích dạng này ta có biện pháp nào, hơn nữa chúng ta sự tình cùng ngươi có quan hệ gì, ngươi thiếu xen vào việc của người khác. Ta không phải Vương Đại Đông không thích xen vào việc của người khác, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Nếu như ngươi thật đối với em gái ngươi tốt nên để cho nàng giống người bình thường một dạng sinh hoạt, mau chóng dung nhập xã hội loài người. Tô Hạo lười biếng khoát khoát tay từ tỉ mỗi hai bên người ly khai. Thái Ngũ Hùng y y y ở nhà nhà thanh âm vang lên, Thái Vân Hàn quay người gọi lại Tô Hạo. Chờ, em gái ta hỏi ngươi vì sao nàng chưa thấy qua ngươi, Vương Á Sát Liệt cả lũ đùa cũng không xảy ra chuyện. Bởi vì liền xem như kim bút khách cũng không khống chế được ta vận mệnh, cho nên em gái ngươi mới không ở trên kim bút điểm long nhìn thấy ta. Tô Hạo dừng lại đưa tay, lấy ra quỷ lan đao. Ngươi muốn làm gì? Thái Vân Hàn đột nhiên giật mình, trong nháy mắt xuất ra thông bất dục sinh thực thoại tiên ngăn tại muội muội trước mặt. Quen biết sao? Tô Hạo nhìn về phía Thái Vân Hàn sau lưng Thái Ngũ Hùng hỏi. Thái Ngũ Hùng tóc chặn lại nàng mặt nhưng không có che chắn nàng tầm mắt, nàng xem hướng Quỷ Lang Đao y y y nha nha nói mấy tiếng. Thái Vân Hàn phiên dịch nói: "Em gái ta nói không nhận biết, ba nó gọi Quỷ Lang Đao, là cùng Hệt Cạ Ly Bùa cùng nổi danh linh giới vũ khí, Hệt Cạ Ly Bùa bên trong ma cùng Quỷ Lang Đao bên trong linh vương không gặp vương, gặp một lần tất chiến." Tô Hạo Thu hồi Quỷ Lang Đao giải thích nói: "Đối với Hệt Cạ Ly Bùa kiếm ma mà nói, đánh bại Quỷ Lang Đao linh so để vương á sát nhập ma trở thành kiếm nô còn có lực hấp dẫn. Kim Bút Điểm Long quả thật có thể biết trước tương lai, mà ta biết so Kim Bút Điểm Long đoán trước tương lai càng nhiều, cho nên Kim Bút Điểm Long đoán trước tương lai chỉ có thể là ta muốn tương lai, nếu không thì nó cũng chỉ là một quyển thông thường sách mà gạ." Tô Hạo khoát khoát tay quay người đi. "Quá tự đại xú thí ra hỏa." Thái Vân Hàn nhịn không được nói ra. "Hống hống hống, hống hống, hống hống hống." Thái Ngũ Hùng kêu lên. Thái Vân Hàn túi đầu nhìn xem nàng. "Muội, ngươi không cần nghe hắn cải biến bản thân." "Hống hống hống, ta." "Hống hống, đẹp, xinh đẹp, ta." "Nhìn thấy, xinh đẹp." Thái Ngũ Hùng y y y ở nha nha viên tộc thú ngữ bên trong vậy mà xen lẫn vài câu tiếng người. Thái Vân Hàn cau mày nói: "Ngươi là nói ngươi từ trong lòng của hắn thấy được ngươi xinh đẹp bộ dáng?" Thái Ngũ Hùng liên tục gật đầu. "Kỳ quái, hắn làm sao biết ngươi hình dạng thế nào?" Thái Vân Hàn tò mò lẩm bẩm một câu dắt Thái Ngũ Hùng chuẩn bị ly khai, ai ngờ Thái Ngũ Hùng lại không có hướng thường ngày như thế dắt nàng tay, từ từ hai chân duỗi thẳng đứng lên vậy mà thử nghiệm lên đứng thẳng hành tẩu, cái này khiến Thái Vân Hàn không khỏi phàn nàn nói: "Muội, ngươi không phải nói Vương Á Sắc mới là ngươi số mệnh an bài nam nhân, làm sao hiện tại lại làm sao nghe Tô Hạo lời nói?" "Đúng, ngươi nói hắn nói đúng." "Hừ, dù sao Vương Á Sắc, Tô Hạo đều không phải là cái gì nam nhân tốt, muội, ta khuyên ngươi hay là buông tha đi, dù sao bị các ngươi viên tộc phụng làm thánh bảo kim bút điểm lòng đoán trước tương lai cũng không chuẩn như vậy, ngươi có thể một lần nữa suy tính." Thái Vân Hàn hừ một tiếng thu hồi vũ khí đi thẳng. Thái Ngũ Hùng ở phía sau quan sát nàng dáng dấp đi bộ, vụng về chậm rãi đi theo, thỉnh thoảng cũng bởi vì lo lắng lại khôi phục thành lúc đầu tư thế đi, nhưng lại rất nhanh sửa trở về. Reng reng reng. Ăn xong đồ vật, Tô Hạo mới từ phòng ăn đi ra, điện thoại liền vang, thuận tay lật ra điện thoại, trông thấy phía trên biểu hiện danh tự không khỏi có chút do dự, chần chờ vài giây đồng hồ hắn mới tiếp thông điện thoại. "Uy." Tô Hạo lên tiếng. Đối phương không nói gì, Tô Hạo uy mấy tiếng không có phản ứng, nhíu mày thấp giọng nói: "Là không cẩn thận truyền bá qua đến sao?" "Tính, ngươi nếu là dám tắt điện thoại về sau cũng đừng nghĩ gặp lại ta." Ba ngay tại Tô Hạo dự định cúp điện thoại thời điểm, Hoa Phục Long thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hạo nhịn không được cười lên. "Không sai, ngươi giả trang cái gì yên tĩnh a? Tô Hạo, ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao? Hay là ngươi căn bản không muốn giải thích vì sao nhiều ngày một mực không hồi điện thoại ta, không tiếp ta tin nhắn?" Hoa Phục Long đè nén lửa giận lạnh lùng nói. Ở Tô Hạo lần thứ nhất từ thiết thời không trở về thời điểm hắn đã nhìn thấy trong điện thoại di động có rất nhiều Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ phát tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận, bất quá khi đó phải xử lý võ thi cùng Hắc Long, về sau bởi vì cùng Điền Hân chính là nùng tình mật ý thời điểm lại vội vàng những chuyện khác cho nên liền quên đi, hoặc có lẽ là mang tính lựa chọn quên hết. "Nếu như ta nói ta đang muốn liên hệ ngươi, ngươi có tin hay không?" Tô Hạo hỏi. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Hoa Phục Long khẽ nói. "Ngươi cho rằng ta ngốc hay là cảm thấy ta không đủ lý giải ngươi? Trước trước sau sau nhiều ngày như vậy ngươi đều không tìm ta, thậm chí ngay cả điện thoại tin nhắn đều không có, ngươi đừng nói cho ta biết khoảng thời gian này ngươi đều là dùng tay giải quyết. Tô Hạo, ngươi hay thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không có nữ nhân khác? Nếu như ngươi có tân hoàn, ghét ta cái này cứu hái, có thể. Ngươi ngay thẳng nói cho ta biết, ta sẽ không dây dưa ngươi." Hoa Phục Long tức giận nói. "Dù sao từ vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không phải nam nữ bằng hữu, ngươi cũng không dự định phụ trách không phải sao? Nhưng ngươi âm thầm chơi mất tích không cảm thấy hơi quá đáng sao? Có một số việc ta còn chưa nghĩ ra làm như thế nào cùng ngươi nói." Tô Hạo trầm mặc chốc lát nói: "Tìm thời gian chúng ta ở trước mặt nói chuyện phiếm đi." "Vậy liền hiện tại a, ta đi tìm ngươi." Hoa Phục Long dứt khoát nói ra. "Tốt a, bất quá đừng đi khách sạn." Tô Hạo nói. "Làm sao? Hiện tại liền đi với ta khách sạn tâm tư cũng không có sao?" Hoa Phục Long khẽ nói. Tô Hạo nhịn không được cười lên. "Ta mới vừa chuyển nhà xong, nếu như ngươi nguyện ý có thể tới nhà ta." "Hừ." Hoa Phục Long hừ một tiếng, ngữ khí lại hòa hoãn lại. "Địa chỉ nói cho ta biết." "Đs, thu hết loại này phong cách cặn bã là trốn không thoát." "Ha ha ha, bất quá bản này tận lực là có cảm tình cặn bã a, mặt khác phải thừa nhận sai lầm, liên quan tới Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ tuổi tác ta giống như tính toán sai lầm, chủ yếu là bởi vì bổ truy trùng cực hệ liệt nội dung cốt truyện, còn không có đổi tới 10 năm sau nội dung cốt truyện, cho nên sai sót về tính toán hiện giai đoạn Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ tuổi tác." "Ách, mọi người liền đem Hoa Phục Long xem như học sinh trung học đệ nhị cấp tuổi tác tốt, về phần 10 năm sau vì sao lên đại học, quay đầu nghĩ biện pháp xử lý." Chương 98, không đè nén được chiến ý, giặc ta tới. Nửa giờ sau, Hoa Phục Long xuyên màu vàng nhạt váy liền áo, hai tay ôm vai ngồi ở Tô Hạo phòng ngủ giường đôi, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn xem Tô Hạo thật lâu không nói, mặt không thay đổi căn bản đoán không ra nàng đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, Hoa Phục Long đột nhiên mở miệng. "Đây chính là ngươi giải thích?" Tô Hạo thở một hơi nghiêng người tựa ở đầu giường. "Ta biết xuyên việt mặt khác thời không sự tình này ngươi rất khó tin tưởng, chờ ta lần sau đi mặt khác thời không thời điểm ta mang ngươi cùng đi, tuy nhiên ngươi không cách nào xuyên qua thời không chi môn nhưng ít ra ngươi có thể trông thấy ta ở ngươi trước mắt biến mất, chứng minh ta không có lừa ngươi." Hoa Phục Long nghiêng người nhìn xem Tô Hạo. "Ta không biết có nên hay không tin ngươi, ngươi nói những chuyện này đối với ta mà nói quá mức hoang đường. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn kết thúc quan hệ với ta ngươi có thể nói thẳng." "Ta đã biết." Tô Hạo gật gật đầu. "Ta phải đi, nếu như ngươi phải xuyên qua cái gì đó thời không chi môn nhớ phải nói cho ta." Hoa Phục Long đứng lên nói. "Lúc này đi?" Tô Hạo kinh ngạc hỏi. Hoa Phục Long hỏi ngược lại. "Bằng không đây, lưu lại cùng ngươi lên giường,
tất nhiên ngươi đều có thể nhịn nhiều ngày như vậy, liền tiếp tục nhịn xuống đi thôi.
Ta không phải ý tứ này, tính.
Ta đưa ngươi a.
Tô Hạo lắc đầu, hắn thật đúng là không có ý tứ này.
Thực sát tính dã.
Tuy nhiên hắn nhu cầu rất mạnh cũng rất lòng tham, nhưng dù sao là huyết khí phương cương tuổi tác, luyện công không chỗ sắp đặt sao động cùng hóc môn tự nhiên nhường hắn rất dễ dàng trầm mê sự tình này, nhìn thấy xinh đẹp mỹ nữ cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái, lóe qua có thể sẽ cùng đối phương phát sinh chút gì suy nghĩ. Đây là nam nhân đại não phản ứng tự nhiên. Ba nếu như Hoa Phục Long muốn lưu lại Tô Hạo sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ tình huống như vậy phía dưới hắn thật đúng là không nghĩ tới chuyện này. Nói đến cùng, ở trên giường thời điểm quá đáng như thế nào, chơi như thế nào đều có thể coi là tình thú, nhưng bình thường ở tình cảm cơ sở hắn vẫn là rất tôn trọng nữ nhân. Nếu không, hắn cũng sẽ không trở về sau đều không liên hệ Hoa Phục Long. Còn không phải là bởi vì cùng Điền Hân quan hệ phát sinh biến hóa, nhưng hắn có chút nhất thời chưa nghĩ ra làm như thế nào đối mặt Hoa Phục Long. Ba bất quá trước đó hắn ở trong điện thoại nói đang định liên hệ Hoa Phục Long cũng không phải nói láo, nguyên bản hắn cũng dự định mấy ngày nay hẹn Hoa Phục Long đi ra, chỉ là không nghĩ tới Hoa Phục Long đánh trước điện thoại đến đây. Đương nhiên Tô Hạo cũng không có muốn cùng Hoa Phục Long đoạn tuyệt quan hệ ý nghĩ, dù sao hắn là lâu ngày sinh tình loại hình, tình cảm một khi sinh ra sẽ rất khó bị dứt bỏ, cho nên đưa Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ lên xe rời đi sau, Tô Hạo liền bắt đầu muốn làm sao để cho nàng tin tưởng biện pháp. Trực tiếp nhất biện pháp chính là để Hoa Phục Long tự mình xuyên qua thời không chi môn đi cái khác thời không, nhưng nàng là người bình thường, chuyển công phương pháp không làm được. Để cho nàng nhìn mình từ thời không chi môn biến mất, lấy nàng đối với bản thân tín nhiệm hẳn là sẽ tin tưởng. Nếu là thiết thời không có Hoa Phục Long phân thân liền tốt. Tô Hạo tựa ở đầu giường lầm bầm một câu, lại tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó ngồi dậy. Đúng rồi, phân thân. Thiết thời không mặc dù không có Hoa Phục Long phân thân nhưng đồng thời không có a, nhớ kỹ ác nữ đoàn một vị nào đó thành viên tỷ tỷ giống như chính là Hoa Phục Long phân thân, bất quá đồng thời không ác nữ đoàn nội dung cốt truyện cùng kim thời không 10 năm sau là cùng một cái thời gian, ác nữ đoàn thành viên bây giờ còn chỉ là 6-7 tuổi hài tử a. Hài tử liền hài tử a, khi còn bé hẳn là lớn lên đều như thế. Hơn nữa, có thể thuận tiện cùng giặc đánh một chầu. Tô Hạo càng nghĩ càng có chờ mong cảm giác. Giặc cũng có thể gọi Vương Viêm hoặc là Viêm Vương, đồng thời không thuần chủng dạ hành giả vương tộc vương vị người kế thừa, kim thời không ông đại đồng, thiết thời không hạ Lan Hạnh Đức Tiên, ngân thời không chân tôn sách phân thân, hủy diệt chỉ số 9000 điểm trở lên, tính cách lãnh huyết vô tình, đã từng tay không sát hại qua hơn 900 các thức hủy diệt hình dị năng hành giả. Là nhân ma đều sợ biến thái sát thủ. Tính toán thời gian hắn hẳn là không bao lâu sẽ đi thiết thời không giúp Diệp Hách Na lạp ra lão trưởng môn làm việc, giả mạo quỷ long khảo thí hạ thiên năng lực thuận tiện còn muốn cướp về hùng ca trong tay vũ khí Âu Phong. Hậu kỳ cùng vũ khí quỷ linh diễm hỏa cầu hợp làm một thể, chiến lực chỉ số tăng vọt, tuy nhiên từ con số tới nói cũng không có tăng tới một cái khoa trường cấp độ, nhưng lại có thể áp chế người khác năng lực, để dị năng hành giả dị năng chiến lực không cách nào hoàn toàn thi triển, nếu như dị năng chỉ số quá thấp, quỷ linh diễm hỏa cầu còn có thể hấp thu người khác dị năng. Cuối cùng bị đánh về thiết thời không, đến 10 năm sau ác nữ đoàn nội dung cốt truyện lúc biết được hắn đã bị lưu vong, hướng đi không biết. Giặc a, thật đúng là muốn gặp gỡ đây. Tô Hạo cảm thấy bản thân huyết dịch bắt đầu sôi trào. Từ võ thi bị giết, Hắc Long biến mất sau hắn thật là có chút chiến ý suy yếu cảm giác, bây giờ nghĩ đến giặc rốt cục nhường hắn có chút xuẩn xuẩn rung động, hơn nữa đồng thời không ma cũng không ít, vừa vặn có thể dùng đến soát chiến đấu trị rút thưởng, coi như rút không đến người xài dạn huyết mạch gen tối thiểu nhất cũng làm cái ca mẹ hạ a, đây mới là lòng châu hệ thống ký hiệu chiêu thức a. Tô Hạo không kiềm hãm được nghĩ đến đi đồng thời không tìm giặc đánh nhau sự tình, ngay cả tìm Hoa Phục Long phân thân sự tình đều bị quên đi, phấn khởi cảm xúc kéo dài rất lâu hắn mới mơ mơ hồ hồ ngủ, ngày thứ hai tỉnh lại sau trong đầu hắn cũng đều muốn đi đồng thời không sự tình. Mặc kệ, thử một chút xem sao, dù sao thì tính tìm không thấy đồng thời không cũng có thể rất mau trở lại. Tô Hạo ở nhà nghĩ cho tới trưa cuối cùng vẫn kìm nén không được chiến ý sao động dự định đi một chuyến đồng thời không. Coi như tìm không thấy, chí ít cũng có thể làm dịu cái kia sao động bất an chiến ý. Tô Hạo cầm điện thoại lên gọi cho Điền Hân nói cho nàng bản thân muốn đi một chuyến mặt khác thời không hơn nữa liên tục cam đoan không có nguy hiểm. Sau đó lại gọi cho Vương Á Sắt thông báo vài câu. Cuối cùng, hắn gọi cho Hoa Phục Long. "Làm gì a, ta đang lên lớp." Hoa Phục Long tiếp thông điện thoại nhỏ giọng nói, "Cho ngươi nửa giờ mang lên máy ảnh tới nhà của ta, ta muốn chụp ngươi." "Ngươi điên ư? Ta còn không có tha thứ ngươi đây, ngươi lại còn muốn chụp loại này đồ vật." Hoa Phục Long tức giận cất cao giọng, "Nghĩ gì thế, ta là muốn đi mặt khác thời không chụp ngươi phân thân để chứng minh ta trước đó nói cho ngươi đều là thật. Ngoài ra ngươi có hay không khi còn bé 7-8 tuổi ảnh chụp mang một tấm tới, miễn cho ta đến lúc đó không nhận ra cái nào là ngươi phân thân." Tô Hạo nhịn không được cười cười giải thích lên, "Ngươi là nghiêm túc?" "Đương nhiên. Nhưng ta đang lên lớp A, buổi tối đi qua không được sao?" Hoa Phục Long do dự nói. "Ta cảm giác mình một khắc đều không muốn chờ." Chương 99, đồng thời không dạ hành giả. Nửa giờ sau, Hoa Phục Long thở hổn hển đến. "A, đây là ta trước đó dùng máy ảnh còn có ta khi còn bé ảnh chụp, ngươi. Ngươi thật muốn đi cái gì thời không chi môn chụp ta phân thân?" Hoa Phục Long đem máy ảnh cùng ảnh chụp đưa cho Tô Hạo, nửa tin nửa ngờ nói ra. "Tô Hạo, nếu như ngươi là đang cố ý trêu chọc ta, ngươi liền chết chắc." Tô Hạo nhận lấy bỏ vào ba lô, vừa cười vừa nói, "Có cái tình huống ta sớm cùng ngươi nói rõ ràng, thời không chi môn tuy nhiên thông hướng 12 cái thời không nhưng bên trong lộ tuyến rắc rối phức tạp, cho đến trước mắt ta chỉ quen thuộc thiết thời không lộ tuyến còn chưa có đi qua mặt khác thời không, cho nên ta không cam đoan nhất định có thể đủ chính xác đến đồng thời không. Cho nên nhất định phải đi cái này đồng thời không mới có thể tìm được ta phân thân." Hoa Phục Long cao mày nói. Tô Hạo lắc đầu. "Cũng không phải mỗi cái thế giới đều có phân thân tồn tại, 12 cái thời không đều đang trình diễn chính tà đại chiến rất nhiều thời không tà ác chiến thắng chính nghĩa đã luôn hãm, trước mắt ta chỉ biết rõ đồng thời không có ngươi phân thân." Hoa Phục Long có chút do dự, nàng mặc dù là người bình thường nhưng là biết rõ Tô Hạo quả thật có thể tu hành còn có siêu phàm lực lượng, hơn nữa liên quan tới xuyên việt 12 cái thời không sự tình càng là nói có mũi có mắt, cái này khiến nàng dần dần có chút tin tưởng. Kỳ thật nếu như quá nguy hiểm coi như xong đi, ta chỉ là tức giận ngươi không để ý tới ta cũng không muốn cho ngươi đi mạo hiểm. Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Hạo an ủi ôm lấy Hoa Phục Long túi đầu hôn một cái. Hoa Phục Long không có kháng cự, hơi vểnh mặt lên nên hợp. Kỳ thật hiện tại Tô Hạo muốn đi đồng thời không nguyên nhân chủ yếu là muốn kiến thức một chút giặc, đã không hoàn toàn là vì hướng Hoa Phục Long chứng minh. Đừng, chớ đi. Tách ra sau Hoa Phục Long nói. Tin tưởng ta, nếu như thuận lợi mấy ngày ta liền có thể trở về. Tô Hạo mỉm cười nói ra. Ta mang đi thời không chi môn, coi như ta không tìm được đồng thời không cũng có thể chứng minh ta không có lừa ngươi. Tốt ta, cái kia thời không chi môn ở đâu? Hoa Phục Long do dự hỏi. Một hồi ngươi sẽ biết. Tô Hạo hắc hắc cười ôm lấy Hoa Phục Long. Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta chuẩn bị bay lên. Bay lên? Cái gì bay lên? A. Tô Hạo ôm nàng đột nhiên từ cửa sổ bay ra ngoài, Hoa Phục Long dọa đến hoa dung thất sắc trong nháy mắt hét lên. Thời không chi môn vị trí vứt bỏ công xưởng. Tô Hạo ôm nàng đi tới thời không chi môn phía trước, nhìn xem đầu tóc rối bời vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người tiểu tỷ tỷ cười xấu xa nói: "Chúng ta đã đến, đây chính là thời không chi môn." Hoa Phục Long ngơ ngác nhìn về phía Tô Hạo. "Ngươi biết bay?" "Đúng vậy a." Tô Hạo cười hắc hắc buông lỏng ra miễn cưỡng có thể đứng vững, Hoa Phục Long đưa tay đem thời không chi môn kéo ra, trong phút chốc, quang mang lóe mắt, lắc Hoa Phục Long theo bản năng giơ tay lên giật mình nhìn sang. "Ngươi lúc trở về cẩn thận một chút, chờ ta trở về lại tìm ngươi." Tô Hạo quay đầu nhìn về Hoa Phục Long khoát khoát tay, tiếp theo quay người đi vào thời không chi môn. Ầm. Cửa đóng lại, quang mang biến mất. Hoa Phục Long vô ý thức đi qua kéo ra thời không chi môn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện đằng sau vậy mà không có cái gì. Không có quang mang lóe lên, không có bất kỳ cái gì đặc biệt, thật giống như chỉ là một cái bình thường cửa thôi, có thể Tô Hạo lại cứ như vậy ở trước mắt nàng biến mất. Trời ạ, vậy mà đều là thật. Hoa Phục Long kinh ngạc nghẹn ngào nỉ non. Bóng đêm như đậm đặc mực, thâm trầm phảng phất tan không ra một dạng. Bầu trời đêm một dạng cất dấu thanh sắc màn tre, điểm xuyết lấy lập lòe đời sao, để cho người ta không khỏi thật sâu say mê. Cư dân lâu từng mảnh, từng sàn tọa lạc ở thành thị các nơi, trên đường đèn đường sáng tỏ nhưng không nhìn thấy bao nhiêu người đi đường. Tô Hạo đeo túi sách dạo bước ở trên lối đi bộ còn không có xác định nơi này là cái nào thời không, có phải hay không hắn nghĩ phải đi đồng thời không. Gió lạnh đột nhiên thổi qua, để trống trải yên tĩnh đường phố có vẻ hơi âm trầm. Tô Hạo ngừng bước, khoe miệng đột nhiên dương lên. Rốt cục có thể tìm người hỏi một chút tình huống, nếu như hắn xem như người. Tô Hạo tự lẩm bẩm chậm rãi quay người. Sau lưng không có cái gì. Tô Hạo hướng về phía trống rỗng đường phố cất giọng nói: "Ta nghĩ nghe ngóng chút chuyện, nếu như ngươi có thể trả lời ta, ngươi có thể không cần chết." Không người đáp lại, chỉ có gió lay động lá cây tiếng xào xạc. "Không ra sao?" Tô Hạo bĩu môi trong nháy mắt nổi lên chiến lực. Bà trong phút chốc, cường đại khí lãng vàng phất để thổi qua đến gió đều tùy theo né tránh, nhao nhao rời xa. Tô Hạo tụ khí ở tay phải, hướng về phía trước mắt không có vật gì đường phố đột nhiên cơ ra ngoài. "Oeng!" Khí lãng giống như ngập trời biển động trong nháy mắt quét sạch mà ra, trên đất lá rụng bay múa, một tiếng kêu rên kêu thảm vang lên. Nguyên bản không có vật gì đường phố thình lình xuất hiện một đoàn lay động phiêu tán hắc vụ. "Ngươi là dạ hành giả a?" "Vậy, liền không cần hỏi." Tô Hạo đưa tay một chỉ, động động ba chùm sáng trong nháy mắt đánh chúng muốn chạy trốn hắc vụ. "A." Tiếng kêu thảm thiết ở bầu trời đêm yên tĩnh phía dưới âm trầm chói tai. Ba giữa không trung hắc vụ đống nhiên phịch một tiếng tiêu tán, hóa thành một điểm quang huy rơi xuống. Tô Hạo lách mình đi qua đưa tay tiếp được, dĩ nhiên là một viên giống như hạt giống một dạng đồ vật. Quả nhiên là dạ hành giả, vậy nơi này là đồng thời không không sai. Tô Hạo vuốt vuốt dạ hành giả hạt giống tiện tay cất đi. Đồng thời không là trước mắt đã biết kim ngân đồng thiết bốn đại thời không bên trong đặc biệt nhất một cái thời không, tuy nhiên đồng thời không chiến lực chỉ số đối với mặt khác thời không thấp hơn, nhưng là một cái ác lớn hơn thiện thời không. Ác một phương chia làm nhật hành giả cùng dạ hành giả, xem như ma tộc chi nhánh hoặc là vật chủng. Nhật dạ hành giả thuộc về siêu tự nhiên sinh vật, thuộc về tà ác lực lượng, hoành hành linh thể. Dạ hành giả thuộc về cấp thấp ma vật, dựa hút nhân loại huyết dịch, hình thái không rõ ràng cho lắm chỉ có thể bám vào ở nhân loại trên người, xưng là ma hóa. Nếu như không có bám thân mà nói, bọn họ chỉ có thể ở ban đêm hoạt động, bởi vì ở ban ngày sẽ có tan thành mây khói khả năng, bọn họ chết rồi sẽ hóa thành hạt giống. Thực lực càng mạnh được xưng là thuần chủng dạ hành giả, có thể ở ban ngày tự do hoạt động, nghe nói ở cực kỳ lâu trước kia, đồng thời không xảy ra một trận đại chiến, bởi vì thuần chủng dạ hành giả thế lực mạnh mẽ quá đáng thúc đẩy nhân loại dị năng hành giả cùng thuần chủng nhật hành giả liên thủ tiêu diệt thuần chủng dạ hành giả vương diệt vong, không có bị tiêu diệt thuần chủng dạ hành giả thoái hóa làm TH. Ông thường dạ hành giả, chỉ có vương tộc số ít mấy người có thể may mắn thoát khỏi. Giặc chính là thuần chủng dạ hành giả vương vị người kế thừa một trong. Chương 100, giặc ở đâu cùng Hoa Phục Long phân thân tiểu lương tỉnh. Giống như có chút không đúng a. Tô Hạo nghĩ đi nghĩ lại nhíu mày lẩm bẩm một câu. Giặc phụ thân gọi là ưu vương, kim thời không đao phòng, thiết thời không hạ lan hạnh đức lưu, ngân thời không đồng chắc phân thân, thuần chủng dạ hành giả nhất tộc vương. Trung cực các nữ cũng chính là 10 năm sau nội dung cốt truyện đề cập tới 60 năm trước thuần chủng dạ hành giả nhất tộc bị diệt, thuần chủng nhật dạ hành giả tuổi thọ đều rất dài, không thể bên ngoài biểu hiện tuổi tác phán đoán, đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lấy thời gian bây giờ đến tính toán. Thuần chủng dạ hành giả bị diệt, U Vương bỏ mình là ở 50 năm trước, cái kia trung cực các nữ bên trong nâng lên giặc bị lưu đày tới vô danh địa phương là lúc nào? Nếu như là từ thiết thời không bị đánh về đồng thời không về sau, có năng lực cùng tư cách lưu vong giặc U Vương đã chết rất nhiều năm, như vậy là ai lưu đày hắn? Nếu như giặc là ở thuần chủng dạ hành giả còn không có bị diệt, U Vương khi còn sống liền bị lưu đày, vậy hắn hiện tại hẳn là ở vô danh địa phương, nói không chừng đã bị Diệp Hách Na Lạp lao trưởng môn mang về thiết thời không. Tô Hạo càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn, giặc dù sao cũng là thuần chủng dạ hành giả vương vị người kế thừa, nếu như hắn không có bị lưu đày mà nói lấy hắn máu lạnh tàn bạo tính cách nhất định sẽ tìm thuần chủng nhận hành giả cùng dị năng hành giả đại khai sát giới, làm sao có tâm tư chạy tới thiết thời không giúp Diệp Hách Na Lạp lao trưởng môn làm việc. 89 phần 10 bị lưu đày tới vô danh địa phương giặc căn bản không biết thuần chủng dạ hành giả đã bị diệt tộc, cho nên mới sẽ cùng Diệp Hách Na Lạp lao trưởng môn hồi thiết thời không giúp hắn làm việc, bởi vì hắn không muốn bị tiếp tục lưu vong, cũng không dám hồi đồng thời không. Chỉ là không biết về sau bị đánh về đồng thời không hắn vì sao im hơi lặng tiếng. Nhìn đến lần này đến đồng thời không hẳn là không gặp được giặc. Tô Hạo phiền muộn bản thân trước đó vậy mà không nghĩ tới những thứ này, cũng may không bao lâu liền có thể ở thiết thời không gặp được giặc, vẫn là lấy được quỷ linh diễm hỏa cầu giặc. Húng chi cũng không tính hoàn toàn đi một chuyến uổng công, hắn còn muốn tìm Hoa Phục Long phân thân chụp ảnh nghiệm chứng đây, hơn nữa đồng thời không dạ hành giả số lượng đông đảo có thể soát phân rút thưởng. Tô Hạo buông xuống tạm thời không thể cùng giặc giao thủ tiếp đối, mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Tô Hạo. Giới tính: nam. Tuổi tác: 17 tuổi. Chiến lực chỉ số: 20000. Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, động độc 3, vũ không thuật. Thiên phú chiêu thức: Body Gen. Vật phẩm: Siêu thần thủy. Chiến đấu trị: 2007. Dạ hành giả cũng là ma, giết chết dạ hành giả ban thưởng cùng giết chết võ thi một dạng đều là 2000 điểm, mặt khác chướng một điểm hẳn là ở trung cực nhất ban cùng Thái Vân Hàn báo tố chiến lược áp chế thủ thắng ban thưởng. Đồng thời không dạ hành giả số lượng cũng không phải kim thời không võ thi có thể so sánh, trừ phi hắn trực tiếp đi ma giới nếu không thì nơi này tuyệt đối là trước mắt soát phân nhanh nhất địa phương. Cũng được, mấy ngày nay ngay ở chỗ này soát phân chiến đấu tăng cao thực lực a, miễn cho quay đầu ở thiết thời không gặp được giặc thời điểm đánh không thắng vậy liền mất mặt. Tô Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm quay người chậm rãi rời đi. Giặc bản thân thực lực cũng không tính mạnh cỡ nào, khó giải quyết là hắn vũ khí Quỷ Linh Diễm Hỏa Cầu. Quỷ Linh Diễm Hỏa Cầu là Diệp Hách Na Lạp gia tộc đời thứ nhất trưởng môn Diệp Hách Na Lạp đẳng thiết kế, sử dụng vạn năm hỏa sơn nham tương đi qua 365 ngày không gián đoạn dày vò, tăng thêm 5000 canh giờ phơi gió phơi nắng dầm mưa sét đánh, hấp thu thiên địa quỷ quái tà linh tinh hoa chế thành, là ma giới bảo vật một trong, có thể áp chế hắn người năng lực, dù dị năng không cách nào hoàn toàn thi triển, dị năng chỉ số không đủ cao mà nói cơ hồ rất khó chống cự. Vương Á Sát thiết thời không phân thân là thân làm Diệp Hách Na Lạp gia tộc thánh chiến cấm vệ quân thống lĩnh, tập Diệp Hách Na Lạp ra tất cả kỹ năng dị thuật tinh hoa vào một thân, trừ bỏ Hạ Thiên bên ngoài có khả năng nhất trở thành trung cực thiết khắc nhân, Cổ Lạp Ý Nhĩ Lan Lang Vương ở đối mặt quỷ linh gì. Em hỏa cầu thời điểm đều không có sức chống cự, tuy nhiên trở về từ coi chết nhưng lại bị hấp thu dị năng tạm thời trở thành người bình thường, Bắc Thành vệ đoàn trưởng, Hỏa Nghị nữ đều là chết ở dưới quỷ linh diễm hỏa cầu, A Quật cũng bị đả thương, về sau mới tiếp nhận Bắc Thành vệ đoàn trưởng chức vụ. Tô Hạo không xác định Quỷ Linh Diễm Hỏa Cầu có thể hay không áp chế bản thân năng lực hấp thu bản thân chiến lực, nhất là về sau giặc còn cùng Quỷ Linh Diễm Hỏa Cầu hợp lại làm một thực lực tăng vọt, nhưng lo trước khỏi họa. Ba đôi chiến giặc chờ mong cảm hóa làm động lực, để Tô Hạo tìm kiếm Hoa Phục Long phân thân đồng thời bắt đầu điên cuồng săn giết dạ hành giả. Không thể không nói đồng thời không thực sự là một cái ác lớn hơn tiện thời không, mấy ngày ngắn ngủi bên trong Tô Hạo liền đụng phải không dưới 20 cái dạ hành giả, đương nhiên, đều không ngoại lệ đều bị Tô Hạo giết. Thúc thúc gặp lại. Một cái thoạt nhìn 7-8 tuổi tiểu cô nương hàm chứa kẹo que mỉm cười hướng Tô Hạo khoát tay, quay người đi. Gặp lại, tiểu Hương Tình. Tô Hạo phất phất tay nết mép lên nhìn về phía trong tay máy ảnh, một căn kẹo que liền đem ngươi thu mua, còn gọi ta thúc thúc. Hoa Phục Long, chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Ba cái này gọi là Hương Tình tiểu cô nương chính là Hoa Phục Long ở đồng thời không phân thân. Tô Hạo hoa thời gian mấy ngày đem phụ cận phù hợp nàng tuổi tác trường học đi sạch, thật vất vả mới tìm được nàng. Sau đó lấy một căn kẹo que làm đại giá liền để tiểu Hương Tình đồng ý hắn chụp hình, còn cùng hắn chụp ảnh chung mấy chương, quay một đoạn tự giới thiệu mình video. 10 năm sau Hương Tình sẽ trưởng thành Hoa Phục Long bộ dáng bây giờ, hơn nữa đồng dạng đều là cái không xứng trước tỷ tỷ. Kim thời không Hoa Phục Long cùng đệ đệ Hoa Linh Long tỷ đệ quan hệ cũng không tốt, để Hoa Linh Long sợ như xả hạt. Mà đồng thời không Hương Tình cùng trong nhà thu nuôi muội muội Hương Ngưng quan hệ đồng dạng không tốt, thậm chí càng thêm quá phận. Trừ cái đó ra Hoa Phục Long cùng Hương Tình lớn nhất điểm giống nhau hẳn là người bình thường thân phận. Ngược lại là Hương Tình cái kia được thu dưỡng muội muội Hương Ngưng 10 năm sau trở thành trừ ác thiếu nữ đoàn, tên gọi tắt ác nữ đoàn một thành viên. Hương Ngưng nguyên bản bề ngoài phổ thông, thậm chí chán ghét bản thân tướng mạo, liền ở trong nhà phụ mẫu đều bất công đẹp đẽ tỷ tỷ Hương Tình, đối với nàng cố gắng làm như không thấy. Ở trong trường học nếm nhận các bạn học vô tình hay cố ý chế giễu, bởi vậy tương đối sợ sệt cùng khác phái ở chung, sợ đến chỉ cần có khác phái tiếp xúc nàng toàn thân sẽ cứng ngắc, căn bản không nhúc nhích nổi loại kia trình độ. Về sau gặp được các nữ đoàn người dẫn đường hung á, lấy mỹ lệ xem như trao đổi ký kết khế ước, trở thành cùng hắc ám chiến đấu thủ hộ đồng thời không ác nữ đoàn một thành viên, là một cái rất có ý tứ thiếu nữ. Tô Hạo nhớ kỹ ác nữ đoàn bên trong giống như còn có một cái thường xuyên tùy thời tùy chỗ không tự giác rơi vào trạng thái ngủ say thiếu nữ, tên gọi là gì hắn ngược lại là quên đi. Hơn nữa ác nữ đoàn bên trong còn có 10 năm sau kim thời không cựu cầu phân thân. Ba thú vị là ác nữ đoàn rất giống đồng thời không bản sửa mùn, thủy thủ mặt trăng, bình thường chính là phổ phổ thông thông dáng vẻ, mỗi khi chiến đấu lúc đều sẽ hóa trang thay đổi trang phục, từ phổ thông học sinh cấp 3 biến thân làm gợi cảm nóng bỏng, thời thượng xinh đẹp nữ chiến sĩ. Chương 101, người xài giản huyết mạch cùng Nhật Tâm Vương. Tính danh: Tô Hạo. Giới tính: nam. Tuổi tác: 17 tuổi. Chiến lực chỉ số: 20000. Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, động độc 3, vũ không thuật. Thiên phú chiêu thức: Body Gen. Vật phẩm: Siêu thần thủy. Chiến đấu trị: 46007. Ngồi ở công viên ghế dài, Tô Hạo nhìn xem hệ thống bảng có chút do dự, hắn mấy ngày nay săn giết dạ hành giả tưởng thưởng chiến đấu trị một mực tích lũy lấy không dùng, muốn mượn cơ hội lần này nghiệm chứng một chút hệ thống phải chăng có mặt khác rút thưởng phương thức. Tỷ như 10 rút liên tiếp, rất nhiều trò chơi hệ thống đều có một lần rút thưởng cùng 10 lần rút liên tiếp thiết lập, bình thường đều sẽ có quá mức ban thưởng hoặc là tất ra đồ tốt. Lại hoặc là phân phổ thông rút thưởng cùng cao cấp rút thưởng, căn cứ tiêu hao khác biệt rút đến phần thưởng phẩm chất cũng sẽ khác biệt. Tô Hạo từ rút thưởng tiêu hao chiến đấu trị cố định sau thì có phương diện này suy đoán, chỉ là không có cơ hội nghiệm chứng. Lần này, hắn dự định thử xem. Hệ thống, tiêu hao toàn bộ chiến đấu trị tiến hành rút thưởng. Tiến tính ý mắng, hệ thống không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tô Hạo đổi một loại phương thức. Hệ thống, tiêu hao toàn bộ chiến đấu trị tiến hành 4 lần rút liên tiếp. Quen thuộc rút thưởng tiếng vẫn không có xuất hiện, hệ thống không phản ứng chút nào, chiến đấu trị cũng không có tiêu hao. Tô Hạo không khỏi nhíu mày. Không được sao? Là bởi vì chỉ có thể làm 10 lần rút liên tiếp hay là chiến đấu trị không đủ mở ra cao cấp rút thưởng? Lại hoặc là ta nghĩ nhiều rồi, cái này đơn sơ hệ thống căn bản không có cái khác rút thưởng phương thức. Lông mày càng nhíu càng sâu. Ba cái này quỷ hệ thống đừng nói trí năng trợ thủ, ngay cả nhắc nhở đều không có, Tô Hạo không cách nào xác định rốt cuộc là loại nào tình huống, chỉ có thể tự tìm đòi. Càng nghĩ, hắn quyết định đem chiến đấu trị soát đến 10 vạn lại thử xem, dù sao thì tính không được cũng không có tổn thất, chỉ là chờ lâu mấy ngày thôi. Tô Hạo lần nữa bắt đầu săn giết dạ hành giả. Sau 5 ngày, hắn rốt cục đem chiến đấu trị tăng lên đến 10 vạn, lần nữa thử. Hệ thống, tiêu hao toàn bộ chiến đấu trị tiến hành rút thưởng. Tô Hạo không khỏi có chút khẩn trương, hết sức chăm chú nghe hệ thống phải chăng phát sinh thanh âm. Keng. Quen thuộc thanh âm đột nhiên vang lên, Tô Hạo trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. Rút thưởng kết thúc. Thu hoạch được ban thưởng, người xài giản huyết thống. Người xài giản huyết thống. GMN, suy đoán của ta quả nhiên là chính. Kích động Tô Hạo trong nháy mắt đứng dậy, nhưng là ở đứng lên trong nháy mắt hắn chợt cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hoa mắt choáng đầu hắn trong nháy mắt mất đi cân bằng một lần nữa ngồi xuống. Tô Hạo cảm giác cả người huyết dịch tựa hồ đều sôi trào bắt đầu cháy rừng rực, bất ngờ không kịp đề phòng thiêu đốt cùng đau đớn nhường hắn rên khẽ một tiếng trực tiếp ngất đi. Loại này thống khổ muốn so lúc trước uống siêu thần thủy thống khổ vô số lần. Máu tươi thuận lấy hắn ra lỗ chân lông nhanh chóng thẩm thấu ra, hắn từ cái ghế chậm rãi tuột xuống đất, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ, giống như một cái huyết nhân. Tô Hạo phảng phất mơ một giấc mơ. Hắn mơ tới bản thân giống như tiến vào nóng bỏng hỏa diễm nham tương bên trong, hắn thân thể, hắn huyết dịch, thậm chí ngay cả hắn tế bào đều bị vô tình hỏa diễm thôn phệ, đốt cháy. Ngay tại hắn cảm thấy mình bị đốt thành tro bụi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác giống như không như vậy cực nóng, không như vậy đau đớn, hỏa diễm tựa hồ cùng hắn thân thể hòa làm một thể, thay thế hắn tế bào, huyết dịch, xương cốt, thậm chí là toàn bộ thân thể. A. Tô Hạo đột nhiên hô to một tiếng mở mắt. Đập vào mi mắt không phải trước đó công viên mà là một cái có chút mờ tối căn phòng, hắn quay đầu nhìn về phía cửa sổ, màn cửa không có kéo lên, ngoài cửa sổ sao lốm đốm đầy trời, trăng khuyết như câu, đã là buổi tối sao? Ta hôn mê bao lâu, đây là địa phương nào? Tô Hạo hai tay chống ra thân thể ngồi dậy, đèn bỗng nhiên mở. Ba. Đèn được mở ra, Tô Hạo theo bản năng hơi hơi túi đầu nhìn về phía cửa, liền thấy một người mặc áo sơ mi, mang theo nơ nam nhân đứng ở cửa, hắn mang theo một bộ hắc khung con mắt, tóc khiêng đến đằng sau trải thật chỉnh tề, bóng loáng. Người đã tỉnh. Thế nào, cảm giác khá hơn chút nào không? Hắn hai tay để sau lưng, xinh đẹp nhã nhặn mở miệng hỏi. Ta không sao, ngươi là? Tô Hạo đánh giá hắn hỏi. Hắn khiêm tốn tự giới thiệu mình, ba ta là Mã Tạp Long học viện hiệu trưởng, ngươi có thể gọi ta Nhật Tâm Vương. Nhật Tâm Vương sao? Tô Hạo nhìn xem hắn tấm kia cùng đoạn chẳng nhân, Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân một dạng mặt đã đoán được hắn thân phận, không nghĩ tới bản thân hôn mê sau sẽ bị hắn cứu. Nhật Tâm Vương là kim thời không đoạn chẳng nhân, thiết thời không Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân, ngân thời không chân tôn kiên phân thân, phía trước thuần chủng Nhật hành giả nhất tộc vương, nhưng về sau bị phế đi vương thân phận, tuy nhiên vẫn là thành viên vương tộc nhưng lại trở thành Mã Tạp Long học viện hiệu trưởng, cũng là ác nữ đoàn thành viên học tập trường học hiệu trưởng. Cá tính cố thủ truyền thống, bước đi nhất định là đi thẳng, rẽ cũng là kiên trì 90 độ góc vuông. 10 năm sau Mã Tạp Long học viện có một cái cả ngày làm âm nhạc không hào hào đi học lao sư Hách Manh vẫn không có vứt bỏ bát cơm, cũng là bởi vì hắn nhóm máu là hiếm thấy mạnh mẽ nhóm máu cho nên không có bị Nhật Âm Vương khai trừ. Nhật hiệu trưởng ngươi tốt, cảm ơn ngươi giúp ta. Tô Hạo đứng dậy cảm tạ nói. Ách. Nhật Âm Vương khỏe miệng giật một cái nói. Ba tuy nhiên ta là gọi Nhật Âm Vương không sai, cũng là một tên hiệu trưởng, nhưng kỳ thật ngươi không cần xưng hô như vậy. Ngươi có thể trực tiếp gọi ta Nhật Âm Vương, hoặc là gọi ta hiệu trưởng cũng được. Nhật hiệu trưởng. Nghe xác thực là lạ. Ta hôn mê bao lâu? 7-8 tiếng a. Ta là tại công viên phát hiện ngươi, lúc ấy ngươi máu me bè bét khắp người vô cùng kinh người, nhưng kỳ quái là ta phát hiện ngươi căn bản không có vết thương, cho nên ta liền đưa ngươi tạm thời mang về nhà, nếu có tình huống như thế nào cũng có thể kịp thời ứng đối. Nhật Âm Vương giải thích một câu lại không có hỏi Tô Hạo là thế nào bị thương, chỉ là cười yếu ớt lui lại. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể mang ngươi đi tắm thay quần áo khác. Tô Hạo lúc này còn xuyên mình bị máu nhuộm đỏ quần áo, cổ, trên cánh tay còn có huyết dịch làm sao ngưng kết mà thành vết máu. Làm phiền ngươi. Nhật Âm Vương gật đầu quay người ở phía trước dẫn đường, Tô Hạo phát hiện hắn quả nhiên đi chính là một đường thẳng. Nhất là đến phòng vệ sinh thời điểm, người bình thường đều là trực tiếp quay người mở cửa, hắn lại đi một cái 90 độ góc vuông, làm thân thể hoàn toàn chính diện hướng về phía phòng vệ sinh thời điểm mới đưa tay mở cửa. Chương 102, người xài giản Tô Hạo. Tí tách tiếng nước bên trong, Tô Hạo cọ rửa lấy trên người vết máu trà xét hệ thống bảng. Tính danh, Tô Hạo. Giới tính, nam. Tuổi tác, 17 tuổi. Huyết mạch, người xài giản. Chiến lực chỉ số, 20.000. Chiêu thức, Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha Phong phong quyền, động độc bà, vũ không thuật. Thiên phú chiêu thức, Body Gen. Vật phẩm, siêu thần thủy. Chiến đấu trị 7. Tô Hạo khe như mày, trừ bỏ 10 vạn điểm chiến đấu trị tiêu hao sạch sẽ, nhiều người xài giản huyết mạch bên ngoài tựa hồ cũng không có gì thay đổi, ngay cả chiến lực chỉ số đều không có gia tăng, cái này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Người xài giản xem như chiến đấu dân tộc, thiên sinh hiếu chiến, tính cách táo bạo, có được gần như không ngừng tiềm lực chiến đấu, mỗi lần sắp chết khôi phục sau thực lực đều sẽ có đại phúc độ tăng cường, là Long Châu thế giới bên trong mạnh nhất chủng tộc huyết mạch một trong, có được cự viên hóa cùng Super Saiyan 2 loại biến thân hình thái. Cự viên hóa tạm thời không đề cập tới, Tô Hạo cũng không có mọc ra cái đuôi, cho nên chỉ nói Super Saiyan. Super Saiyan là người Saiyan dành riêng biến thân hình thái, lần đầu biến thân liền có thể đem sức chiến đấu tăng lên tới trạng thái bình thường 50 lần, thông qua rèn luyện có thể đem hình này thái sức chiến đấu tăng phúc mấy lần, lần nữa tăng lên. Người Saiyan muốn biến thân làm Super Saiyan là phi thường khó khăn, trừ bỏ trạng thái bình thường thực lực muốn đạt tới trình độ nhất định bên ngoài còn cần thể nội có số lượng nhất định S tế bào, lại thông qua cảm xúc kích thích để S tế bào bộc phát tăng trưởng mới có thể biến thân. Mà tăng cường S tế bào quan trọng nhất là bình ổn tâm, cái này đối người Saiyan mà nói rất khó, cho nên tương đối bình hòa hoàn cảnh cùng tâm tính có thể mau hơn gia tăng S tế bào. Super Saiyan cũng không phải người Saiyan biến thân cực hạn, sau đó còn có càng mạnh Super Saiyan giai đoạn thứ 2, giai đoạn thứ 3, giai đoạn thứ 4 cùng với bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra đặc thù hình thái. Thậm chí ở Super Saiyan hình thái sau còn có Super Saiyan gột cùng với Super Saiyan gột Super Saiyan các loại. Bất đồng biến thân hình thái, người Saiyan tóc chiều dài, nhan sắc, ánh mắt nhan sắc cùng với khí tức đều sẽ phát sinh biến hóa, cũng là phán đoán biến thân giai đoạn đặc thù. Tô Hạo nhớ lại người Saiyan tình huống, rất nhanh bình thường trở lại. Bây giờ không có tăng cường không trọng yếu là người Saiyan cái kia kinh người tiềm lực chiến đấu cùng thiên phú. Lấy người Saiyan thực lực tốc độ tăng trưởng đến xem, tin tưởng không bao lâu bản thân chiến lực liền sẽ vượt xa chúng cực hệ liệt bên trong đỉnh tiêm cao thủ, có thể đi cùng hỏa diễm sứ giả vào tay. Đồng thời không thật đúng là một nơi tốt, về sau có thể thường đến. Tô Hạo than dài một tiếng, đóng lại tắm gội, lau khô thân thể từ phòng vệ sinh đi ra. Ta mới vừa tìm một bộ quần áo sạch, không ngại ngươi trước tiên có thể thay đổi. Nhật Âm Vương cầm một bộ quần áo đối với Tô Hạo nói. Tô Hạo lắc đầu xin miễn hắn hảo ý. Rất cảm tạ ngươi ở ta ké xịu thời điểm cung cấp trợ giúp, bất quá ta nghĩ vẫn là không quấy rầy, ta phải đi. Ba dạng này a, vậy ngươi bây giờ?
Không sao.
Nhật Âm Vương hỏi. Tô Hạo cười gật đầu. Tốt không thể tốt hơn. Vậy ta an tâm, hữu duyên gặp lại. Nhật Âm Vương mỉm cười không có giữ lại. Chỉ là đưa qua Tô Hạo túi. Tạ ơn, ta nghĩ chúng ta sẽ gặp lại. Tô Hạo mỉm cười gật đầu từ Nhật Âm Vương trong nhà rời đi. Phân biệt phương hướng, tìm tới thời không chi môn, Tô Hạo trực tiếp hồi kim thời không. Kim thời không. Tô Hạo thi triển vũ không thuật về đến nhà, trước đổi bộ quần áo sạch sau đó tựa ở đầu giường, lấy ra điện thoại di động cho Hoa Phục Long đánh qua. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng rất nhanh liền tiếp thông. Tô Hạo, ngươi trở về. Hoa Phục Long thanh âm kích động vô cùng. Tô Hạo vừa cười vừa nói, đúng nha, ta vừa tới nhà. Lần này quá trình rất, ta liền đi qua tìm ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, Hoa Phục Long tiểu tỷ tỷ đã dứt khoát giật máy. Tô Hạo yên lặng lắc đầu, đi xuống lầu cửa ra vào đợi nàng. Sau 15 phút, Hoa Phục Long đến. Nàng đi ra rất vội vàng, trên người váy ngủ đều còn không đổi, chỉ là bên ngoài mặc cái áo khoác. Bốn mắt tương đối, còn chưa kịp nói chuyện. Hoa Phục Long trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, dùng sức ôm hắn hôn. Mênh mông ôm hôn kéo dài thời gian rất lâu, mãi cho đến sắp ngạt thở mới không nỡ tách ra. Người không sao chứ? Hoa Phục Long lo lắng hỏi. Đây không phải thật tốt sao? Tô Hạo vừa cười vừa nói. Không tin, đi vào ta để ngươi cặn kẽ kiểm tra một chút. Lấy thân chế động tuyệt đối không có vấn đề. Ba cái gì lấy thân chế động? Hoa Phục Long sửng sốt một chút. Tô Hạo cười hát hát nói, đi lên trước a, ta lần này vận khí không tệ trực tiếp đã đến đồng thời không, tìm được ngươi phân thân chụp ảnh. Ta hiện tại không muốn xem những cái này. Hoa Phục Long lắc đầu nói. Tô Hạo lăng nói, vậy ngươi muốn làm gì? Hoa Phục Long nhìn xem Tô Hạo hai con ngươi phảng phất muốn phát ra nước đến, khóe miệng khẽ nhếch nhẹ nhàng nói, ông ta đi lên. Nhìn đến ngươi không muốn lấy thân chế động, mà là muốn lấy động chế thân a. Tô Hạo đem Hoa Phục Long bế lên trực tiếp đi lên lầu phòng ngủ. Ầm. Hoa Phục Long bị ném tới trên giường, nàng cũng rất nhanh đứng dậy hôn hướng Tô Hạo hai tay cởi bỏ trên người áo khoác. Thân mật cùng nhau về sau, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Thật lâu qua đi. Hoa Phục Long ghé vào Tô Hạo trên người nhìn trong máy chụp hình quen thuộc lại xa lạ bản thân. Thực sự là quá bất khả tư nghị, nàng lớn lên cùng ta khi còn bé giống như lúc. Nàng là ngươi phân thân, ngươi là nàng phân thân, các ngươi đương nhiên lớn lên giống như lúc. Nàng tên gọi là gì? Hoa Phục Long hiếu kỳ hỏi. Hương Tình. Hương Tình. So tên của ta êm hay nhiều. Hoa Phục Long nhịn không được nổ nước bọt phàn nàn. Ngươi đều không biết cha mẹ ta đặt tên trình độ có bao nhiêu kém, ta đại tỷ gọi Hoa Chiều Long, nhị tỷ Hoa Lai Long, tam tỷ Hoa Trảo Long, tứ tỷ Hoa Cầm Long, lục muội Hoa Đồ Long, còn có cái kia đệ đệ Hoa Linh Long. Tô Hạo từ chối cho ý kiến cười cười, Hoa gia thất tỷ đệ danh tự quả thật có chút kỳ hoa. Đúng rồi, ta có thể hay không gặp nàng một chút ta? Hoa Phục Long ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hạo. Nguyên lai ở mặt khác thời không thật sự có bản thân phân thân, có cùng bản thân lớn lên giống như lúc, nhưng sinh hoạt quy tích, thân phận danh tự lại hoàn toàn bất đồng người. Chương 103, Thái Ngũ Hùng biến hóa cùng Thái Vân Hàn tương lai. Nếu như ngươi có thể tu luyện hơn nữa đem chiến lực chỉ số tăng lên tới 8000 điểm trở lên liền có thể tự do xuyên qua thời không chi môn đi đồng thời không nhìn nàng. Tô Hạo vuốt vuốt Hoa Phục Long đèn xe thuận miệng giải thích. Ba trước đó không chú ý, Hoa Phục Long đèn xe giống như so mới quen thời điểm lớn, hắn rất ưa thích loại này một tay nuôi lớn cảm giác. Không có biện pháp khác sao? Hoa Phục Long không cam tâm truy vấn, nàng thật rất muốn cùng một chính mình khác gặp mặt. Kỳ thật để không có chiến lực chỉ số người xuyên qua thời không chi môn không phải không có cách, trừ bỏ 10 năm sau đao quỷ nghiên chế vượt qua thời không ma qua trang, còn có một thứ đồ vật gọi là Du Nãi Bình. Du Nãi Bình là thiết thời không cấm chỉ sử dụng quản chế phẩm, nghe nói thường cách một đoạn thời gian bình sữa bên trong thì sẽ sinh ra sữa mới, uống xong sau thì có 8000 điểm chỉ số có thể xuyên qua thời không, Diệp Hách Na Lạp tư nhân, Diệp Hách Na Lạp tư đệ, bao quát tiểu tử đều có thể dùng qua Du Nãi Bình. Nhưng bọn hắn thiên sinh chính là dị năng hành giả, Hoa Phục Long lại là một cái thuần người bình thường, cho nên Du Du nãi bình đối với nàng có hữu dụng hay không sẽ rất khó nói. Ba đồng thời không hương tình cũng là người bình thường, nếu như các nàng muốn gặp mặt, biện pháp tốt nhất chính là chờ Đao Quỷ nghiên cứu chế tạo vượt qua thời không ma qua trang. Nhưng vượt qua thời không ma qua trang tuyệt đối không phải thời gian ngắn liền có thể nghiên cứu chế ra, cho nên Tô Hạo suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái. Hoa Phục Long chán nản nhếch lên miệng. Tô Hạo cười đề nghị: "Về sau ta khả năng thường xuyên sẽ đi đồng thời không, gặp mặt không được, nhưng các ngươi có thể viết thư hoặc là quay video à?"
"Đúng a."
Nghĩ đến có thể dùng phương pháp này cùng một cái khác thời không bản thân giao lưu, Hoa Phục Long trong nháy mắt không như vậy thất vọng.
"Đúng rồi, thời gian không còn sớm, ngươi nên về nhà a."
Tô Hạo đột nhiên hỏi.
"Ai nha, suýt nữa quên mất ta là lén chạy ra ngoài, ta phải nhanh đi về."
Hoa Phục Long kinh hãi kịp phản ứng, luôn cuống tay chân đứng dậy tìm quần áo mặc vào.
Tô Hạo đồng dạng mặc vào quần áo, chờ Hoa Phục Long mặc quần áo chỉnh tề ôm nàng thi triển vũ không thuật đưa nàng về nhà.
Hoa gia biệt thự. Tô Hạo ôm Hoa Phục Long từ phòng nàng cửa sổ bay vào, đem máy ảnh cho nàng lưu lại hôn tạm biệt vài phút đồng hồ mới lặng lẽ ly khai.
Ngày thứ hai,
ấm áp ánh nắng huy sái đại địa, thanh xuân tịnh lệ, tràn ngập tinh thần phấn chấn các thiếu nam thiếu nữ thành đàn đi tới ba nhạc cao trung. Lâu dạy học cuối hành lang, ánh nắng không chiếu tới địa phương, trung cực nhất ban cũng như thường ngày ồn ào náo động náo nhiệt, căn bản không có mặt khác ban cấp học sinh dám tùy tiện bước vào nơi này.
Phòng học,
Vương Đại Đông cùng Vương Á Sắt Đinh Tiểu Vũ chính đang nói chuyện phiếm, trước mặt An Kỳ muốn quay đầu nhìn quanh lại bị cách đó không xa Sắt Tỷ dùng đe dọa ánh mắt nhìn gần. Sắt Tỷ tùy tùng Đào Tử cùng Lâm Đạt chính tràn đầy phấn khởi trò chuyện dạo phố lúc nhìn thấy quần áo xinh đẹp, lại bị cùng Đại Lạt Tiểu Lạt, Kỳ An khoác lác Kim Bảo Tam nhao nhao muốn báo nổi. Nhìn ra các nàng khó chịu, Kim Bảo Tam cổ co rụt lại chê cười ý miệng, ánh mắt thuận lấy Đào Tử cùng Lâm Đạt trông thấy đang cùng Thái Vân Hàn học nói chuyện Thái Ngũ Hùng, không khỏi lộ ra một vòng cười ngớ ngẩn. Ba lúc này Thái Ngũ Hùng xuyên áo sơ mi trắng váy đen, lấy một loại phi thường đoàn chính tư thế quy quy củ củ ngồi ở trên đế, nguyên bản che mặt tóc dài đã cắt đứt, thanh tú xinh đẹp trên mặt lộ ra ánh mắt chuyên chú chính chậm chạp lặp lại lấy câu nói phát âm. Thái Vân Hàn uốn nắn nàng sai lầm, ánh mắt lạnh lùng quét về Kim Bảo Tam. Kim Bảo Tam dọa đến khẽ run rẩy vội vàng thu hồi ánh mắt, lại vừa lúc nhìn thấy một thân ảnh từ phòng học cửa sau đi đến.
"Ta Hạo ca a, ngươi rốt cục trở về lên lớp sao? Ta nhớ đến chết rồi."
Kim Bảo Tam khoa trương hô to một tiếng giang hai cánh tay hướng về đi tới Tô Hạo nhào tới. Tô Hạo đưa tay nắm lại Kim Bảo Tam mặt, quay đầu cười nói:
"Kim Bảo Tam, ngươi có phải hay không nội thương không muốn tốt?"
"Hạo ca, nhân gia chỉ là muốn biểu đạt đối ngươi tưởng niệm tâm tình nha, ân chẳng ghét."
Kim Bảo Tam thanh âm làm bộ họ nẻ lên.
Tô Hạo nhếch miệng lắc lắc tay.
"Lão tử giới tính nam, yêu thích nữ, lại sái bảo cẩn thận ta dẹp ngươi."
"Không dám, không dám."
Kim Bảo Tam cười cười sau lui trở về bản thân chỗ ngồi.
Tô Hạo cười buông xuống túi sách cùng Vương Á Sắt bọn họ lên tiếng chào hỏi tán gẫu vài câu, ánh mắt nhìn về phía Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng vừa cười vừa nói:
"Mấy ngày không gặp biến hóa rất lớn a, cái dạng này thoạt nhìn nhiều xinh đẹp."
"Tạ ơn,
tạ ơn."
Thái Ngũ Hùng mỉm cười hướng Tô Hạo gật gật đầu. Mặc dù nói có chút chậm nhưng đọc nhấn rõ từng chữ rất chính xác, ngữ điệu cũng không thành vấn đề, tăng thêm nàng bây giờ cách ăn mặc khí chất, thoạt nhìn giống như một xấu hổ tiểu nữ sinh, nào còn có trước đó kim cương muội dáng vẻ.
"Kim Cương tỷ tỷ ngươi có thể nha, em gái ngươi tiến bộ rất nhanh à, khó trách về sau ngươi làm lão sư thời điểm một chút đều không có không hài hòa cảm giác."
Tô Hạo cười trêu ghẹo nói. Thái Vân Hàn lúc đầu bởi vì Kim Cương tỷ tỷ xưng hô thế này có chút khó chịu, có thể nghe được lời nói của Tô Hạo sau lại ngây ngẩn cả người.
"Ngươi nói ta về sau sẽ làm lão sư?"
Tô Hạo từ chối cho ý kiến nhún nhún vai.
"Kỳ thật ta cảm thấy ngươi làm lão sư cùng cảnh sát cũng không có vấn đề gì, cho nên ta về sau đến cùng sẽ làm lão sư hay là cảnh sát?"
Thái Vân Hàn nhíu mày truy vấn.
"Vậy liền nhìn bản thân rồi."
Tô Hạo rất không phụ trách nói ra.
10 năm sau Thái Vân Hàn tính cách từ lạnh lẽo cô quạnh biến thành ngốc manh, ngay từ đầu là nam khu phân cục bên trong chứng chiếu nhiều nhất, phá án suất cao nhất cảnh sát hình sự, làm việc tương đối nghiêm túc, bản thân yêu cầu rất cao nhưng hết lần này đến lần khác không có khác phái duyên. Khổ não nàng vì thoát khỏi thẳng nữ thân phận nghe thầy bói mấy câu về tới ba nhạc cao trung trở thành trung cực nhất ban ban đạo, cùng ông Đại Đông Lôi đỉnh đám người cùng một chỗ đánh bại Diệp Hách Na Lạp Tư Đề, bất quá về sau vẫn là rời đi ba nhạc cao trung.
Thái Vân Hàn nhíu mày đi tới Tô Hạo trước mặt.
"Ngươi đem lời nói rõ ràng.
Ta nói Kim Cương tỷ tỷ, không bằng tan học sau ngươi cùng Hiếu Chiến cùng tìm một chỗ không người chậm rãi tán gẫu thế nào?
Bây giờ chuẩn bị lên lớp."
Vương Đại Đông nháy mắt ra hiệu làm quen nói:
"Tan học sau lại tìm ngươi."
Thái Vân Hàn đối với Tô Hạo nói một câu, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm ông Đại Đông về tới bản thân chỗ ngồi.
Reng reng reng.
Lên lớp tiếng chuông reo. Tô Hạo nhìn về phía Vương Á Sắt vừa muốn hỏi ngươi làm sao còn không đi lên giảng bài, chợt trông thấy cửa ra vào đi tới một người mặc tây trang nam nhân.
"Các vị đồng học không có ý tứ à, lão sư ta vừa rồi dạ dày có chút không thoải mái cho nên mới đến chậm, cái kia, chúng ta chuẩn bị lên lớp à?"
Đoạn trang nhân lật ra sách giáo khoa vừa mới chuẩn bị muốn giảng khóa chợt trông thấy cái kia trống không vài ngày chỗ ngồi bên trên hôm nay.
"Ngồi ngươi."
Chương 104, đoạn trang nhân, ngươi so Hắc Long càng không đơn giản.
Khụ khụ.
Đoạn trang nhân ho khan hai tiếng mỉm cười hướng Tô Hạo nói:
"Tô Hạo đồng học, ta là các ngươi tân ban đạo, ta gọi Đoạn Thường Nhân."
Tô Hạo từ chối cho ý kiến nhìn xem hắn không nói chuyện, đoạn trang nhân giá hỏa này làm sao chạy đến trung cực nhất ban làm ban đạo. Tuy nhiên phim TV bên trong Điển Hân không có ở đây thời điểm hắn xác thực làm qua trung cực nhất ban ban đạo, có thể đó là bởi vì Hắc Long đang đánh Vương Á Sắt liệt cả ly bùa kiếm ma chủ ý. Hắn tới bảo vệ Vương Á Sắt bọn họ, nhưng bây giờ Hắc Long nguy cơ đã giải trừ, gia hỏa này còn tới làm gì? Hơn nữa lần trước đã nói với hắn Đăng Long còn sống, sau đó hắn liền tung tích không rõ chưa từng xuất hiện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện còn làm trung cực nhất ban ban đạo. Sẽ không phải muốn xảy ra chuyện gì chứ?
Tô Hạo không khỏi nhíu mày.
Đoạn Tráng Nhân xem như kim thời không không đơn giản nhất người, mặt ngoài hắn là võ lực tài quyết sở bảy đầu long bên trong hồng long, Hắc Long song bảo thai ca ca,
vì trốn tránh Hắc Long truy sát tự phế võ công trở thành một cái người bình thường, bất kể là bây giờ hay là 10 năm sau hắn đều là trung cực nhất ban đồng học hảo bằng hữu, một mực giúp bọn hắn ứng đối đủ loại nguy cơ, tuy nhiên võ công bị phế nhưng biết đến sự tình cũng rất nhiều, hơn nữa nhân mạch rất rộng. Ba nhưng trên thực tế hắn còn có ẩn nút cái thứ hai nhân cách Phong Long, có được ngay cả thần tiên bút linh đều không thể chống lại niệm lực cường đại, có thể thao túng lòng người, cải biến ký ức, chế tạo huyết thuật, vô luận dị năng mạnh cỡ nào, vô luận nhân thần ma đều không cách nào tránh khỏi bị thao túng, ma hóa hỏa diễm sứ giả tiểu hổ liền bị hắn thao túng, mở ra mặt nhật thời trung chuẩn bị hủy diệt kim thời không. Ba cái này cũng chưa tính cái gì. Kim bút điểm long tác giả kim bút khách cũng coi là kim thời không kỳ nhân, kết quả hắn nữ nhi tiền thiện lại bị Phong Long đem tới tay, sau đó còn sinh ra 10 năm sau trung cực nhất ban hội học sinh hội trưởng, có bảng xếp hạng đệ cửu tiểu cầu. Tính toán thời gian, cựu cầu hiện tại đại khái 5-6 tuổi a, nói cách khác 5-6 năm trước Phong Long vẫn tồn tại. Như vậy vấn đề đến, võ lực tài quyết sở uy danh hiển hách là bởi vì Hắc Long đây, hay là Phong Long? Có lẽ cũng là bởi vì Phong Long niệm lực mạnh mẽ quá đáng, võ lực tài quyết sở mặt khác mấy đầu long mới phế bỏ hắn năng lực, bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến mặt khác 7 đầu long cùng đoạn tràng nhân ký ức bị sửa đổi, cho nên mới có đoạn tràng nhân tự phế võ công lời giải thích. Đoạn tràng nhân không có Phong Long ký ức, cũng không biết tiền thiện cùng với nữ nhi cựu cầu tồn tại, có thể kim bút khách đây. Kim bút khách thế nhưng là có thể biết trước tương lai kỳ nhân a. Là Phong Long cùng Tiền Thiện ẩn nút quá tốt cơ duyên xảo hợp để Kim Bút Khách căn bản không có phát hiện, hay là bởi vì Kim Bút Khách ký ức cũng bị Phong Long cho sửa trước qua. Bằng không giải thích thế nào đoạn tràng nhân tìm đường chết chạy đến Ba Nhạc Cao Trung làm lão sư còn đi dò xét Tiền Lai Giã có phải hay không Kim Bút Khách, mà Tiền Lai Giã lại đối với hắn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Tô Hạo tư duy phát tán nghĩ rất nhiều, trên giảng đài đoạn tràng nhân biểu tình lại càng ngày càng lúng túng. Hắn hướng ông Đại Đông nháy mắt ra hiệu thúc giục hắn tranh thủ thời gian thay chính mình nói chuyện a. Tuy nhiên trên danh nghĩa hoặc là phần lớn người còn cho rằng ông Đại Đông cái này sử thượng tối cường học sinh cấp 3 là trung cực nhất ban lão đại, nhưng đoạn tràng nhân rất rõ ràng, lớp này chân chính lão đại, chân chính nói tính người là Tô Hạo, cái này liền hắn đều không rõ rõ nội tình, thực lực cường hãn cao thủ. Trước khi đến ông Đại Đông bọn họ cũng đã nói Tô Hạo cùng Nguyên Lai xin nghỉ phép ban đạo điển hơn quan hệ, nếu như hắn không hài lòng bản thân tiến tới làm ban đạo, coi như ông Đại Đông mấy người bọn hắn giúp mình cũng vô dụng. Hiếu chiến cuồng, đoạn tràng nhân nói qua ngươi là biết hắn a. Tuy nhiên ta không biết do hắn tới làm ban đạo nguyên nhân thực sự, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến điển hơn lão sư, ngươi Vương Đại Đông truyền âm nhập mật, muốn nói lại thôi. Tô Hạo nhìn xem lúng túng cười làm lành vẻ mặt xin nhờ dạng đoạn tràng nhân, cất giọng nói: "Đoạn lão sư, đúng không? Lên lớp a." Đoạn tràng nhân nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt yên tâm lại, lật ra sách giáo khoa bắt đầu nói. Không bao lâu, tiếng trung tan học vang lên. Đoạn tràng nhân thu hồi sách giáo khoa, mỉm cười hướng bạn cùng lớp khoát tay ra hiệu đi ra phòng học. Tô Hạo đứng dậy đi theo ra ngoài. "Tự Luyến cùng, Tiểu Vũ, chúng ta muốn hay không?" Vương Đại Đông có chút lo lắng nhìn về phía Vương Á Sắt cùng Đinh Tiểu Vũ. Vương Á Sắt lắc đầu nói khẽ: "Ta là cảm thấy đoạn tràng nhân người này cũng không tệ lắm, đối với hắn tới làm ban đạo cũng không có ý kiến, nhưng nếu như Tô Hạo cảm thấy hắn có vấn đề, vậy liền nhất định có vấn đề." Tự Đại Cuồng, Tiểu Vũ, chúng ta hay là chớ nhúng tay, để Hiếu Chiến Cuồng tự mình xử lý a. Vậy được rồi. Vương Đại Đông có chút do dự, An Kỳ lại đã tới trước mặt hắn. Hắn theo bản năng nhìn về phía Đinh Tiểu Vũ, biểu tình có chút mất tự nhiên, nhưng rất nhanh sát tỷ cũng từ một bên chui ra còn khoác lên Vương Đại Đông cánh tay. Ba trong sân trường hành lang. Tô Hạo ngồi ở ghế dài hai tay mở rộng vỗ thành ghế, nhìn xem đoạn tràng nhân nói: "Giải thích một chút a. Biến mất lâu như vậy đột nhiên xuất hiện còn chạy đến trung cực nhất ban làm ban đạo, đoạn tràng nhân, ngươi có mục đích gì?" "Ba cái này." "Ha ha, ta có thể có mục đích gì à, ta chính là một cái võ công bị phế nhân, ngươi cũng biết gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, ta cái kia sạp hàng lại rất lâu không có mở, cho nên ta đây dù sao cũng phải ăn cơm có phải hay không?" Đoạn tràng nhân cười đùa tí từng nói. Tô Hạo cao mày nói: "Chớ cùng ta nói đông nói tây, ta đối với đoạn tràng nhân ngươi giác quan cũng không tệ lắm, cho nên ngươi tốt nhất nói thật." "Ba đối với đoạn tràng nhân ta chính là đoạn tràng nhân a." Đoạn tràng nhân tuy nhiên cảm thấy Tô Hạo lời giải thích có chút kỳ quái nhưng là không để trong lòng. "Tốt ta, kỳ thật ta là vì Hắc Long sự tình đến. Ta đều nghe nói, ngươi đánh chạy Hắc Long giết sạch dưới tay hắn võ thi, còn nhường hắn lợi hại nhất võ thi tôn khôi phục bình thường, ngay cả cái kia võ lực tài quyết sở bây giờ đều biến thành ngươi nơi ở, nhưng tin tưởng ta, ta cái kia Hắc Long lão đệ cũng không có đơn giản như vậy, hắn sẽ không cam lòng cứ như vậy thua ngươi, nhất định sẽ kéo nhau trở lại. Ngươi so Hắc Long càng không đơn giản." Tô Hạo bĩu môi nói. Đoạn tràng nhân thê thê thảm thảm nói: "Ngươi quá khen. Nếu thực sự là như thế ta cũng sẽ không lăn lộn đến phần này nông nỗi. Không nói ta, hay là nói về ta cái kia Hắc Long lão đệ. Ngươi..." Hắn hạ giọng trái phải nhìn quanh. "Ngươi có hay không nghe qua Hồn Thiên Ma Khố?" "Hồn Thiên Ma Khố?" Ba liền biết đoạn tràng nhân gia hỏa này đột nhiên tới làm trung cực nhất ban ban đạo nhất định là có chuyện. Chương 105, Hồn Thiên Ma Khố cùng mạo phạm Thái Vân Hàn. "Xem ngươi bộ dáng hẳn là biết rõ, Tô Hạo đồng học ngươi quả nhiên đủ thần bí, biết đến sự tình rất nhiều a." Đoạn tràng nhân nhìn thấy Tô Hạo thần sắc khác thường không khỏi hơi kinh ngạc. Hồn Thiên Ma Khố sự tình cơ hồ không có người biết rõ. Hắn vẫn là vô tình phát hiện Hắc Long đã từng đi tìm cái này gọi là Hồn Thiên Ma Khố địa phương, đáng tiếc cũng không biết Hồn Thiên Ma Khố mang ý nghĩa gì, bên trong lại có cái gì. Tô Hạo xác thực biết rõ Hồn Thiên Ma Khố. Hồn Thiên Ma Khố là ẩn tàng ở mỗi một cái thời không bên trong tà ác năng lượng chứa đựng trung tâm, nó là ma quân năng lượng bắt nguồn, trừ phi sử dụng đặc biệt mở ra ma ngữ mới có thể mở ra lực lượng. Ba nó ở trung cực hệ liệt bên trong chỉ có thiết thời không để qua, không nghĩ tới Hắc Long vậy mà muốn tìm kim thời không Hồn Thiên Ma Khố. Bất quá, Tô Hạo ung dung cười một tiếng đối với đoạn tràng nhân nói: "Ngươi có thể yên tâm, Hắc Long sẽ không thành công." "Ta đây an tâm." Đoạn tràng nhân đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra,
ngay sau đó hiếu kỳ hỏi ba cái này hồn thiên ma khố nghe xong danh tự liền cùng ma có quan hệ, bên trong đến cùng có cái gì có thể khiến cho ta cái kia Hắc Long lão đệ cảm thấy có ngóc đầu trở lại cơ hội. Tô Hạo khẽ cười nói ba cái này không trọng yếu là Hắc Long sẽ không thành công, mà ngươi càng thích hợp trở về kinh doanh người sạp hàng. Ta minh bạch, chỉ là ta dù sao vừa mới đến nhanh như vậy liền đi có phải hay không có chút không tốt. Dạng này, chờ Điền Hân lão sư trở về ta liền từ chức ly khai, có được hay không? Đoạn Tràng Nhân đề nghị. Được. Tô Hạo gật đầu đáp ứng. Đoạn Tràng Nhân vừa cười vừa nói, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta đi trước. Đoạn Tràng Nhân quay người ly khai. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía đi tới Thái Vân Hàn Thái Ngũ Hùng tỉ muội. Ngồi. Tô Hạo cười mời nói. Thái Ngũ Hùng nghe lời ngồi xuống bên cạnh, Thái Vân Hàn không ngồi, chỉ là đứng ở trước mặt Tô Hạo. Ngươi đem lời nói rõ ràng ra, có phải hay không biết rõ ta tương lai? Coi như ngươi không sợ lộ hàng bị ta nhìn thấy, dạng này ngẩng đầu nói chuyện cùng ngươi cũng rất mệt mỏi. Tô Hạo cười khẽ nói ra. Thái Vân Hàn không hề bị lay động, tuy nhiên nàng váy không dài nhưng là tuyệt đối không ngắn, cái này góc độ căn bản liền cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng mặt lạnh lấy nhìn xem Tô Hạo, Tô Hạo cười yếu ớt đáp lại. Thái Vân Hàn nhăn đầu lông mày cuối cùng vẫn ở Thái Ngũ Hùng bên người ngồi xuống. Nếu như không có ta can thiệp, 10 năm sau ngươi sẽ trở thành Nam khu phân cục phá án suất cao nhất cảnh sát hình sự, bởi vì tính cách ngốc manh, yêu cầu rất cao, lại vốn không có khác phái duyên cho nên ngươi trở thành thẳng nữ, nói thực ra loại này tương lai có chút kéo, 10 năm sau ngươi so hiện tại càng xinh đẹp, càng có khí chất, tính cách cũng không giống như bây giờ tựa như băng sơn, ngốc manh còn có chút đáng yêu. Điều kiện như vậy làm sao có thể không có người truy? Vẹn vẹn là ngươi người mặc chế phục, cầm trong tay trường tiên dáng vẻ cũng đủ để cho rất nhiều nam nhân theo đuổi như điên, ngay cả ta nghĩ đến cái kia cái hình ảnh đều không nhịn được muốn lấy thân chế động đây. Tô Hạo cười trêu ghẹo nói, lấy thân chế động, có ý tứ gì? Thái Vân Hàn khó hiểu nhíu mày hỏi. Hắn nghĩ cùng ngươi giao. Phối. Thái Ngũ Hùng vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi. Thái Vân Hàn trong nháy mắt tức giận đứng lên. Suy nghĩ một chút mà thôi lại không như thế nào, ngươi gấp cái gì? Ngồi xuống ngồi xuống. Tô Hạo xem thường khoát khoát tay đối với Thái Ngũ Hùng nói. Ba tuy nhiên ngươi nói đúng rồi, nhưng liên quan tới chuyện này về sau ngươi có thể không cần nói như vậy trực tiếp, rõ chưa? Thái Ngũ Hùng có chút nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu. Ba còn muốn nghe hay không đằng sau? Muốn nghe ngồi xuống. Tô Hạo hướng Thái Vân Hàn nói. Thái Vân Hàn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Vừa rồi nói đến đâu? Đúng, thằng nữ, bởi vì nguyên nhân này, ngươi nghe một cái đoán số mạng về tới ba nhạc cao trung trở thành trung cực nhất ban ban đạo còn bị một cái nhỏ hơn ngươi 10 tuổi nam sinh thổ lộ. Vương Đại Đông cao trung không có tốt nghiệp, 10 năm sau phụng mệnh điều tra một loại nào đó có thể tăng lên chiến lược chỉ số cấm dược công việc, 10 năm trước đồng học, 10 năm sau một cái lao sư, một cái lại vẫn là học sinh, thật có ý tứ. Tô Hạo tựa hồ nghĩ tới điều gì không khỏi ngừng lại, khóe miệng hơi cười. Sau đó thì sao? Thái Vân Hàn buông xuống trước đó hắn đối với mình mạo phạm, truy vấn. Sau đó liền không có sau đó a. Tô Hạo bĩu môi cười khẽ ba người cùng ông Đại Đông còn có 10 năm sau trung cực nhất ban lão đại cùng một chỗ giải quyết thuốc cấm sự tình sau đó tiếp tục lưu lại ba nhạc cao trung làm lão sư, bất quá không làm bao lâu liền rời đi, về sau. Ngươi liền thối lui ra khỏi cái này đại võ đài lại cũng không có tin tức gì. Ngược lại là em gái ngươi. Tô Hạo nhìn về phía Thái Ngũ Hùng lắc đầu. Không biết nên nói tốt hay là không tốt, em gái ngươi xác thực cùng Vương Á Sắt cùng một chỗ còn kết hôn, nhưng bởi vì mất đi Hùng Châu, 10 năm sau bắt đầu nhanh chóng biến chất, Vương Á Sắt bị người hữu tâm khống chế đổi lấy giải dược, trong đó quá trình có chút phức tạp, nói tóm lại cuối cùng cũng không sao. Muội, nghe thấy được sao? Ngươi cùng Vương Á Sắt cùng một chỗ không có kết quả tốt. Thái Vân Hàn quay đầu đối với Thái Ngũ Hùng nói. Thái Ngũ Hùng không nói chuyện. Thái Vân Hàn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép liếc một cái, lại hướng Tô Hạo nói. Vì sao 10 năm sau ta ly khai trung cực nhất ban liền không có tin tức? Khả năng. Bởi vì ngươi quá yếu a. Tô Hạo phiết một cái nói 10 năm sau ngươi chiến lực chỉ số cũng bất quá 11.000 điểm, đã theo không kịp thời đại, tương lai thời không đại chiến giống ngươi thực lực như vậy chỉ là phá hôi. Thái Vân Hàn cắn răng nhíu mày. 10 năm sau ta chiến lực chỉ số mới 11.000 điểm. Đương nhiên, đây đều là ta không can thiệp phía trước tương lai, về phần chân chính tương lai. Nhìn ta tâm tình a. Tô Hạo cười đứng dậy, quay thân rời đi. Chờ chờ. Thái Vân Hàn ở phía sau hô. Tô Hạo quay đầu. Còn có việc. Thái Vân Hàn do dự nói. Ta nghe nói ngươi giúp Đinh Tiểu Vũ cùng Vương Á Sắt tăng lên qua chiến lực. Nếu như ngươi cũng giúp ta, ta có thể không so đo ngươi trước đó đối ta mạo phạm. Ta lúc nào mạo phạm qua ngươi? Tô Hạo yên lặng nói. Quản thiên quản địa, ngươi còn có thể quản người khác trong đầu làm sao nghĩ a? Thái Vân Hàn âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản, nếu như ngươi không giúp ta, ta liền cùng ta muội hàng ngày đi theo ngươi, nàng năng lực ngươi cũng biết, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, trong lòng đang suy nghĩ gì, cũng đừng nghĩ thành công. Ngươi đang uy hiếp ta? Tô Hạo quay người dương mắt lạnh lẽo Thái Vân Hàn. Trên người hắn chiến lực dương cung mà không phát, lại làm cho Thái Vân Hàn trong nháy mắt lui về phía sau mấy bước kiêng dè không thôi. Thời không đại chiến. Giống ý kìa nha nha. Bảo hộ. Ta. Ba mắt thấy Tô Hạo cùng Thái Vân Hàn liền muốn động thủ, Thái Ngũ Hùng cấp bách lại đem viên tộc ngôn ngữ gọi ra. Chương 106, Thái Vân Hàn, ngươi có phải hay không người giả bị đụng? Thái Vân Hàn hiện tại hẳn còn chưa biết có mặt khác thời không sự tình, nàng đã không truy vấn thời không đại chiến chi tiết lại không hỏi Thái Ngũ Hùng phải chăng tham chiến, vẹn vẹn là bởi vì chính mình đề cập thời không đại chiến bốn chữ liền quyết định muốn tăng cao thực lực bảo hộ muội muội, cái này khiến Tô Hạo không biết nên cảm tạ nàng đối với mình tin phục hay là trêu ghẹo nàng quả thật là cái muội khống. Tô Hạo thần sắc hòa hóa lại. 10 năm sau em gái ngươi chiến lược so ngươi còn thấp, căn bản không có tham gia thời không đại chiến. Thái Vân Hàn cũng không có vì vậy yên tâm, ngược lại cố chấp nói ra. Tương lai bởi vì ngươi can thiệp cũng đã phát sinh cải biến, nếu như ta muội không dùng Hùng Châu giúp Vương Á Sắc khống chế hệ cả Ly Bùa Kiếm Ma, nàng thực lực liền sẽ không nhận ảnh hưởng, liền coi như đến lúc đó nàng chiến lực chỉ số không cao, nhưng bởi vì Hùng Châu quan hệ cũng rất có thể cho sẽ tham gia ngươi nói thời không đại chiến. Cho nên, ta phải tăng lên chính mình mới có thể ở sự tình phát sinh thời điểm bảo vệ tốt em gái ta. Tô Hạo dựa theo Thái Vân Hàn lời nói phỏng đoán, phát hiện xác thực rất có thể. Ba, nếu như Thái Ngũ Hùng không có nhận mất đi Hùng Châu ảnh hưởng 10 năm sau chiến lực thật đúng là khó mà nói. Chúng chi Hùng Châu có khắc chế ma năng lực, cho nên nàng rất có thể thực sự sẽ tham gia từ cứu Vũ Minh chủ xuất lĩnh 4 đại thời không dị năng hành giả đối kháng ma giới địch A Bố La Ma Tôn thời không đại chiến. Đây chính là gọi hiệu ứng hồ điệp a. Ta tiệt hồ quỷ lang đao để Vương Á Sắc không có bị hệt cả Ly Bùa Kiếm Ma khống chế, Ngũ Hùng cũng sẽ không mất đi Hùng Châu, bởi vậy dẫn đến nàng có thể sẽ tham gia thời không đại chiến. Tô Hạo vừa nghĩ vừa nhìn xem quật cường cố chấp Thái Vân Hàn. Ta xem như giúp Vương Á Sắc cùng Đinh Tiểu Vũ tăng lên chiến lực, bởi vì kịch liệt chiến đấu rất dễ dàng phát hiện bản thân nhược điểm cùng vấn đề cũng tăng thêm sửa lại, từ đó mạnh lên. Nhưng cái này cùng tự thân tiềm lực cùng thiên phú chiến đấu có quan hệ, phương pháp giống nhau chưa hẳn đối với mỗi người đều hữu hiệu. Không thử một chút làm sao biết? Thái Vân Hàn hướng về Tô Hạo. Tất nhiên ngươi cải biến ta và em gái ta tương lai, ngươi liền có nghĩa vụ giúp chúng ta đối mặt tương lai đưa đến nguy hiểm. Người già bị đụng. Có phải hay không người già bị đụng? Tô Hạo tức giận nói. Ta bảo vệ em gái ngươi thể nội Hùng Châu để cho nàng tránh khỏi nhanh chóng già yếu mà chết đi, ngươi không cảm tạ ta liền được rồi, còn ỷ lại vào ta. Lại nói ta làm sao cải biến ngươi tương lai? Thái Vân Hàn không biết có phải hay không đối lý không nói gì, nhưng ánh mắt lại không có bất kỳ cái gì nhượng bộ. Nàng bất kể như thế nào cũng phải làm cho Tô Hạo hỗ trợ tăng lên chiến lực. Tô Hạo nhíu mày nhìn xem quật cường Thái Vân Hàn, chẳng lẽ đây chính là kịch tấu báo ứng sao? Được rồi, dù sao có được người xài giản huyết mạch sau mình cũng định tìm người luận bàn một lần nữa tu luyện căn cơ đến khai phát tiềm năng tăng lên chiến lực. Thái Vân Hàn thực lực tuy nhiên kém chút, nhưng đối thủ mới có lẽ hiệu quả càng tốt. Ta không ưa thích người khác uy hiếp ta. Tô Hạo chậm rãi nói ra. Thái Vân Hàn cắn răng khổ sở nói, ta cùng ngươi xin lỗi, thật xin lỗi. Ngươi thật giống như rất khó xử. Tất nhiên như vậy quên đi a. Tô Hạo dứt khoát quay người muốn đi. Thái Vân Hàn vội vàng đuổi kịp ngăn lại Tô Hạo, hít một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc mãnh liệt xoay người cúi đầu, túi người chào nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. Tô Hạo không nói chuyện. Thái Vân Hàn duy trì túi đầu tư thế không nhúc nhích. Tha thứ ta. Chúng ta, thật xin lỗi. Thái Ngũ Hùng đi tới Thái Vân Hàn bên người, hoặc bộ dáng của nàng đồng dạng cúc cung xin lỗi. Tô Hạo vẫn là không có nói chuyện, bất quá cũng không hề rời đi. Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng tỷ muội cứ như vậy duy trì túi đầu tư thế, ngẫu nhiên có học sinh đi ngang qua trông thấy, rất nhanh xì xào bàn tán nghị luận. Thái Vân Hàn túi đầu cắn răng để ép loại kia cảm giác bị khuất ép buộc bản thân không để ý tới chung quanh thanh âm, nàng muốn trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể bảo vệ hảo muội muội. Hơn nữa, Tô Hạo người này vừa mạnh vừa thần bí, ngay cả kim bút điểm long đoán trước tương lai đều có thể cải biến, thậm chí biết đến càng nhiều. Nếu như có thể từ hắn nơi đó biết tương lai càng nhiều chuyện hơn liền có thể tránh khỏi muội muội khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho ta. Thái Vân Hàn mở miệng lần nữa. Tan học sau tới tìm ta. Tô Hạo nói một tiếng, từ hai tỷ muội bên người đi ra. Thái Vân Hàn. Thái Ngũ Hùng cho Tô Hạo nói xin lỗi sự tình rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ trường học, trung cực nhất ban đồng học tự nhiên cũng biết. Vương Đại Đông ba người bọn hắn rất bất ngờ, Tô Hạo không phải truy đoạn tràng nhân mới đi ra sao? Coi như xin lỗi cũng hẳn là đoạn tràng nhân cùng Tô Hạo nói xin lỗi đi, làm sao biến thành Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng nói xin lỗi? Tô Hạo vừa mới tiến phòng học, bọn họ liền không kịp chờ đợi truy vấn. Ba biết được Thái Vân Hàn vì giống Vương Á Sắc cùng Đinh Tiểu Vũ như thế cùng Tô Hạo luận bàn tăng lên chiến lực, đầu tiên là uy hiếp sau lại xin lỗi đều không khỏi hơi kinh ngạc. Cho nên ngươi đã đồng ý sao? Vương Á Sắc tò mò hỏi. Tô Hạo gật gật đầu. Đáp ứng. Ta nói hiếu chiến cuồng, ngươi sẽ không phải coi trọng Kim Cương tỷ tỷ a? Trước đó ngươi thật giống như liền đối với nàng hiểu rất rõ dáng vẻ. Vương Đại Đông đùa giỡn trêu chọc nói. Đinh Tiểu Vũ lắc đầu nói tiếp. Không, cũng có khả năng là Kim Cương muội muội. Đừng quên Kim Cương muội muội sở dĩ cải biến bộ dáng cũng là bởi vì Tô Hạo đây. Đây chính là chính nàng nói. Muốn ta nói có thể là Kim Cương tỷ tỷ cùng Kim Cương muội muội, hiếu chiến cuồng. Xấu nha. Vương Đại Đông tể mi lộng nhăn nói. Tô Hạo hai tay quanh tách ra nói. Nhìn đến các ngươi là quên bị ta sửa chữa sợ hãi. Chỉ đùa một chút thôi, cần gì làm thật. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Vương Á Sắt nói, ngươi thật dự định cùng Kim Cương tỷ tỷ luận bàn a? Nàng là nữ sinh a, lấy ngươi đánh nhau quen thuộc, dạng này không tốt lắm đâu. Nghĩ mạnh lên cũng đừng sợ bị đánh, bằng không chờ tốt nghiệp trung học ngoan ngoãn tìm người gả không phải càng tốt. Tô Hạo nhìn xem đi tới Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng, cố ý nói ra. Ba bất quá một ít người muốn lấy chồng khả năng cũng không dễ dàng như vậy, rất có thể 10 năm sau vẫn là một đầu độc thân cậu. Vô dụng, ta sẽ không bởi vì ngươi nói như vậy liền từ bỏ. Thái Vân Hàn hướng Tô Hạo nói một câu, lôi kéo Thái Ngũ Hùng hồi vị trí ngồi xuống. Tô Hạo xem thường nhún nhún vai. Ba dạng này tốt nhất. Hắn đáp ứng cùng Thái Vân Hàn luận bàn chủ yếu là vì khai phát bản thân tiềm năng tăng cao thực lực, giúp Thái Vân Hàn chỉ là phụ. Tính toán thời gian, hẳn là không bao lâu trung cực nhất ra nội dung cốt truyện liền nên bắt đầu, lần trước đi đồng thời không gặp được giặc, lần này hắn ở thiết thời không, Tô Hạo tự nhiên không muốn bỏ qua. Chương 107, ác chiến hoa tỉ muội. Mặt trời chiều ngã về tây, dạng mây đỏ hiện lên. Tô Hạo mang Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng về tới nhà, đi tới phòng luyện công. Ngươi bây giờ hối hận còn kịp, một khi động thủ ta cũng sẽ không lưu tình. Tô Hạo nhìn về phía Thái Vân Hàn nhắc nhở. Thái Vân Hàn trầm giọng nói, không cần, tới đi. Tô Hạo khẽ miệng ý cười biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt biến nghiêm túc sắc bén, tiếng nói vừa mới rơi hắn liền đã vọt tới Thái Vân Hàn mặt. Thật nhanh. Thái Vân Hàn trong lòng giật mình vội vàng nâng cánh tay đó đỡ, nhưng chưa từng nghĩ cái này lại là một hư chiêu, làm nàng phản ứng lại thời điểm chỉ cảm thấy phần bụng một trận dây rứt kịch liệt đau nhức, bất ngờ không kịp đề phòng nàng đau trong nháy mắt xoay người, mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Hạo một kích thành công lại không có ngừng lại, Thái Vân Hàn cảm giác da đầu tê dần đầu không kiểm hãm được giơ lên. Dừng, trước dừng lại. Thái Vân Hàn nhìn xem Tô Hạo giơ quả đấm lên đánh tới, vội vàng lớn tiếng hô ngừng, nhưng nắm đấm lại không có ngừng lại ngược lại càng ngày càng gần. Người cái này hỗn đản. Không kịp nghĩ nhiều, Thái Vân Hàn vội vàng nâng cánh tay chống đối trong nháy mắt tiêu xuất chiến lực. Ầm. Thái Vân Hàn trừng to mắt kinh ngạc nhìn xem bị bản thân đánh bay Tô Hạo, làm sao có thể? Hắn 2 vạn điểm chiến lực làm sao lại bị bản thân chiến lực khí tức đánh bay? Ba kinh ngạc Thái Vân Hàn vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Tô Hạo lại một cái đi nhanh lần nữa vọt lên. Quyền khuỵu tay vai, đầu gối chân. Tô Hạo công kích cuồng phong sậu vũ đồng dạng đánh tới, quả nhiên không có nửa điểm lưu tình. Ba căn bản không có trải qua dạng này đánh nhau phương thức, Thái Vân Hàn căn bản theo không kịp hắn tiết tấu, chỉ có thể dùng khí bảo vệ toàn thân hết sức chống đối. Ngay từ đầu đối mặt dạng này hung mãnh công kích, Thái Vân Hàn còn cho là mình chết chắc, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện không hợp lý, Tô Hạo tựa hồ cũng không có sử dụng chiến lực. Hắn công kích nếu như là bất ngờ không kịp đề phòng quả thật có thể tạo thành tổn thương, có thể bản thân dùng chiến lực bảo vệ thân thể sau thừa nhận lực đạo liền không có mạnh như vậy. Ba tuy nhiên không biết Tô Hạo vì sao không sử dụng chiến lực, nhưng nàng biết rõ ra hỏa này tuyệt đối không phải hạ thủ lưu tình, nàng phân bụng bây giờ còn ẩn ẩn làm đau đây. Tất nhiên ngươi không sử dụng chiến lực cũng không phải lưu tình, vậy cũng đừng trách ta phản kích. Thái Vân Hàn bắt đầu phản kích, rất nhanh liền phản thủ làm công. Tô Hạo chịu mấy lần, trên mặt biểu tình chẳng những không có thống khổ còn mơ hồ có chút phấn khởi, hắn có thể cảm giác được bản thân thân thể ẩn ẩn có cái gì giống như thức tỉnh mở dạng, lực lượng dần dần tăng lên, tốc độ cùng phản ứng biến nhanh hơn, ngay cả bị đánh trúng thời điểm tựa hồ đều không như vậy đau, có một loại thể lực liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn cảm giác. Người xài giản huyết mạch đang thức tỉnh, huyết dịch đang thiêu đốt. Cương đại chiến ý nhường hắn thoạt nhìn giống như là dũng mãnh dã thú, để nguyên bản chiếm thượng phong Thái Vân Hàn dần dần nhận lấy ảnh hưởng. Ầm. Tô Hạo nắm đấm nặng nề đánh vào Thái Vân Hàn đón đỡ cánh tay, Thái Vân Hàn nhíu mày cơ thể hơi nhoáng một cái, Tô Hạo nắm đấm lại lần nữa đánh tới. Ầm. 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 Một quyền nhanh hơn một quyền so một quyền nặng, rõ ràng không có cảm giác đến Tô Hạo sử dụng chiến lực nhưng Thái Vân Hàn lại có một loại bản thân liền muốn ngăn cản không nổi cảm giác. Ầm. Tô Hạo lần nữa huy quyền, Thái Vân Hàn rốt cục không chịu nổi cỗ này không thuộc về mình lực lượng. Chiến lực ngưng tụ khí chàng mặc dù không có bị đánh nát, nàng lại đặng lui về sau mấy bước trực tiếp đụng vào phòng luyện công vách tường. Ba một cái đụng này để cho nàng không kịp chuẩn bị, kêu lên một tiếng đau đớn, chiến lực khí chàng trong nháy mắt sụp đổ tiêu tán. Ba lúc này, Tô Hạo lại lần nữa lao đến. Thái Vân Hàn bỗng nhiên cảm thấy Tô Hạo ý niệm, bất phân thắng bại, quyết không bỏ qua. Nàng cắn răng lần nữa ngưng tụ chiến lực, một bên một mực xem cuộc chiến Thái Ngũ Hùng lại bởi vì không yên tâm đột nhiên xuất thủ. Thái Ngũ Hùng chiến lực chỉ số tuy nhiên không cao, nhưng thể nội hùng châu lại làm cho nàng có được gần như kim cương bất hoại chi thân, lực lớn hết sức. Ba đánh về phía Thái Vân Hàn nắm đấm bị Thái Ngũ Hùng ngăn lại, Tô Hạo lại không ngần ngại chút nào nàng đột nhiên xuất thủ. Tới thật đúng lúc, các ngươi tỉ muội cùng lên đi, xem ta như thế nào đánh ngã các ngươi. Ầm, ầm, ầm. Thái Ngũ Hùng vốn là muốn lui ra lại bị Tô Hạo bức không thể không tham chiến. Ba đứng dậy, Thái Vân Hàn thấy thế có chút do dự, dù sao Tô Hạo không sử dụng chiến lực liền đã rất bị thua thiệt, nếu như nàng lại cùng muội muội liên thủ vậy thì không phải là luận bàn mà là khi dễ người. Bất quá, đánh hay là không đánh cũng không phải do nàng, Tô Hạo đột nhiên đối với Thái Vân Hàn xuất thủ đưa nàng trực tiếp kéo gần chiến cuộc. Thời gian giống như nước chảy nhanh chóng trôi qua. Hơn 1 giờ sau, Thái Vân Hàn bả vai bị Tô Hạo đánh trúng, kêu rên rút lui ngã xuống đất căn bản không đứng dậy nổi. Ba quái vật này. Nằm dưới đất Thái Vân Hàn trong lòng thầm mắng, nàng cảm giác toàn thân giống như đổ trì một dạng trầm trọng, thể lực hoàn toàn khô kiệt, phản phất ngay cả hô hấp khí lực cũng không có một dạng. Đừng nói nàng hiện tại không còn khí lực đứng lên, cho dù có, nàng cũng không có ý định đứng lên. Nhận thua. Nhận thua. Nhìn thấy tỷ tỷ nằm trên mặt đất bất lực tái chiến, Thái Ngũ Hùng thở dốc hô. Ta thắng. Tô Hạo sững sờ dừng lại, nhếch miệng cười một tiếng, phù phù nằm trên mặt đất. Thái Ngũ Hùng trước nhìn một cái Thái Vân Hàn sau đó lại nhìn một chút Tô Hạo, xác định hai người không có việc gì lúc này ở giữa hai người ngồi xuống từ từ nằm xuống. Và trong lúc nhất thời, phòng luyện công bên trong chỉ có thể nghe thấy ba người hô hô tiếng thở dốc. Một hồi lâu sau, Tô Hạo đống nhiên nhếch miệng cười nói, "Sảng khoái, sảng khoái cái đầu ngươi, một đối hai ngươi nghĩ mệt chết chúng ta a." Thái Vân Hàn tức giận trả lời. Tô Hạo đối với Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng căn bản không nhìn, nhìn hệ thống bảng hắc hắc cười, một trận chiến này hắn soát đến 1001 điểm chiến đấu trị, 1000 điểm là đến từ có được Hùng Châu Thái Ngũ Hùng, 1 điểm là Thái Vân Hàn. Bất quá thu hoạch lớn nhất không phải chiến đấu trị mà là chiến lược chỉ số, hắn trực tiếp chướng 500 điểm chiến lược chỉ số. Tính danh: Tô Hạo. Giới tính: nam. Tuổi tác: 17 tuổi. Huyết mạch: người xài giản. Chiến lược chỉ số: 20500. Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, động độc bà, vũ không thuật. Thiên phú chiêu thức: Body Gen. Vật phẩm: siêu thần thủy. Chiến đấu trị: 1008. Nhìn đến không có sử dụng chiến lược là đúng, nếu không thì Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng căn bản không ngăn cản được cũng không thể bước ta đạt tới thân thể cực hạn. Mà người xài dạn chính là muốn vượt qua cực hạn mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tô Hạo chậm rãi ngồi dậy, nhìn xem phía trước nằm Thái Vân Hàn đến. "Uy, ngươi lộ hàng. Ta hiện tại không còn khí lực nói chuyện với ngươi." "Màu đen nha." Tô Hạo cười xấu xa nói. Ba nguyên bản mệt đến căn bản không còn khí lực đứng dậy, Thái Vân Hàn trong nháy mắt ngồi dậy ngăn chặn váy, giận mắng. "Tô Hạo, ngươi biến thái nha." Tô Hạo buông tay nhún vai vô tội nói ra. Ngồi xuống liền nhìn thấy, trách ta rồi. Chương 108, chiến lực tăng lên cùng lại đi thiết thời không. Thái Vân Hàn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hạo. Coi như hắn không phải cố ý nhìn lén cũng đã nhìn thấy, bản thân cũng không thể thờ ơ cứ định như vậy đi. Nàng hai tay chống miễn cưỡng đứng lên dự định giáo huấn Tô Hạo, lại chợt phát hiện cái này hỗn đản vậy mà lộ ra nhau nhau muốn thử thần sắc.
Không phải đâu, hắn chẳng lẽ còn nghĩ tiếp tục đánh? Thái Vân Hàn ngẩn người, trong miệng lời nói lại biến cái ý tứ.
Ngươi nơi này có hay không có chỗ tắm?
Ta và em gái ta nghĩ tắm rửa.
Tô Hạo trong nháy mắt thất vọng nói,
còn tưởng rằng ngươi phải cùng ta tiếp tục đánh đây, ta nói Kim Cương tỷ tỷ, lần đầu tiên tới nam sinh trong nhà liền muốn lưu lại tắm rửa có thể hay không quá tùy tiện a, nữ hài tự rụt rè đây.
Thái Vân Hàn nghe được Tô Hạo trêu ghẹo chẳng những không có sinh khí ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra, nàng lúc đầu không có ý định ở trong này tắm rửa, chỉ là không yên tâm hiếu chiến Tô Hạo muốn nhân cơ hội lại đánh một khung cho nên không biết thế nào mới nói tắm rửa sự tình, có thể là bởi vì xuất mồ hôi quá nhiều trên người nhớp múa không thoải mái a. Cho nên Tô Hạo trêu ghẹo gãi đúng chỗ ngứa, nàng mới vừa dự định thừa cơ nhảy qua cái này để tại nhưng mà ai biết Tô Hạo câu kế tiếp lại làm cho nàng không tiện mở miệng.
Đi theo ta, cũng không thể mỗi ngày đều để cho các ngươi dạng này thun thủm về nhà.
Tô Hạo nói xong trực tiếp đi ra phòng luyện công.
Thái Vân Hàn muốn nói lại thôi muốn gọi lại Tô Hạo, nhưng cuối cùng thất bại hướng Thái Ngũ Hùng nhìn thoáng qua đi theo Tô Hạo đi ra.
Nàng có thể làm sao?
Cũng không thể nói thẳng ta căn bản không có ý định ở trong này tắm rửa a.
Dù sao tắm rửa sự tình là chính nàng nói ra, hiện tại lại muốn lật đổ, thực sự có chút khó có thể mở miệng, huống chi nếu như mỗi ngày đều là như vậy mà nói, nàng cũng có chút không tiếp thu được.
Tắm liền tắm a.
Thái Vân Hàn ở trong lòng lẩm bẩm một câu.
Hơn một giờ sau tắm rửa xong Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng tìm tới Tô Hạo chuẩn bị cáo từ ly khai, Tô Hạo cũng không giữ lại chỉ là dặn dò vài câu để bọn hắn trở về sau nghỉ ngơi thật tốt miễn cho ảnh hưởng ngày mai luận bàn lúc trạng thái. Nhưng Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng tuy nhiên thể lực nghiêm trọng tiêu hao nhưng dù sao không phải người bình thường, ngày thứ hai thời điểm tuy nhiên còn có chút chua xót khó chịu nhưng cũng lại không ảnh hưởng cùng Tô Hạo luận bàn.
Mấy ngày kế tiếp các nàng liền đã thích ứng cường độ này, có thể Tô Hạo lại phát hiện mình tiến độ chậm lại.
Ba có lẽ nên đi thiết thời không?
Tô Hạo cảm thấy hẳn là bản thân thể cũng thích ứng 2 tỷ mỗi cường độ cùng tiết tấu, trừ phi là sinh tử tương bác nếu không thì hẳn rất khó lại tăng lên trên diện rộng chiến lực, dù sao trông cậy vào loại này trình độ chiến đấu có thể một mực nhanh chóng tăng lên chiến lực cũng không thực tế, hắn yêu cầu càng mạnh đối thủ.
Ngươi lại muốn đi thiết thời không?
Một tiếng kinh hô ở bên tai vang lên cắt đứt Tô Hạo suy nghĩ, hắn có chút lúng túng nhìn về phía từ bản thân lồng ngực đứng dậy Điền Hân, ngượng ngùng nói ra.
Ta nói ra.
Đương nhiên nói ra, bằng không ta làm sao sẽ biết rõ.
Điền Hân thân vô thốn lũ ngồi ở Tô Hạo một bên, thần sắc nghiêm túc nói.
Ta mới vừa làm xong A Quang sự tình chuẩn bị qua mấy ngày trở về trung cực nhất ban lên lớp, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn đi thiết thời không?
Là có chuyện trọng yếu gì sao?
Bao lâu có thể trở về?
Tô Hạo suy nghĩ chốc lát quyết định ngăn ngay nói thật.
Có một người gọi là Giặc, đến từ đồng thời không, hắn là ông đại đồng cùng Hạ Thiên phân thân, ta nghĩ đi chiếu cố hắn.
Ngươi muốn cùng hắn đánh nhau?
Điền Hân nhíu mày hỏi.
Tô Hạo gật đầu ừ một tiếng.
Hắn là hiện giai đoạn ta cảm thấy rất hứng thú đối thủ, lần trước ta đi đồng thời không kỳ thật liền vì tìm hắn, bất quá khi đó hắn hẳn là ngay tại thiết thời không.
Nhất định muốn đánh sao?
Điền Hân do dự hỏi.
Nếu như lần này bỏ lỡ, về sau khả năng liền không có cơ hội.
Giặc bị Hạ Thiên đánh về đồng thời không sau liền im hơi lặng tiếng, cho nên muốn giao thủ với hắn mà nói, lần này hẳn là cơ hội cuối cùng.
Ba nhìn xem Điền Hân không vui dáng vẻ, Tô Hạo nắm chặt tay của nàng ôn nhu nói.
Ta lần này đi cũng không đơn thuần là vì Giặc, thiết thời không sắp gặp được một trận nguy cơ, ta nhất định phải đi.
Bất quá ngươi yên tâm ta cam đoan không có việc gì.
Phí lớn như vậy sức lực ta mới lấy được ngươi, mới có thể để ngươi giống như bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta cũng không muốn cứ như vậy không có về sau.
Ba bất kể là chuẩn bị gây sự tình Diệp Hách Na Lạp lao trưởng môn hay là cuối cùng mới phải xuất hiện hỏa diễm sứ giả, không đi mở mang kiến thức một chút đều quá đáng tiếc.
Ai có thể ngăn cản được thiếu niên võ sĩ chịu chết đây?
Bọn họ nghe không được
a.
Điền Hân sâu kín than một tiếng, một lần nữa nằm xuống Tô Hạo lồng ngực.
Ta cam đoan rất nhanh liền trở về.
Tô Hạo nhẹ vỗ về Điền Hân phía sau lưng nhẹ giọng nói ra.
Thiết thời không?
Diễm diễm cao chiếu, vạn dặm không mây.
Tô Hạo đứng ở lão thí cổ quẩy rượu trước cửa khoe miệng hơi hơi dương lên.
Lần này tới thiết thời không đoán chừng sẽ nghỉ ngơi thời gian rất lâu. Cho nên mới trước đó hắn cố ý hồi một chuyến trung cực nhất ban nói cho Thái Vân Hàn cùng Thái Ngũ Hùng tỷ muội bản thân phải đi xa nhà một chuyến tạm thời không thể cùng bọn họ so tài, lại nói cho Vương Á Sắt mấy người bọn hắn Điền Hân qua mấy ngày muốn trở về lên lớp, để bọn hắn chuyển cáo đoạn chẳng nhân. Đương nhiên hắn cũng không quên thông chi Hoa Phục Long, thuận tiện còn đem smartphone tương quan nội dung chỉnh lý tốt giao cho Đa Quỷ, nếu có người nguyện ý mua đem tiền giao cho Điền Hân là được, hắn cùng Điền Hân nói qua chuyện này.
Đem tất cả mọi chuyện đều giao phó xong, Tô Hạo mới một thân nhẹ nhõm đẩy ra thời không chi môn, cũng như hắn hiện tại đẩy ra lão thí cổ quẩy rượu cửa một dạng.
Tô Hạo đẩy cửa đi vào quầy rượu, cười hô một tiếng.
Tử nhân đoàn trưởng, đi ra tiếp khách.
Người là ai nha?
Ba đáp lại không phải là hắn tử nhân đoàn trưởng Diệp Hách Na Lạp tư nhân thanh âm, mà là một cái có chút quen thuộc giọng nữ.
Diệp Hách Na Lạp tư nhân giống như không ở, quán ba cũng không có mặt khác khách nhân, chỉ có trên tiểu võ đài ngồi một cái hơi có chút bụi bẩm nữ sinh, thoạt nhìn cùng ái mộ bông đại đông sát tỷ lớn lên giống như lúc, khác biệt duy nhất chính là trên cổ của nàng dán một cái giống như băng rắn cá nhân một dạng.
Hắc sát phong long thiếp.
Ba trên cổ dán phong long thiếp, nàng là ai liền đã rất rõ ràng.
Tô Hạo ánh mắt lóe lên hỏi.
Ngươi là Hạ Mỹ A? Cha ngươi đây.
Hạ Mỹ đỉnh đạc hồi đáp.
Cha ta không ở, ngươi tìm hắn có chuyện gì sao?
Không ở a.
Tô Hạo hướng Hạ Mỹ nháy nháy mắt.
Vậy chúng ta muốn hay không chơi đùa?
Chương 109, ba gặp lần đầu Hạ Mỹ, trấn áp quỷ hoa.
Hạ gia ba huynh muội, lão đại Hạ Vũ là trời sinh ma hóa dị năng thể chất, xuất sinh sau liền bị tẩy đi ma tính bị ngộ nhận là người bình thường, tính cách thông minh cơ cảnh, lý trí thông tuệ, phi thường giỏi về quản lý tài sản đầu tư, là Hạ gia bộ trưởng bộ tài chính, tất cả chi tiêu đều do hắn quản lý, tuy nhiên mặt ngoài yêu tài, kỳ thật nội tâm phi thường thiện lương, chỉ tiếc từ nhỏ đã không có dị năng cho nên rất hâm mộ Hạ Thiên cùng Hạ Mỹ. Ba lão nhị Hạ Thiên, thiện lương cố chấp, về sau càng là trở thành trung cực thiết khắc nhân. Ba về phần tiểu muội Hạ Mỹ, nàng chiến lực cùng tiềm lực đều kém rất xa Hạ Vũ cùng Hạ Thiên, nhưng tính cách độc lập tùy hứng, nói chuyện rất ác miệng, tính cách có khi nóng nảy xúc động, hết sức ương ngạnh cùng thô bên trong thô khí, điểm này cùng Kim Thời Không Sát tỷ giống nhau đến mấy phần. Hùng ca tuy nhiên nghiêm khắc cấm chỉ bọn họ lấy xuống phong long thiết, nhưng Hạ Mỹ vẫn là thường xuyên biến thân quỷ hoa triệu hoán mã cổ đi ra dọa người, tỉ như hiện tại. Hạ Mỹ con mắt ù ngủ cục loạn chuyển, nhìn xem Tô Hạo cười hắc hắc nói: "Chơi đùa. Tốt, ta người này thích nhất cùng người khác chơi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta không cho phép chạy a." "Không có vấn đề." Tô Hạo gật đầu cam đoan, Hạ Mỹ hắc 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 cười xấu xa xé bên trái cổ phong long thiết. Phong long thiết mỗi lần bị xé toang, trung quanh khí chàng trong nháy mắt biến âm trầm khủng bố. Âm phong trận trận, hơi lạnh tập kích người. Bóng đèn lúc sáng lúc tối lấp lóe lấy phát ra ầm ầm thanh âm. Tô Hạo cảm giác phía sau lưng truyền đến một cỗ khí lạnh, phản phất có đồ vật gì ở sau lưng hắn thổi hơi một dạng, nhường hắn không kiểm hãm được sinh ra một cỗ run rẩy, từ phía sau lưng một mực tê dại đến cổ. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Hạ Mỹ chống nạnh cười to, trên người thình lình đổi một bộ áo đầm màu đen, âm phong ở bên người nàng vần quanh, phản phất tự mang âm trầm lục quang một dạng thoạt nhìn phi thường khiếp người. Ngươi còn muốn cùng ta chơi sao? Hạ Mỹ đắc ý nhìn về phía Tô Hạo. Tại sao lại không chứ? Tô Hạo ung dung cười một tiếng đột nhiên tiêu xuất chiến lực. Cảm giác áp bách mạnh mẽ trong nháy mắt từ trên người hắn bộc phát, nguyên bản âm trầm kinh khủng khí chàng theo bạch sắc khí lãng tràn đầy, trong nháy mắt bị quét ngang không còn. Ba trên đỉnh đầu lúc sáng lúc tối ánh đèn tựa hồ không chịu nổi cỗ này lực lượng phịch một tiếng nổ, Hạ Mỹ hít một hơi khí lạnh, trừng to mắt, há to mồm, khó tin nhìn xem Tô Hạo. Ngươi cũng là dị năng hành giả? Trời, trời ạ, ngươi dị năng chỉ số 10.000, 20.000, 22.000, ngươi dị năng chỉ số vậy mà nhanh vượt qua lão mẫu đạt lĩnh. Hạ Mỹ cảm thụ được Tô Hạo trên người tiêu xuất dị năng chỉ số, kinh hãi ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Mạc cổ lên. Hạ Mỹ kinh hoàng vội vàng thúc giục. Tô Hạo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Một bộ bạch y mạc cổ liền nguyên bản đang tràng lục sắc đèn hiệu cũng bị mất, túi đầu run lẩy bẩy, cảm giác được Tô Hạo ánh mắt, nàng chậm rãi ngẩng đầu lại còn kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Mạc cổ, ngươi tên vô dụng này. Ba nhìn xem mạc cổ bị Tô Hạo cường đại chỉ số trấn trụ, chẳng những không có xuất thủ công kích ngược lại còn hướng hắn mỉm cười, Hạ Mỹ khí chỉ về phía nàng chửi ầm lên. Mạc cổ ngẩng mặt làm ngơ túi đầu trang đa điệu. Bá. Bóng người lóe lên, Tô Hạo trong nháy mắt đi tới Hạ Mỹ trước mặt. Hạ Mỹ tiếng mắng im bặt mà dừng. Phản phất bị người bóp cổ một dạng, rụt lại đầu hắc hắc cười làm lành nói: "Ba cái kia, không đùa được hay không?" "Được." Tô Hạo Dương miệng cười khẽ, đống nhiên thôi động khí chàng hung mãnh đánh út về phía Hạ Mỹ. Hạ Mỹ bạch 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 lui về phía sau mấy bước, dị năng chỉ số ở Tô Hạo khí chàng trùng kích áp bách dưới vậy mà nhanh chóng giảm mạnh, tiếp theo chỉ nghe thấy ai nha một tiếng. Nàng đặt mông ngồi trên mặt đất, vậy mà ở không dán lên phong long thiếp tình huống phía dưới từ quỷ hóa trạng thái biến trở về. Âm trầm khí tức kinh khủng biến mất, quán ba khôi phục sáng tỏ, mà cổ cũng biến mất không thấy. Tô Hạo thu hồi chiến lực quay người đi đến một bên ngồi xuống, hướng ngơ ngác Hạ Mỹ nói: "Một chai bia, tạ ơn." "A a a a." Như ở trong mộng mới tỉnh Hạ Mỹ liên tục gật đầu, cầm chai bia thận trọng đặt ở Tô Hạo trước mặt. "Tạ ơn." Tô Hạo cười uống một ngụm, thuận thế mở ra hệ thống bảng. Tính danh: Tô Hạo. Giới tính: nam. Tuổi tác: 17 tuổi. Huyết mạch: người Sài Giản. Chiến lực chỉ số: 22.000. Chiêu thức: Quy Tiên phái võ thuật, Lang Nha phong phong quyền, động độc ba, vũ không thuật. Thiên phú chiêu thức: Body Gen. Vật phẩm: Siêu thần thủy. Chiến đấu trị: 8016. Hắn và Thái Vân Hàn Thái Ngũ Hùng tỷ muội so tài 6 ngày, ngày đầu tiên liền chướng 500 điểm chiến lược chỉ số, có thể càng về sau càng thấp, 6 ngày tổng cộng mới chướng 2000 điểm, đây cũng là hắn quyết định đến thiết thời không nguyên nhân, hắn yêu cầu chiến đấu chân chính. Về phần chiến đấu trị, hắn ngược lại là lười nhác mỗi lần đánh xong liền xem xét một lần, dù sao có 10 vạn một lần cao cấp rút thưởng, lúc nào góp đủ lúc đó rút thưởng là được. Ngươi là ai nha? Hạ Mỹ kiên kỵ đứng ở bên cạnh, thăm dò nhỏ giọng hỏi. Đừng khẩn trương như vậy, ta vừa rồi chỉ là cùng ngươi nói đùa muốn gặp mặt quỷ hoa mà thôi. Lần đầu gặp mặt, ta gọi Tô Hạo, là ngươi lão ba bằng hữu. Tô Hạo dừng một chút, nghĩ đến Hạ Mỹ giống như có chút hơi xì mê, lúc này giống như điên cuồng mê luyến tu, cho nên hắn lại thêm một câu: "Ta vẫn là Đông Thành vệ tu bằng hữu." "Ngươi là tu bằng hữu?" Hạ Mỹ con mắt trong nháy mắt sáng, vụt một tiếng đi tới Tô Hạo trước mặt. "Cho nên, lão ba nói Đông Thành vệ muốn tới lao thí cổ bắt đầu diễn sướng hội là thật. Là ngươi giúp một tay a?" "Ta liền nói tử nhân lão ba tại sao sẽ đột nhiên nhận biết Đông Thành vệ. Đông Thành vệ buổi hòa nhạc còn chưa mở đây." Tô Hạo có chút ngoài ý muốn. Nay cũng trải qua bao nhiêu ngày, hắn còn tưởng rằng sớm mở qua đây. Ba tuy nhiên Hạ Mỹ bị Tô Hạo giật nảy mình, nhưng dù sao không có thụ thương hơn nữa Đông Thành vệ tu bằng hữu cái này chiêu bài so tử nhân đoàn trưởng bằng hữu chiêu bài càng có tác dụng, Hạ Mỹ hoàn toàn quên đi phía trước sợ hãi, vây quanh Tô Hạo bắt đầu định mọt lên. "Giúp đỡ chút nha, ta thực sự rất ưa thích tu, ngươi liền giới thiệu ta cùng hắn nhận biết ta." Hạ Mỹ định mọt cầu khẩn nói ra. "Muốn hay không thuận tiện giúp ngươi sáng tạo cùng hắn ước hẹn cơ hội." Tô Hạo cười trêu ghẹo nói. Hạ Mỹ cười hắc hắc, cũng không kịp gật đầu. "Tốt tốt, ta xem ngươi không nên gọi Hạ Mỹ, ngươi hẳn là gọi Nghĩ hay lắm." Tô Hạo khẽ cười nói. "Giới thiệu ngươi và tu nhận biết không có vấn đề, mặt khác chớ hòng mơ tưởng." "A, thật nhỏ mọn." Hạ Mỹ thất vọng nhíu môi, rất nhanh lại bởi vì có thể cùng tu nhận biết cao hứng mà hoa si. Chương 110, và ở Hạ gia cùng áo bào đen mặt nạ nam. "Muội muội a, lão ba ta trở về, cửa hàng không ra cái gì?" Diệp Hách Na lạp tư nhân thanh âm từ cửa ra vào truyền đến, hắn mang theo một cái giống như chứa đàn guitar dương hòm túi đầu đẩy cửa đi đến. Mới vừa vào đến, hắn liền ngây ngẩn cả người. ta nói hôm nay đi ra ngoài làm sao nghe thấy chim khách chít chít chách chách gọi đây, nguyên lai là Tô Hạo tiểu huynh đệ đến. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nhìn thấy Tô Hạo ngây người, sau đó cao hứng cười to đi tới. Thử nhân đoàn trưởng, ta lại tới làm phiền ngươi. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, vừa cười vừa nói ba cái gì phiền toái hay không phiền toái, đều là bằng hữu nhà, ra ngoài hỏi thăm một chút hay không nói ta Diệp Tư Nhân dạng tình nghĩa bạn chí cốt. Muội muội a, giúp ta đem đàn guitar đưa trong phòng đi có được hay không? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân đem đàn guitar dương đưa cho Hạ Mỹ. Hạ Mỹ bĩu môi có chút không tình nguyện nhận lấy quay người tiến vào. Nhìn xem nàng vào bên trong Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân vội vàng thấp giọng nói, "Tẩy hôn khúc." Tô Hạo lắc đầu. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân nhẹ nhàng thở ra. "Như vậy cũng tốt, ngươi cũng biết ta thân phận, ta là thật không yên tâm một ngày kia bị người phát hiện, vậy liền thảm." "Đúng rồi, không là chuyện này mà nói vậy ngươi. Ta lần này đến sẽ ở thiết thời không đợi một hồi, cho nên về sau làm phiền ngươi địa phương hẳn là sẽ rất nhiều." Tô Hạo mỉm cười nói ra. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân khoát tay nói, "Ta cho rằng là chuyện gì đây, không quan hệ, có chỗ cần hỗ trợ cứ tới tìm ta. Ngươi hẳn là không chỗ ở a? Muốn hay không ngủ tại ta chỗ này?" Dù sao bình thường liền ta bản thân, mặc dù không có phòng trống nhưng nơi này lớn như vậy, dọn dẹp một chút ngủ một người vẫn là không có vấn đề. Người không chỗ ở. Tô Hạo còn chưa mở miệng, đưa xong đàn guitar trở về Hạ Mỹ lại vừa vặn nghe thấy vội vàng hưng phấn chạy tới. Ngươi có thể ở nhà ta a? Muội muội, trong nhà nào có ở không địa phương a? Huống chi Hùng ca. Hùng ca hắn có thể đồng ý sao? Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân do dự nói ra. Ngươi lúc đầu luyện đàn phòng không phải trống không sao? Ta có thể giúp một tay thu thập, lão mẫu đặt lĩnh nhất định sẽ đáp ứng. Hạ Mỹ nói xong sợ Tô Hạo không đáp ứng, vội vàng nói bổ sung. Ba tuy nhiên là luyện đàn phòng nhưng hoàn cảnh so với nơi này tốt hơn nhiều, ngươi dù sao cũng là tu bằng hữu, nhờ ngươi ở chỗ này quá thất lễ. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân hướng Hạ Mỹ lườm một cái xem như minh bạch, nàng như vậy tích cực định nọt Tô Hạo là tùy ông chi ý bất tại tiểu a. Vậy liên quấy rầy. Hạ gia xem như thiết thời không trung tâm, trung cực nhất gia phát sinh tất cả mọi chuyện cơ hồ đều cùng Hạ gia có quan hệ, có thể vào ở Hạ gia mà nói tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Không quấy rầy hay không, vậy ta hiện tại liền mang ngươi đi xem phòng ốc a. Hạ Mỹ không kịp chờ đợi muốn đem gạo nấu thành cơm để Tô Hạo vào ở trong nhà, dạng này nàng thì có càng nhiều cơ hội có thể gặp được tu. Vậy, từ nhân đoàn trưởng ta liền đi trước, ngươi cũng biết ta đối với nơi này không quá quen thuộc cũng không có cái gì bằng hữu, cho nên. Tô Hạo đứng dậy hướng Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân chớp chớp mắt. Diệp Hách Na Lạp Tư Nhân dây hiểu, cảm kích gật đầu nói. Ta hiểu được, xem như ngươi bằng hữu đây ta sẽ thường xuyên đi trong nhà xem ngươi. Ai nha, đi đi. Hạ Mỹ thúc giục lôi kéo Tô Hạo đi thẳng lão thí cổ quầy rượu. Hạ gia rất có loại kia ấm áp cảm giác, từ đường cái đi lên sau sẽ đi qua một tòa cầu nhỏ, dưới cầu tích tích nước chảy, bên cạnh sườn đồi chính là Hạ gia trạch viện. Thế lợi quỷ, lão mụ trở về chưa? Hạ Mỹ mang theo Tô Hạo về đến nhà liền lớn tiếng hướng phòng khách chính đang xem TV Hạ Vũ hô một tiếng. Hạ Vũ nhíu mày quay đầu. "Hạ Mỹ, lão mụ có hay không trở về ngươi không biết tự xem sao?" "Hắn là ai?" Hạ Vũ nhìn thấy Tô Hạo có chút ngoài ý muốn, quay đầu nhìn về Hạ Mỹ hỏi. "Hắn gọi Tô Hạo, là tử nhân lão ba bằng hữu, tạm thời không chỗ ở cho nên ta mời hắn tới nhà ngủ." Hạ Mỹ nói. "Bà trong nhà?" "Im miệng, ta biết ngươi muốn nói gì, lão ba luyện đàn phòng không phải còn trống không sao? Dọn dẹp một chút liền không thành vấn đề." Hạ Mỹ cắt đứt Hạ Vũ lời nói phát hiện Hùng ca còn chưa có trở lại cười hắc hắc nói. Lão mẫu đặt linh còn chưa có trở lại. Vừa vặn, để Tô Hạo trước vào ở, chờ hắn trở lại cũng không thể lại đem người đuổi đi a. Ta mang ngươi đi lên lầu nhìn căn phòng. Hạ Mỹ chuẩn bị mang Tô Hạo lên lầu. Tùy tiện mang người xa lạ tới nhà ngủ, Hạ Mỹ, ngươi xem lão mụ trở về làm sao thu thập ngươi a. Hạ Vũ oán trách lẩm bẩm một câu cũng không có ngăn cản. Xin hỏi. Ngay tại Hạ Mỹ mang theo Tô Hạo chuẩn bị lên lầu thời điểm, cửa ra vào đông nhiên tiến đến hai người. Một người mặc cảnh phục nam nhân mang theo một người mặc hắc áo dài, thân sắc có chút mờ mịt lao đầu đi đến. Xin hỏi vị này là các ngươi người nhà sao? Cảnh sát hướng về bọn họ dò hỏi. Ai u, a công a, ngươi dễ quên chứng lại phạm vào a. Hạ Mỹ bất đắc dĩ quay người đi tới đối với cảnh sát nói. Làm phiền ngươi, ta a công hắn có dễ quên chứng, thường xuyên quên sự tình. Không quan hệ, vậy hắn liền giao cho các ngươi. Cảnh sát mỉm cười đem a công giao cho Hạ Mỹ, khoe miệng chợt dơ lên một vòng ý vị không rõ ý cười. Gió, đột nhiên từ cửa sổ thổi lên. Ba nguyên bản thần sắc mơ hồ a công đống nhiên sống lưng thẳng tắp, biểu tình khôn khéo cất giọng nói. Là vị nào khách nhân tới, vào trong ngồi a. Khách nhân. Tô Hạo sao? Hạ Mỹ khua tay nói. A công. Đây là Tô Hạo, là tử nhân lão ba bằng hữu, hắn. Hắn ở trong này a công, ngươi lại nhìn bên nào rồi? Nói lấy, Hạ Mỹ phát hiện a công nhìn phương hướng căn bản không phải Tô Hạo nơi đó. Nàng lúng túng nhìn về phía Tô Hạo muốn giải thích, lại phát hiện Tô Hạo vậy mà nhìn xem phòng bếp phương hướng lộ ra loại kia nhau nhau muốn thử thần sắc, thật giống như ở lao thí cổ hắn nói muốn cùng bản thân chơi đùa thời điểm một dạng. Nha. Hạ Mỹ đột nhiên thét lên một tiếng. Ba nguyên bản không người cửa phòng bếp vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ màu trắng người. Ngươi là ai a? Ba kêu sợ hãi đi qua Hạ Mỹ theo bản năng hỏi. Áo bào đen mặt nạ nam không nói gì, cường đại dị năng chỉ số ở trên người hắn đột nhiên thoáng hiện, phất tay chính là một đạo lục sắc sóng năng lượng đánh về phía Hạ Mỹ. Bất ngờ không kịp đề phòng Hạ Mỹ căn bản không kịp phản ứng. Ầm. Tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên. Chương 111, Hạ Lưu Á Công cùng biến chủng nhiếp tâm thuật. Hạ Mỹ theo bản năng nhắm mắt lại không cảm giác được mình đã bị công kích, nàng thăm dò mở mắt ra, thình lình nhìn thấy Tô Hạo ngăn tại trước mặt nàng. "Tô Hạo, ngươi không sao chứ?" Hạ Mỹ vội vàng hỏi. Tô Hạo ngẩng mặt làm ngơ buông cánh tay xuống nhìn xem áo bào đen mặt nạ nam nói khẽ. "A Công, ngươi không để ý nhường ta tới a?" Hạ Lan Hạnh Đức lưu mở miệng nói.
Để ý cái gì ý tứ? Ngươi là ai? Hắn là ai? A công a, lúc này không thể phạm sai lầm a, nhanh ra tay giúp đỡ a. Hạ Mỹ vội vàng hô.
A, hỗ trợ.
Không có vấn đề.
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu gật gật đầu hai tay khởi thế, nghiêm túc phóng xuất ra dị năng chỉ số. Hàng ma bát quyết đệ nhất quyết, khu ma quyết Bắc Hạp thổ hải nhi.
Ô là ba.
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu hàng ma bát quyết còn không có đánh đi ra liền bị Hạ Mỹ bắt lấy tay vội vàng chuyển hướng phòng bếp phương hướng.
A công a, là đánh cái kia mặt nạ nam a, không phải Tô Hạo.
Đánh hắn?
Tại sao phải đánh hắn? Đánh người là không đúng.
Mặt nạ nam là ai?
Tô Hạo là ai?
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu ngây người, mở mịt hướng Hạ Mỹ hỏi.
Ô hô.
Đối với A công loại này thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích hành vi, Hạ Mỹ cấp bách dậm chân.
Ba lúc này cửa ra vào cảnh sát bỗng nhiên cười tà đi tới phòng bếp, quay người đứng ở áo bào đen mặt nạ nam bên người.
Hai người nhìn xem Tô Hạo cùng với Hạ Lan Hạnh Đức Lưu đám người, thân thể bỗng nhiên biến hư ảo tiêu tán.
Muốn chạy?
Cùng ta đánh xong lại nói.
Tô Hạo đột nhiên đưa tay một chỉ, động động ba chùm sáng trong nháy mắt đánh trúng áo bào đen mặt nạ nam bà vai, để nguyên bản muốn thuấn di biến mất áo bào đen mặt nạ nam trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn, vịn bà vai ngồi sụp xuống.
Tô Hạo một cái bước xa vào tới.
Áo bào đen mặt nạ nam đột nhiên đưa tay, giống như bấm cuống họng một dạng hô.
Nhiếp tâm thuật.
Ô lạc ba cát.
Dừng lại.
Quỷ dị dị năng từ trường trong nháy mắt bao lại Tô Hạo, Tô Hạo vọt tới trước tư thế ngừng lại.
Nhiếp tâm thuật a.
Ha ha.
Quả nhiên cùng tu có chút không giống đây.
Tô Hạo cười lạnh một tiếng, tu khí trong nháy mắt phóng tới nhiếp tâm thuật dị năng từ trường.
Oanh.
Hắn cơ thể hơi chấn động, trực tiếp phá nhiếp tâm thuật.
Ngươi làm sao có thể?
Áo bào đen mặt nạ nam kinh ngạc thất thanh nhìn về phía Tô Hạo, một khắc sau trực tiếp phát động thuấn di trốn đi.
Tô Hạo muốn đuổi theo, nhưng lần này áo bào đen mặt nạ nam thuấn di tốc độ tựa hồ so trước đó càng nhanh, hắn vừa mới lao ra người liền đã không thấy.
Chạy thật đúng là nhanh.
Tô Hạo thất vọng nhíu môi.
Ngươi là ai, vì sao ở nhà ta?
Tô Hạo quay người vừa muốn mở miệng liền thấy Hạ Lan Hạnh Đức Lưu bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, biểu tình mở mịt nghi hoặc nhìn hắn.
A công a, không phải mới vừa nói qua sao hắn gọi Tô Hạo là tử nhân lão ba bằng hữu.
Đối với A công dễ quên chứng Hạ Mỹ cảm giác mình sắp bị tra tấn điên.
A công ngươi tốt, ta gọi Tô Hạo.
Tô Hạo cũng không thèm để ý Hạ Lan Hạnh Đức Lưu dễ quên chứng.
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu là thiết thời không dị năng giới đại sư, ma giới cửa vào người bảo vệ, thi triển hàng ma bát quyết lúc sức chiến đấu cao nhất có thể đạt tới 38.000 điểm, am hiểu rất nhiều loại dị năng, bởi vì muốn bảo thủ quá nhiều bí mật cho nên thường xuyên giả ngu quên, tuy nhiên dễ quên chứng cũng là thật, nhưng bình thường thật thật giả giả rất khó phân biệt. Hắn thường dùng nhất trừ bỏ hàng ma bát quyết bên ngoài chính là đạo đái san trừ thuật, có thể xóa bỏ người nào đó một đoạn thời gian ký ức, hơn nữa hắn còn biết bạch đạo dị năng giới quản chế một loại dị năng gọi là Thái Hư Vân Du thuật, có thể đem bản thân ý thức hoặc có lẽ là linh thể tiến vào mặt khác vật thể cùng người thân thể bên trong mà không bị đối phương phát giác. Cùng Diệp Hách Na lạp ra lão trưởng môn tu luyện hồn du đại pháp có dị khúc đồng công hiệu quả. Ba cái này Thái Hư Vân Du thuật là hắn ở trẻ tuổi nóng tính tiểu hỏa từ lúc học, đem chính mình nhập thân vào phòng vệ sinh tấm gương bên trong, khăn tắm bên trên, chuyên môn dùng để nhìn lén.
Không đúng, là quang minh chính đại nhìn nữ nhân tắm rửa.
Hắn có một câu danh ngôn: ta hạ lưu tuyệt không hạ lưu, mặc kệ chuyện gì đều là quang minh chính đại làm.
Cho nên đừng nhìn A công ngơ ngơ ngắc ngác, dễ quên chứng phạm thời điểm cái gì đều không biết, sẽ cùng cái tiểu hài tử mở dạng, thực tế lại thường xuyên bị lão minh chủ phái đi chấp hành nhiệm vụ. Đã từng liền đi qua ngân thời không dạy qua còn là tiểu hài tử tôn thượng hương dị năng, đương nhiên cái này tôn thượng hương trên thực tế thiết thời không người gọi là Diệp Hách Na Lạp Vũ Hương.
Chào ngươi, chào ngươi.
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu nét miệng cười cùng Tô Hạo nắm tay.
Ta gọi Hạ Lan Hạnh Đức Lưu, tên gọi tắt Hạ Lưu, nhưng ta Hạ Lưu tuyệt không Hạ Lưu.
A công, ngươi có biết hay không vừa rồi đó là người nào?
Làm sao biết Hô Duyên Giác La gia tộc nhất tâm thuật a?
Hạ Vũ lúc này đi tới, tao mày nói, chẳng lẽ hắn là Hô Duyên Giác La gia tộc người?
Đây không phải là bình thường nhất tâm thuật, mà là biến chủng giờ hờ âm tính nhất tâm thuật, một loại ma hóa dị năng biến hình.
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu chậm rãi nói ra, dị năng hành giả bị ma bám thân mà ma hóa về sau, vốn có dị năng thuật liền sẽ biến hình, tựa như biến chủng vi rút một dạng, ma hóa dị năng biến hình thi triển lúc so nguyên hình.
Chính nói đến mấu chốt địa phương, Hạ Lan Hạnh Đức Lưu đột nhiên ngừng lại.
Biến chủng nhiếp tâm thuật thi triển lúc so nguyên hình thế nào? A công ngươi ngược lại là mau nói a.
Hạ Mỹ thúc giục nói,
ba cái gì nhiếp tâm thuật?
Bắn ai?
Hạ Lan Hạnh Đức Lưu mở miệng hỏi.
Ai đu?
Xem xét hắn cái dạng này liền biết hắn lại quên.
Mỗi lần nói chuyện đều là giảng một nửa, vừa đến mấu chốt địa phương liền quên.
Hạ Vũ phiền muộn phàn nàn nói.
Tô Hạo đống nhiên vừa cười vừa nói,
ma hóa dị năng biến hình thi triển lúc so nguyên hình không dễ phát giác, hơn nữa hiệu quả càng lợi hại. Bất quá một khi bị phát giác ngược lại so nguyên hình lại càng dễ phá giải. Ta trước đó có chúng qua Hô Duyên Giác La Gia nguyên bản nhiếp tâm thuật, phá giải đi xác thực so mới vừa biến chủng nhiếp tâm thuật muốn khó.
Nguyên lai là dạng này a?
Hạ Vũ gật gật đầu, tò mò hỏi,
cho nên ngươi cũng là dị năng hành giả rồi?
Nhìn ngươi vừa rồi có thể đỡ cái kia mặt nạ nam công kích lại đem hắn đả thương dọa chạy, ngươi thực lực hẳn rất mạnh a.
Hạ Vũ, ngươi cái này người bình thường hỏi nhiều như vậy làm gì?
Hạ Mỹ lôi kéo Tô Hạo cánh tay.
Đi đi đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn căn phòng.
Ngươi.
Hạ Vũ khí hướng Hạ Mỹ giơ giơ nằm đấm, Hạ Mỹ lại căn bản không để ở trong lòng mang theo Tô Hạo trực tiếp lên lầu.
Chương 112, binh khí cảnh quản cục, vượt qua thời không điện thoại.
Diệp Hách Na Lạp tư nhân cùng Hạ Lan Hạnh Đức Hùng tuy nhiên lý hôn thời gian rất lâu, nhưng hắn ở nhà luyện đàn phòng lại bị quét dọn sạch sẽ.
Phòng luyện công cùng thông thường phòng ngủ không xê xích bao nhiêu, không có nhạc khí, có một tấm hồng sắc giường sofa, vách tường dán đầy Diệp Hách Na Lạp tư nhân lúc tuổi còn trẻ chơi ban nhạc graphic cùng ảnh chụp. Tô Hạo nhìn xem trên tấm ảnh lưu lại bạo tạc đầu Diệp Hách Na Lạp tư nhân không nhịn được cười.
Thế nào, ngươi có hài lòng không?
Hạ Mỹ định nọ hướng Tô Hạo hỏi.
Tô Hạo hài lòng gật đầu.
Rất tốt ta.
Vậy là tốt rồi,
ta giúp ngươi đem nơi này quét dọn một chút, ngươi có thể cầm hành lý trực tiếp chuyển tới ngụ.
Hạ Mỹ cười đùa nói ra.
Đúng rồi, ngươi có thể nói cho Tu một tiếng, thuận tiện về sau hắn tùy thời tới tìm ngươi.
Tốt. Tô Hạo sắc thực dự định đi ra ngoài một chuyến, nhưng lại không phải cầm hành lý cũng không phải tìm Diệp Hách Na làm tư nhân. Hắn nghĩ đi tìm binh khí cảnh quản cục. Thiết thời không binh khí cảnh quản cục cùng kim thời không binh khí tổng trạm tương tự, ngay cả điếm trưởng đều là cùng một người phân thân. Truyền thuyết nó vô cùng thần bí, cơ hồ không có bao nhiêu người biết rõ ở đâu, thậm chí đều không xác định nó tồn tại, ngay cả Đông Thành vệ Hồ Duyên Giác La Tu đều dựa vào Hạ Gia ba huynh muội tùy tùng Nhâm Thần Văn mới tìm được. Ba thuận tiện nhắc lên Nhâm Thần Văn là kim thời không kim bảo tam phân thân, bất quá hắn so kim bảo tam mạnh hơn nhiều, ít nhất là cái hàng thật giá thật dị năng hành giả, am hiểu dị năng gạch men thuật.
Không sai. Ba loại kia bình thường một cái nhân vật nữ chính mấy cái nhân vật nam chính, từ đầu tới đuôi đều không cần đổi cảnh mới phi mạnh xuất hiện gạch men. Hơn nữa hắn dị năng gia tộc danh tự phi thường kỳ hoa, Nhân Vũ Hoàn Lộng.
Mặc người đùa bỡn a.
Tô Hạo không gấp để Hạ Mỹ tìm Nhâm Thần Văn hỏi binh khí cảnh quản cục vị trí, ly khai Hạ gia sau hắn dự định bản thân tìm xem một chút thuận tiện làm quen một chút thiết thời không hoàn cảnh.
Hẳn là chỗ này.
Sau mấy tiếng, một nhà bề ngoài xấu xí, tên là Cổ Tảo Cam Tử cửa hàng cửa tiệm phía trước, Tô Hạo bước vào.
"Ngươi tốt, cần gì không?"
Ba trong quầy một cái thoạt nhìn 6-7 chục tuổi lão đầu thuận miệng hướng Tô Hạo hỏi.
Tô Hạo không đi qua kim thời không binh khí tổng trạm, dù sao hắn có yêu cầu có thể trực tiếp tìm binh khí tổng trạm sau màn lão bản đạo quỷ, nhưng điếm trưởng cái này khuôn mặt hắn vẫn là từ phim TV trông thấy qua.
"Vượt qua thời không điện thoại bán thế nào?"
Điếm trưởng ra vẻ mở miệng nói.
"Ba cái gì vượt qua thời không điện thoại?
Ngươi muốn mua điện thoại di động mà nói tìm lộ chỗ.
Ba nơi này không phải binh khí cảnh quản cục sao?
Hay là nhất định muốn ta ấn vào phía ngoài nút màu đỏ nhường người thay đổi binh khí cảnh quản cục chiêu bài ngươi mới bằng lòng thừa nhận?
Loại này hình thức chủ nghĩa liền miễn a."
Tô Hạo trêu ghẹo nổ nước bọt một câu.
Ba điếm trưởng nhìn xem Tô Hạo đột nhiên cười, uy phong lấm lấm nói:
"Ba nơi này đúng là binh khí cảnh quản cục, người trẻ tuổi, nhìn ngươi trèo non lội suối bỏ ra nhiều lần vất vả mới tìm tới nơi này, ta liền dứt khoát một chút.
Giá tổng cộng vượt qua thời không điện thoại 30 vạn một đài."
"30 vạn, ngươi tại sao không đi đoạt?"
Điếm trưởng nghiêm túc nói.
"Cướp bóc là pháp pháp.
Tô Hạo tìm binh khí cảnh quản cục chính là vì mua mấy đài có thể ở bất đồng thời không gọi điện thoại vượt qua thời không điện thoại, nhưng giá tiền này không khỏi quá mắc, cũng may hắn đã sớm có chuẩn bị tâm lý.
Tiền ta không có, nhưng ta có cái này."
Tô Hạo lấy ra mấy quả dạ hành giả hạt giống.
"Ba, đây là đồng thời không dạ hành giả chết rồi biến thành hạt giống, ẩn chứa ma năng lực lượng, đối với các ngươi binh khí cảnh quản cục mà nói hẳn rất có giá trị nghiên cứu a."
"Ta xem một chút."
Điếm trưởng cầm lấy dạ hành giả hạt giống nghiêm túc quan sát, thỉnh thoảng gật gật đầu ân mấy tiếng.
Sau một lúc lâu, hắn mở miệng nói:
"Quả thật có chút giá trị, nhưng giá cả ta tạm thời không dễ phán đoán, ngươi có ý nghĩ gì?"
"Những cái này tất cả thuộc về ngươi, ta muốn ba đài vượt qua thời không điện thoại."
Tô Hạo mở ra điều kiện, không đợi điếm trưởng mở miệng lại tiếp tục nói:
"Nếu như các ngươi còn cần ta có thể ở thuận tiện thời điểm đi đồng thời không giúp các ngươi săn giết dạ hành giả, còn có, kim thời không binh khí tổng trạm ngươi nghe nói qua sao?
Binh khí chi mẫu đao quỷ có từng nghe chưa?
Nếu như các ngươi lão bản muốn ta có thể tác hợp các ngươi liên hệ, lẫn nhau tiến bộ."
"Tốt, thành giao."
Điếm trưởng dứt khoát nói:
"Những cái này ta thu lại, ngươi chờ một lát."
Hắn quay người vào quầy hàng bên trong khu phòng, không bao lâu cầm ba cái dương hồng trở về, đưa cho Tô Hạo.
"Ba, đây là ngươi muốn vượt qua thời không điện thoại, sử dụng giải thích cùng dãy số đều ở bên trong."
Tô Hạo tiện tay mở ra dương hồng, bên trong vượt qua thời không điện thoại là cái bạch sắc quả cầu, có mấy căn giống như thiên tuyến một dạng góc cạnh, từ trung gian mở ra, màn hình cùng ấn phím thoạt nhìn ngược lại là cùng điện thoại di động phổ thông không có gì khác biệt.
"Ba, tuy nhiên tạo hình có chút lạ, kiểu dáng có chút cũ, nhưng đây cũng là trước mắt tốt nhất, trung cực tam quốc bên trong Hồ Duyên Giác La Tu dùng đúng là một loại này."
"Tạ ơn.
Nếu như có cần chúng ta sẽ liên hệ ngươi."
Tô Hạo gật gật đầu mang theo Dương Hồng rời đi binh khí cảnh quản cục. Hắn tìm một địa phương đem vượt qua thời không điện thoại di động dãy số tồn tốt, một đài bản thân lưu lại, mặt khác hai đài chuẩn bị cho Điền Hân cùng Hoa Phục Long, đương nhiên các nàng điện thoại di động bên trên chỉ tồn hắn mã số.
Ba, tuy nhiên lần này tới thời điểm hắn liền muốn làm mấy đài vượt qua thời không điện thoại miễn cho ngăn cách hai cái thời không, thời gian quá dài tin tức hoàn toàn không có cách nào liên lạc, nhưng không nghĩ tới là mới đến vẫn chưa tới một ngày vậy mà liền lấy được.
Nhìn đến ta còn phải đi một chuyến.
Tô Hạo suy nghĩ một chút vẫn là quyết định hồi một chuyến kim thời không đưa điện thoại di động giao cho Điền Hân cùng Hoa Phục Long, dạng này nếu có tình huống như thế nào cũng có thể trước tiên chạy tới.
Mặt trăng lên mặt trời lặn, đèn đường lấp loé.
Tô Hạo từ kim thời không trở về, còn nhiều thêm một cái dương hành lý.
Ba, đây là Điền Hân giúp hắn chuẩn bị tắm rửa quần áo.
Suýt nữa quên mất.
Tô Hạo xuất ra vượt qua thời không điện thoại chia ra cho Điền Hân cùng Hoa Phục Long gọi điện thoại báo tiếng bình an, không thể không nói điện thoại di động này tuy nhiên tạo hình lão chút, nhưng tín hiệu cùng âm sắc đều rất không sai, nghe quen thuộc thanh âm thời không khoảng cách cảm giác phảng phất trong nháy mắt bị kéo gần lại một dạng.
Hạ gia.
Tô Hạo xách dương hành lý vừa mới tiến đến liền gặp được Hạ Mỹ vội vàng lao đến.
"Ngươi cuối cùng trở về, nhanh nhanh nhanh.
Ba, cùng ta đi lão thí cổ quầy rượu, tử nhân lão ba nói Đông Thành vệ đang ở nơi đó tập luyện đây, tiểu ca cùng thế lợi quỷ đã đi trước, chúng ta lại muộn liền không còn kịp.
Ta trước đem hành lý đưa lên.
Trước thả ở đây tốt, buổi tối trở về lại cầm lên a."
Hạ Mỹ đem dương hành lý phóng tới góc tường nơi hẻo lánh, xô đẩy lấy Tô Hạo vội vội vàng vàng ra khỏi nhà.
Chương 113, gặp mặt liền đánh hàn khắc lạc mã hàn.
"Ta yêu chỉ có thể, nhường ngươi một cái, người một mình có được, ta linh hồn cùng hồn phách, không ngừng thủ hộ ở ngươi tâm cửa ra vào. Thương thế của ta cùng nước mắt hóa thành hư không, vì ngươi mà chảy, giấu ở vô biên vô hạn, nho nhỏ vũ trụ, yêu ngươi ta."
Lao thí cổ quẩy rượu võ đài. Mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng đàn tấu Đông Thành vệ cùng biểu diễn á còn lại vô cùng chuyên chú, rung động lòng người tiết tấu cùng kích tình mênh mông biểu diễn để Tô Hạo không khỏi nhẹ nhàng ngâm nga, bài này đủ yêu là hắn trước kia nhìn trung cực hệ liệt thời điểm bài hát thích nhất một trong.
Tạ ơn, tạ ơn.
Một khúc hát xong, A Quật làm quái hướng bọn họ phất phất tay, có lẽ chỉ có ca hát thời điểm hắn mới có thể nghiêm túc như vậy. Phạm nửa ngày Hoa Si Hạ Mỹ nhìn thấy bọn họ kết thúc trực tiếp liền cầm lấy khăn tay đi lên, A Quật vừa muốn đưa tay, Hạ Mỹ lại vượt qua A Quật trực tiếp đem khăn tay đưa cho Hồ Duyên Giác La Tu.
Tu, khổ cực.
Hạ Mỹ hòn ẻn thẹn thùng bộ dáng để Tô Hạo không khỏi nghĩ đến sát tỷ, nàng ở trước mặt ông Đại Đông cũng là dạng này ôn nhu để cho người ta da gà đều xuất hiện.